Chương 113. Hải Long Quyển. Chương 113. Hải Long Quyển. Diệp Viễn cũng không có cái gì biện pháp, đây cũng là hắn lần thứ nhất đối mặt như thế nghiêm trọng sự tình. Diệp Viễn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là, nếu quả thật đến tình huống tuyệt vọng, như vậy những thuyền này viên là thu vào không gian đâu, vẫn là nhìn xem bọn hắn chết đi. Tiếp theo là mình là lấy một loại linh hồn trạng thái tiến vào không gian. Như vậy ở bên ngoài thân thể gặp phải báo tố, tại hải trung sẽ như thế nào? Sẽ chết đi sao? Đây đều là hiện tại Diệp Viễn, cho không ra câu trả lời. Bây giờ có thể tập chính là tận lực phòng ngừa tai nạn phát sinh. Quay người nhìn về phía Vu Hồng Bác, tất cả thiết bị gia cố, tất cả bắt cá thiết bị thả lại nhà kho. Máy bay trực thăng tận lực gia cố đến an toàn nhất trạng thái, tất cả giải lung nhất định phải bảo đảm vững chắc. Nói xong, mình đi ra phòng điều khiển, nhìn về phía mặt biển. Lúc này mặt biển đã bắt đầu gió bắt đầu thổi, sóng biển cũng từ từ lớn lên, thuyền đánh cá trên mặt biển bị sóng biển mang theo trên dưới chập trùng. Thuyền viên đoàn bận rộn gia cố bong tàu bên trên hết thảy thiết bị. Diệp Viễn nhìn thấy, Cung Hoàng Tráng đang đem tự mình làm thái dụng dao cụ, toàn bộ khốn đến cùng một chỗ, sau đó dùng thật dày vải đồng gói kỹ lưỡng, cố định tại một cái trong tủ chén. Diệp Viễn hiếu kỳ, hắn vì cái gì làm như vậy? Cung Hoàng Tráng nhìn thấy Diệp Viễn ánh mắt tò mò, giải thích đạo, nếu quả như thật gặp phải gió bão, những này đao rất dễ dàng bay ra ngoài đả thương người. Diệp Viễn gật đầu, đây chính là người có kinh nghiệm, cùng người không có kinh nghiệm khác biệt lớn nhất. Nhược quả đổi thuyền viên, lúc này sẽ không nghĩ tới, nấu cơm dùng đao cụ sẽ tồn tại thai hoàng ẩm. Rất nhanh, bong tàu bên trên cùng trong khoang thuyền, có thể gia cố địa phương, đều đã gia cố hoàn thành. Diệp Viễn phân phó tất cả thuyền viên, người mặc áo cứu sinh, trốn vào buồng nhỏ trên tàu không thể đi ra. Nhi mình thì là đi tới khoang điều khiển, Vu Hồng Bắc còn muốn đi theo, Diệp Viễn ngăn trở hắn. Dù sao trên thuyền có thể lái thuyền chỉ có mấy người, những người khác giúp không được gì, tốt nhất vẫn là tại trong khoang thuyền tốt đi vào khoang điều khiển đinh nhất. Vương Hổ Sinh đều lực chú ý tập trung, trên mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước mặt biển. Diệp Viễn rất tin tưởng đinh nhất kỹ thuật điều khiển, cũng không có nói cái gì. Vương Hổ Sinh trông thấy Diệp Viễn đến, lặng lẽ tại Diệp Viễn bên tai nói ra, đinh ca kỹ thuật điều khiển là cái này. Nói xong hướng về Diệp Viễn dựng lên cái ngón tay cái. Diệp Viễn không tâm tình nói giỡn, khẩn trương nhìn xem phía ngoài mặt biển. Là tốc độ cao nhất sao? Diệp Viễn hỏi hướng đinh nhất. Không phải. Làm sao không hết tốc lực tiến lên? Đối thuyền bị tổn thương, đinh nhất trả lời không mang theo một điểm tình cảm. Thời gian này, trả lời như vậy Vương Hổ Sinh cũng không có hoài nghi cái gì, ngược lại cảm giác đinh nhất tại khoảng thời gian này còn có thể lánh tĩnh như vậy, để hắn từ đáy lòng bội phục. Không muốn cân nhắc nhiều như vậy, tại an toàn tình huống dưới, hết tốc độ tiến về phía trước, dùng tốc độ nhanh nhất thông qua báo tố. Ngự thủy hào bằng nhanh nhất tốc độ tại sóng biển dài đi thuyền. Diệp Viễn nhíu mày nhìn về phía trước. Vốn phải là ban ngày, nhưng bây giờ mặt biển đã giống như đêm tối, mặt biển không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu, chỉ có trên thuyền định vị nghi biểu hiện cái này thuyền đánh cá hành xử phương hướng. Ầm ầm, một tiếng, yên tĩnh phòng điều khiển nghe phi thường rõ ràng. Diệp Viễn thấy được đời này chưa hề trải qua cảnh tượng, mây đen xen lẫn lôi điện, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về thuyền đánh cá phương hướng vào tới. Tốc độ nhanh chóng, để mấy người đều khó mà tưởng tượng. Vương Hổ Sinh cầm thật chặt bệ điều khiển, Diệp Viễn cũng bắt lấy bên người của sắt. Thuyền đánh cá cứ như vậy bị mưa to thôn vệ đi vào. Vương Hổ Sinh khẩn trương tới cực điểm, đương thuyền đánh cá bị mưa to thôn vệ một sát na, hắn hô lên. Theo sát lấy bộ đàm bên trong truyền đến Vu Hồng Bắc thanh âm. Phòng điều khiển bên kia không có sao chứ? Vương Hổ Sinh ổn định thân thể một cái, đối bộ đàm quát. Đều an tĩnh điểm, chúng ta có thể hay không còn sống rời đi, đều nhìn Đinh đại ca đừng để hắn phân tâm. Nói xong còn nhìn về phía bên cạnh đang tập trung tinh thần hành xử xem thuyền đánh cá Đinh nhất. Bộ đàm không tiếp tục truyền đến bất kỳ thanh âm gì, đè nén yên tĩnh, để cho người ta có loại cảm giác hít thở không thông. Diệp Viễn nhìn về phía ngoài cửa sổ, giờ phút này một cái sóng lớn đập vào mạn thuyền bên trên, nên biết đạo Diệp Viễn thuyền đánh cá thực quân hạm cải tiến, thực tại thiên nhiên trước mặt, vẫn như cũ đung đưa trái phải. Thuyền đánh cá theo sóng biển đập, bong tàu bên trên đã có rất nhiều nước biển dâng lên. Thời khắc này thuyền đánh cá đang lái tại bão tố dài, gió biển gào thét, từng đạo kinh khủng sóng lớn gào thét lên đập tại thân thuyền, thiên địa vì đó biến sắc. Theo một cái sóng lớn đánh ra dưới, toàn bộ thuyền đánh cá đều bị ném đi lên, Đinh Nhất dùng sức bắt bánh lái ổn định thân hình, nhi bên trên Vương Hổ Sinh bởi vì chuẩn bị trễ, liền lảo đảo đụng phải bệ điều khiển bên dưới, cái trán máu tươi chảy đầm đìa. Diệp Viễn còn tốt, tay thật chặt nắm lấy bên người của sắt, cũng không nhận được tổn thương. Diệp Viễn cảm giác tiếp tục như vậy không được, nhưng mình năng lực điều khiển thật đúng là không bằng Đinh Nhất. Làm sao bây giờ? Diệp Viễn ở trong lòng không ngừng hỏi chính mình. Thả ra cảm giác, Diệp Viễn muốn biết khoảng cách sông ra báo tố vẫn còn rất xa, khoảng cách đương cảm giác sông ra phiến khu vực này, thuận nước biển hướng về phía trước triển khai, rất nhanh một màn trước mắt để Diệp Viễn cả đời đều khó mà quên được. Vô số loài cá bị một cái giống như từ trên trời giáng xuống cái phế ước, quyền hôn ra nước biển, bay về phía bầu trời, không sai, là bay đi lên. Diệp Viễn tận mắt nhìn thấy, một đầu nặng đến dừng lại cá voi, cứ như vậy bị tùy tiện cuốn đi lên. Nhìn thấy cảnh tượng, chính là phi thường nổi danh Hải Long Quyển. Diệp Viễn sắc mặt trắng bệnh, cũng đánh giá không được bí mật tiết lộ, lớn tiếng hô: "Hướng nam chạy hướng 45 độ, toàn lực đi thuyền, đừng quản thuyền đánh cá hư hao thành cái dạng gì, nhất định phải hết tốc độ tiến về phía trước, nhanh, nhanh, nhất định phải nhanh." Diệp Viễn gần như là dùng giống hình thức, phát ra chỉ lệnh đinh nhất không chút do dự, trực tiếp dựa theo Diệp Viễn mệnh lệnh chấp hành. Lúc này, song động lực ưu thế thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, động cơ dầu ma rút cùng tọa biển chạy ga song động lực đồng thời khởi động, thuyền đánh cá tốc độ đề cao đến cực hạn, tại từng đạo sóng biển dài giống như khiêu vũ, lao vùn vụt tại sóng biển trong đám. Vương Hổ Sinh không rõ, Diệp Viễn tại sao muốn hạ đạt mệnh lệnh như vậy? Phải biết đón sóng biển cùng mặt phẳng nghiêng sóng biển nguy hiểm hệ số là không giống. Bất quá rất nhanh là hắn biết vì cái gì Diệp Viễn muốn làm như thế, khi thấy trên trời móc ngược, cái phế ước, lúc trên mặt hắn cũng giống như Diệp Viễn hoàn toàn không có huyết sắc. Thuyền đánh cá đang dùng tốc độ nhanh nhất rời xa trung tâm cái kia, cái phế ước. Hiện tại trên mặt biển sóng gió cũng càng thêm to lớn, không chỉ có khoang điều khiển, liền ngay cả trong khoang thuyền viên cũng đều thấy được xa xa cảnh tượng. Mẹ nó, lão tử tham gia quân ngũ không có việc gì, kết quả hôm nay muốn chết ở nơi này. Mã Hoa miệng bên trong lộn xộn lẩm bẩm. Lúc này không có người lại đi quản hắn đang nói cái gì, đều tập trung tinh thần nhìn phía xa Hải Long Quyển. Tất cả mọi người trong lòng đều đang cầu khẩn, cầu nguyện kỳ tích phát sinh. Tại thuyền viên đoàn xem ra, nếu như không có kỳ tích, bọn hắn lần này xong. Diệp Viễn lúc này đã không có biện pháp gì, đột nhiên nghĩ đến nước của mình châm, thực theo sát lấy lại lắc đầu. Nước của mình châm vẫn là quá nhỏ, không cách nào phá hư như thế lớn Hải Long Quyển ở vào hiếu kỳ. Diệp Viễn là thật muốn nhìn xem Hải Long Quyển dưới đáy rốt cuộc là tình hình gì. Hiện tại sinh tử đã không tại trong tay mình, nếu quả thật muốn chết đi, vậy cũng không có gì đáng nói. Chương 114, thật nhiều cá. Chương 114, thật nhiều cá. Diệp Viễn tâm nghĩ, không bằng trước khi chết thưởng thức một chút, không ai thưởng thức qua Hải Long Quyển cảnh sát. Cảm giác tới gần, cũng không có bất kỳ cái gì trở ngại đương cảm giác được đạt Hải Long Quyển dưới đáy thời điểm, Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn, như thế đại sát tổn thương lực Hải Long Quyển, dưới đáy chỉ có mấy chục centimet dáng vẻ. Ta có thể hay không lợi dụng nước châm phá hủy nơi này, không khó lắm a. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến. Hơn 100 mét Hải Long Quyển mình không cách nào phá hủy, nhưng chỉ có mấy chục centimet địa phương, mình lợi dụng nước châm đánh vỡ nó xoay tròn, như thế Hải Long Quyển có thể hay không liền đã mất đi động lực, từ đó biến mất đâu. Nghĩ đến liền đi tập. Diệp Viễn tại Hải Long Quyển dưới đáy, bắt đầu hội tụ nước châm, nhưng mỗi lần đều có thể thành công nước châm, vậy mà tại nơi này không cách nào hội tụ ra. Bất quá để Diệp Viễn không nghĩ tới chính là, cảm giác vậy mà cùng Hải Long Quyển dưới đáy tạo thành một tầng như có như không liên hệ. Diệp Viễn lợi dụng thôi động nước châm biện pháp, tới thử đổ di động Hải Long Quyển. Vậy mà thật để hắn thành công, Diệp Viễn tâm bên trong cao hứng. Chỉ là cái này tốc độ di chuyển, cùng không có nước châm như vậy thôi, nhưng Hải Long Quyển vẫn là hướng về Diệp Viễn muốn di động phương hướng chậm rãi di động tới. Diệp Viễn tâm bên trong đại hỉ, lập tức đem cảm giác toàn bộ hội tụ ở chỗ này. Hiện tại toàn thuyền người tính mệnh đều giao tại trong tay mình nhất định phải dùng hết toàn lực. Khống chế xem Hải Long Quyển, hướng về thuyền đánh cá phương hướng ngược nhau di động. Thời khắc này Diệp Viễn, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, cho dù có người phát hiện, cũng cho rằng là khẩn trương tạo thành. Dù sao hoàn cảnh như vậy dưới, ngươi để một cái hơn 20 tuổi người không khẩn trương, mở cái gì quốc tế cho đùa. Cứ như vậy, Diệp Viễn lợi dụng cảm giác, khống chế Hải Long quấn về phía xem phương hướng ngược nhau di động mấy trong biển khoảng cách. Tuy nói lúc này thuyền đánh cá còn ở vào trong nguy hiểm, nhưng đã là thủy long quyển ảnh hưởng biên giới đinh nhất lái thuyền đánh cá, bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi Hải Long quyển tổn thương phạm vi. Diệp Viễn cũng toàn lực ứng phó khống chế xem quái vật khổng lồ này đang di động. Tam hải bên trong, năm trong biển, 10 hải lý. Theo Diệp Viễn cùng đinh nhất cố gắng, thuyền đánh cá cùng Hải Long quyển song mỹ đích, sượt qua người. Ngay tại thuyền đánh cá cùng Hải Long quyển đúng mở một sát na, chỉ nghe thấy bong tàu bên trên phanh phanh vang lên không ngừng. Nghe giống như cái gì vật nặng nện ở bong tàu bên trên phát ra thanh âm. Nhưng Diệp Viễn lúc này căn bản không có biện pháp phân tâm đi xem cái khác. Theo thuyền đánh cá cùng Hải Long quyển từng bước rời xa, Diệp Viễn cũng rút về cảm giác, có lẽ là do ở quán tính, Hải Long quyển y nguyên hướng về thuyền đánh cá phương hướng ngược nhau tiến lên. Diệp Viễn lúc này tinh thần tương đương mệt mỏi. Nhìn ngoài cửa sổ dần dần giảm nhỏ sóng biển, trong phòng điều khiển mấy người đều thở ra một cái đinh nhất cùng không có giảm bất tuyệt nhanh. Hắn dự định một hơi vọt thẳng ra mảnh này báo tố hải vực. Lúc này Diệp Viễn chỉ nghe thấy bộ đàm bên kia truyền đến thanh âm hưng phấn. Lão bản, thật nhiều cá, thật nhiều cá. Diệp Viễn nghe không rõ, bộ đàm bên trong thuyền viên đoàn la lên là có ý gì, nhưng bây giờ cũng không phải là chúc mừng thời điểm, trực tiếp nghiêm túc nói ra. Đều đừng nói chuyện, chúng ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm, tất cả yên lặng cho ta điểm. Nói xong câu đó, Diệp Viễn đã không có bất luận khí lực gì, đặt mông ngồi tại điều khiển thất trên mặt đất. Vương Hổ Sinh lúc này cũng tìm ra y dược giường, bắt đầu băng bó trên đầu mình đổ máu vị trí. Theo đinh nhất tốc độ cao nhất điều khiển, thuyền đánh cá bắt đầu vững vàng. Diệp Viễn biết, chẳng nguy cơ này xem như vượt qua. Theo thuyền đánh cá càng ngày càng bình ổn, trên trời hạt mưa cũng nhỏ xuống tới. Lúc này bộ đàm bên trong truyền ra Vu Hồng Bắc dồn dập lời nói: Lão bản, mau tới bong tàu, nhanh! Diệp Viễn nghe được Vu Hồng Bắc thanh âm, lúc đầu buông xuống tâm lại nhấc lên, tuyệt đối không nên là thân tàu xảy ra vấn đề. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến, bước chân đã tăng tốc nghĩ đến bong tàu chạy tới. Sau lưng Vương Hổ Sinh cũng nghe đến bộ đàm bên trong truyền đến thanh âm, cũng theo sát lấy Diệp Viễn chạy ra phòng điều khiển đường hai người đi vào bong tàu, trông thấy bong tàu bên trên tình huống đều há to miệng. Chỉ gặp bong tàu bên trên bị to to nhỏ nhỏ hải ngư phủ kín, đơn giản tính toán một cái tối thiểu lại trên trăm đầu. Diệp Viễn hồi tưởng lại, vừa mới tại điều khiển thất nghe được thanh âm, rất có thể chính là những này cá lớn đánh vào bong tàu bên trên thanh âm. Nhìn xem những này hải ngư, tuyệt đại đa số đã tử vong, còn có rất nhiều đã bị ngã thành thịt nát, thuyền viên đoàn đón sóng biển nhanh chóng dọn dẹp bong tàu. Quái vật! Mã Hoa ở bên kia hô to xem, người chung quanh đều cho là hắn đang nói đùa. Chỉ có Kỷ Vĩnh Phúc tới gần. Đây là cái gì đông tây, buồn nôn như vậy? Kỷ Vĩnh Phúc chỉ vào mép thuyền bên trên, một cái nhìn rất buồn nôn hình tròn sinh vật nói. Theo hắn lời nói, mọi người cũng đều chú ý tới bên này, Diệp Viễn đi tới nhìn một chút, phát hiện cái này sinh vật hiện lên hình bầu dục, đường kính đại khái tại khoảng 1m50. Diệp Viễn nhìn kỹ, cái này không phải quái vật gì, rõ ràng chính là một con đại hải quy. Chỉ là bởi vì mai rùa bên trên bị đằng hồ sở chiếm cứ, từ xa nhìn lại hoàn toàn chính xác có một ít giống quái vật. Diệp Viễn đi đến rùa biển bên người, muốn nhìn một chút cái này rùa biển có phải hay không còn sống. Như thế lớn rùa biển, ở trong biển tương đối phổ biến, Diệp Viễn đi vào. Rùa biển phí sức ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Viễn, không biết có phải hay không là ảo giác, Diệp Viễn tại trong ánh mắt của nó, thấy được bất lực cùng bị thương. Còn sống. Diệp Viễn nói, mọi người nghe xong rùa biển còn sống, đều bu lại, dù sao kiêu căng như vậy xuống tới không có chết sinh vật, trước mắt trên thuyền chỉ có cái này rùa biển. Bất quá tất cả mọi người không thế nào muốn tới gần, dù sao mai rùa bên trên đằng hồ thực sự quá nhiều người bình thường nhìn thấy loại cảnh tượng này đều sẽ tê cả da đầu. Rùa biển bởi vì có cứng rắn sắc ngoài, rất nhiều hung mãnh sinh vật biển, lấy nó cũng không có cách nào, thực liền cái này nho nhỏ đằng hồ chính là khắc tinh của hắn. Không chỉ là rùa biển, còn có hữu dụng hải dương bá chủ địa vị cá voi, cũng là bị đằng hồ tra tấn đau đến không muốn sống. Đằng hồ cũng không phải là giống keo cường lực đồng dạng chỉ dính đến sinh vật tầng ngoài, nó là sẽ khảm vào tại sinh vật da thịt dài, sẽ cho sinh vật tạo thành cảm giác không khỏe. Từ đó làm cho sinh vật sẽ gõ mặt biển, gõ nham đá ngầm san hô, thậm chí là thuyền chở phá hủy sống nhờ ở trên người đằng hồ. Từng tại Mông Đặc Lợi cảng, một chiếc đã chạy tàu hàng, gặp tòa đầu kình tiến công. Nhưng này chỉ tòa đầu kình, vẹn vẹn công kích một lần tàu hàng liền rời đi cùng không có tiến công nhân loại, cái này nhưng làm rất nhiều người hù dọa, dù sao cá voi công kích tàu hàng vẫn là rất ít phát sinh sự tình. Sau đó mọi người phát hiện, tòa đầu kình tiến công về sau, lưu lại một đống lớn đằng hồ. Theo nơi đó ngư dân suy đoán, cái này tòa đầu kình rất có thể là muốn dựa vào loại phương pháp này, thanh trừ trên người đằng hồ. Một chút rùa biển bởi vì trên thân ký sinh đằng hồ khá nhiều, tạo thành bơi lội tốc độ giảm xuống, săn bắt cùng với tránh đi khắc tinh tốc độ cũng có nhất định giảm xuống, cùng cho nên bỏ mình. Diệp Viễn tìm đến một cây truy thủ, cẩn thận thay cái này rùa biển xẻng xem những này bám vào thân thể nó bên trên đằng hồ. Rùa biển rất tiến tĩnh, phi thường phối hợp Diệp Viễn thanh lý công việc. Mấy tên thuyền viên nhìn lão bản đều đang làm việc, cũng không tiện ở bên cạnh nhìn, cũng tìm đến công cụ gia nhập thanh lý hàng ngũ. Chương 115, người sống sót. Chương 115, người sống sót. Cái khác thuyền viên tiếp tục dọn dẹp boong tàu bên trên cá chết. Một chút coi như hoàn chỉnh, đều được đưa đến đông lạnh kho, những cái kia đã không thể nhận bị ném vào hải trung, biến thành cái khác loại cá con mồi. Thanh lý rùa biển trên lưng đằng hồ, nhưng so sánh thanh lý đáy thuyền phiền phức quá nhiều. Dù sao rùa biển là vật sống, dù là nó không nhúc nhích ở nơi đó, thanh lý nhân viên cũng sợ làm đau nó. Trải qua một thời gian thật dài thanh lý, từ từ mọi người thấy rõ ràng cái này rùa biển diện mạo. Cái này rùa biển, tu đỉnh một cặp chân bảy, tứ chi rất giống thuyền mái chèo, chân trước muốn so chi sau lâu một chút. Có ý tứ nhất chính là cái này rùa biển đầu cùng tứ chi không thể rút vào xác bên trong. Diệp Viễn nhìn ra đây là một con lục hải rùa, cũng là một loại bảo hộ động vật. Kỳ thật ngư dân có rất ít đánh bắt rùa biển, cho dù là rùa biển không cẩn thận tiến vào lưới đánh cá, đều sẽ bị ngư dân thả lại biển cả. Diệp Viễn nhìn xem rùa biển, cảm giác thương thế của hắn không nhẹ, dù sao tại cao như vậy địa phương đến rơi xuống, không chết coi như may mắn. Diệp Viễn len lén đút cho rùa biển một chút không gian nước hồ, hắn tin tưởng, rất nhanh cái này rùa biển liền có thể khôi phục. Rất nhanh bong tàu bị thanh lý ra, mọi người cũng có thời gian thăm hỏi lẫn nhau. Mã Hoa đi vào Diệp Viễn bên người, quét qua ngày bình thường cười đùa tí từng thái độ, ngược lại rất chính thức nói ra: "Lão bản, ngài cho Đinh Ca thêm điểm tiền thưởng đi, chúng ta thực nghe hổ sinh nói, lần này cần là hắn điều khiển, chúng ta đều muốn đi Diêm Vương nơi đó trình diện Đinh Ca, lần này thực cứu được chúng ta một thuyền người mệnh." Mã Hoa gia hỏa này rất ít như thế chính thức nói chuyện với Diệp Viễn, làm Diệp Viễn còn có chút không thích ứng. "Cần ngươi nói, những này không cần ngươi quan tâm." Mã Hoa cũng không có ý tứ, trở về bong tàu vội vàng chính mình sự tình. Ngay tại mọi người bận rộn thời điểm, không biết ai hô một câu: "Mau nhìn bên kia." Diệp Viễn ngẩng đầu, hướng về thuyền viên chỉ phương hướng nhìn lại, trên mặt biển lẻ tẻ tung bay thuyền mảnh vỡ. Ngẫu nhiên sẽ còn nhìn mấy cố người gặp nạn thi thể. Diệp Viễn để thuyền viên buông xuống thuyền cứu nạn, mang lên Vu Hồng Bắc cùng Kỳ Vĩnh Phúc, ba người rất nhanh liền đi vào gặp nạn thuyền phụ cận. Diệp Viễn cảm giác dài đã thấy gặp nạn thuyền chỉnh thể hình dáng, là một chiếc du thuyền, không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Thời khắc này du thuyền đã tại đáy biển chỗ sâu, xem ra du thuyền tao ngộ báo tố, muốn so mình thuyền đánh cá còn sớm, trong thuyền cũng không có bất kỳ người nào. Diệp Viễn cảm giác buông ra, muốn biết còn có hay không người còn sống sót. Thời gian qua một lát liền phát hiện, ở chỗ này hướng nam không xa, lại một người mặc áo cứu sinh người da trắng trung niên chính phiêu phủ ở trên mặt biển. Người này không nhúc nhích, Diệp Viễn mới đầu còn tưởng rằng cùng những thi thể khác là cái chết đi người gặp nạn. Nhưng đang lúc Diệp Viễn chuẩn bị thu hồi cảm giác lúc, phát hiện người này ngón tay rất nhỏ bỗng nhúc nhích, điều này nói rõ người này còn có thể cứu. Diệp Viễn tự mình chèo thuyền, hướng về cái này người gặp nạn phương hướng tới gần, đường khoảng cách người gặp nạn còn cách một đoạn thời điểm. Kỳ Vĩnh Phúc có chút hưng phấn nói ra: "Lão bản, bên kia lại người." Diệp Viễn làm bộ không biết nhìn sang, cái kia ở trên biển trôi nổi người, cũng nhìn thấy bên này chiếc thuyền cứu nạn, dùng sức giơ cánh tay lên muốn kêu cứu. Có lẽ là bởi vì thương thế quá nặng, giơ lên mấy lần đều không thành công. Ba người tăng thêm tốc độ, hướng về người này và tới. Rất nhanh tên này thụ thương người sống sót liền bị Diệp Viễn ba người xách về thuyền đánh cá, đơn giản xử trí hạ vết thương của người này, ngoại thương đều đã băng bó kỹ, nhưng cụ thể người này thụ không bị đến nội thương, mọi người cũng không biết. Dù sao thuyền đánh cá bên trên cùng không có quá tiên tiến dụng cụ khoa học, chỉ có đơn giản một chút khẩn cấp hồng thuốc chữa bệnh. Diệp Viễn sợ thương thế của người này quá nặng, đặc biệt đang cho hắn nước uống dài, tăng thêm chút ít không gian nước hồ, hy vọng có thể bảo vệ hắn tính mệnh. Trải qua trị liệu, người này đã có thể mở miệng nói chuyện. Hắn giảng câu nói đầu tiên chính là tạ ơn. Diệp Viễn cũng không hề để ý những này, mà là rất hiếu kỳ, dạng này một cái du thuyền tại sao lại xuất hiện ở cái này mênh mông lớn hải trung, đương hỏi chuyện này thời điểm, trung niên người da trắng dùng đến vẻ mặt thống khổ nói ra: "Đây là sinh mạng ta điểm cuối cùng, vì cái gì thượng đế phải đối với ta như vậy, ta Mã Lợi Á vì cái gì chết không phải ta?" Diệp Viễn nhìn ra đây là một cái lại chuyện xưa người, mình cùng không cắt đứt hắn, mà là tính tính đích nghe trung niên người da trắng giảng thuật chính mình sự tình. Trung niên người da trắng tên là Ami, là hùng ứng quốc thương nhân. Ngay tại trước đó không lâu, Ami bị kiểm tra ra sơ cứng cột bên trứng, cái này cũng không có đả kích đến cả đời đều là con hắn. Ngược lại để hắn làm ra một cái quyết định, đó chính là quên đi tất cả, cùng đi thê tử của hắn Mã Lợi Á tới một lần, vòng Thái Bình Dương lữ hành, làm lại như vậy vì đền bù nhiều năm như vậy, mình không có làm bạn tại bên cạnh nàng. Ami nghĩ tại mình còn thừa không nhiều thời gian bên trong. hảo hảo hầu ở thê tử bên người. Thật không nghĩ đến mới ra biển không bao lâu, liền gặp bão tố, du thuyền cùng không có mang cho bọn hắn an toàn đường trên thuyền tất cả mọi người mặc vào áo cứu sinh về sau. Lúc đầu hắn cùng thê tử là cùng một chỗ rơi vào hải chung, hai người gắt gao chộp vào thuyền cứu nạn bên trên, nhưng một cái sóng lớn đem hai người tách ra. Giảng đến nơi đây, Ami đã rớt xuống nước mắt, bên người thuyền viên cũng đều trầm mặc. Diệp Viễn cũng không biết an ủi ra sao Ami, đành phải vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ami xa vào đến thế giới của mình dài, con mắt vô thần nhìn xem biển cả. Diệp Viễn thật đúng là sợ hắn làm chuyện điên rồ lại nhảy tiến trong biển, phân phó Mã Hoa nhìn xem hắn. Mã Hoa còn muốn nói điều gì, Diệp Viễn trực tiếp đánh gãy. Nơi này liền ngươi nói nhiều, ngươi không đi ai đi? Trên thuyền nhiều một cái, cả lời nói sẽ chỉ nhìn về phía biển cả Ami. Thuyền viên đoàn đều rất không thích ứng, nhưng đều biết hiện tại Ami tâm tình ai cũng không nhiều lời cái gì, đi thuyền vẫn còn tiếp tục, dù sao kể bên này cũng không có cái gì hải đảo, muốn buông xuống Ami cũng không quá hiện thực. Chỉ có thể tiếp tục hướng về mục đích đi thuyền, Diệp Viễn cùng Vu Hồng Bắc đã thương lượng xong, bọn hắn sẽ ở Nhi Tây Á đảo tiến hành một lần tiếp tế, đến lúc đó có thể đem Ami đặt ở Nhi Tây Á đảo. Dù sao Ami hiện tại thân thể thật không thích hợp trường kỳ ở tại trên thuyền. Những này Diệp Viễn cũng cùng Ami nói qua, cái này là quan trung niên người da trắng cùng không có biểu thị ý kiến gì, ngược lại là lại cảm tạ Diệp Viễn vài câu về sau. Vẫn như cũ đứng tại mép thuyền nhìn lên xem biển cả. Rất nhanh, Ni Tây Á đảo đã đến, Vu Hồng Bắc dẫn người đi tiếp tế Diệp Viễn tự mình đưa A Mị hạ thuyền, trên thuyền A Mị đã người liên hệ tới đây đón hắn đương trước khi chia tay, A Mị rốt cục lần nữa cảm tạ Diệp Viễn. "Lá, ta biết những ngày này cho các ngươi mang đến rất nhiều phiền phức, hy vọng các ngươi có thể thông cảm." Diệp Viễn ngăn trở hắn. "A Mị, không nên suy nghĩ nhiều, hết thảy đều sẽ quá khứ, chúng ta Hoa Quốc lại câu nói, gọi là xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực. Tin tưởng ta, có lẽ thế giới này sẽ có kỳ tích đâu." A Mị cũng không có đem Diệp Viễn để ở trong lòng. Hắn cho rằng Diệp Viễn nói như vậy chỉ là tự an ủi mình. Nhưng Diệp Viễn tâm bên trong rõ ràng, những ngày này A Mị nước uống đều là không gian của mình nước hồ, mình tin tưởng hắn cái kia tiệm đống trưng coi như không thể trị cẳng, cũng có thể có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Chương 116, Hải Trung núi nhỏ. Chương 116, Hải Trung núi nhỏ. Diệp Viễn làm như vậy chỉ là đáng thương một người như vậy, mắc phải tuyệt chứng, lúc đầu nghĩ tại cuối cùng thời gian bồi bối thê tử, kết quả thê tử lại qua đời. Một người không may thành hắn hình dáng này cũng là thực tình không nhiều, cho nên Diệp Viễn ngay tại âm thầm giúp hắn một tay. Diệp Viễn cũng không có cái gì mục đích, ngay cả Ả Mỹ cái này thương nhân là làm cái gì buôn bán hắn đều chẳng muốn đến hỏi. Hắn thấy, hắn cùng Ả Mỹ đời này đoán chừng cũng sẽ không gặp lại. Ngự thủy hào, lần nữa xuất phát, trên thuyền thiếu một cái cả ngày nhìn biển Ả Mỹ về sau, thuyền viên đoàn cảm giác tự tại nhiều, dù sao người ta ở bên kia khổ sở, bọn hắn ở chỗ này đùa giỡn, chung quy là không tốt. Diệp Viễn nhìn thấy bong tàu bên trên Lục Hải Dùa mới nhớ tới gia hỏa này còn tại trên thuyền, gọi tới mấy tên thuyền viên, kiểm tra trên người nó vết thương, đã không có vấn đề gì, mọi người hợp lực đem nó vẫn về Hải Trung đương rùa biển vào nước về sau. Vẫn như cũ tùy tùng thuyền đánh cá tiến lên, tất cả mọi người cảm thấy có thú, bơi một đoạn thời gian, rùa biển mới chậm rãi đi xa. Tiếp xuống một tuần thời gian, trên thuyền cùng không có phát sinh cái đại sự gì, vẫn như cũ là lưới kéo bắt cá, theo thời gian trôi qua, lần này mục đích lập tức liền muốn tới, mọi người cũng bởi vì chuyện này biến càng thêm hưng phấn. Trưa hôm nay, Ngự Thủy Hào đã tại đinh nhất điều khiển dài, đã tới hải đồ vị trí, có thể để mọi người không nghĩ tới chính là, vùng biển này căn bản không có bất luận cái gì hải đảo, đừng nói hải đảo liền ngay cả đá ngầm đều không có một cái nào. Thuyền viên đoàn vây quanh ở Diệp Viễn bên người. "Lão bản, cái này không phải là nước Nhật quỷ tử cố ý lấy ra chọc ghẹo người đồ chơi a? Có khả năng đám này tiểu quỷ tử rất xấu có thể làm được việc này." Thuyền viên đoàn ngươi một câu, ta một câu nói. Diệp Viễn chau mày ấn lý thuyết không nên, đem một trương da dê hải đồ bỏ vào một cây đao bên trong, thật chính là vì chọc ghẹo người. Diệp Viễn cảm giác đã bắt đầu thăm dò vùng biển này. Theo Diệp Viễn cảm giác phát tán ra ngoài, rất nhanh liền tìm tới nguyên nhân. Trương này hải đồ cũng không phải là thuyền viên đoàn nói như vậy, là nước Nhật người lấy ra đồ á dùng, mà là thật sự có một tòa đảo, chỉ là tòa đảo này có chút đặc biệt. Nó cũng không có trên mặt biển, mà là tại mặt biển trở xuống, cái này cũng giải thích vì cái gì vệ tinh địa đồ không có hòn đảo này tiêu ký. Diệp Viễn thu hồi cảm giác, nghĩ nghĩ mở miệng nói, xa như vậy, chúng ta tới không thể đến không, ở chỗ này kéo mấy lưới, ta xuống nước đi xem một chút. Đương Diệp Viễn đổi lặn xuống nước trang bị thời điểm, Kỷ Vĩnh Phúc đi tới, "Lão bản, ta và ngươi cùng một chỗ xuống dưới đem." "Có thể, bất quá nơi này sẽ không có nguy hiểm gì, nghĩ tiếp đều có thể xuống dưới, chú ý an toàn là được rồi, ta thủy tính các ngươi còn lo lắng sao?" Mọi người ngẫm lại cũng thế, những người này cộng lại, cũng không có Diệp Viễn năng lực mạnh. Cứ như vậy ba người xuống nước đi điều tra, người còn lại tại phụ cận lưới kéo nhìn xem có cái gì thu hoạch. Diệp Viễn mặc kệ thuyền viên đoàn là thế nào tập mình đầu tiên tiến vào trong nước, hướng về đáy biển cái kia đảo bơi đi. Nói là đảo, không bằng nói là tại hải hạ một tòa núi nhỏ. Diệp Viễn đi vào núi nhỏ phụ cận, lợi dụng cảm giác, rất nhanh liền tìm tới nơi này kỳ quái địa phương. Bên trong ngọn núi nhỏ ở giữa, lại có người vì đào móc vết tích, tại Diệp Viễn cảm giác rất dài, bên trong ngọn núi nhỏ có một cái không tính lớn sơn động. Sơn động rõ ràng là người vì khai quật ra cũng không phải là tự nhiên hình thành. Muốn hỏi Diệp Viễn vì cái gì nói như vậy? Rất đơn giản. Trong sơn động lại cửa, thiên nhiên lợi hại hơn nữa cũng sẽ không cho sơn động an cửa a. Diệp Viễn cũng không có vội vã đi vào, lợi dụng cảm giác, nhìn xem trong sơn động đến cùng có cái gì, đương cảm giác trước trước sau sau quét nhìn mấy lần, trong sơn động ngoại trừ mấy khối tảng đá không có cái gì, tuy nói kia mấy khối tảng đá tương đối đặc biệt, nhưng Diệp Viễn khả lấy khẳng định đó chính là tảng đá. Tiểu quỷ tử có bị bệnh không, 100 năm trước lợi dụng hạ người dị lực, mới có thể tại đáy biển tu kiến như thế một cái sơn động, sau đó liền vì giả mấy khối tảng đá. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến, nơi này có quá nhiều không hợp lý. Chưa từ bỏ ý định Diệp Viễn lại tại trên núi nhỏ vừa đi vừa về dùng cảm giác tìm kiếm lấy. cuối cùng vẫn không có bất kỳ cái gì phát hiện, xem ra thật là không có cái gì, cái này ni mã, tiểu quỷ tử xây như thế đại nhất sơn động, thật liền vì giả cái này mấy khối tảng đá. Cuối cùng vẫn đối mặt hiện thực, dù sao sự thật đã bày ở trước mặt, không phải do mình không tin. Diệp Viễn không có tiếp tục lợi dụng cảm giác, mà là đi vào cửa sơn động. Nơi này phi thường ẩn nấp, nếu như không phải lại cảm giác, Diệp Viễn tin tưởng, có rất ít người có thể ở trong biển tìm tới cái này cửa vào. Lối vào đã bị tảo biển bao trùm, gỡ ra tảo biển, Diệp Viễn bơi đi vào. Thông đạo thành viên truy hình, càng đi bên trong, diện tích càng lớn đương bơi tới sơn động trước cổng chính, mới phát hiện đại môn là bị một thanh ổ khóa khóa lại. Những này không làm khó được Diệp Viễn, lợi dụng nước châm, mấy lần liền phá hư hết ổ khóa. Tiến vào đại môn tiếp tục hướng phía trước bơi mấy chục mét, đi vào sơn động tận cùng bên trong nhất, là một cái so trước đó rộng lớn rất nhiều một cái đại sảnh. Trong đại sảnh, cùng Diệp Viễn cảm giác lúc nhìn thấy, không có cái gì, chỉ có đặt ở giữa mấy khối tảng đá. Diệp Viễn bơi tới tảng đá phụ cận, cẩn thận quan sát một trận, phát hiện tảng đá kia nhan sắc có một ít cổ quái. Tảng đá màu đỏ sậm, đương nhiên đây cũng là tương đối cái này nhan sắc cũng không rõ ràng. Thông qua quan sát phát hiện, những đá này hẳn là nguyên một khối, không biết bị người nào dùng ngoại lực phá hủy, mới biến thành bộ dáng bây giờ. Diệp Viễn cũng không muốn lại nơi này tại tiếp tục chờ đợi, dù sao trải qua dài dằng dặc đi thuyền lại tới đây, chỉ lấy được mấy khối tảng đá, nói không gốc muộn là giả. Vốn định thu hồi tảng đá về sau, liền rời đi nơi này, nhưng khi khối đá thứ nhất đầu bị thu vào hệ thống không gian bên trong lúc, hệ thống đặc hữu máy móc gầm đột ngột vang lên. Kiểm tra đến năng lượng nguyên, nhưng hối đoái 10 vạn điểm tích lũy phải chăng hối đoái? Cái gì? Làm sao cao như vậy? Tuy nói Diệp Viễn khối thứ nhất thu lấy là tất cả hòn đá dài lớn nhất một khối, thế nhưng không có cao như thế điểm tích lũy a. Nhớ kỹ lần trước tại Thượng Kinh, một khối đế vương lục cũng mới 1 vạn điểm tích lũy. Có thể nghĩ cũng liền bình thường trở lại, mình hắc thạch, không phải lớn nhỏ cỡ năm tay, liền có thể đổi được 3 vạn điểm tích lũy sao? Khối này thu vào đi tảng đá làm sao cũng lại to bằng chậu rửa mặt nhỏ, dạng này tính đến, hẳn không có hắc thạch giá trị cao. Diệp Viễn cũng không có mã thượng hối đoái điểm tích lũy, mà là đem tất cả tảng đá đều thu vào không gian về sau, đường cũ trở về trên thuyền đương Diệp Viễn sau khi trở về không lâu, Vu Hồng Bác mấy người cũng quay về rồi, bọn hắn nhìn thấy Diệp Viễn hưng phấn hô: "Lão bản, chúng ta phát hiện cái kia đảo mẹ nó kia đảo tại đáy biển." Diệp Viễn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, mà là lạnh nhạt nói ra: "Ta cũng nhìn thấy, cũng không có phát hiện cái gì." Mấy người nghe được Diệp Viễn, lúc này mới trong sự hưng phấn tỉnh táo lại. Mọi người thương lượng sau quyết định, vẫn là phải đi xem một chút, dù sao xa như vậy tới không thể tay không trở về không phải sao? Diệp Viễn cũng đồng ý mọi người đi xem một chút, mình cảm giác không phải vận năng, cũng có khả năng sót lại đầu mối gì. Nhiều người như vậy đi tìm cũng tốt, nói thật, Diệp Viễn tâm bên trong vẫn là chưa tin nơi này thật chỉ có như thế mấy khối tảng đá. Chương 117, hệ thống thăng cấp. Chương 117, hệ thống thăng cấp. Tuy nói tảng đá kia giá trị cũng rất lớn, nhưng đây là đối với mình tới nói, nếu là đối người bình thường có bao nhiêu giá trị thật đúng là khó mà nói. Diệp Viễn tâm bên trong một mực tại suy nghĩ, tảng đá kia đến cùng là cái gì, thật chính là đá bình thường Diệp Viễn đánh chết đều không tin. Diệp Viễn cùng thuyền viên lần nữa xuống biển, mọi người thảm thức tại trên ngọn núi nhỏ này tìm kiếm, trong lúc đó cũng lại thuyền viên phát hiện sơn động, mấy tên thuyền viên trở ra cùng không có bất kỳ phát hiện nào. Cuối cùng đưa mọi người tại núi nhỏ chung quanh tìm sau một ngày, mọi người đoán từ bỏ lần này, tầm bảo. Trở lại trên thuyền viên, mỗi người đều rũ, dù sao mọi người thực bước hơn phân nửa Thái Bình Dương lại tới đây, kết quả. Diệp Viễn cũng có thể lý giải mọi người, nhưng hắn có thể nói cái gì? Có thể nói cho bọn hắn mình đã đem bên trong tảng đá thu lại. Ngự Thủy Hào bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, hướng về Hoa Quốc phương hướng lái đi. Thuyền đánh cá ra đã hơn nửa tháng, nhưng trên thuyền ngư hoạch cũng không nhiều, hiện tại tầm bảo sự tình đã có một kết thúc. Trở về địa điểm xuất phát trên đường, thuyền viên đem tất cả tinh lực đều bỏ vào bắt cá bên trên, không phải lần này ra biển thật là phải bồi thường tiền. Ngược lại là Diệp Viễn, mấy ngày nay một mực tại mình phòng nghỉ, không chút ra. Mọi người tưởng rằng bởi vì lần này không có thu hoạch, Diệp Viễn bị đả kích, Vu Hồng Bác, Mã Hoa bọn người phân biệt tiến đến khuyên Diệp Viễn. Diệp Viễn đương nhưng không phải là bởi vì tâm tình, tương phản tâm tình của hắn ở giờ khắc này là coi như không tệ. Không vì cái gì khác, lần này tảng đá cho hắn đổi được 30 vạn điểm tích lũy, cái này còn không phải toàn bộ. Hắn cũng không biết tảng đá kia có thể hay không giống như hắc thạch lại khác tác dụng, cho nên lưu lại mấy khối không có hối đoái. Hắn cũng thử qua lợi dụng đạt được tảng đá tiến hành tu luyện, nhưng một điểm năng lượng đều không cảm ứng được. Lúc này mới quả quyết đem hơn phân nửa tảng đá đổi thành điểm tích lũy, chỉ để lại non nửa bộ phận chờ sau này tập nghiên cứu. Hiện tại Diệp Viễn tâm tình là lo lắng, đương đem mấy khối tảng đá đổi thành điểm tích lũy về sau, linh hồn thể bị hệ thống đá ra không gian, hệ thống nhắc nhở. Thăng cấp giải. Lần trước thăng cấp vẫn là mấy tháng thời điểm trước kia, lần kia thăng cấp mấy hạng thuộc tính kiếm được cũng tăng lên, không biết lần này có thể hay không lại cái gì không giống. Hai ngày, lần này hệ thống thăng cấp vậy mà dùng 2 ngày thời gian, so với một lần trước dòng dã nhiều gấp đôi. Không kịp chờ đợi tiến vào hệ thống không gian dài, lần này thăng cấp không gian diện tích lần nữa mở rộng, hải dương diện tích từ vốn có 100 mẫu lớn nhỏ, biến thành hơn ngàn mẫu ở giữa hải đảo cũng mở rộng đến 10 mẫu, duy nhất nước hồ vẫn như cũng là cái dạng kia cùng không có bất kỳ cái gì cải biến. Nhìn về phía trên hình chiếu, tốc chủ, Diệp Viễn điểm tích lũy, 31, 6 vạn 50, 5 vạn. Lực lượng, 33. Tốc độ, 20. Sức chịu đựng, 25. Kháng ép năng lực, dưới nước 5000 đạo. Xương hảo, sơ cấp ngư dân, thủy hệ sinh vật độ thần mật 20. Ngư trường không gian, cao cấp, gia tốc chấu ngư trường sinh vật tốc độ phát triển, có thể thông qua điểm tích lũy hối đoái cải biến sinh vật ngoại hình điểm tích lũy thương thành, cao cấp, nhưng lợi dụng điểm tích lũy đổi lấy thương thành nội vật phẩm, trước mắt là những hối đoái vật phẩm như sau. May mắn bàn quay, trung cấp, mỗi lần cần điểm tích lũy 10 vạn. Trước mắt số lần 2 tiếp. Diệp Viễn tiêu hóa xem lần này thăng cấp mang đến cho mình chỗ tốt. Không gian mở rộng, tiếp theo thuộc tính một cột giải thêm ra một cái kháng ép năng lực. Cái này giải quyết tự mình tu luyện về sau, không biết mình cực hạn là nhiều ít, mỗi lần đều muốn tìm biển sâu đi nếm thử, hiện tại tốt, trực tiếp biết sâu nhất mình có thể sâu lặn xuống 5000 đạo. Cũng không tệ lắm, tại nhìn xuống phía dưới, chính là mấy cái kèm theo công năng biến hóa, ngư trường không gian đã là cao cấp nhưng khi đó hệ thống rõ ràng nói với mình, ngư trường không gian là một cái so Lam tinh còn muốn lớn tinh cầu chuyển biến tới, chẳng lẽ cao cấp mặt trên còn có cấp bậc. Những này không phải Diệp Viễn hiện tại có thể lý giải, chờ điểm tích lũy đến tự nhiên có thể biết. Thương thành cùng không có cái gì biến hóa lớn, chỉ là thêm ra không ít tốt đông tây. Nhất làm cho Diệp Viễn buồn bực vẫn là bản quay, cái này thăng cấp sau bản quay không phải hẳn là cho mình ba tiếp rút thưởng cơ hội sao? Làm sao biến thành hai lần? Ngươi nói ngươi chụp mình một lần rút thưởng còn chưa tính, vì cái gì còn muốn tăng giá? Đã nói xong một vạn một tiết đâu, làm sao lập tức liền tăng tới 10 vạn rồi? Lạm phát không phải ngươi như thế làm. Phàn nàn thì phàn nàn, hệ thống thăng cấp mình vẫn là đạt được không ít chỗ tốt. Nhìn xem bản quay, Diệp Viễn nước bọt đều nhanh chảy ra, không có cách nào hiện tại xoay tròn một lần, nhưng chính là 10 vạn điểm tích lũy. Tuy nói mình lại hơn 30 vạn thế nhưng chỉ là ba tiếp cơ hội, lúc trước mấy lần kết quả đến xem, bản quay bên trong tốt đông tây không ít, thật là có thể chuyển tới liền khó khăn. Lần trước đạt được mặt nạ hiện tại mình còn không có sử dụng đây. Mặc kệ, chuyển lại nói, miễn phí không cần phải nói không chừng ngày nào lại cho mình thu hồi đi, đến bây giờ Diệp Viễn cũng không có thăm dò hệ thống xáo lộ. Bắt đầu. Bản quay bắt đầu chuyển động, rất nhanh Diệp Viễn liền thấy kết quả, thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra, khai linh đan. 10 vạn điểm tích lũy một lần bản quay, ngươi cho lão tử cái đồ chơi này, hệ thống ngươi ra ta cam đoan đánh không chết ngươi. Diệp Viễn tâm bên trong gục muộn nhưng vẫn là tiếp tục. Khi thấy thứ hai dạng vật phẩm Diệp Viễn mặt lộ vẻ biểu tình cổ quái. Cao cấp quản lý hình người máy. Cái gì đông đông? Cái này cùng Đinh Nhất khác nhau ở chỗ nào? Nhớ kỹ Đinh Nhất lúc kia gọi là trí năng người máy, a tại sao lại cho mình làm cái cao cấp quản lý hình? Diệp Viễn cứ đến Thương Thành, khi thấy lần này chuyển tới người máy có chút không dám tin vào hai mắt của mình, trong Thương Thành lại muốn 100 vạn điểm tích lũy mới có thể đổi lấy một cái cao cấp quản lý hình người máy. Lại nhìn nói rõ, Diệp Viễn minh bạch vì cái gì loại này người máy mắc như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, Đinh Nhất bọn hắn tuy nói cùng người không có gì khác biệt, thực đều là nghe theo đơn giản mệnh lệnh sau đi chấp hành. Nhưng cao cấp quản lý hình người máy lại khác biệt, hắn có thể căn cứ chủ nhân ý nguyện, bản thân tiến hành quy hoạch, thử lại phép tính cuối cùng làm ra tối ưu giải. Như vậy cũng tốt so một cái là chấp hành quản lý, một cái là chức nghiệp quản lý khác nhau. Bất quá cả hai trên lệnh muốn so trong hiện thực nhân đại hơn nhiều. Diệp Viễn nghĩ sâu xa hứa cửu, mình bây giờ vẫn muốn tìm một cái dựa vào là người ở tới quản lý sản nghiệp của mình. Lý Huy hiện tại phụ trách hồi vị nhà máy rượu, tự liêu hắn lại thêm một cái ngư trường liền đã có chút lực bất tòng tâm. Cái này cao cấp người máy đến thật đúng là ngủ gật liền đưa gối đầu. Những này cũng chờ trở lại ở trên đảo lại xử lý đi. Tổng thể tới nói coi như hài lòng, dù sao cuối cùng cái này cao cấp người máy nhưng là muốn 100 vạn tuy nói chính khai linh đan bồi thường, nhưng người máy vẫn là kiếm lời. Diệp Viễn mang theo tâm tình khoái trá đi ra vùng nhỏ trên tàu. Thuyền viên đoàn nhìn thấy Diệp Viễn dáng vẻ, còn tưởng rằng hắn đã nghĩ thông suốt rồi, mọi người cũng thật cao hứng, ba ngày này chính Diệp Viễn lại trong khoang thuyền nhưng dọa sợ những thuyền này viên. Dù sao lão bản tâm tình không tốt, những này làm công tiền thưởng sẽ phải rút lại. Trải qua một tuần lễ đi thuyền, ngự thủy hào, chỗ hải vực đã là tại nước Nhật cảnh nội, nơi này nghiêm chỉnh mà nói là nước Nhật biển cùng công hải chỗ giao giới, bình thường ngư dân ở chỗ này cũng sẽ không thả lưới, dù sao tại hải trung đường ranh giới là tương đối mơ hồ. Thuyền đánh cá ngay tại hành xử, Diệp Viễn nhìn về phía nước Nhật phương diện, trong lòng có cố không nói được bị đè nén, lần này hại mình chạy xa như vậy, thu hoạch cũng không lớn. Chương 118, cá nóc. Chương 118, cá nóc. Thuyền viên đoàn cũng có được Diệp Viễn đồng dạng tâm tình, Diệp Viễn cảm giác một mực tại hải trung tìm kiếm. Diệp Viễn nghĩ đến, ở chỗ này bắt giữ một chút cao cấp hải sản để đền bù mình lần này đi xa mang đến tổn thất. Ngay tại Diệp Viễn cảm giác hướng về phía trước lan tràn thời điểm, cảm giác dài xuất hiện một đám kỳ quái cá. Những này cá trình viên ống hình, hướng về sau dần dần hẹp, trên thân thể không có lân phiến, chỉ có một cái vây lưng, không vây cá cước, không vây cá, vây đuôi hiện lên trăng non hình, thân thể hiện đầy hoa văn, trên dưới hàm cắt sinh hai cái tấm chẳng răng. Những này cá ngay tại săn mồi đáy biển sò hến, mảnh này biển phía dưới có đại lượng sò hến hoạt động. Diệp Viễn chạy đến phòng điều khiển, ở trên màn ảnh điểm mấy lần, Đinh Nhất An ý nhẹ gật đầu, sau đó chuyển biến phương hướng, hướng về Diệp Viễn chỉ bày ra phương hướng đó đi. Diệp Viễn trở lại bong tàu, mệnh lệnh thuyền viên thả lưới. Thuyền viên đoàn đều là sức sở. Lão bản mình bình thường thực rất tuân thủ trên biển quy củ, làm sao nhìn thuyền hành chạy phương hướng lại là nước Nhật hải vực, xem bộ dáng là dự định ở chỗ này kéo một lưới. Mã Hoa hưng phấn ngao ngao trực hiếu. Mẹ nó, ngay ở chỗ này kéo, đem tiểu quỷ tử nhà ngư hoạch đều xách về đi, ai bảo bọn hắn không có việc gì, làm cái phá hải đổ đến làm người buồn nôn. Mọi người nghe xong cũng đều minh bạch, xem ra lão bản vẫn là nuốt không trôi một hơi này, đây là dự định tại nước Nhật biển lấy lại danh dự. Tất cả mọi người rất nhanh hành động, Đinh Nhất dựa theo Diệp Viễn chỉ là tại vùng biển này bồi hồi một giờ, thuyền viên đang chuẩn bị lên lưới thời điểm, bị Diệp Viễn ngăn trở. Kéo lấy đi, trước không muốn lên, đó cũng không phải Diệp Viễn sợ hãi, mà là phía trước lại xuất hiện đồng dạng một cái bầy cá, tuy nói số lượng không có nơi này nhiều, nhưng nói thế nào cũng tính được là chân quý hải tiên, hắn không muốn bỏ qua cái này bầy cá. Mọi người không rõ Diệp Viễn ý tứ, Diệp Viễn cũng không giải thích, chuyện như vậy nhiều, thuyền viên đoàn tự nhiên là đã thành thói quen. Diệp Viễn quay đầu hướng Mã Hoa hô, đi đem khoang thông nước đưa ra đến, nhóm này ngư hoạch phải sống mang về. Mã Hoa đáp ứng một tiếng liền chạy hướng khoang thông nước đi chuẩn bị đương thuyền đánh cá kéo đi. Nửa giờ đầu về sau, Diệp Viễn bắt đầu mệnh lệnh lên lưới. Theo xe tời chuyển động, lưới đánh cá bắt đầu thoát ly mặt biển, chỉ gặp lưới đánh cá bên trong từng cái giống như bóng da đồng dạng hình tròn hình cầu, đồng thời phát ra tu cục thanh âm đương những này viên cầu bị phóng tới bong tàu bên trên về sau. Diệp Viễn hô, nhanh tăng thêm tốc độ phân lấy. Rất cầu nhanh viên môn mang theo chứa nước biển thùng nước bắt đầu chia lấy những này viên cầu. Thần kỳ một màn phát sinh đương những này viên cầu được bỏ vào trong nước, viên cầu nhanh chóng co vào, biến trở về hình dáng của cá. Thuyền viên đoàn một bên phân lấy, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lại thuyền viên hiếu kỳ hướng về Diệp Viễn đặt câu hỏi: lão bản đây là cái gì cá? Làm sao kỳ quái như thế? Diệp Viễn một bên chứa ngư hoạch một bên giải đáp: loại cá này gọi là cá nóc, bọn hắn bị bắt vớt lên đến liền sẽ hướng các ngươi vừa mới nhìn thấy như thế, bọn chúng sẽ đem dưỡng khí hút vào phần bụng để cho mình bành trướng như cầu. Cá nóc không phải tại trong nước sao? Tại sao lại ở chỗ này gặp phải? Thuyền viên kỳ quái nói: không học thức thật đáng sợ. Mã Hoa lúc này mở miệng đối tên thủy thủ kia một câu: cá nóc vốn là hẳn là sinh hoạt tại trong nước, số ít chủng loại sinh sản mùa mới có thể ngược sông tiến vào giang hà đẻ trứng. Diệp Viễn vui mừng gật gật đầu, đừng nhìn Mã Hoa bình thường miệng tương đối nát, nhưng vẫn là tương đối chăm chú học tập mấy lần đều có thể nhận ra chân quý loài cá, điểm này vẫn tương đối đáng giá tán thưởng. Còn không đợi Diệp Viễn há miệng khích lệ, gia hỏa này theo sát lấy tới một câu: lão bản, cái này đông tây lại độc, ta thực nhìn qua ngươi bắt nó làm gì, lại không thể ăn. Diệp Viễn thiếu chút nữa một cái lảo đảo ngã sấp xuống: đại ca, ngươi đọc sách chỉ nhìn trước vài trang sao? Làm sao luôn luôn biết một nửa tri thức điểm liền xong việc đâu? Diệp Viễn chỉ đành chịu cho thuyền viên tiến hành cụ thể giảng giải, thật sợ những thuyền này viên bị Mã Hoa mang đi trịnh. Cá nóc mặc dù có độc tố, nhưng là chính xác xử lý có thể bình thường dùng ăn. Cá nóc giải chứa protein, axit amin, carbohydrate, vitamin, khoáng vật chất, vitamin tập tở, nguyên tố vi lượng trở thành phần dinh dưỡng. Dùng ăn sau có thể vì thân thể bổ sung năng lượng, đề cao thân thể thay cũ đổi mới, người bình thường bảy đều có thể dùng ăn. Chỉ là muốn xử lý cá nóc là phi thường phiền phức một sự kiện, nếu như không phải đầu bếp chuyên nghiệp, thật đúng là không nên tùy tiện xử lý nó. Bởi vì ăn cá nóc chúng độc tử vong người, tại Lam Tinh nhìn mãi quen mắt, liền xem như ăn cá nóc kinh nghiệm phong phú nhất nước Nhật người, hàng năm chúng độc tử vong người cũng lại hơn 100 người. Cho nên người bình thường đều sẽ đi tiệm cơm đi ăn, có rất ít trong nhà tự mình làm. Cá nóc chất thịt tinh tế tỉ mỉ, ngon, Hoa Quốc liền có một ít xuôi theo hải địa khu ăn nó, nước Nhật càng là đem cá nóc coi là mỹ vị món ngon. Nó dược dụng giá trị cũng rất cao, từ gan, non xào độc tố giải, có thể rút ra ra cá nóc làm, cá nóc chua chờ quý báo dược liệu. Diệp Viễn một bên phân lấy, một bên giảng giải, mọi người trên tay cũng đều không có ngừng, rất nhanh hơn ngàn cân cá nóc liền đã bị cất vào khoang thùng nước. Cá nóc gần nhất những năm này mới lựa, trước kia Hoa Quốc thật đúng là không có nhiều người ăn nó, đại đa số đều là lối ra đến nước Nhật, Nam Đồng Quốc. Những năm này mọi người kinh tế trình độ đề cao, lá gan cũng lớn, từ từ cũng hưởng dụng lên loại này mỹ vị, cá nóc cá hiện tại giá cả thật đúng là không thấp. Cá nóc thực cùng cá thì, Trường Giang đao cá, Tịnh Xương Trường Giang tam tiên tồn tại. Lam đảo thị bến tàu, Ngự thủy hảo, chậm rãi cập bờ. Lần này Diệp Viễn trở về trước đã Lý Huy điện thoại câu thông qua rồi, tỷ tỷ bên kia hải sản công ty đã bắt đầu kinh doanh. Trong tiệm trước mắt bán đều là ngư trường bên trong hải tiên, ngư trường bên này mua sắm chuyên nghiệp hải tiên xe tại Lam đảo phụ trách vận chuyển hải tiên. Nhi Diệp Viễn, Khống Thủy Hào đã bị Lý Huy xem như thuyền vận tải, đi tới đi lui ngư loan đảo cùng Lam đảo thị lưỡng địa. Diệp Viễn đi vào bến tàu, chỉ có Diệp Hủy tại trên bến tàu chờ đợi, lần này trở về cùng không có thông chi Vương Việt Sơn cùng Tô Mai. Minh hải sản công ty gây dựng, về sau mình cũng chỉ cùng lão Tạ kết nối, bọn hắn muốn cái gì hải tiên đến hỏi tỷ tỷ muốn, dạng này không chỉ có thể bớt lo, còn có thể rèn luyện tỷ tỷ xã giao năng lực. Diệp Hủy nhìn thấy đệ đệ trở về cũng thật cao hứng. Diệp Viễn phát hiện phụ mẫu cũng đều ở chỗ này, còn có mình đáng yêu cháu gái Nữu Nữu, chính một mặt không cao hứng bị phụ thân ôm. Diệp Hủy chỉ là cùng Diệp Viễn nhẹ gật đầu, liền bắt đầu tổ chức công nhân bắt đầu lên thuyền gỡ ngư hoạch. Nhìn thấy tỷ tỷ chỉ huy công nhân bận rộn bộ dáng, đã có một chút nữ cường nhân hình tượng. Diệp Viễn đi vào phụ mẫu trước người, đưa tay ôm qua Nữu Nữu, tại nàng cái mũi nhỏ bên trên dùng ngón tay vớt một cái, sau đó vui vẻ hỏi: là ai chọc chúng ta nhà Nữu Nữu tức giận? Nữu Nữu miệng nhỏ vểnh lên láo cao, ủy khuất nói ra: ta muốn về ở trên đảo đi, nơi này không có đại hoàng, không có tiểu kim, một điểm ý tứ đều không có. Diệp Viễn nhịn không được cười lên, nguyên lai tiểu nha đầu là bởi vì cái này đang giận. Tốt tốt, chờ thêm hai ngày cứu cứu mang ngươi về ở trên đảo chơi. Diệp Viễn qua loa tiểu nha đầu một câu, lại quay đầu nhìn về phía phụ mẫu, thế nào, tại Lam đảo đã quen thuộc chưa? Chương 119, Luân Nạp Đức. Chương 119, Luân Nạp Đức. Còn có thể, so trên đảo liền nhiều, chính là chung quanh hàng xóm đều không nhận ra, muốn tìm cái tán gẫu người đều tìm không thấy. Diệp Viễn tưởng tượng thật đúng là, phụ mẫu quen thuộc làng trài sinh hoạt, đột nhiên đến thành thị, có một ít không thích ứng, là khó tránh khỏi chờ thời gian lâu dài hẳn là có thể quen thuộc. Diệp Viễn nhìn về phía lão ba. Thế nào, bằng lái thi xuống tới sao? Lão ba ngượng ngùng nói ra, khoa mục một còn không có qua đây. Nói có chút xấu hổ nói nữa biên bên trên lão mụ bổ lao đạo. Lão gia hỏa xem xét sách liền mệnh ra rời, cho hắn hạ khảo thí áp cũng sẽ không dùng, dạy hắn rất lâu, mới miễn cưỡng học được. Một bài thi mình trên ghế đều có thể ngủ. Diệp Viễn cũng không thèm để ý những này, dù sao lão ba cũng hơn 50 tuổi, đột nhiên để hắn ổn định lại tâm thần đọc sách, vẫn là một kiện rất khó vì hắn sự tình. Ừ, cái này phải tự mình thi, không thể tìm người, không phải lấy được bằng lái, lên đường cũng là đường cái sát thủ. Phụ mẫu đều hiểu đạo lý này, cho nên cũng không muốn xem để Diệp Viễn nhờ quan hệ lấy được bằng lái. Diệp Viễn là để thuyền viên lái thuyền về Ngư Loan đảo, mình thì là lưu tại Lam đảo thị. Phụ mẫu vừa chuyển tới, Diệp Viễn nói cái gì cũng muốn đi nhìn một chút, hiện tại phụ mẫu ở lại hoàn cảnh. Phụ mẫu nhà là tại khoảng cách hải sản công ty không xa một cái cư xá. Thuê một cái 80 mét vuông tả hữu thang máy phòng. Tuy nói không tính lớn, lão lượng cậu ở đến là đầy đủ, Nữu Nữu thỉnh thoảng sẽ đến bên này ở vài ngày. Tỷ tỷ và tỷ phu muốn phòng ở, cũng tại cùng một cái cư xá. Trước đó tỷ phu là ở tại mặt khác địa phương, bởi vì tỷ tỷ tới, lại có phụ mẫu, cho nên hai người quyết định thuê tại cùng một cái cư xá. Dạng này đã thuận tiện tỷ tỷ đi làm, lại thuận tiện chiếu cố phụ mẫu, dù sao đều là thuê phòng, ở đâu đều như thế. Người một nhà hôm nay cũng không có trong nhà ăn cơm, Diệp Viễn không muốn để cho phụ mẫu tập, quá phiền toái, cho nên mang theo cả nhà đi vào Phúc Hương cư. Tô Mai rất sớm đã biết đạo Diệp Viễn ban đêm đến, sớm lưu tốt bao xương. Trên đường đi nữu nữu một mực không cao hứng lắm, Diệp Viễn cũng biết tiểu nha đầu đây là tại ở trên đảo chơi phong đột nhiên đi vào thành thị có chút không thích đứng. Diệp Viễn ôm qua bên người nữu nữu, để tiểu nha đầu tập tại trên đùi của mình, một bên cho hắn kẹp cái này trời tươi mới cá nóc thịt, một bên nhẹ giọng tại tiểu nha đầu bên tai nói ra. Nữu nữu nghe lời, cứu cứu ngày mai liền đi sùng vật cửa hàng, mua cho ngươi một cái so đại hoàng còn có thể yêu sùng vật trở về cùng ngươi. Tiểu nha đầu nghe xong, lập tức con mắt trợn lão đại, sau đó đối Diệp Viễn nói: "Cứu cứu, nữu nữu muốn ông tinh nhân, miêu tinh nhân, còn muốn mẹ, còn muốn." Vừa nói còn vừa vạch lên mình đầu ngón tay út đếm lấy. Diệp Hủy tại bên cạnh nhìn không được mã thượng ngăn cả nói: "Hai người các ngươi đủ rồi, còn miêu tinh nhân, ông tinh nhân, ta nhìn ngươi giống miêu tinh." Nói xong nữu nữu Diệp Hủy vừa liếc Diệp Viễn một chút: "Ngươi mua xong phủi mông một cái liền đi, hầu hạ những cái kia động vật sống còn không phải ta đến làm, ta hiện tại một tiên tiên làm sao có thời giờ hầu hạ bọn chúng, nữu nữu hiện tại cũng là cha mẹ giúp đỡ mang đâu." Diệp Viễn không có phản bác Diệp Hủy: "Ngươi nói đúng, ngươi nói đều đúng." Kỳ thật Diệp Viễn ở trong lòng vẫn có một ít sợ lão tả. Người trong nhà vui vẻ đang ăn cơm, trong lúc đó Tô Mai cũng tới kính chén rượu, nhìn thấy Diệp Viễn người một nhà liền không nhiều cái dậy. Sáng sớm, bên ngoài trời còn chưa có đại lượng, Diệp Viễn liền nghe đóng cửa thanh âm, sau khi đứng lên, phát hiện phụ mẫu đã rời đi, thật không biết khai cái hải sản công ty là đúng là sai, làm phụ mẫu sớm như vậy phải bận rộn. Không có cách, rất nhiều quán rượu đều là buổi sáng tiến hành mua sắm, người cũng không thể đợi đến người ta đều mua sắm xong, lại đi mở cửa a. Như thế ai còn sẽ quan tâm chăm sóc nhà người sinh ý. Nhìn xem gian phòng bên trong không có bất kỳ người nào, Diệp Viễn trực tiếp thả ra lần này hệ thống rút thưởng đạt được cao cấp người máy. Diệp Viễn đánh ra cái này, cao cấp quản lý hình người máy. Cũng không có nhìn ra gia hỏa này cao cấp ở nơi nào, cùng Ninh Nhất bọn hắn ra thời điểm tướng mạo cũng kém không nhiều. Diệp Viễn rất quen thuộc quá trình, trực tiếp để người máy tại gian phòng của mình bắt đầu học tập. Mình thì là đi đến phòng bếp, chuẩn bị cái này mình bữa sáng, không có cách nào phụ mẫu đều không tại, đành phải tự mình động thủ. Diệp Viễn ăn sáng xong về sau, người máy mình đi ra khỏi phòng. "Chủ nhân, ta đã hoàn thành cơ bản tri thức dự trữ, hiện tại xin ngài vì ta thiết lập công dụng." Diệp Viễn muốn nhìn một chút cái này cao cấp đến tuột cùng cao cấp đến mức nào, nghĩ nghĩ nói ra: "Nhiệm vụ của ngươi chính là vì ta phát triển kinh tế sản nghiệp, con người của ta không thích nổi danh, cho nên một chút trên buôn bán sự tình về sau đều là ngươi bỏ ra mặt." Người máy không hề nghĩ ngợi, trực tiếp biến đổi bề ngoài. Diệp Viễn rất là kinh ngạc: "Ngươi không phải hẳn là trưng cầu ý kiến hạ ý kiến của ta sao? Làm sao mình liền này đi lên?" Đương Diệp Viễn nhìn thấy, người máy biến hóa sau bề ngoài có chút ngoài ý muốn, người máy vậy mà biến hóa thành một cái trung niên người da trắng. "Ngươi làm sao biến thành người da trắng rồi?" "Chủ nhân, căn cứ ta đối trước mắt ngài chỗ làm tình phân tích, tối ưu giải là chúng ta có thể tại Âu Mỹ khai thác thị trường. Về sau chủ nhân thương nghiệp đế quốc không chỉ có riêng là hải sản. Chúng ta muốn phát triển mình lực lượng vũ trang, tại Hoa Quốc là rất khó cho nên ta cần phải đi Âu Mỹ khai thác." Người máy Diệp Viễn minh bạch gia hỏa này mình thấy thế nào đều không giống như là quản lý hình người máy, quay lại đến giống như là chiến tranh hình đâu. Còn không có thế nào liền muốn phát triển mình lực lượng vũ trang. "Chủ nhân, cường đại tới đâu vốn liếng cũng phải có năng lực thủ hộ mới có thể." Diệp Viễn tâm bên trong nhưng thật ra là đồng ý, chỉ là cảm giác có điểm là lạ. "Ta không muốn để cho người biết chúng ta quan hệ, về sau chúng ta vẫn là xưng hô tên của đối phương a." "Được rồi, ta thân yêu lá, ta là ngươi trung thành nhất bằng hữu Luân Nạp Đức, được không? Danh tự chính mình cũng lấy xong, thật đúng là cao cấp nha." Diệp Viễn gật gật đầu biểu thị đồng ý, "Cần ta làm cái gì sao?" "Chủ nhân chỉ cần giúp ta tại trong hệ thống hối đoái một cái thân phận, sau đó hối đoái 4 cái trí năng người máy trợ thủ, cái khác chính là hối đoái một chút công nghệ cao kỹ thuật." Diệp Viễn ngẫm lại cũng đúng, cứ dựa theo Luân Nạp Đức ý kiến tuần tự đổi 4 tên người máy cho hắn. Cuối cùng lại tại trong thương thành đổi một chút siêu việt làm tinh kỹ thuật để dùng cho bọn hắn phát triển, đây đều là Luân Nạp Đức cần. Diệp Viễn phát hiện Luân Nạp Đức cùng Đinh Nhất bọn hắn điểm khác biệt chính là Đinh Nhất bọn hắn sẽ chỉ chấp hành, vô luận mệnh lệnh của ngươi là đúng hay sai, nhi Luân Nạp Đức sẽ căn cứ mệnh lệnh của ngươi có bản thân phán đoán, cũng cho ra càng có ưu thế biện pháp. Nếu như mình khăng khăng phải hướng sai phương diện tiến hành, hắn cũng sẽ chấp hành, chỉ là sẽ đem tất cả hậu quả đều giúp đỡ mình phân tích một lần. Thật đúng là cái không tệ trợ thủ, chính là điểm tích lũy quá cao, không phải hối đoái mấy cái ra, chuyện gì đều giải quyết. Luân Nạp Đức mang theo Diệp Viễn cho hắn hối đoái 4 tên người máy, tại Diệp Viễn nơi này cầm tới một bút tài chính khởi động sau liền cáo từ rời đi. Diệp Viễn tin tưởng, tại tương lai không lâu, nhóm người này sẽ cho mình mang đến càng lớn hồi báo. Buông xuống những chuyện này không đi nghĩ, dù sao kia là về sau sự tình. Hiện tại mình thực lại một kiện nhất định phải đi làm sự tình. Chương 120, mua sủng vật. Chương 120, mua sủng vật. Hân Hân manh sủng, Lam Đảo thị tương đối nổi danh một nhà cỡ lớn sủng vật tổng hợp cửa hàng. Diệp Viễn tối hôm qua đáp ứng nữu nữu cho nó mua một con sủng vật, đương nhiên liền muốn thực hiện. Không mang theo tiểu nha đầu tới, là bởi vì Diệp Viễn sợ mang nàng tới, thật sự muốn đem cửa hàng thú cưng chuyển về nhà đi vào cửa hàng thú cưng, đối diện một cái nhiệt tình tiểu tỷ tỷ tiếp đãi Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn về phía sủng vật khu, không chỉ có thường gặp mèo, chó, hamster, long miêu chờ phổ biến sủng vật, cũng có một chút nện, rán, thằn lằn chờ dị loại sủng vật. Càng làm Diệp Viễn không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà nhìn thấy dê quặng, cá mập loại này sủng vật. Diệp Viễn khả không muốn cho tiểu nha đầu mua những cái kia dị loại sủng vật, tiểu nữ hài nuôi con mèo nuôi cậu cũng coi như bình thường, thật muốn nuôi nện thằn lằn cái gì, không nói trước người khác, mình lao tả kia quan là nhất định không qua được đi vào mèo chó khu từng cái đáng yêu tiểu động vật để Diệp Viễn đều có chút động tâm. Từ cỡ lớn sen mét nát, Scotland chó trắng cừu, Tasmania chó đến cỡ nhỏ khách quý chó, bị hùng, bác đẹp trở phi thường đầy đủ. Diệp Viễn định cho tiểu nha đầu làm đầu nhỏ một chút chó đến nuôi, không phải mèo không tốt, chỉ là chính Diệp Viễn càng ưa thích chó mà thôi. Phục vụ viên tiểu tỷ tỷ một mực theo Diệp Viễn bên người, nhìn thấy Diệp Viễn dừng lại tại mèo chó khu, liền biết vị khách hàng này đại khái yêu thích. Hỏi thăm Diệp Viễn, là muốn cho Hải Tử mua một đầu cỡ nhỏ chó đến nuôi, liền giới thiệu với hắn mấy khoản thích hợp Hải Tử nuôi loài chó. Diệp Viễn đối tiểu tỷ tỷ giới thiệu mấy loại chó đều cảm thấy rất hứng thú, nhưng khi hắn nhìn thấy tại một đám chơi đùa chó con bên cạnh, lại một con thân ảnh cô độc về sau, liền đối tiểu gia hỏa này sinh ra hiếu kỳ. Cái khác chó con đều đang chơi đùa, chỉ có nó ở một bên an tĩnh ở lại, cũng không cùng cái khác đồng bạn cùng nhau chơi đùa. Càng không có chó con thật là lại linh động. Chỉ là nó một mực nhìn về phía cửa hàng thú cưng cổng, mỗi tiến đến một người, nó đều sẽ nhìn sang. Tiểu tỷ tỷ nhìn thấy Diệp Viễn vậy mà nhìn con kia tương đối đặc thù cẩu cẩu cũng có chút ngoài ý muốn. Dù sao mọi người mua sủng vật chó đều sẽ lựa chọn một chút đáng yêu hoặc bát, thật muốn thích an tĩnh sủng vật, không ít người chọn lựa đầu tiên cũng không phải là sủng vật chó, mà là sủng vật mèo đã khách hàng coi trọng con kia, làm hướng dẫn mua cũng là có nghĩa vụ giải thích rõ ràng. Ngài nhìn thấy đây chỉ là bị hùng, nó kỳ thật rất đáng thương. Lúc đầu chủ nhân đem nó phóng tới chúng ta cửa hàng thú cưng đến gửi nuôi, thời gian lâu dài chúng ta gọi điện thoại liên hệ đối phương, nhưng chủ nhân của nó vậy mà không có ý định mua nó. Cũng không còn cho chúng ta cửa hàng thú cưng bất luận cái gì thay mặt nuôi phí tổn, trải qua chúng ta ly nó nguyên chủ nhân hiệp thương, quyết định có thể đem nó bán đi, đến đền chỗ thiếu chúng ta cửa hàng thú cưng phí tổn. Nói tới chỗ này tiểu tỷ tỷ, nhìn xem con kia cô độc màu trắng bị hùng, trong lòng cũng có một ít khổ sở. Nhiều đáng yêu tiểu gia hỏa, mỗi ngày đều ở chỗ này chờ đối đãi nó chủ nhân, nhưng chủ nhân của hắn lại không muốn nó. Diệp Viễn lòng hiếu kỳ bị vị tiểu thư này tỷ cho điều đi lên, có thể hỏi một chút nàng chủ nhân vì cái gì không muốn nó sao? Đáng yêu như vậy chó con hẳn không có người không thích a. Vị tiểu thư này tỷ cũng nghĩ đem cái này bị hùng bán đi, dù sao cái này bị hùng đã tại trong tiệm 3 tháng, trong lúc đó cũng có mấy người coi trọng nó, nhưng cuối cùng cũng đều từ bỏ chỉ vì nó lại u buồn trứng, không sai chó cũng sẽ có u buồn trứng. Không có gì không tiện nàng lúc đầu chủ nhân là một đôi tiểu tình lữ, về sau hai người chia tay, ai cũng không muốn nuôi hắn. Cho nên liền đưa đến chúng ta nơi này, cái này còn tính là lại lương tâm một số người sau khi chia tay trực tiếp đem cẩu cẩu ném ở trên đường cái biến thành chó lang thang, cuối cùng. Nói tới chỗ này, tiểu tỷ tỷ có chút nói không được nữa. Tiên sinh, ngươi thật muốn mua cái này bị hùng, ta muốn ly ngài nói rõ ràng, đoạn thời gian trước chúng ta cho hắn làm kiểm tra, nó rất có thể đã mắc phải u buồn trứng. Tiểu tỷ tỷ nghĩ, vẫn là đem đầu này bị hùng sự tình nói ra, dù sao nhà mình thực tại Lam Đạo rất nổi danh một nhà sủng vật cửa hàng. Không thể giấu giếm liên quan tới sủng vật bất kỳ tin tức gì. Diệp Viễn thật bất ngờ, không nghĩ tới nhỏ như vậy sủng vật chó cũng lại u buồn trứng. Hắn có chút chần chờ, dù sao chó con là mua cho Nữu Nữu một con coi u buồn trứng chó, có thể hay không tổn thương đến Nữu Nữu. Diệp Viễn nghĩ, vẫn là quyết định thử một chút, dù sao cái này bị hùng vẫn là rất đáng yêu, có thể để cho ta đơn độc cùng nó chơi biết sao. Diệp Viễn đối tiểu tỷ tỷ hỏi. Không có vấn đề, tiểu tỷ tỷ rất sảng khoái đáp ứng Diệp Viễn yêu cầu. Cùng tiến lên ôm lấy con kia cô độc màu trắng bị hùng, dẫn linh Diệp Viễn đi vào sủng vật hoạt động khu. Sủng vật hoạt động khu là cửa hàng thú cưng vì khách hàng cùng sủng vật cung cấp câu thông một cái khu vực, có rất nhiều mèo chó đồ chơi, người cũng có thể đi vào cùng thích sủng vật cùng nhau đùa giỡn, từ đó tăng tiến tình cảm, có lợi cho tốt hơn tiêu thụ. Diệp Viễn ôm tiểu bị hùng ngồi tại hoạt động khu, tiểu tỷ tỷ nhìn bên này không có cái gì mình có thể giúp một tay, liền đi tiếp đãi mặt khách hàng, cho Diệp Viễn cùng cái này bị hùng trở lại đầy đủ không gian. Diệp Viễn cảm giác được nhà này cửa hàng thú cưng có rất nhiều giám sát, hắn lợi dụng thân thể ngăn trở giám sát góc độ, sau đó đem lần này mới đến khai linh đan nút cho cái này bị hùng. Mới đầu tiểu bị hùng cùng không có bất kỳ cái gì phản ứng mặc cho Diệp Viễn cứ như vậy ôm mình, như cái đầu nhỏ không ngừng nhìn về phía cổng. Trải qua vừa rồi tiểu tỷ tỷ giải thích, Diệp Viễn cũng có thể nghĩ rõ ràng, cái này bị hùng sở dĩ u buồn trứng, cũng là bởi vì chủ nhân hắn quá lâu không có tới, nhìn ra được tiểu gia hỏa đối với nó nguyên chủ nhân tình cảm rất sâu đương khai linh đan bị Diệp Viễn bỏ vào tiểu bị hùng miệng bên trong, lúc đầu đôi mắt vô thần, vậy mà sáng lên một cái, theo sát lấy khai linh đan bị nó ăn hết. Cái này màu trắng bị hùng ăn tĩnh nhắm mắt lại, nằm tại Diệp Viễn trong ngực. Diệp Viễn biết nó hiện tại ngay tại tiêu hóa viên này khai linh đan, cũng không có gấp. Chỉ trong chốc lát, tiểu bị hùng lần nữa mở ra nó cặp kia mắt nhỏ, lần này Diệp Viễn phát hiện ánh mắt của hắn trở nên ai oán, mê mang, còn có một chút xíu nghèo túng. "Tiểu gia hỏa, ta biết ngươi bây giờ có thể nghe hiểu ta nói chuyện." Diệp Viễn bắt đầu cùng tiểu bị hùng tiến hành câu thông, tiểu bị hùng hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Viễn, đây là nó lần thứ nhất cùng Diệp Viễn đối mặt. "Cùng ta về nhà được không? Ta sẽ cho ngươi tìm một cái rất thương yêu chủ nhân của ngươi, cùng cam đoan sẽ không còn có vứt bỏ sự tình phát sinh." Cái này tiểu bị hùng giống như là đang tự hỏi cái gì, cuối cùng vẫn là duỗi ra đầu lưỡi, nhu thuận liếm liếm Diệp Viễn mu bàn tay. Vừa mới tiểu tỷ tỷ tuy nói đang giúp một tên khác nhân viên bán hàng giới thiệu cái khác sủng vật, thực không phải sẽ nhìn về phía Diệp Viễn bên này. Nàng nhìn thấy Diệp Viễn không ngừng đối bị hùng đang nói chuyện, trong lòng có chút buồn cười. Thật đúng là đem cậu cậu xem như người. Lúc này Diệp Viễn đã ôm bị hùng đi vào trước mặt của nàng. Bao nhiêu tiền? Cái này bị hùng ta muốn. Tiểu tỷ tỷ thật bất ngờ Diệp Viễn nhanh như vậy liền quyết định mua sắm đây chỉ có xem bệnh trầm cảm bị hùng, nhưng rất nhanh nó liền kịp phản ứng. Được rồi hảo, ta cái này cho ngài xử lý thủ tục, cho chứng cái gì chúng ta đều có thể giúp ngài làm. Được rồi. Diệp Viễn cũng muốn đều cùng một chỗ làm là tốt nhất, tỉnh xem mình đang chạy đến chạy tới. Chương 121, tái níu. Chương 121, tái níu. Rất nhanh liên quan tới cái này bị hùng chó chứng thành đã làm tốt, tất cả phí tổn thêm đến cùng một chỗ 3500 nguyên. Diệp Viễn lại cho bị hùng chọn lựa một chút thức ăn cho chó, ổ chó một loại vật phẩm, hệ chặt thanh toán 4500 nguyên cả ôm bị hùng đón xe về đến nhà đã là giữa trưa, trở về một đường, Diệp Viễn cho tiểu gia hỏa giới thiệu tình huống trong nhà. Làm cho lái xe trực nhìn hắn, ngươi cho chó giới thiệu nhà ngươi tình huống, ngươi là chăm chú sao? Diệp Viễn cũng không để ý tới lái xe sư phó kia ánh mắt khác thường, vẫn như cũ cùng Tiểu Bỉ Hùng trò chuyện. Đương Diệp Viễn đi vào gia môn, nhìn thấy phụ mẫu đã trở về, ngay tại bận rộn cơm trưa, Nữu Nữu thì tại trên ghế salon an tĩnh xem TV. Đương Nữu Nữu nhìn thấy Diệp Viễn trong ngực ôm chó con, ngay cả dép lê cũng không kịp mặc, liền như thế để trần bàn chân nhỏ chạy tới. Bình thường Nữu Nữu nhìn thấy Diệp Viễn đều sẽ ngọt ngào hô một tiếng cứu cứu, nhưng lần này Nữu Nữu trong mắt chỉ có nó trong ngực chó con. Diệp Viễn đem chó con phóng tới trên mặt đất, Bỉ Hùng cũng biết bé gái trước mắt mới là sau này mình tân chủ nhân, rất hữu hảo vây quanh Nữu Nữu chuyển lên một vòng tới. Nhìn ra Bỉ Hùng trong lòng kia quan đã qua, khôi phục chó con nên lại hoạt bát. Nữu Nữu phí sức ôm lấy chó con, Bỉ Hùng dùng nó kia đầu lưỡi, không ngừng liếm láp Nữu Nữu cổ, làm tiểu nha đầu khanh khách trực nhạc. Cứu cứu cầu cầu tên gọi là gì? Đây là đưa cho Nữu Nữu, đương nhiên là từ Nữu Nữu đến đặt tên. Diệp Viễn một mực tại quan sát đến con chó này, tuy nói ăn khai linh đan trí thông minh đề cao rất nhiều, hắn thật đúng là sợ cái này hoạn lại bệnh trầm cảm chó tổn thương Nữu Nữu. Nhưng tại mình cái này mấy phút quan sát nhìn ra, Tiểu Bỉ Hùng rất nhanh tiếp nhận sự thật này, nhìn ra nó vẫn là rất thích Nữu Nữu. Tiểu nha đầu ôm Bỉ Hùng đi vào trên ghế salon, đôi chó con nói ra: "Bảo ngươi Tiểu Bạch, được không? Nhà cậu lại đại hoàng chúng ta liền gọi Tiểu Bạch." Tiểu Bỉ Hùng giống như cũng không hài lòng tên của mình, đối tiểu nha đầu gầm gừ: "Ngươi không thích Tiểu Bạch, gọi là ngươi nhỏ Nữu Nữu, ta là Nữu Nữu, ngươi là nhỏ Nữu Nữu." Bỉ Hùng vẫn như cũ gầm gừ: "Vẫn là không thích, kia." Tiểu nha đầu rơi vào trầm tư: "Ái Nữu thế nào? Nữu Nữu yêu ngươi, ngươi cũng rất ái Nữu cô nàng." Tiểu Bỉ Hùng tựa như là bổ nhiệm: "Ngươi có thế để cho một cái 5 tuổi tiểu nữ hài lên ra cái gì tốt danh tự? Đem so với trước mấy cái tên này miễn cưỡng có thể tiếp nhận." Ban đêm Đương tỷ tỷ trở về, nhìn thấy Diệp Viễn chân mua một con chó, lên ra là không cao hứng, nhưng khi Diệp Viễn giảng thuật ái Nữu kinh lịch sau, tỷ tỷ tình thương của mẹ tràn lan, ôm ái Nữu đùa một hồi, cuối cùng nhả danh xuống Nữu Nữu cho ái Nữu đặt tên. "Ái Nữu, ai u cái tên quái gì?" Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng nàng kia mở miệng một tiếng ái Nữu kêu, làm Diệp Viễn mắt trợn trắng. Mới đầu Diệp Viễn là muốn lưu ở Lam đảo, cho phụ mẫu mua một bộ gia dáng điểm phòng ở lại về Ngư Loan đảo, nhưng phụ mẫu nói cái gì đều không đồng ý: "Trước không cần mua, chúng ta ở chỗ này trước ở một thời gian ngắn, thích hứng lại mua, không thích hứng chúng ta có lẽ trả về Ngư Loan đảo đâu." Nghe được phụ mẫu nói như vậy, Diệp Viễn cũng không còn kiên trì, dù sao phụ mẫu không phải tiểu hải tử, bọn hắn lại ý nghĩ của mình, tập con cái tận lực thỏa mãn là được rồi. Cứ như vậy Diệp Viễn tại ngày thứ hai liền lên đường về Ngư Loan đảo. Nữu Nữu bởi vì lại ái Nữu làm bạn, cũng không la hét muốn ly Diệp Viễn cùng đi. Đương Diệp Viễn ra khỏi nhà thời điểm, tiểu nha đầu nói chỉ là câu cứu cứu gặp lại, liền chạy trở về phòng cùng ái Nữu đi chơi. Ngư Loan đảo bến tàu, Vương Hổ Sinh đã mở ra cano chờ ở bến tàu, tiếp vào Diệp Viễn về sau, hai người trở về Ngư Loan đảo. Đương Diệp Viễn trở lại ở trên đảo, phát hiện mấy tên thuyền viên ngay tại trên bờ cắt huấn luyện vật lộn. Trên bờ cắt Vưu Chí Dũng một người đang cùng Vu Hồng Bác, Mã Hoa, Kim Văn ba người đánh nhau. Tuy nói một đối ba, nhưng nhìn Vưu Chí Dũng kia khí định thần nhàn dáng vẻ, liền biết hắn cũng không dùng ra toàn lực. Vương Hổ Sinh ở bên cạnh nhìn thấy Diệp Viễn cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, đi đến bên cạnh hắn nói ra: "Vưu Chí Dũng thực chúng ta tham gia quân ngũ thời điểm đó binh vương, hắn thật muốn nghiêm túc, chúng ta những huynh đệ này cùng tiến lên, đoán chừng có thể đối phó hắn cũng không tệ rồi." Diệp Viễn nghe được Vương Hổ Sinh, phi thường ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, bình thường cũng không có cái gì thuần tại cảm giác Vưu Chí Dũng, tại Bắc Kích phương diện mạnh như vậy, tuy nói vừa tới ở trên đảo lúc đó, Vương Hổ Sinh cũng giới thiệu qua Vưu Chí Dũng năng khiếu chính là vật lộn. Nhưng Diệp Viễn khi đó cũng không có quá suy nghĩ nhiều, hôm nay nhìn thấy Vưu Chí Dũng thân thủ, trong lòng cũng lên một chút ý nghĩ. Phải biết mình mỗi lần hấp thu hắc thạch bên trong năng lượng về sau, đều cần đánh mấy lần quân thể quyền mới có thể phát tiết ra ngoài. Thời gian lâu dài, khô khan quân thể quyền Diệp Viễn là thật không muốn lại đánh. Nếu có cơ hội học tập một chút cái khác xáo lộ, Diệp Viễn là phi thường nguyện ý nghĩ tới đây, đối bên trên Vương Hổ Sinh mở miệng: "Hổ Sinh, ngươi nói ta để Vưu Chí Dũng dạy ta mấy bộ công phu, hắn có thể dạy sao? Ta nghe nói rất nhiều công phu là không dễ dàng truyền thụ cho người khác." Diệp Viễn mặc dù tại cùng Vương Hổ Sinh nói chuyện, nhưng con mắt một mực không hề rời đi trên bờ cắt đối chiến mấy người. Vương Hổ Sinh nghe Diệp Viễn, liền biết lao bản là thật không rõ công phu cùng vật lộn khác nhau, sau đó liền kiên nhẫn giải thích giữa hai bên khác nhau cho Diệp Viễn nghe. "Lão bản, ngươi nói loại kia là truyền thống võ thuật, như chúng ta luyện tập là vật lộn, cả hai không phải một chuyện. Đối với lão bản ngươi nói không dễ dàng truyền nhân, đây là rất nhiều không hiểu rõ võ thuật người đối với hắn hiểu lầm. Tại cổ đại, học võ nghệ là dùng đến chiến trường đánh trận giết địch coi như mở tiêu cục, cũng là muốn liều mạng. Cho nên, sư phụ đối đồ đệ cơ bản sẽ không thẳng tư, dạy đều là thật đông tây. Nhưng là, đến thanh mạt dân quốc thời kỳ, võ quán hương khởi liền không đồng dạng. Từ xưa cùng văn phú vũ, mở võ quán là một môn nuôi sống gia đình chức nghiệp. Dân quốc tác gia Cung Bạch Vũ tại Thái Cực Dương liệu mình trộn quyền một sách dài, tả một cái có danh tiếng võ sư bái sư phí bằng giá, hàng năm buộc tu 60 lượng bạc, mỗi tháng mặt khác lại 3 lượng bạc tiền cơm. Ngoài ra tam tiết hai thọ, kia là không hạn chế đến được, đều xem đệ tử biểu hiện, thực ít nhất cũng phải mỗi tiết 12 lượng. Đối sư phụ tới nói, nhiều giáo hội một cái đồ đệ, chẳng khác nào thiếu một phần phí tổn, thêm một người đoạt bát cơm. Nhất là nội gia quyền, hạch tâm nhất đông tây là công pháp, trăm ngàn năm tinh hoa chỗ, càng là sẽ không tùy tiện truyền thụ. Vương Hổ Sinh nói ra những lời này để Diệp Viễn phi thường ngoài ý muốn, không nghĩ tới bình thường hì hì cắp cắp Vương Hổ Sinh vậy mà đối võ thuật hiểu rõ như vậy. Vương Hổ Sinh nhìn thấy Diệp Viễn ánh mắt khâm phục, trong lòng cũng là cao hứng, lại mở miệng nói: "Nhưng chúng ta học vật lộn cùng truyền thống võ thuật là không giống nhau lắm, vật lộn chủ yếu dung hợp quyền kích, tán đả, cầm nã, cách đấu, tự do vật lộn chờ thực chiến kỹ thuật làm một thể, cũng không tồn tại tàng từ cái này nói chuyện. Lão bản nếu là giáp la cả kích cảm thấy hứng thú cũng có thể tìm Vưu Chí Dũng dạy ngươi, ngươi cũng nhìn thấy, hắn là trong chúng ta vật lộn lợi hại nhất, chỉ cần lão bản ngươi mở miệng ta nghĩ tiểu tử này là cao hứng phi thường." Diệp Viễn quay đầu lại nhìn về phía Vương Hổ Sinh, không biết gia hỏa này là có ý gì, vì cái gì ta mở miệng Vưu Chí Dũng sẽ phi thường cao hứng. ĐS, cảm tạ đinh đương đảo khí mèo đại lao khen thưởng chương 122. Học tập vật lộn. Chương 122, học tập vật lộn. Kỳ thật không có gì, Vưu Chí Dũng người này, ngươi chớ nhìn hắn vật lộn rất mạnh, nhưng hắn thực chất bên trong là một cái rất tự ti người. Đoạn thời gian trước nói chuyện trời đất, hắn còn biểu thị qua lo lắng, sợ lao bản không muốn nó, dù sao vật lộn tại thuyền đánh cá bên trên không có nổi chút tác dụng nào, không hề giống vài người khác năng khiếu đều có thể đến giúp lao bản ngươi. Nói tới chỗ này Vương Hổ Sinh cũng không lên tiếng nữa, dù sao tại lao bản trước mặt, vẫn là nói ít những này tốt, ai ngờ đạo Diệp Viễn trong lòng là nghĩ như thế nào. Diệp Viễn nghe nói như thế cũng là rất bất đắc dĩ, một bên nhìn xem trên bờ cắt đối luyện mấy người, vừa cùng Vương Hổ Sinh tiếp tục nói ra. Hổ Sinh, chúng ta cũng cùng một chỗ lại một đoạn thời gian, ta là loại kia không có việc gì liền lái thuyền viên người sao? Hai người chính trò chuyện, trên bờ các người cũng chú ý tới Diệp Viễn đến. Mấy người đều dừng lại đối luyện, đi tới, Vương Hổ Sinh nhìn thấy tất cả mọi người hướng về bên này đi tới, mở miệng hô: "Chí Dũng, ngươi nhanh lên tới lại chuyện tốt cùng ngươi nói." Vưu Chí Dũng không biết Vương Hổ Sinh gọi mình làm gì, nhưng vẫn là so những người khác nhanh mấy bước đi tới trước mặt hai người. "Chí Dũng, lão bản muốn cho ngươi dạy hắn vật lộn, ngươi có ý tứ gì?" Vương Hổ Sinh nói thẳng ra Diệp Viễn cương mới trưng cầu ý kiến hắn cho Vưu Chí Dũng. Vưu Chí Dũng nghe xong Vương Hổ Sinh nói như vậy, quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, Vương Hổ Sinh sẽ như vậy trực tiếp hỏi Vưu Chí Dũng. Dù sao dạy mình vật lộn sẽ lãng phí hắn rất nhiều nghiệp dư thời gian, cho nên tại Diệp Viễn nghĩ đến, đây là hẳn là huyện chuyển một điểm hỏi thăm mới tốt. Nhưng đã Vương Hổ Sinh đều đã nói ra mình cũng không có gì tốt giấu giếm, hướng về Vưu Chí Dũng gật đầu nói: "Ta là muốn học tập một chút vật lộn đến rèn luyện thân thể, cũng không biết Chí Dũng ngươi nguyện ý không?" "Không có vấn đề, không có vấn đề, lão bản lúc nào muốn học đều có thể." Lúc này Vu Hồng Bác, Mã Hoa hai người cũng đều đi vào Diệp Viễn bên người. Vừa vặn nghe được Diệp Viễn muốn ly Vưu Chí Dũng học tập vật lộn, Vu Hồng Bắc đến là không nói gì, nhưng Mã Hoa cao hứng đều nhanh nhảy dựng lên. "Lão bản, ngươi nói sớm ngươi muốn ly Chí Dũng học tập vật lộn nha, làm gì hắn không có việc gì liền lôi kéo chúng ta mấy cái đến đối luyện, ngươi xem một chút cho ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân luyện." Nói, còn phô bày một chút đó cũng không tỉ mỉ cánh tay. Vu Hồng Bắc cũng biết Mã Hoa ở chỗ này làm quái, cũng không nói cái gì, chỉ là vô Vưu Chí Dũng bà bay. "Ngươi hảo hảo dạy lão bản, về sau chúng ta ở trên biển kiếm cơm, người nào đều có thể gặp được, học xong vật lộn, cũng có một chút năng lực tự bảo vệ mình." Diệp Viễn tâm bên trong nói thầm, thật đúng là cầm ca đường quả hồng mềm rồi. Coi như không có học vật lộn, đoán chừng một đối một cũng chưa chắc liền so với các ngươi trên lệnh. Nhưng những lời này Diệp Viễn cũng liền ở trong lòng ngấm lại, thật nói ra liền không có ý nghĩa. Tiếp xuống một tháng, Diệp Viễn liền cùng Vưu Chí Dũng học tập vật lộn, đến ban đêm hấp thu, hát thạch, bên trong năng lượng, lại dùng ban ngày học tập vật lộn thuật để phát tiết ra dư thừa năng lượng. Một tháng qua, Diệp Viễn cùng Vưu Chí Dũng trong lòng đều phi thường kinh ngạc. Vưu Chí Dũng kinh ngạc là Diệp Viễn siêu cường tố chất thân thể. Bắt đầu dạy trước mấy ngày, Vưu Chí Dũng liền phát hiện, tại một chút lực lượng, nhanh nhẹn phương diện, Diệp Viễn không có chút nào bại bởi những cái kia thời gian dài luyện tập vật lộn người, chỉ có tại kỹ xảo cùng xáo lộ phương diện này có một ít khiếm khuyết. Xem xét chính là tân thủ, nếu như không phải như vậy, Vưu Chí Dũng cũng có thể cho rằng Diệp Viễn là một cái vật lộn cao thủ, chỉ là ở trước mặt mình giả heo ăn thịt hổ mà thôi. Nhi Diệp Viễn kinh ngạc là, một tháng thời gian thông qua học tập vật lộn, không chỉ có hắc thạch, bên trong năng lượng lại càng dễ phát tiết ra ngoài, mình tại hệ thống bên trong chỉ số cũng so trước đó phân biệt tăng một điểm. Phải biết, tự mình tu luyện không thủy quyết cũng có thể tăng trưởng chỉ số, nhưng cũng không có học tập vật lộn đến nhanh. Có thể là không thủy quyết giống như là võ thuật bên trong cái gọi là nội công, nhi vật lộn càng giống là ngoại công nguyên nhân đi. Dù sao mình tiến bộ rõ ràng là một chuyện tốt. Vưu Chí Dũng nhìn thấy Diệp Viễn tiến bộ, cho Diệp Viễn tìm một cái bồi luyện, chính là Mã Hoa, dùng Vưu Chí Dũng nói, Mã Hoa là trong những người này tuổi bắp nhất cho nên Diệp Viễn khả lấy từ hắn bắt đầu. Ngày đầu tiên Mã Hoa nhẹ nhõm một cái ném qua vai đánh ngã Diệp Viễn. Nhi ngày thứ hai hai người liền đánh tương xứng, đây là bởi vì Mã Hoa kỹ xảo càng tốt hơn một chút, nhưng rõ ràng nhìn ra, tại lực lượng cùng nhanh nhẹn phương diện Diệp Viễn mạnh hơn Mã Hoa không ít. Ngày thứ ba, Mã Hoa liền đã không còn là Diệp Viễn đối thủ. Tại trên bờ cắt bị Diệp Viễn các loại ngược, thẳng đến ra hỏa này chết sống đều không nổi mới thôi. Đương chuyện này bị thuyền viên đoàn biết về sau, đầu tiên là cười nhạo Mã Hoa dừng lại, cũng đối Diệp Viễn mấy bước phi thường kinh ngạc, đáng kinh ngạc về kinh ngạc, ai cũng không cho rằng Diệp Viễn hiện tại chính là cao thủ, sẽ chỉ cho rằng là Mã Hoa quá tuổi bắp lại thêm Diệp Viễn là lão bản, Mã Hoa không dám dùng toàn lực. Nhưng mấy ngày kế tiếp để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Vưu Chí Dũng để Diệp Viễn lại khiêu chiến mấy cái xuống nước bình thuyền viên, đều không ngoại lệ đều bị Diệp Viễn nhẹ nhõm đánh ngã. Mấy người này bắt đầu còn muốn xem lưu thủ, dù sao cũng không thể để lão bản thua quá khó nhìn. Nhưng khi mình bị Diệp Viễn phóng tới tại trên bờ cắt về sau, cũng bắt đầu nghiêm túc. Nhưng khi hắn nhóm phát hiện mình toàn lực xuất thủ cũng không phải Diệp Viễn đối thủ tình huống về sau, mới biết đạo Diệp Viễn tiến bộ khủng bố đến mức nào. Bọn hắn thực biết ngày đầu tiên Mã Hoa nhẹ nhõm ngược Diệp Viễn, chuyện này Mã Hoa trở về thực hít hà một đêm. Nhưng lúc này mới bao lâu? Một tuần lễ. Nhanh như vậy tốc độ học tập còn là người sao? Về sau Vu Hồng Bác, Bùi Phỉ hai cái này gần với Vưu Chí Dũng người cũng đều bị gọi tới cùng Diệp Viễn tiến hành đánh nhau, kết quả ba người cuối cùng đều là xương mặt xương mũi kết thúc, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Huấn luyện như thế vẫn còn tiếp tục, đương thời gian nửa tháng quá khứ. Trên bờ cắt Diệp Viễn cùng Vưu Chí Dũng hai người tương hô đánh nhau, đương Vưu Chí Dũng tránh thoát Diệp Viễn đánh tới năm đấm về sau, một quyền đập nện tại Diệp Viễn dưới cánh tay sườn bộ lúc, chân của mình bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức, hai người đồng thời đổ vào trên bờ cát. Vưu Chí Dũng dùng một loại không nói ra được thần sắc nhìn về phía Diệp Viễn. Hai người đều chưa thức dậy, mà là ngồi tại trên bờ cát không còn tiếp tục. Vưu Chí Dũng chăm chú đối với Diệp Viễn nói ra: "Lão bản, ngươi là ta gặp qua học tập vật lộn nhanh nhất một người, ta hiện tại đã không có gì có thể lấy dạy ngươi, hiện tại ngươi cùng ta đều có thể bất phân thắng bại. Cho ngươi thêm một tháng thời gian, đoán chừng Hứa giáo quan ngươi cũng có thể khiêu chiến." Người thời gian kế tiếp chính là mình luyện tập, đương nhiên cần ta bồi luyện cứ việc nói. Ngươi nói Hứa giáo quan là Hứa Hàng sao? Vưu Chí Dũng nhẹ gật đầu. Diệp Viễn rất giật mình, hắn không nghĩ tới Hứa Hàng lại mạnh như vậy. Mình học tập vật lộn sau mới biết được Vưu Chí Dũng mạnh bao nhiêu, mình bởi vì tu luyện khống thủy quyết thân thể các hạng chỉ tiêu đã vượt qua người bình thường rất nhiều. Nhi một tháng này, mình lại đột kích tiến hành, hắc thạch, hấp thu. Có thể coi là dạng này mình cũng là mới cùng Vưu Chí Dũng bất phân thắng bại, nhưng tại Vưu Chí Dũng miệng bên trong, mình còn phải lại luyện một tháng mới có thể khiêu chiến Hứa Hàng, mà không phải đánh bại Hứa Hàng, như vậy Hứa Hàng mạnh bao nhiêu? Diệp Viễn tâm bên trong quyết định lần sau gặp được Hứa Hàng nhất định phải hào hào đánh một trận, nhìn xem tên kia đến cùng là thế nào cái mạnh pháp. Chương 123. Lễ vật. Chương 123. Lễ vật. Nghĩ đến Hứa Hàng, không khỏi lại nghĩ tới tại Hứa lao nhà thấy qua người trung niên kia, mình bây giờ cùng người trung niên kia so lại sẽ là dạng gì tình huống. Nhớ kỹ Hứa Hàng cũng là gọi người trung niên kia vấn luyện viên, nói rõ Hứa Hàng là trung niên nhân kia dạy dỗ. Vưu Chí Dũng ý tứ trong lời nói là, mình bây giờ còn không có khiêu chiến Hứa Hàng năng lực, vậy mình và người trung niên kia chênh lệch, chắc hẳn không phải một điểm nửa điểm. Hơn một tháng thời gian ngay tại Diệp Viễn huấn luyện chúng qua đi, Diệp Viễn không có cảm giác đến thời gian qua rất nhanh, nhưng thuyền viên đoàn đã có chút ngồi không yên. Trải qua Diệp Viễn đồng ý, thuyền viên đoàn bắt đầu, đành phải lợi dụng Khống Thủy Hào, không hướng Lam đảo vận chuyển hải tiên thời gian, tại gần biển đánh bắt một chút ngư hoạch. Mọi người vẫn là nghĩ đến kia thơm ngào ngạt tiền thưởng, nhưng gần biển không có cá, đã không phải là chuyện một ngày hai ngày. Những ngày giữa đường xuất ra thuyền viên, sao có thể có gì tốt thu hoạch? Mấy lần tại bồi thường tiền sang về sau, thuyền viên cũng đều an tâm chờ đợi Diệp Viễn tin tức, không còn đưa ra biển sự tình. Không có cách nào ai bảo bọn hắn gặp phải một cái mặn ngư lão bản, người ta ba ngày đánh cá, hai ngày phơ lưới, nhưng nhà mình lão bản đến tốt, đánh cá một tháng trở về, nghỉ ngơi hơn một tháng, thuyền viên đoàn cũng không biết nói thế nào Diệp Viễn tốt. Diệp Viễn trong khoảng thời gian này qua phi thường phong phú, ban ngày luyện tập vật lộn, ban đêm hấp thu hắc thạch, bên trong năng lượng tiến hành tu luyện. Ngày này Diệp Viễn đang ở nhà bên trong luyện tập vật lộn, Lý Huy tìm tới. Lý Huy mặt lộ vẻ cổ quái đối Diệp Viễn nói ra, "Tiểu Viễn, đi đến Bình Hải huyện, lại cái đông tây cần ngươi đi qua ký nhận." Diệp Viễn nghe Lý Huy một câu nói không đầu không đuôi này có chút choáng váng. Cái gì đông tây còn muốn ta tự mình ký nhận, ngươi ký nhận mang về không được sao? Ngậy. Cái này đông tây nhất định phải bản thân ngươi ký nhận, ta không có cách nào ký thay. Lý Huy vừa nói, còn một bên dùng tay vớt một cái căn bản không có mồ hôi cái trán. Cái gì đông tây còn nhất định phải ta đi? Diệp Viễn cũng bị Lý Huy cử động như vậy câu lên lòng hiếu kỳ. Lý Huy thần bí cười cười. Đi thì biết, dù sao là cái không tệ đông tây, đối ta đã thông chi Vương Hộ Sinh chúng ta cùng đi. Diệp Viễn biết trong này nhất định có vấn đề, không phải Lý Huy sẽ không như vậy tự nói chuyện với mình, xem ra cái này đông tây nhất định không giống bình thường. Diệp Viễn bản tới là nghĩ thoáng cano quá khứ, nhưng Lý Huy nói cái gì cũng muốn để Diệp Viễn mở ngự thủy hảo, còn nói cano mang không trở lại kia đông tây. Dạng này Diệp Viễn càng thêm tò mò. Thuyền viên đoàn nghe xong Diệp Viễn muốn đi Bình Hải huyện, tiếp thu đồng dạng chỉ có ngự thủy hảo mới có thể mang về đại gia hỏa, tất cả mọi người muốn cùng đi xem một chút. Diệp Viễn cũng không có phản đối, cứ như vậy, ngự thủy hảo mang theo tất cả thuyền viên đi tới Bình Hải huyện bến tàu, đương Lý Huy mang theo Diệp Viễn đi vào bãi đỗ xe chỗ, một cái thùng đựng hàng bên trên thời điểm, Diệp Viễn nhìn thấy chung quanh đã bu đầy người. Không phải là bởi vì thùng đựng hàng có cái gì đặc thù, mà là thùng đựng hàng bên cạnh đứng đấy mấy vị tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc đối với Bình Hải huyện loại này vắng vẻ huyện thành tới nói, đồng thời xuất hiện hơn 10 vị người ngoại quốc, vẫn là một kiện chuyện mới mẻ. Lý Huy đi qua đơn giản cùng cầm đầu người ngoại quốc, nói mấy câu về sau, tên kia người ngoại quốc đi đến Diệp Viễn bên người. Diệp Viễn tiên sinh ngài tốt, có thể nhìn một chút ngài căn cứ chính xác kiện sao? Diệp Viễn trước khi tới liền bị Lý Huy nhắc nhở, nhất định phải mang lên thẻ căn cước, cho nên tiện tay xuất ra đưa cho đối diện người nước ngoài này. Hắn hiện tại lòng hiếu kỳ cũng bị điều động đương đối phương kiểm tra mình giấy chứng nhận về sau, cung kính đối Diệp Viễn nói ra. Diệp tiên sinh ngài tốt, đây là ngài vật phẩm mời kiểm tra và nhận. Nói ngón tay hướng về phía thùng đựng hàng phương hướng. Lúc này thùng đựng hàng bị mấy tên người ngoại quốc mở ra, đưa Diệp Viễn nhìn thấy bên trong đông tây lúc, kia là một mặt mộng trạng thái, không riêng gì Diệp Viễn, liền ngay cả cùng Diệp Viễn tới thuyền viên, còn có chung quanh quần chúng vây xem, cũng đều là một cái biểu lộ. Thùng đựng hàng bên trong đựng xem là một giá vẻ ngoài cực giống máy bay vật thể. Cái này giá, máy bay, lớn lên hẹn 8m, an ủi 3m. Diệp Viễn còn không có hiểu rõ trước mắt mình lúc cái gì đông tây lúc, một thanh niên người da trắng mang theo phiên dịch đi tới. Trải qua giới thiệu Diệp Viễn biết được, cái này người da trắng chính là cái này giá, máy bay, chế tạo nhà máy một công trình sư, hắn lần này tới nơi này mục đích chính là vì cho Diệp Viễn giảng giải bộ này máy bay công dụng. Trải qua người da trắng nam tử giới thiệu, Diệp Viễn cuối cùng biết cái này đông tây cụ thể là làm gì. Cái này giá vẻ ngoài cực giống máy bay lại là một chiếc hải hạ tàu ngầm, đây là từ người da trắng nam tử công ty khai thác một cái tàu lặn. Này nhà công ty là một nhà khai phát người tàu lặn công ty, có thể tại hải trung an toàn, thoải mái dễ chịu, thậm chí bảo vệ môi trường đi thuyền, đương nhiên đây là dân dụng tàu lặn, không phải quân dụng tàu lặn, người mua sắm là không có vấn đề. Trước mặt cái này tàu ngầm chỉ có 3 cái phân biệt dung nạp một người khoang thuyền. Nó chiều dài ước là 8m, bao quát đà ở bên trong độ rộng ước là 3m, nặng chừng 300 kg, bao hàm các loại an toàn dụng cụ lặn. Bởi vậy, nó chỉ có thể ở lắp đặt cần cầu bến cảng hoặc du thuyền bên trên giật động. Đây cũng là Lý Huy vì cái gì nhất định phải làm cho Diệp Viễn mang theo ngự thủy hảo tới nguyên nhân. Nó lớn nhất tải trọng lượng vì 375 kg, bởi vậy 3 cái nam tử trưởng thành có thể không có vấn đề gì cả cưỡi nó. Tàu ngầm mỗi cái chỗ ngồi đều nghiêm ngặt vì người thiết kế, người sử dụng có thể thẳng đứng song song ngồi, cùng lắp đặt mái vòm hình cái lồng, bởi vậy người sử dụng có thể từ mặc cho địa phương nào quan sát biển cả. Chỗ ngồi tương đương xa hoa. Hải quân Lam gia thật chỗ ngồi là một loại cho dù ở quân dụng tàu ngầm bên trên cũng vô pháp thể nghiệm xa hoa. Nó dài nhất lặn xuống thời gian là 8 giờ, đương nhiên, nó còn phân phối có thể hô hấp 3 tên hành khách chế dưỡng cơ. Lắp đặt chế dưỡng cơ vì mỗi cái khoang độc lập cung cấp dưỡng, dài nhất cung cấp dưỡng thời gian là 72 giờ, bởi vậy toàn bộ hành trình cơ hồ sẽ không xuất hiện bổ dưỡng khí tình huống. Nếu như tàu ngầm xảy ra vấn đề, nó không chỉ có trang bị tự động bay tới mặt nước tự động trôi nổi hệ thống, hơn nữa còn có tự động bảo trì trình độ chương trình. Ngoài ra, còn có thể tự động lựa chọn lặn xuống nước chiều sâu, có thể tương đối an toàn tiến hành lặn xuống nước. Cái này tàu ngầm hệ thống động lực vì động cơ điện. Cái này cùng cái khác dầu diesel tàu ngầm không có khác nhau quá nhiều. Nhưng khác biệt chính là, nó phân phối chính là tin ion lithium mà không phải dầu diesel động cơ. Tin dài nhất có thể sử dụng 8 giờ, nạp điện hẹn cần 4 giờ. Tả hữu đều có một cái cánh quạt, từ động cơ điện khu động, mỗi cái cánh quạt nhưng sinh ra hẹn 19 mã lực. Lớn nhất lặn xuống nước tốc độ vì 4 tiết, hẹn 8 cây số giờ, vì lý do an toàn, 8 cây số giờ là thích hợp, bởi vì có khả năng cùng đá san hô chung quanh sinh vật biển phát sinh va chạm. Người da trắng nam tử một hơi đem tàu ngầm công năng toàn bộ giải thích hoàn thành, đương Diệp Viễn biết cái này tàu ngầm lặn xuống chiều sâu chỉ có 100 mét thời điểm, cũng có chút thất vọng, đôi này Diệp Viễn tới nói một chút tác dụng đều không có. Nhưng cái này hoa lệ ngoại hình vẫn là rất hấp dẫn Diệp Viễn, đương Diệp Viễn biết được, cái này tàu ngầm lại là A Mỹ đưa cho mình cũng có chút ngoài ý muốn. Chương 124, điện thoại không ngừng. Chương 124, điện thoại không ngừng. Cái kia mình 2 tháng trước ở trên biển cứu hùng ứng quốc thương nhân. Diệp Viễn hoàn toàn không nghĩ tới, hắn sẽ đưa mình dạng này một món lễ vật, đã người ta đưa mình như thế một món lễ vật. Nói cái gì cũng hẳn là biểu thị một chút cảm tạ, nhưng Diệp Viễn đương lúc cũng không có lưu đối phương phương thức liên lạc. Ngay tại Diệp Viễn không biết như thế nào liên hệ A Mỹ thời điểm, cái kia phụ trách lần này chuyển vận người ngoại quốc đi tới, cùng xuất ra tương quan hợp đồng để Diệp Viễn ký tên, đương Diệp Viễn nhìn thấy, người ủy thác một cột phía trên điện thoại liên lạc về sau, tâm cuối cùng để xuống. Ký tên về sau, những người nước ngoài này cũng đều chuẩn bị rời đi, Vương Hổ Sinh còn tại bên cạnh theo tới tên kia công trình sư, học tập như thế nào điều khiển cái này tàu ngầm. Rất nhanh Vương Hổ Sinh cũng học tập xong tất, nhìn xem hơn 10 người người ngoại quốc sau khi rời đi, Diệp Viễn bọn hắn cũng bắt đầu chuẩn bị đi chiếc tàu lặn này vận đến Ngự Thủy Hảo phía trên. Những chuyện này đều không cần Diệp Viễn quan tâm, Lý Huy cùng Vu Hồng Bắc liền có thể xử lý. Diệp Viễn lấy điện thoại di động ra, đối tàu ngầm chụp mấy bức ảnh chụp, sau đó phát cái vòng bằng hữu. Diệp Viễn là rất ít phát những này, nhưng lần này dù sao đạt được như thế một cái mới lạ đồ chơi, tránh không được thỏa mãn một chút mình lòng hư vinh. Phối tiêu đề rất phàm nhĩ tái, bằng hữu đưa một cái nhỏ đồ chơi, ta rất thích. Phát xong những này, Diệp Viễn kêu lên Vương Hổ Sinh. Thế nào đều học xong rồi? Lão bản, cái đồ chơi này nhìn xem cao đại thượng, kỳ thật thật cùng đồ chơi, quá đơn giản, nói một lần ta liền biết. Nói tới chỗ này Vương Hổ Sinh chọc chọc mình tay. Cái kia, lão bản, trở về có thể hay không để cho ta lái chơi một vòng? Cái này đông tây đối với chúng ta bắt cá không có tác dụng gì, về sau liền thả ở trên đảo làm cái đồ chơi, cho mọi người chơi thích hơn. Diệp Viễn nói ra lời này chính mình cũng cảm thấy buồn cười, người ta đưa tới công nghệ cao tàu ngầm, tại mình nơi này, vậy mà làm đồ chơi cho thuyền viên đoàn chơi. Không có cách, ai bảo cái này tàu ngầm lặn xuống chiều sâu ít như vậy, đối với người bình thường tới nói trăm mệ thâm độ kia là cực kỳ tốt, cái này chiều sâu có thể nhìn thấy rất nhiều đáy biển mỹ diệu cảnh quan. Có thể đối Diệp Viễn tới nói, cái này chiều sâu thực sự không có ý gì, hắn hiện tại muốn làm nhất chính là đi ránh biển Mariana bên trong nhìn một chút, nơi đó sẽ có hay không có một chút tiền sử văn minh động vật. Nhưng cái mục tiêu này hắn còn cần cố gắng, dù sao ránh biển Mariana thực lại 10.909 mét thâm, nhưng mình trước mắt sâu nhất cũng chính là 5.000 đạo, còn có một nửa khoảng cách. Trở lại ở trên đảo, Diệp Viễn cũng không có vội vã đi chơi cái này món đồ chơi mới, mà là đả thông ở xa bên kia bờ đại dương A Mỹ điện thoại. Ta thân yêu lá, thật cao hứng ngươi có thể cho ta gọi điện thoại tới. Điện thoại bên kia truyền đến A Mỹ tiếng cười, có thể tại đối phương trong giọng nói nghe ra, hắn tâm tình bây giờ không tệ. Ta ơn A Mỹ tiên sinh đưa cho ta tàu ngầm, ta rất thích. No 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 lá, đây chẳng qua là một cái tiểu lễ vật, ta lúc đầu nghĩ đến tự mình quá khứ hướng ngươi biểu thị lòng biết ơn. Nhưng bởi vì thân thể nguyên nhân, tạm thời không cách nào quá khứ, tin tưởng ta, tại tương lai không lâu chúng ta sẽ gặp mặt, đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn. Nghe tới A Mỹ nói thân thể của mình, Diệp Viễn liền nghĩ, mình cho hắn uống nhiều như vậy không gian nước hồ, dù là bệnh của hắn không thể hoàn toàn khôi phục, cũng không trở thành càng thêm nghiêm trọng nha. Thế nào A Mỹ, ngươi tiệm đống chứng lại nghiêm trọng rồi? Đương Diệp Viễn hỏi thăm thời điểm, trong điện thoại truyền đến tời mở cười to. Vừa vặn tương phản, ta sau khi trở về làm một lần kiểm tra, ta hiện tại thân thể rất tốt. Hôn đản mễ tu bác sĩ nói, ta có khả năng sáng tạo một cái kỳ tích, đương nhiên trong khoảng thời gian này, ta cần ở nơi đáng chết này trong bệnh viện vượt qua. Bất quá không cần thời gian quá dài, có lẽ tại các ngươi Hoa Quốc năm mới, ta liền sẽ quá khứ thăm hỏi ân nhân cứu mạng của ta. Diệp Viễn miễn cưỡng A Mỹ vài câu, sau đó liền cúp điện thoại. Xem ra chính mình nước hồ đối A Mỹ là đưa đến hiệu quả. Từ A Mỹ đưa cho mình tàu ngầm đến xem, hắn cũng không phải là một cái bình thường thương nhân, mình cũng tới lưới tra xét cái này tàu ngầm giá cả, 200 vạn Mỹ kim dáng vẻ, tương đương với hơn 10 triệu hoa hạ tệ. Như dạng này một cái tàu ngầm, tại A Mỹ miệng bên trong chỉ là một cái tiểu lễ vật mà thôi, xem ra chính mình thật đúng là cứu đi lên một đại nhân vật. Diệp Viễn để điện thoại di động xuống, vừa nghĩ tới đi ra xem một chút mình món đồ chơi mới, liền nhận được Trương Vô Tấn điện thoại. Ta nói ngươi tiểu tử đi nha, hiện tại càng ngày càng như bê tư nhân tàu ngầm đều đưa đến ngươi chờ, chúng ta cái này đi người kia. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại, làm Diệp Viễn có chút không mò ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bên này Diệp Viễn còn không có hiểu rõ Trương Vô Tấn là mấy cái ý tứ đâu, Tô Mai điện thoại cũng đánh vào. Tiểu Viễn, ngày mai ta mang theo Niệm Hân đi ở trên đảo chơi đùa, có được hay không? Diệp Viễn tâm nghĩ, ngươi cũng nói muốn tới, ta có thể nói không tiện sao? Không có vấn đề, Tô Tả lúc nào đến đều có thể, nghĩ như thế nào đến ở trên đảo rồi. Có chuyện gì không? Ngươi còn hỏi ta? Bằng hữu của ngươi quyền địa chuyện gì xảy ra mình không rõ ràng. Tốt cứ như vậy cũng trước, Tô Mai nói xong liền cúp điện thoại. Diệp Viễn lúc này mới kịp phản ứng, vừa mới mình thực phát một đầu vòng bằng hữu, sẽ không tất cả mọi người là vì cái này tàu ngầm tới a. Tàu ngầm lại mị lực lớn như vậy sao? Nghĩ thì nghĩ, Diệp Viễn vẫn là mở ra điện thoại nhìn bằng hữu của mình vừa điện. Vẹn vẹn quá khứ hơn một giờ, vòng bằng hữu phía dưới điểm tán bình luận đã tràn đầy trèo lên không hạ kéo màn hình đều nhìn không đến. Trương Vô Tẫn, nhỏ đồ chơi không tệ, ca ca cho ngươi thêm chút đặc hải, ta muốn ngồi nó đi bắt cá kiểng. Tô Mai, Niệm Hân muốn ngồi một chút. Vương Việt Sơn, thể tích quá tiểu bất thích hợp bắt cá, thay cái tàu ngầm hạt nhân. Triệu Xuyên, thành đoàn ngắm cảnh, bao ăn ở loại kia. Mã Minh Viễn, tốt đông tây, cái này toàn cầu cũng không có mấy đài, ngươi đài này hẳn là Hoa Quốc cho đến nay đài thứ nhất. Diệp Hủy, khóc lớn. Rất nhiều người đã tại vòng bằng hữu phía dưới bình luận đương Diệp Viễn trông thấy lão tả hồi phục có chút ngộng, vẫn là đánh tới hỏi một chút đi. Uy tiểu viện chuyện gì? Nghe lão tả ngữ khí không có cái gì dị dạng, làm sao hồi phục là lạ? Lão tả ngươi bình luận có ý tứ gì? Cái gì bình luận? Ngươi nói cái gì đó? Ta nghe không hiểu. Vòng bằng hữu, bằng hữu của ta trong vòng bình luận. Bằng hữu của ngươi quyền địa thế nào? Ta cái này bận bịu làm sao có thời giờ nhìn điện thoại, ngươi gọi điện thoại tới đến cùng có chuyện gì sao? Ta bên này rất bận rộn. Lúc này chỉ nghe thấy điện thoại bên kia truyền đến níu níu thanh âm. Mama, là cứu cứu sao? Ta muốn nói. Tiểu Viễn ngươi có chuyện gì sao? Không có việc gì ngươi liền cùng níu níu trò chuyện một lát, ta bên này bận bịu có thời gian lại nói. Cứu 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 cứu, ta muốn làm ngươi máy bay. Lúc này trong điện thoại đã truyền ra níu níu kia thanh âm non nớt. Níu níu là thế nào biết cứu cứu lại máy bay? Níu níu nhìn thấy níu níu dùng mama điện thoại nhìn thấy. Toàn Minh Bạch lao tả điện thoại đoán chừng là bị níu níu cầm chơi. Kết quả thấy được bằng hữu của mình quyền địa, đầu kia hồi phục đoán chừng cũng là níu níu kia tác. Chương 125, níu níu ra biển. Chương 125, níu níu ra biển. Ưng hảo, không có vấn đề, đến lúc đó ta để Vương Hổ Sinh thúc thúc đi đón ngươi. Được rồi, cứu cứu hiện tại liền đến, níu níu nhớ ngươi, ái níu cũng nhớ ngươi. Nói tới chỗ này, Diệp Viễn liền nghe đến điện thoại bên kia chuyển đến ông ông hai tiếng chó sủa. Xem ra níu níu không gần như chỉ ở hải sản công ty, ái níu cũng bị cái này tiểu nha đầu dẫn đi. Ừm, hảo, ta cái này kêu là ngươi Hổ Sinh thúc thúc quá khứ. Cúp điện thoại, Diệp Viễn tìm đến Vương Hổ Sinh. Hổ Sinh, ngươi đi Lội Lam đảo, giúp ta đem Níu Níu tiếp trở về. Không có vấn đề, ta cái này xuất phát. Vương Hổ Sinh nói xong, quay người rời đi. Ban đêm chẳng những Níu Níu trở về liền ngay cả phụ mẫu cũng cùng nhau đi theo trở lại Ngư Loan đảo. Người một nhà thật vui vẻ ăn cơm tối, ái Níu thì là trốn ở dưới mặt bàn nói cái gì cũng không ra. Tiểu Gia Hỏa vốn là cao hứng bừng bừng cùng Níu Níu cùng nhau trở lại Ngư Loan đảo, nhưng khi hắn xuống thuyền sau nhìn thấy ban trưởng, Tiểu Kim, Đại Hoàng những này cự vô phách về sau, liền bắt đầu hoài nghi cho sinh. Nhiều như vậy Đại Gia Hỏa hụ chết bảo bảo đi vào ở trên đảo, ái Níu liền không có rời đi Diệp Viễn nửa bước. Về phần Níu Níu cái này tiểu nha đầu, khi thấy Đại Hoàng, ban trưởng bọn hắn sau đã sớm không biết phong chạy đi nơi nào, thẳng đến ăn cơm mới bị Đại Hoàng nâng đi trở về biệt thự. Cứu cứu, một hồi liền tập máy bay được không? Níu Níu vừa ăn cơm một bên nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Viễn. Có thể, một hồi ta liền để ngươi Hổ Sinh thúc thúc mang các ngươi đi. Nói tới chỗ này quay đầu nhìn mình phụ mẫu, cha, mẹ các ngươi cũng xuống dưới chơi một vòng a. Mẫu thân còn đang do dự, nhưng lão ba đã kích động dáng vẻ, khoan hay nói, ta đánh cả một đời cá thật đúng là không có xuống đến trong biển nhìn qua. Mẫu thân nhìn thấy phụ thân đã đồng ý liền không có lại nói cái gì. Kỳ thật vô luận bao lớn niên kỷ người, trong lòng đều sẽ đối không biết sự vật sinh ra lòng hiếu kỳ, chỉ là lớn tuổi, không có người trẻ tuổi rõ ràng như vậy thôi. Ăn cơm xong, người một nhà đi vào bờ biển, Vương Hổ Sinh đã đợi tại bên tàu. Lão mụ ôm Níu Níu tập tại một khách khoang thuyền, lão ba một mình tiến vào một khách khoang thuyền, Vương Hổ Sinh hỗ trợ kiểm tra xuống an toàn thiết bị, phát hiện cùng không có bất cứ vấn đề gì về sau, tự mình làm đến chỗ ngồi lái xe. Chiếc này cao cấp tư nhân tàu ngầm chậm rãi chìm xuống, Diệp Viện đứng tại bờ biển, cảm giác nương theo lấy tàu ngầm tại hải trung ngao du. Dù sao tàu ngầm bên trong ba người đều là mình trọng yếu nhất, Diệp Viễn khả không muốn ra đương nhiệm ý gì ngoài, cho dù là lại một tia khả năng đều không được. Diệp Viễn tại cảm giác trông được đến, Níu Níu không ngừng tại đáy biển chỉ vào các loại loài cá, giống như tại cùng lão mụ trao đổi cái gì, dù sao cảm giác là nghe không được thanh âm chỉ có thể nhìn thấy hình tượng. Nhìn ra được ba người đều rất cao hứng. Theo thời gian trôi qua, tàu ngầm đã trở về bến tàu, lần này lặn xuống Vương Hổ Sinh cũng là ngoài định mức cẩn thận, dù sao tàu ngầm bên trong tập chính là nhị vị lão nhân cùng một đứa bé. Lần này hắn chỉ đem Diệp Viễn phụ mẫu lặn xuống đến khoảng 30m vị trí, như thời gian cũng chỉ là ngắn ngủi nửa giờ. Không phải Vương Hổ Sinh không muốn mang lấy bọn hắn tại dưới nước chờ lâu, mà là xuống dưới trước Diệp Viễn liền từng có dặn dò, lần thứ nhất không yếu còn quá lâu. Chủ yếu là để phụ mẫu thích ứng một chút loại tình huống này, tàu ngầm là nhà mình lúc nào đều có thể xuống dưới, không cần thiết lần thứ nhất ngay tại phía dưới đợi thời gian quá lâu. Đương ba người trở lại trên bờ, nhỏ Níu Níu hưng phấn liễu dịu nói không ngừng, cái gì ta nhìn thấy thật là tốt đẹp lớn cá, ta nhìn thấy thật nhỏ cá, dù sao tại miệng của nàng Lý Hải dưới đáy đều là cá. Phụ mẫu tuy nói không có Níu Níu như vậy mà bác, nhưng trên mặt không đè nén được hưng phấn hay là nhìn ra. Lão ba tò mò hỏi: Tiểu Viễn cái này đông tây coi như không tệ, giá cả không rẻ a? Không rõ ràng, bằng hữu tặng. Diệp Viễn cũng không có nói cho phụ thân tàu ngầm chân chính giá trị, chủ yếu là sợ phụ thân nói mình. Người đời trước đều lại cái thói quen này, dù là cái này đông tây bọn hắn lại thích, nghe xong giá cả cũng sẽ nói lên vài câu. Cái này đông tây nếu là tiện nghi, chúng ta nhiều mua mấy cái, sau đó mở một cái du lịch đảo, nhất định rất kiếm tiền. Nhìn xem lão ba kia tự nhận là phát hiện hạng mục biểu lộ, Diệp Viễn tâm bên trong cũng là vô ngữ. Hơn 10 triệu thiết bị, một lần còn chỉ có thể tập hai người, lão là dự định thu nhiều tiền đâu? Những lời này Diệp Viễn đương nhưng sẽ không nói ra, miễn cho phá hủy lão ba hảo tâm tình. Dù sao lão ba nói cách khác nói, thật nếu để cho hắn làm như thế, đoán chừng chính hắn trước hết không muốn. Người một nhà vui vẻ về đến nhà, Nữu Nữu vẫn như cũ cưỡi tại đại hoàng trên thân, đáng thương ái Nữu theo thật sát sau lưng, thỉnh thoảng còn ung ung kêu to vài tiếng. Sáng sớm, Diệp Viễn trước kia liền ra biển. Tối hôm qua Triệu Xuyên gọi điện thoại tới, nói phòng ngủ ba người sẽ ở xế chiều hôm nay đến Bình Hải huyện. Diệp Viễn không nghĩ tới ba tên này tới nhanh như vậy, Tô Mai cũng nói hôm nay sẽ đến. Lần này tốt, bằng hữu của mình cơ hồ đến một nửa, thật không biết chính mình cái này vòng bằng hữu phát là đối đâu. Vẫn là đối đâu. Rất lâu không có như thế cùng bằng hữu cùng một chỗ náo nhiệt, cho nên Diệp Viễn lúc này mới lên thật sớm, chuẩn bị đi trong biển làm một chút hàng tốt để khoản đãi lên đảo những người bạn này nhóm. Diệp Viễn lần này ra biển, khai, không thủy hào. Nay chủ yếu hay là bởi vì Nữu Nữu, lúc đầu rất yêu nằm ý nàng, hôm nay lên đặc biệt sớm, khi thấy Diệp Viễn mang theo đại hoàng muốn ra biển, nói cái gì cũng muốn đi theo. Nguyên bản Diệp Mẫu là dự định đi theo tới chiếu cố Nữu Nữu, nhưng Diệp Viễn không có đồng ý, cùng nói cho chính Diệp Mẫu sẽ an bài Đinh Nhất chiếu cố. Diệp Mẫu biết Đinh Nhất, người này vô cùng trầm ổn, mẫu thân đối anh em nhà họ Đinh ấn tượng cũng rất tốt, cho nên liền không có theo tới, ở nhà chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn. Mang theo tiểu nha đầu Diệp Viễn không có cách nào lái khoái đỉnh, dù sao cano quá nhỏ, Diệp Viễn sợ mình xuống biển sau tiểu nha đầu trên thuyền sẽ xuất hiện nguy hiểm, cho nên khai, không thủy hào. Thuyền đánh cá vừa mới lái rời bến tàu không xa, thuyền đánh cá hai bên liền xuất hiện tiểu sa cùng đại bạch, hai tên gia hỏa nương theo lấy thuyền đánh cá cùng một chỗ tiến lên, cái này có cả co là hỏng trên thuyền Nữu Nữu. Tuy nói Nữu Nữu cũng biết cứu cứu còn có hai con sủng vật nuôi dưỡng ở trong biển, nhưng hắn chỉ là xa xa gặp qua, cũng không có khoảng cách gần như vậy gặp qua. Hưng phấn tiểu nha đầu đứng tại mép thuyền bên trên hoa hoa gọi bậy, Diệp Viễn thật đúng là sợ hắn không cẩn thận điều đến hải trung, đành phải đem một cái tiểu hào áo cứu sinh xuyên qua trên người nàng. Nữu Nữu đừng nhìn năm tuổi, có lẽ là trong khoảng thời gian này một mực tại ở trên đảo sinh hoạt nguyên nhân, điên lên không có chút nào so Nam Hải chênh lệch. Tiểu nha đầu nhìn thấy kia một thân trắng đoán bạch hải đồn liền đã không chế không nổi mình nói cái gì cũng muốn để cứu cứu mang mình đi sờ sờ. Diệp Viễn ngẫm lại cũng không có gì, đại bạch vẫn là rất nghe lời mà là lại mình ở bên người cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Diệp Viễn đáp ứng tiểu nha đầu một hồi nhất định khiến hắn có thể sờ đến đại bạch. Cứu cứu lúc nào mới khiến cho ta sờ đại bạch nha? Một giờ đi thuyền dài, Nữu Nữu không biết hỏi Diệp Viễn bao nhiêu lần câu nói này. Diệp Viễn đành phải tìm một cái dưới đáy biển lại đá san hô hải vực ngừng thuyền. Diệp Viễn bảng nghĩ đến là đi lần trước, đại bạch tiểu sa mang mình phát hiện nguyên bảo hải vực đi xem một chút, kết quả bởi vì mang theo như thế một cái mệt nhọc tiểu nha đầu đành phải từ bỏ nguyên bản dự định. Chương 126, cá đỏ dạ. Chương 126, cá đỏ dạ. Giúp đỡ tiểu nha đầu lần nữa sửa sang lại một chút áo cứu sinh, sau đó ôm nàng tại nơi đuôi thuyền xuống đến trong biển đại bạch cùng tiểu sa trực tiếp bơi tới Diệp Viễn bên người, tiểu nha đầu rốt cục có thể khoảng cách gần vớt ve rõ ràng, hưng phấn ngao ngao trực hiếu. Sờ lấy đại bạch chân bóng làn da, đại bạch cũng lấy lòng níu níu, ở trong nước đem thân thể của mình đứng thẳng nguyên địa chuyển cái này quyền địa. Tiểu Sa cũng không cam chịu yếu thế, tại Diệp Viễn cùng Nữu Nữu bên người xoay quanh, mới đầu tiểu nha đầu đối tiểu Sa vẫn tương đối sợ hãi. Dù sao tiểu Sa dáng dấp kia giống răng cưa đồng dạng hôn, vẫn có chút đáng sợ, nhưng khi nhìn thấy tiểu Sa tại bên cạnh mình bơi qua bơi lại, lại có cứu cứu ở bên người, tiểu nha đầu lá gan cũng lớn không ít, một hồi sờ sờ đại bạch, quay người lại sờ sờ tiểu Sa, đừng đề cập chơi nhiều vui vẻ đại hoàng nhìn thấy hai người này ở chỗ này sái bảo bán manh, cũng đi theo nhảy xuống biển, nóng nảy hỏng đứng tại trên thuyền ái Nữu có thể nói tại nó chó sinh giải, đây là lần thứ nhất ra biển, nhìn xem chủ nhân tại hải trung vui sướng chơi đùa, nó cũng rất muốn xuống dưới. Nhưng khi nhìn thấy trước mắt kia nhìn một cái vô tận nước biển nó lại do dự, đành phải đứng tại đuôi thuyền đối hải trung ông ông gọi. Lúc này Nữu Nữu chỗ nào còn nhớ do ái Nữu, tiểu nha đầu lực chú ý toàn bộ bị hải trung đại bạch, tiểu sa lôi kéo. Diệp Viễn ngồi tiếp Nữu Nữu tại hải trung chơi hơn một giờ, Nữu Nữu cũng có chút mệt mỏi, dù sao mới 5 tuổi lớn hải tử, có thể tại hải trung chơi lâu như vậy đã rất tốt. Diệp Viễn đem Nữu Nữu ôm đến thuyền đánh cá bên trên, phân phó Đinh Nhất nhìn cho thật kỹ tiểu nha đầu, mình xoay người hướng về đáy biển bơi đi. Vừa mới bởi vì tiểu nha đầu ầm ĩ, Diệp Viễn cũng không có lợi dụng cảm giác quan sát vùng biển này đáy biển tình huống, hắn hiện tại cảm giác toàn bộ triển khai, đồng thời tìm kiếm vùng biển này bầy cá phân bố. Tìm tòi hứa cửu, Diệp Viễn cũng không có ở chỗ này phát hiện bất luận cái gì lại giá trị hải sản, bất đắc dĩ Diệp Viễn đành phải hướng về càng xa xôi bơi đi. Hiện tại Diệp Viễn ánh mắt cực cao, nhỏ một chút tôm hùm, cua biển mai hình thoi đều đã không thể thả trong mắt hắn, chính là bởi vì loại nguyên nhân này cho nên hiện tại Diệp Viễn tại gần biển càng ngày càng khó tìm tới vừa ý mắt hải tiên đang lúc Diệp Viễn hướng về phía trước bơi lên thời điểm, tại hắn cảm giác dài phía trước cách đó không xa, xuất hiện một cái cỡ nhỏ cá đỏ dạ bầy. Tuy nói số lượng không coi là nhiều, nhưng vì thủ đầu kia cá đỏ dạng, chừng 60cm dài ngắn, căn cứ Diệp Viễn suy. Đoán con cá này nói ít cũng phải có 5 cân tả hưu. Nhớ ký Diệp Viễn bên trên đại nhất lúc ấy, Lam đảo một đầu 4 cân đa trọng cá đỏ dạ bị đấu giá được 3.5 vạn nguyên giá cả. Dạng này một đầu cá đỏ dạ nói ít cũng muốn 5 vạn nguyên tả hưu, Diệp Viễn nhanh chóng bơi đi, đem cái này cỡ nhỏ cá đỏ dạ bầy thu nhập gần không gian dài, chỉ để lại lớn nhất đầu này cất vào mang theo người hướng trong túi. Diệp Viễn hiện tại cũng tính được là chức nghiệp ngư dân nhưng nhiều lần như vậy ra hải trung thật đúng là không có phát hiện lớn hơn một chút cá đỏ dạ bầy. Cá đỏ dạ kỳ thật tại Hoa Quốc sản lượng là rất lớn, ở trên thế kỷ 70 cuối thập niên, hàng năm có thể đánh bắt 1000-2000 tấn tả hưu. Thập niên 80 thì hạ xuống đến 500.600 tấn, mà tới được thập kỷ 90, vẹn vẹn chỉ có 50 tấn tả hưu. Cho tới bây giờ hoang dại cá đỏ dạ, trên cơ bản rất khó nhìn thấy hắn tung tích, đặc biệt là mấy năm gần đây một chiếc thuyền đánh cá ra biển, một lần có thể đánh bắt đến mấy trăm cân, đã coi như là siêu cấp thu hoạch. Cá đỏ dạ sản lượng vì sao càng ngày càng ít đâu? Nay chủ yếu còn cùng trước kia đánh bắt phương thức có quan hệ. Tại cá đỏ dạ bên trong xương sọ, lại hai cái nhĩ thạch, ở trên cái thế kỷ những năm 6070 thời điểm. Nước ta xuôi theo hải địa khu có một loại đánh cá phương thức, đó chính là dùng mười mấy đầu thuyền đánh cá, làm thành một vòng tròn lớn, sau đó đem cá đỏ dạ vây vào giữa. Về sau mỗi đầu thuyền đánh cá xâm nhập trong nước vài gốc đòn trúc, sau đó dùng truy đến gõ đòn trúc tiếng vang, truyền vào cá đỏ dạ trong đầu về sau, bởi vì nhị thạch sinh ra cộng hưởng, sẽ đã hôn mê. Sau đó phiêu phủ ở trên mặt nước, mọi người cùng nhau tiến lên, đem nổi lơ lửng cá đỏ dạ vớt lên thuyền. Loại này đánh bắt phương thức, vô luận cá đỏ dạ lớn nhỏ hết thảy đều bị diệt tuyệt rơi mất. Loại này diệt tuyệt thức đánh bắt phương thức, từ cực ít địa phương từng bước truyền khắp toàn bộ xuôi theo hải địa khu, bởi vậy cho cá đỏ dạ tạo thành tai họa ngập đầu. Nhi đệ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, chính là 70 niên đại về sau, tuyệt hậu lưới thượng tuyến, lúc ấy Hoa Quốc lại hơn 2000 chiếc thuyền đánh cá, tiến về cá đỏ dạ qua mùa đông lúc chủ yếu sân bãi đến đánh bắt. Những này thuyền đánh cá chung bắt được cá đỏ dạ 16.81 vạn tấn, mọi người chú ý, đơn vị là vạn tấn. Bởi vì lúc ấy cá đỏ dạ sản lượng đặc biệt to lớn, giá cả đã hạ xuống mấy mao tiền một cân, trải qua cái này hai lần đại sự về sau, nước ta hải vực cá đỏ dạ không gượng dậy nổi, mấy năm gần đây ngư dân ra biển cơ hồ đánh bắt không đến cá đỏ dạ, đây cũng là vì cái gì cá đỏ dạ hiện tại phi thường hi hữu mà lại đắt đỏ nguyên nhân. Theo khoa học phát triển không ít địa khu có thể nhân công nuôi dưỡng cá đỏ dạ, nhưng hoang dại cùng nhân công cảm giác bên trên có khác nhau rất lớn. Cho nên nhân công nuôi dưỡng 50 khối tiền một cân không ai muốn, nhi hoang dại cá đỏ dạ thì có thể đạt tới 2-3000 khối tiền một cân. Nếu như nói cá càng lớn, đạt đến 5 cân trở lên, giá tiền của nó có thể đạt tới vạn nguyên một cân giá cao. Lần trước bắt giữ cá đỏ dạ, vẫn là tại mình vừa đạt được hệ thống không gian thời điểm, khi đó mình bắt mấy đầu 12 cân cá đỏ dạ đều bán cho Triệu Xuyên. Lần này cái này bầy cá vô luận là tại về số lượng vẫn là chất lượng bên trên cũng cao hơn tại lần trước, Diệp Viễn quyết định đem những cái kia nhỏ một chút cá đỏ dạ lưu tại không gian dài, dạng này về sau liền có thể lại mình cá đỏ dạ bầy. Bắt được như vậy một đầu như thế lớn cá đỏ dạ, Diệp Viễn đã viên mãn hoàn thành lần này ra biển nhân vật, còn lại thời gian liền nhìn xem có thể hay không lại có những thu hoạch khác. Tại đáy biển tìm thời gian nửa tiếng, Diệp Viễn ngoại trừ bọn này cá đỏ dạ ngoài, không còn phát hiện bất luận cái gì lại giá trị hải sản, đành phải hướng về thuyền đánh cá bơi đi. Dù sao Nữu Nữu còn tại thuyền đánh cá bên trên, tuy nói lại đinh nhất nhìn xem, nhưng mình không ở bên người, ai biết nha đầu này sẽ xuất hiện sự tình gì. Trở lại, Khống Thủy Hào, bên trên, phát hiện Nữu Nữu cũng không có mình nghĩ nghịch ngợm như vậy, an tĩnh ngồi trên bong thuyền đùa xem Ái Nữu, nhìn thấy Diệp Viễn trở về, mới đứng dậy nào về phía Diệp Viễn. Cứu cứu tại sao lâu như thế mới trở về? Diệp Viễn liều mạng bên trên y phục cướp nhẹp trực tiếp ôm lấy tiểu nha đầu, đồng thời tại tiểu nha đầu trên mặt hôn một cái. Nhìn đây là cái gì? Nói Diệp Viễn còn nhấc nhấc mình trên lưng túi lưới. Cá lớn cá. Tiểu nha đầu giòn tan nói 5 tuổi Nữu Nữu căn bản không phân rõ cá chủ loại, trong mắt của nàng chỉ có cá lớn cùng tiểu ngư khác nhau. Đinh Nhất lái thuyền quay trở về ngư loan đảo. Tại trên đường trở về, Diệp Viễn tại Nữu Nữu không chú ý tình huống dưới, hướng về nước chạy kho dài, lại thả một chút không gian bên trong hải sản. Chờ trở lại trong nhà, đem những này hải tiên đều giao cho lão mụ quản lý. Ngư loan đảo bến tàu, nơi xa hành xử đến một chiếc du thuyền. Du thuyền bên trên Tô Mai chính ôm Tô Niệm Hân đứng tại bong tàu bên trên nhìn về phía xa xa ngư loan đảo. Diệp Viễn tiếp vào công nhân điện thoại, mang theo Nữu Nữu đi vào bên bờ nên đón Tô Mai mẫu nữ. Chương 127 Tề tụng ngư loan đảo. Chương 127 Tề tụng ngư loan đảo. Giống như lần trước, hai cái tiểu nha đầu gặp mặt, liền bắt đầu vui cười rùm beng, chỉ là lần này nhiều một cái Ái Nữu. Diệp Viễn đang định mang theo Tô Mai mẫu nữ về trước biệt thự, kết quả Tô Niệm Hân hô hào muốn làm máy bay. Nữu Nữu nhìn muội muội muốn ngồi, cũng lôi kéo Diệp Viễn nếu lại ngồi một lần máy bay. Diệp Viễn không có cách, đành phải gọi tới Vương Hổ Sinh. Lần này Tô Mai ôm Tô Niệm Hân, Diệp Viễn ôm Nữu Nữu, phân biệt ngồi vào tàu ngầm dài. Tàu ngầm khởi động, chậm rãi hướng về đáy biển kín đáo đi tới. Tuy nói tàu ngầm là Diệp Viễn nhưng hắn thật đúng là lần thứ nhất tập, cái này tàu ngầm cách âm rất tốt, Diệp Viễn tại mình khoang thuyền dài, vậy mà nghe không được cái khác hai cái kho thanh âm. Nữu Nữu lưng phấn trong ngực Diệp Viễn tả hữu lắc lư đáy biển cảnh sắc đối Diệp Viễn tới nói đã là quá bình thường bất quá, nhưng dạng này giống như tập trong xe ngắm phong cảnh tình huống, cũng mang cho Diệp Viễn cảm giác không giống nhau. Cứu cứu, nhìn bên kia. Nữu Nữu một bên nói, còn dùng tay chỉ hướng một chỗ san hô bầy. Các loại cá kiểm loại xuyên thẳng qua tại tảo biển cùng san hô ở giữa, lẫn nhau đuổi theo. Đại bạch, tiểu nha đầu nhọn tiêu âm thanh, đâm Diệp Viễn đau cả mà nghĩ. Không biết Đại Bạch cùng Tiểu Sa là thế nào phát hiện chiếc tàu lặn này, bọn hắn cùng không có công kích tàu ngầm, mà là tại tàu ngầm hai bên đuổi theo tàu ngầm cùng một chỗ tiến lên. Vương Hổ Sinh biết hai người này là lão bản sủng vật, cùng không có khẩn trương thái quá, vẫn như cũ lái tàu ngầm tại đáy biển đi thuyền. Tàu ngầm tại đáy biển chạy được một giờ, mới chậm rãi thăng về mặt biển. Hai ngày này thời gian Vương Hổ Sinh đã điều khiển tàu ngầm mấy lần xuống đến mảnh này đáy biển, có thể nói hắn đối vùng biển này quen thuộc trình độ, không thể so với Diệp Viễn chênh lệch đường tàu ngầm trở lại mặt biển. Diệp Viễn phát hiện điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên, mấy đầu miss cuộn biểu hiện ở trên màn ảnh. Xem xét được không, lại Triệu Xuyên cũng lại Trương Vô Tấn cùng Đặng Khải. Xem ra ba tên này đã đến ôm Nữu Nữu đi ra tàu ngầm, chỉ nghe thấy Tô Niệm Hân kia thanh âm non nớt. Mụ mụ, nhà chúng ta cũng mua một cái dạng này máy bay được không? Tô Mai bất đắc dĩ lắc đầu, kiên nhẫn giải thích đạo. Nhà chúng ta nhưng không có ngươi Diệp Viễn cứu cứu có tiền, dạng này máy bay chúng ta mua không nổi. Diệp Viễn nhìn nói với Tô Niệm Hân. Thích ngay tại cứu cứu bên này chơi nhiều mấy ngày, vừa vặn Nữu Nữu mấy ngày nay cũng ở trên đảo chờ các ngươi chơi chán, ta cùng một chỗ cho các ngươi đưa về Lam đảo. Hai cái tiểu nha đầu nghe được Diệp Viễn nói như vậy đều vui sướng vỗ tay. Diệp Viễn không lại để ý hai cái tiểu nha đầu, mà là đi tới một bên trở về gọi điện thoại gọi cho Triệu Xuyên, giải thích hạ mình vừa mới chính mang theo Nữu Nữu dưới đáy biển không có tín hiệu đơn giản hàn huyên vài câu. Diệp Viễn đi đến Tô Mai bên người. Tô Tả, ngươi mang theo hai cái nha đầu ở trên đảo chơi đùa, ta có mấy cái bằng hữu tới ta đi đón phía dưới. Đi thôi, Nữu Nữu ta giúp ngươi nhìn xem. Tô Mai nhẹ giọng nói. Diệp Viễn mang theo Đinh Nhất, lần nữa mở ra, Khống Thủy Hào, đi hướng Bình Hải huyện. Khi thấy trên bến tàu ngừng lại to to nhỏ nhỏ ba cái đóng gói dương lúc, Diệp Viễn cũng là sức sở. Mấy tên này làm sao mang theo nhiều như vậy đông tây tới? Diệp Viễn đi vào bến tàu, khi thấy trong đó một cái hòm gỗ lớn, khoảng chừng dài 5 mét, rộng 2 mét, cao 2 mét một cái cực lớn hòm gỗ về sau, cũng có chút mộng đây là lại cho mình mang cái gì đại gia hỏa tới. Ta nói mấy ca, các ngươi đây là muốn náo loại nào? Mấy người hì hì cắp cắp cùng không có nói cho Diệp Viễn, trong dương đều chứa là cái gì? Chỉ là để Diệp Viễn trở lại ở trên đảo lại mở ra. Lần này Diệp Viễn chỉ dẫn theo Đinh Nhất người tới, đành phải tại trên bến tàu tìm mấy tên công nhân bốc xếp người giúp đỡ đem những này đều vận chuyển đến trên thuyền. Bình Hải huyện bởi vì là cái huyện nghèo, trên bến tàu cũng không có cần cầu một loại hiện đại hóa công cụ. Một chút cỡ lớn hàng hóa đều là muốn mình đơn độc đánh giá cần cầu, hoặc là nhân lực vận chuyển, vô cùng phiền phức. Tìm công nhân, rất nhanh mấy cái dương đều bị bỏ vào, không thủy hảo, bong tàu bên trên. Thuyền đánh cá lần nữa xuất phát trở về Ngư Loan đảo. Mấy minh đệ tập tại Diệp Viễn nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Không thủy hảo, Diệp Viễn nghỉ ngơi kho thực phi thường xa hoa dù sao cũng là du thuyền cải tiến, xa hoa nghỉ ngơi kho Diệp Viễn cũng không có cải biến, ngồi mấy người hay là vô cùng nhẹ nhõm. Ta nói các ngươi mấy cái, đều bao lớn người, thật xa chạy tới chính là vì chơi lặn xuống thuyền. Diệp Viễn đầu tiên hỏi ý nghĩ của mình. Triệu Xuyên trợn nhìn Diệp Viễn một chút. Thế nào, không có việc gì mấy ca không thể lên ngươi ở trên đảo chơi. Phát tài quên nhà mình nghèo huynh đệ. Diệp Viễn tức giận đối cái này Triệu Xuyên. Các ngươi nghèo, vậy ta liền muốn đi xin cơm. Ngươi còn đừng không tin, thật muốn tính mình tài phú, mấy ca liền ngươi có tiền nhất, chúng ta đều là trong nhà ngươi thực mình. Trương Vô Tấn tại bên cạnh phản bác Đặng Khải nhún vai, các ngươi kẻ có tiền nói đều đối nghịch ta đây mới là thật nghèo người. Mấy người nhìn nhau một cái, sau đó đều cắp cắp nở nụ cười. Sau khi tốt nghiệp mọi người rất ít có thể dạng này tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Diệp Viễn rất cảm khái, hiện tại mấy người dài, Đặng Khải nên tính là điều kiện tương đối không tốt nhưng bây giờ giá trị bản thân cũng là có hơn 100 vạn. Mọi người lẫn nhau trò chuyện, thông qua nói chuyện phiếm Diệp Viễn mới biết được mấy người thật là có sự tình tìm mình, chỉ là tất cả mọi người tại Thượng Kinh cho nên liền cùng nhau tới Đặng Khải là bởi vì gần nhất lại một cái cá kiểm triển lãm, muốn hòa Diệp Viễn cùng đi, cho nên lại tới. Nhi Trương Vô Tấn cũng không có cái gì chuyện thuần túy là nhìn thấy Diệp Viễn tàu ngầm tới. Triệu Xuyên tìm Diệp Viễn sự tình, là Diệp Viễn khó làm nhất đến, Triệu Xuyên muốn cho Diệp Viễn hỗ trợ nuôi dưỡng một nhóm trai ngọc. Triệu Xuyên nhà hiện tại nguồn cung cấp cơ bản đều tại phương Nam, nhưng từ khi Triệu Xuyên tiếp thu công ty, phát hiện chân châu phẩm chất một lần không bằng một lần đây cũng là Triệu Xuyên quyết định đổi một nhà cung cấp hàng nguyên nhân. Diệp Viễn hiện tại trại chăn nuôi lái rất tốt, Triệu Xuyên là biết đến, cho nên hắn liền đánh lên Diệp Viễn chủ ý, việc này, một hồi sau khi trở về ta cần tìm ta trên đảo người phụ trách thương lượng một chút. Diệp Viễn suy nghĩ một chút cùng không có mã thượng đáp ứng Triệu Xuyên. Dù sao mình ngư trường diện tích không phải rất lớn, cho nên hiện tại ngư trường thế nào, Diệp Viễn thật đúng là không phải quá rõ ràng, việc này vẫn là phải thương lượng với Lý Huy Hạ tốt. Triệu Xuyên gần nhất bởi vì chân châu nguồn cung cấp đã rất phiền lòng Diệp Viễn lại không có mã thượng đáp ứng mình, nhiều ít trong lòng vẫn là có một ít không vui. Diệp Viễn cũng nhìn ra Triệu Xuyên trên mặt biểu lộ, đưa tay vỗ vỗ Triệu Xuyên. Yên tâm đi, ta không phải không giúp ngươi, chỉ là ta ngư trường tình huống bây giờ chính ta đều không phải là hiểu rất rõ, đoán chừng vấn đề không lớn. Diệp Viễn nói như vậy, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì không gian của mình. Dù là mình ngư trường không có phù hợp dạng trai ngọc địa phương, mình không gian là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là nói như vậy mình liền muốn nghĩ kỹ cơ gì, đến đem không gian kia bên trong trai ngọc biến thành có thể gặp người. Triệu Xuyên nghe được Diệp Viễn nói như vậy, một trái tim cũng coi là để xuống, tại tùy thân trong hành trang, lấy ra mấy chương vật liệu đưa cho Diệp Viễn. Diệp Viễn nhận lấy đơn giản nhìn xuống, phía trên này giới thiệu chính là một loại trai ngọc chủng loại cùng nuôi dưỡng điều kiện. Chương 128, món đồ chơi mới. Chương 128, món đồ chơi mới. Trân châu là sò hến sản phẩm, có rất nhiều loại sò hến, như bảo ngư, con trai, di bối, răng, diều, xà cừ các loại đều có thể sinh ra trân châu. Nhưng là bình thường nhất, sản lượng lớn, chất lượng tốt có thể coi là hải sản trai ngọc. Trai ngọc cũng thuộc về song sắc loại, cùng di bối cùng sò biển cung cấp là dùng đủ tia bám vào tại nham thạch, đá san hô, đất cát hoặc cái khác vỏ sò bên trên sinh hoạt chủng loại. Trai ngọc vì ấm hải sản, tại Hoa Quốc rất nhiều xôi theo hải địa khu đều lại nuôi dưỡng. Nó bình thường sinh hoạt yêu cầu nước biển nhiệt độ là tại 15-25 độ C ở giữa, nhiệt độ nước vượt qua 30 độ C hoặc thấp hơn 13 độ C lúc, liền mất đi bình thường hoạt động năng lực. Vỏ sò chân châu tầng dày là nước biển nuôi dưỡng chân châu ưu lương chủng loại, có thể sinh cỡ lớn chất lượng tốt chân châu. Trai ngọc chủng loại rất nhiều, lại trai ngọc, lớn trai ngọc, mã thị chân châu bối, chim cánh cụt trai ngọc rất nhiều loại. Triệu Xuyên lấy ra tư liệu chủ yếu giới thiệu chính là một loại mã thị châu mẫu bối giới thiệu. Nhìn ra được Triệu Xuyên là thật rất cấp bách, lại đem tư liệu đều chuẩn bị xong. Diệp Viễn tiếu tiếu nói ra, tư liệu coi như xong, ngươi đại khái không biết, ta ngư trường thực cùng Tô giáo thụ sở nghiên cứu lại hợp tác, dạng gì trai ngọc nuôi dưỡng không ra. Triệu Xuyên nghe Diệp Viễn, thốt ra, cái nào Tô giáo thụ? Tô Vệ Quốc, Tô giáo thụ. Phòng ngủ ba vị huynh đệ đều là Hải Dương Đại học tốt nghiệp, đối với bọn hắn tới nói Tô Vệ Quốc đây chính là sinh vật biển chuyên gia, có thể cùng bọn hắn sở nghiên cứu có chỗ hợp tác, đừng nói nho nhỏ trai ngọc liền xem như càng khó nuôi dưỡng vật chủng hiếm có, cũng có thể thực hiện. Triệu Xuyên trực tiếp giơ ra ngón tay cái, tiểu tử ngươi đi, dạng này đại thụ đều có thể trèo lên. Thời gian ngay tại mấy người nói chuyện phiếm dài vừa qua, rất nhanh Ngư Loan đảo đến mấy người xuống thuyền, Diệp Viễn tìm đến công nhân hỗ trợ đem trên thuyền cái kia lớn nhất cái dương tháo xuống tới. Ngư Loan đảo bến tàu nhưng so sánh Bình Hải huyện Tân Tiến hơn nhiều, một chút máy móc thiết bị là nguyên bộ rất nhanh hòm gỗ bị đặt ở trên bến tàu. Các công nhân đều xuống lại tới, nữu nữu hai cái tiểu nha đầu tại bãi cắt nhìn thấy bên này xuống lại rất nhiều người, cũng đều chạy tới. Diệp Viễn nhìn về phía ba huynh đệ, nói đi bên trong này là cái gì? Nhất định phải ta mở ra mình nhìn. Trương Vô Tấn cắp cắp tiếu đạo, đây là ta đưa ngươi mở ra nhìn xem thích không? Diệp Viễn cũng không muốn cùng mấy người mất tích, phân phó công nhân mở ra chất gỗ đóng gói đương gỗ bị mở ra về sau, bên trong lại là một tầng bao khỏa bạch bố, đương xốc lên tầng cuối cùng vải về sau, hiện ra ở mọi người trước mắt là một cỗ hiện đại cảm giác cực mạnh trên biển mô tơ. Diệp Viễn quay đầu mắt nhìn Trương Vô Tẫn. Các ngươi thật đúng là đem ta chỗ này đương trên biển nhạc viên rồi. Liên Hải Ma Thác đều lấy được. Các cấp chính ngươi đều làm cái tàu ngầm, ta cái này cùng ngươi cái kia so tính là gì? Chiếc này biển mộ tờ dài 3.5 gạo, an ủi 1.3 gạo, cao 1.2 gạo chủ đề là lấy đen đỏ làm chủ, cho người ta sống động 10 phần thị giác hiệu quả. Diệp Viễn nhìn thấy, cái này lượng biển mộ tờ loại hình lại là khoản hạn định bản, nhã mã cấp sở lì mì tịt hồ xa hoa mộ tờ. Giá cả hẳn là sẽ không tiện nghi Đặng Khải đi tới, vô Diệp Viễn bả vai. Ta cũng không có hắn như vậy thổ hảo, ta đưa ngươi lúc một bộ dưới nước chụp ảnh trang bị, không bao nhiêu tiền. Lúc này, công nhân đem cái khác hai cái dương nhỏ đều mở ra, một trong đó trang chính là Đặng Khải nói dưới nước chụp ảnh trang bị Đặng Khải nói là không bao nhiêu tiền, cái này đông tây nhưng so sánh mình trên đảo cái kia, thật tốt hơn nhiều, giá cả cũng sẽ không tiện nghi. Nhi Triệu Xuyên đưa cho Diệp Viễn lại là một bộ trên biển phi hành khí. Nó là lợi dụng trên chân phun nước trang bị, sinh ra phản xung động lực, để cho người ta có thể tại trên mặt nước đằng không mà lên. Mặt khác phân phối lại dùng tay khống chế vòi phun, dùng cho ổn định không trung phi hành tư thái. Nó có thể khiến người ta dưới đáy nước tiềm hành, cùng hướng hải đồn nhảy ra mặt nước, kích thích tầng tầng bọt nước. Bộ này trên biển phi hành khí có thể sinh ra 100 mã lực, cao nhất có thể trở lên tới 10m độ cao. Diệp Viễn nhìn thấy mấy tên tặng lễ vật, đây là hoàn toàn đem mình cái này xem như sân chơi mà đối đãi. Nữu Nữu cùng Nghiệm Hân nhìn thấy những này mới lạ, đồ chơi đều la hét muốn chơi. Cuối cùng đều bị Diệp Viễn nghiêm túc cự tuyệt. Những này cũng không phải tiểu hài tử có thể chơi, cho dù là làm xong an toàn biện pháp cũng không được. Lúc này Tô Mai cũng trong đám người đi tới, cùng kiên nhận khuyên hai cái tiểu nha đầu. Ba huynh đệ nhìn thấy ở trên đảo xuất hiện như thế một cái ngự tỷ hình mỹ nữ, đều rất kinh ngạc, Trương Vô Tẫn còn lặng lẽ tại Diệp Viễn bên thai nói ra: "Ta nói ngươi tiểu tử không xử nữ bằng hữu, nguyên lai là thích ngự tỷ." Diệp Viễn trừng mắt nhìn Trương Vô Tẫn, quay đầu nhìn về phía Tô Mai. Lúc này Tô Mai, ngay tại an ủi hai cái tiểu nha đầu, cũng không nghe thấy bên này đối thoại. Diệp Viễn lúc này mới thả lỏng trong lòng, không phải để Tô Mai nghe được, tất cả mọi người xấu hổ. Trương Vô Tẫn nhìn thấy Diệp Viễn biểu lộ, cũng không tại tiếp tục mở hắn trò đùa, ngược lại là vô Diệp Viễn bả vai. "Ta nói Diệp Viễn, chúng ta đều mới đại tốt nghiệp một năm, ngươi xem một chút ngươi bây giờ, tại sao ta cảm giác ngươi sớm vượt qua trung niên nhân sinh hoạt?" Diệp Viễn không rõ Trương Vô Tẫn nói như vậy là có ý gì, mình làm sao lại vượt qua trung niên nhân sinh sống? Triệu Xuyên mắt nhìn Diệp Viễn tiếp tục Trương Vô Kỵ chủ đề nói ra: "Ngươi nói ngươi tốt nghiệp hơn một năm nay, phát qua mấy lần vòng bằng hữu? Tuổi quá trẻ, một điểm hô động đều không có." Đặng Khải tại bên cạnh bổ đao: "Không sai, lần này mua cho ngươi cái này dưới nước máy quay phim, chính là để ngươi không bận rộn phát một chút video, chúng ta tuy nói không thể giống như ngươi thiên thiên xuống biển, nhưng qua xem qua nghiện vẫn là không có vấn đề a." Tiến vào cái này ba huynh đệ nhắc nhở, Diệp Viễn cũng phát hiện mình thật đúng là không thế nào phát vòng bằng hữu, không chỉ có như thế, cái gì mịt rồi lòng đỉnh, út chưa hề cũng không lên. Diệp Viễn bất đắc dĩ nhún vai: "Tốt à, về sau tranh thủ nhiều quay chụp điểm chơi vui phát ra tới, cho các ngươi mấy tên nhìn xem." Lúc này Tô Mai đã đem hai cái tiểu nha đầu giải quyết, Diệp Viễn mang theo mấy cái huynh đệ đi tới, cho mọi người lẫn nhau giới thiệu dưới, đương ba huynh đệ biết Tô Mai chính là Tô Vệ Quốc nữ nhi về sau, cũng đều minh bạch Diệp Viễn là thế nào trèo lên Tô Vệ Quốc cây đại thụ này. Mọi người tại bãi cát vừa nói tiếu tiếu, thời gian rất nhanh liền đi vào trạm vào tối. Thuyền viên đoàn chuyển đến đồ nướng thiết bị, Diệp Mẫu cũng đem trong nhà làm tốt hải tiên đều trở tới. Trên bờ cát phân biệt đỡ lấy hai cái bàn, cả bàn ngồi đều là thuyền viên, mà đổi thành ngoài bàn này là Diệp Viễn bọn hắn. Nhiều người như vậy cùng một chỗ đồ nướng, vẫn là Ngư Loan đảo bị Diệp Viễn nhận tàu về sau lần thứ nhất, lần này nướng sư từ cung Hoàng Tráng đảm nhiệm, Vương Hổ Sinh cùng Mã Hoa làm phụ tá lại một bên hỗ trợ. Lúc đầu Diệp phụ Diệp Mẫu là không có ý định tới cùng những người tuổi trẻ này cùng nhau chơi đùa, nhưng Diệp Viễn vẫn là cưỡng ép đem bọn hắn kéo tới ăn hải tiên đồ nướng uống vào địa, mọi người bắt đầu khoác lác đánh cái giáng câu. Nữu Nữu cùng Niệm Hân hai cái tiểu nha đầu, tuy nói nghe không hiểu các đại nhân trò đùa, nhưng khi nhìn thấy tất cả mọi người cười ha ha thời điểm cũng cùng theo hì hì chụp nhạc, bầu không khí rất là hòa hợp. "Ta nói Diệp Viễn, lần này mang tới mấy thứ đồ chơi còn thích à?" Trương Vô Tẫn vừa ăn nướng sinh hảo, vừa mở miệng hỏi hướng Diệp Viễn. Chương 129, cá kiểm thị trường. Chương 129, cá kiểm thị trường. "Không tệ, về sau mình ở trên đảo sẽ không nhàm chán như vậy." Diệp Viễn một bên cầm lấy trước người bình rượu, trực tiếp uống một ngụm về sau, đáp trả Trương Vô Tẫn tra hỏi. Trương Vô Tẫn giảo hoạt cười cười: "Thế nào? Có hứng thú làm cái nghỉ phép hải đảo chơi đùa sao?" "Ừm." "Ngươi có ý tứ gì? Không phải là đánh ta hải đảo chủ ý à? Nói cho ngươi, tư tưởng có bao xa, cút cho ta bao xa." Trương Vô Tẫn một ngụm đem trong bình bia đều uống hết, sau đó đánh một cái rượu cách sau mở miệng: "Ngươi nha, hiện tại du lịch nhưng so sánh đánh cá kiếm tiền nhanh, không biết ngươi nghĩ như thế nào?" Diệp Viễn nhìn ra Trương Vô Tẫn nói lời này thật đúng là không phải tùy tiện nói một chút, nghĩ nghĩ nói ra: "Ngươi nếu là muốn làm cũng không phải không được, chính là đừng ở ta ở trên đảo làm, cách nơi này không xa lại cái Nam Lâm đảo bên kia là cái đuôi nát đảo, ngươi qua bên kia ta hai tay tán thành." Trương Vô Tẫn nghe được Diệp Viễn, như có điều suy nghĩ nhìn về phía biển cả, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Lúc này Triệu Xuyên lại ném ra mới chủ đề: "Trân châu của ta bối ngươi nghiên cứu thế nào?" Diệp Viễn trợn nhìn Triệu Xuyên một chút: "Ngươi cùng ta nói chuyện này mới bao lâu, ta còn không có thời gian cùng Lý Huy nghiên cứu đâu." Nói xong, quay đầu nhìn về phía Lý Huy: "Chúng ta ngư trường còn có thể làm ra một vùng biển nuôi dưỡng trai ngọc sao?" Lý Huy bị Diệp Viễn đột nhiên vấn đề hỏi trực lăng, suy nghĩ kỹ nửa đường: "Khó, hiện tại ngư trường đã bị hoạch định xong, cùng không có dư thừa địa phương, bất quá." Nói tới chỗ này, Lý Huy vẫn là kéo dài vị âm. Diệp Viễn có chút không hiểu Lý Huy đây là thế nào, có biện pháp nào nói ngay, làm gì như thế ấp há ấp úng. Có biện pháp gì tốt nói ngay, nơi này lại không cái gì ngoại nhân. Lý Huy tổ chức một chút ngôn ngữ, chậm rãi nói ra. Kỳ thật chúng ta có thể lại nhận thầu một vùng biển, dạng này liền có biện pháp nuôi dưỡng trai ngọc, không chỉ có như thế còn có thể mở rộng chúng ta ngư trường diện tích. Diệp Viễn cũng biết Lý Huy nói biện pháp này tốt, thực lúc trước nhận thầu thời điểm, trong huyện liền đã cho mình ưu đãi, hiện tại lại nghĩ đều nhờ gói kỹ giống cũng không phải là một chuyện dễ dàng a. Trong huyện bên kia chỉ sợ chẳng phải dễ dàng a. Diệp Viễn vẫn là đưa ra mình lo lắng vấn đề. Kỳ thật biện pháp là lại đoạn thời gian trước trong huyện Trương huyện trưởng còn tìm qua ta, nói muốn để chúng ta đem Trương Quý cái kia ngư trường nhận thầu xuống tới. Từ khi Trương Quý trở ra, hắn ngư trường đã hoang phế, trong huyện tìm mấy cái nhận thầu thường, đều ngại cái kia tiểu thạch đảo quá nhỏ liền không có đàng phép. Diệp Viễn nghe được Lý Huy, con mắt chính là sáng lên, đối với người khác tới nói tòa kia tiểu thạch đảo đích thật là nhỏ, nhưng hải vực diện tích cũng không nhỏ. Trùng hợp kia phiến hải vực ngay tại mình ngư trường phía tây, dạng này tính toán, chẳng khác nào mình ngư trường hướng tây tăng lên gấp đôi diện tích. Diệp Viễn mở miệng nói với Lý Huy, cái này có thể thực hiện, có thời gian ngươi đi cùng Trương huyện trưởng nói chuyện, chỉ cần giá cả không ngoại hạng liền nhận tàu xuống tới, về sau bên kia chủ yếu nuôi dưỡng trai ngọc, bảo ngư cùng tôm hùm. Triệu Xuyên nghe được chính mình vấn đề có thể giải quyết, tâm tình tốt rất nhiều, cầm rượu lên bình cùng Diệp Viễn đụng một cái. Bữa cơm này, ngay tại mọi người nói chuyện phiếm dài tan cuộc, Tô Mai mang theo Tô Niệm Hân ở trên đảo ở một đêm, sáng ngày thứ hai liền mở ra du thuyền về Lam đảo. Lúc đầu Tô Niệm Hân là không muốn cùng xem trở về, thực Tô Mai không yên lòng nàng, mình lại không thể ở trên đảo chờ lâu đành phải đáp ứng nàng. Sau khi trở về mua một đầu giống như ái nữu chó con theo nàng, lúc này mới đem cái này tiểu nha đầu hống trở về. Triệu Xuyên ba người đều ngủ lấy lại sức, khi bọn hắn lúc đã 10 giờ sáng. Mấy tên sau khi đứng lên trực tiếp la hét muốn làm tàu ngầm, Nữu Nữu nghe xong cũng tới tinh thần, vô luận mấy người này ai tập đều muốn đi theo. Cuối cùng ba người chia hai lần phân biệt xuống biển chơi một vòng, nhìn Nữu Nữu thì là đi xuống hai lần, đương tàu ngầm sau khi trở về, Nữu Nữu còn muốn tập, bị ngoại bà trực tiếp ôm trở về đi. Đêm đó Diệp Viễn cùng Đặng Khải quyết định lần này hàng thị cá phát triển sự tình, Đặng Khải lần này tới, một là thông chi Diệp Viễn khứ nhìn xem, tiếp theo là nhớ thương Diệp Viễn nhà đầu kia huyết hồng rồng, hiện tại huyết hồng rồng đã lại 90cm lớn, có thể nói tính được là siêu cực phẩm. Lần này cá dương, Đặng Khải cũng lại dương bị, hắn muốn làm mấy đầu cực phẩm làm trấn trận chi bảo lai dùng. Diệp Viễn nghe Đặng Khải giải thích, đáp ứng hắn nhất định đến lúc đó làm mấy đầu tốt một chút cá kiểng, về phần mình cái này huyết hồng rồng vẫn là cao cấp điểm cá kiểng, Diệp Viễn không gian dài liền lại. Chỉ là bình thường cùng không có lấy ra, Đặng Khải đạt được Diệp Viễn khẳng định trả lời chắc chắn, ngày thứ hai liền cùng Triệu Xuyên cùng một chỗ chạy về Thượng Kinh. Dù sao bên kia còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi làm. Khoảng cách cá dương cũng chỉ có ngắn ngủi thời gian nửa tháng. Ngược lại là Trương Vô Tẫn, gia hỏa này bình thường liền không có việc gì, lần này tới đến Diệp Viễn nơi này, nói cái gì cũng không đi, còn nói muốn ở trên đảo ở thêm một chút thời gian, chơi chán lại trở về. Diệp Viễn cũng lười phản ứng gia hỏa này, chờ đem Triệu Xuyên hai người đưa tiễn về sau, trở lại ở trên đảo đem còn mộ tợ cùng trên nước phi hành khí chơi mấy lần, lúc này mới trở lại biệt thự. Về đến nhà, Diệp Viễn nghĩ đến Đặng Khải nói chuyện với mình. Hiện tại trong nước cá kiểm thị trường, vẫn là lấy cá nước ngọt làm chủ, tuy nói những năm gần đây nước biển cá kiểm nhanh chóng được mọi người tiếp thu. Cần phải luận địa vị cá bước biển vẫn là không cách nào cùng cá nước ngọt so sánh. Diệp Viễn quyết định mình tự mình đi Lam đảo cá kiểm thị trường đi một chút, nhìn xem tình huống sau lại tập quyết định. Dù sao vô luận nước biển vẫn là cá nước ngọt đối Diệp Viễn tới nói đều là chút lòng thành, dù sao lại hệ thống tại Diệp Viễn tâm vẫn rất có ngọn nguồn. Diệp Viễn đi thẳng tới ở vào Lam đảo thị lớn nhất cá kiểm thị trường, lúc đầu nghĩ đến kéo Trương Vô Tẫn cùng đi đến. Kết quả tên kia ỷ lại mình ở trên đảo chơi lấy những cái kia đồ chơi, nói cái gì cũng không cùng hắn cùng một chỗ tới. Không có cách nào Diệp Viễn đành phải tự mình lái xe tới, không phải là không muốn mang Vương Hổ Sinh đến, mà là nếu như Vương Hổ Sinh đến đây, ở trên đảo vẫn thật là không ai có thể mở cái tia tàu ngầm đi tại cá kiểng trong chợ, to to nhỏ nhỏ bể cá, bên trong trưng bày xem các loại đẹp mắt cá kiểng, suy nghĩ gì hoa thanh niên hoa ngư, khổng tức cá, vẹt cá, long ngư, thất thải thần tiên, địa đô cá, đấu cá, cá hề, cá chép đây đều là cái gì cần có đều có. Đừng nhìn Diệp Viễn tại Thượng Kinh khai một cái cá kiểng cửa hàng, khả Lam đảo cá kiểng thị trường, hắn còn là lần đầu tiên tới. Nơi này thị trường chia làm mấy cái khu vực, lớn nhất đương nhiên là loài cá khu vực, nơi này chủng loại có thể nói vô cùng đầy đủ. Không chỉ có thường gặp một chút cá kiểng, liền ngay cả Diệp Viễn tại Hải Trung bắt giữ đi lên bộ phận hải tiên ở chỗ này cũng là bị xem như cá kiểng đồng giá bán. Cũng tỉ như Diệp Viễn nhìn thấy cá nóc, ngư dân đều là do tập hải tiên ra bán, nhưng nơi này thật là xem như cá kiểng ra bán. Điều kỳ quái nhất chính là, Diệp Viễn vậy mà tại một nhà cá kiểng trong tiệm nhìn thấy thạch đầu ngư, con cá này thực cao cấp hải tiên, nhưng tại nơi này xem như cá kiểng, Diệp Viễn cũng có chút vô ngữ. Ngoại trừ cá kiểng khu vực ngoài, nơi này còn điểm bể cá khu, cây rong khu, cùng một cái khu vực bên trong bày đầy đủ loại lớn tiểu bất các loại rùa đen. Chương 130. Cá chép. Chương 130, cá chép. Diệp Viễn đi tại cá thành thị, để hắn không nghĩ tới là tại mình trong phòng làm việc, những cái kia không muốn trầm một phế liệu, nơi này lại bị xem như cao cấp bể cá vật trang trí tại bán ra. Không tới nơi này Diệp Viễn thật đúng là không biết, nhiều như vậy mình trướng mắt đông tây, ở chỗ này đều sẽ bị xem như vật phẩm bỏ ra bán. Liền ngay cả ngư dân tại bờ biển đều chẳng muốn bắt ốc mượn hồn, nơi này đều sẽ bán được năm nguyên một con giá cao ốc mượn hồn các gọi nó, ở không phòng, làm ở phòng. Ngoại hình xen vào tôm cùng cua ở giữa, đa số sống nhờ tại vỏ ốc bên trong ốc mượn hồn tuy nói có thể ăn, nhưng miệng của bọn nó cảm giác độ chênh lệch, đun sôi sau thường thường sẽ có một cỗ phi thường nồng đậm mùi hôi thối. Tại bờ biển ngư dân cơ hồ là không có người nào sẽ bắt nó đến ăn. Diệp Viễn bị một nhà cá cửa hàng hấp dẫn lấy tại cửa hàng phía trước trưng bày hai cái đại hào bể cá. Trong đó một cái trong hồ cá, lại một đầu 70cm tả hữu đỏ long ngư, tuy nói không có nhà mình cái kia tốt, thế nhưng coi là cực phẩm. Diệp Viễn đến gần, phát hiện bể cá bên trên có một cái nhỏ bài, viết cực phẩm huyết hồng rồng, giá bán 20 vạn. Nhi bên trên một cái bể cá, bên trong toàn bộ đều là ngân long, lớn tiểu bất các loại, cũng không có tiêu ký giá cả, đừng nhìn Diệp Viễn nhà cũng lại một đầu huyết hồng rồng, thật là để hắn tốn mười mấy vạn, mấy chục vạn đi bán một con cá, hắn hay là không muốn. Diệp Viễn phát hiện trong tiệm người không nhiều, liền đi vào. Trong tiệm lão bản nhìn thấy hắn tiến đến, hướng phía hắn cười cười, cũng không có quá nhiệt tình. Cái này cũng không trách chủ tiệm này chủ yếu là kinh doanh cấp cao cỡ lớn cá kiểng. Mỗi ngày tiến đến tham quan rất nhiều người, thật là có thể xuất tiền mua sắm cũng rất ít, nhất là Diệp Viễn còn trẻ như vậy, chủ cửa hàng đem hắn xem như vào trong điếm để thưởng thức cá một chút cá bạn mà đối đãi đi vào trong tiệm, rất nhiều tinh mỹ đích bể cá trưng bày tại hai bên, mỗi cái bể cá dài đều chỉ lại một đầu tinh mỹ đích cá kiểng đỏ long ngư, kim long cá, thái quốc hổ cá, cá chép mỗi một cái thể tích cũng không nhỏ, không đơn giản như thế. Diệp Viễn còn tại tận cùng bên trong nhất nhìn thấy, có một cái dài hơn 5 thước cực lớn bể cá, bên trong lại có một đầu u linh hỏa tiễn cá. Diệp Viễn chú ý nó là bởi vì đầu này u minh hỏa tiễn cá đã bạch hóa, đầu này u linh hỏa tiễn toàn thân ngân bạch, dáng người thon dài, tựa như trong nước, vương giả, bá khí phi phàm. Toàn thân khiết bạch vô hà tỳ, hoa văn tinh tế tỉ mỉ, ưu nhã nhi mê người, phi thường kinh diễm. Diệp Viễn biết đừng nhìn con cá này vẻ ngoài phi thường xinh đẹp, nhưng tính cách của hắn thực rất hung đơn giản, nhìn xuống nhà này cá trong tiệm loại cá giá cả, mấy ngàn đến mấy vạn đều lại, quý nhất vẫn là ngoài cửa đầu kia huyết hồng rồng. Tiểu lão đệ, những này cá không tệ a. Chủ cửa hàng ngồi tại trên ghế đầu, mở miệng cùng Diệp Viễn nói chuyện phiếm. Mặt kia bên trên tự đắc biểu lộ không thể nghi ngờ. Không tệ, phi thường xinh đẹp. Diệp Viễn mặt mũi tràn đầy chân thành nói, cái này thật đúng là không phải lời nói dối. Diệp Viễn đi vào cái này trong chợ, nhà này các cửa hàng tính được là tương đối cao quả nhiên. Sau đó Diệp Viễn mở miệng hỏi hướng chủ cửa hàng. Những này cá giá cả không thấp, mua người sẽ không quá nhiều a. Lão bản nghe xong Diệp Viễn lời này liền biết hắn là ngoài nghề, lập tức ha ha cười cười nói ra. Chớ xem thường hiện tại người mua sắm năng lực, ta chỗ này cá rất tốt bán. Nói đứng dậy đi vào Diệp Viễn bên người, tại trong túi móc ra một hộp hoa tử, đưa cho Diệp Viễn một cây. Diệp Viễn không có tiếp, chỉ là lắc đầu, lão bản mình điểm một cây thật sâu hít một hơi, say mê phun ra một điếu thuốc sau nói ra. Ngươi nhìn ta những này cá màu sắc, sáng ngời độ, đều là cực phẩm, còn có những này cá đều là phi thường có sức sống tại Lam Đảo thị, muốn tìm dạng này cũng không nhiều. Nói tới chỗ này, hắn hít một hơi khói sau tiếp tục mở miệng. Đừng nhìn giá tiền này, đây cũng chính là tại Lam Đảo, thật muốn đến một chút thành thị cấp 1, giá cả còn muốn bên trên điều 10%, hiện tại cá kiểm thị trường lựa rất, nhưng cực phẩm cứ như vậy chút, một chút có tiền đại lão bản cũng không chênh lệch mấy cái này tiền. Lão bản nhìn thấy Diệp Viễn nghe hết sức chăm chú, cũng liền lại bắt đầu cho Diệp Viễn giới thiệu hiện tại cá kiểm thị trường tình hình gần đây. Hiện tại chỉ cần ngươi lại cực phẩm cá kiểm, vậy liền sẽ không sợ bán không được. Ngay tại năm trước nước Nhật một cái đấu giá hội bên trên, một đầu chừng 1 mét đỏ bạch cực phẩm cá chép, bị Loan Loan một cái thổ hào nữ tinh mua đi, biết giá bao nhiêu sao? Chủ cửa hàng nói tới chỗ này, cố ý dừng lại một chút nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn rất phối hợp nói ra, giá bao nhiêu? 13 triệu, hoa quốc tệ, đây chính là sáng tạo ra lúc ấy quý nhất cá chép ghi chép. Lão bản nói tới chỗ này một mặt tự hào biểu lộ, không biết còn tưởng rằng con cá kia là hắn bán đi. Diệp Viễn cũng biết, ở thế giới quý báu cá kiểng dài, cá chép là vị trí ổn định một bảo tọa, trước mắt thế giới cá chép thị trường rất quý báu phần lớn xuất từ nước Nhật. Cá chép là hoa quốc truyền vào nước Nhật, thực tại nước Nhật lại phát dương quang đại. Lão bản nhìn thấy Diệp Viễn không nói lời nào, còn tưởng rằng là bị cái giá tiền này chấn kinh, liền không có tiếp tục nói nữa, cho Diệp Viễn đầy đủ thời gian tiến hành tiêu hóa. Diệp Viễn phát hiện lão bản trong tay thuốc lá đã hút xong, tiện tay móc ra mình thuốc lá, đưa cho lão bản một cây, mình cũng đốt một cây. Ta bình thường không thế nào hút thuốc, thuốc lá này không có ngươi tốt, ngươi cũng đừng ghét bỏ. Các cát, không có việc gì, không có việc gì. Diệp Viễn là nhìn thấy chủ tiệm này phi thường hay nói, nghĩ tại hắn nơi này càng nhiều hiểu rõ hiện tại cá kiểng hành tình, cho nên cũng liền ngồi xuống cùng chủ cửa hàng hàn huyên. Hai người cái này một trò chuyện liền nửa giờ đầu quá khứ, nếu không phải trong tiệm tiến đến mấy người trẻ tuổi nhìn cá, chủ cửa hàng sẽ còn tiếp tục tán gẫu xuống dưới. Diệp Viễn đứng dậy cùng chủ cửa hàng cáo từ đi ra nhà này cá cửa hàng, Diệp Viễn cũng coi là đối trước mắt Lam Đảo thị cá kiểng thị trường lại đại khái hiểu rõ. Cá kiểng nước vẫn là rất sâu, từ kỷ nguyên tiền cỡ nhỏ cá đến mấy trăm vạn quý báu loài cá, cái gì cần có đều có. Diệp Viễn lại nơi này đi dạo cho tới trưa, cuối cùng tại một nhà rất không đáng chú ý trong tiểu điếm, mua mấy đầu cá chép. Lần này Diệp Viễn cũng không tính đại quy mô bồi dưỡng cá kiểng, vật hiếm thì quý đạo lý hắn vẫn hiểu. Hắn mua cá chép mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là cái đầu phải lớn, như rất nhiều cá bạn để ý nhất hoa văn, hắn ngược lại không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Cái này nhưng làm tiệm này chủ vui như điên, trong tiệm kia mấy đầu bán không được lớn cá chép, bị chủ cửa hàng đóng gói 5 vạn nguyên hết thảy bán cho Diệp Viễn. Không chỉ có như thế, chủ cửa hàng còn tự thân mở ra ba lượn, đem cái này mấy con cá đưa đến Diệp Viễn bị tạp bên trên. Dù sao ngay cả vành đai nước cá cũng là rất nặng, người bình thường không có công cụ là cầm không đi. Diệp Viễn nổ máy xe hướng về Bình Hải huyện trở về, lần này hắn mục đích tới nơi này đã đạt tới, chính là vì Đặng Khải hàng thị cá dương tập chuẩn bị. Tại hồi Bình Hải huyện trên đường, Diệp Viễn tìm một cái vắng vẻ địa phương ngừng xe, đem mấy đầu mua được cá chép thu vào không gian, mình cũng theo đó tiến vào. Không nên quên, hệ thống thực có cải biến thủy sinh ngoại vật hình công năng, đây chính là Diệp Viễn lớn nhất đòn sát thủ. Vô luận dạng gì cá chép đến Diệp Viễn trong tay, muốn cho hắn cái dạng gì nó liền có thể cái dạng gì. Trước đó đã điều tra tư liệu, Diệp Viễn lợi dụng điểm tích lũy chậm rãi cải biến một đầu cá chép vẻ ngoài, thời gian từng giây từng phút trôi qua. DS, cảm tạ tiểu tiêu là suýt bổng đại lao khen thưởng trường 131. Lâu Lan. Chương 131, Lâu Lan. 5 phút sau, đầu này cá chép thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng, trước đó kia rối loạn hoa văn đã không thấy, thay vào đó là một đầu xinh đẹp đỏ trắng cá chép xuất hiện ở trước mắt. Diệp Viễn cải biến đầu này cá chép, là lấy trên thế giới nổi danh nhất cá chép, Lâu Lan, vị nguyên hình đến thiết kế. Nói lên, Lâu Lan, có thể nói là cá kiểm giới một cái truyền thuyết. Cá chép là vang dội đương kim thế giới một loại cấp cao cá kiểm, lại, trong nước tên dở hơi thạch, biết bơi tác phẩm nghệ thuật, tiếng khen. Cá chép thể trạng khỏe đẹp cân đối, sắc thái diễm lệ, hoa văn hay thay đổi, thế bơi hùng nhưng, còn cực cao thưởng thức cùng chăn nuôi giá trị. Thân dài có thể đạt tới 1.5 gạo, tuổi thọ cũng thật dài, có thể sống 6.070 năm, tương truyền lại 200 tuổi cá chép, ngụ ý các tưởng, có thể vì chủ nhân mang đến hảo vận, là có thụ ưu ái phong thủy cá cùng thưởng thức sủng vật. Cá chép căn cứ nhan sắc, cái đuôi, hình thể cùng hoa văn khác biệt giá cả từ mấy khối đến mấy vạn không giống nhau, không có một cái nào cụ thể giá vị. Như trên thế giới quý nhất cá chép, chính là sinh ra ở năm 1976 Lâu Lan, tên của nó là bởi vì bề ngoài xem giống như trong truyền thuyết Lâu Lan mỹ nữ nhi. Bằng kinh người da tuyết trắng cùng sâu bảo thạch đỏ, tại thứ 22 giới cùng 24 giới cá chép bình luận trong hội lấy được quán quân. Tại ngay lúc đó Lâu Lan liền giá trị 2000 vạn hoa quốc tệ, đồng thời có tiền mà không mua được. Bất quá đáng tiếc là Lâu Lan tại thập kỷ 90 mạt chết bởi bản giếng thô bạo thức nhân công lấy trứng, đáng thương nó chỉ sinh hai thai. Nhìn trước mắt cùng đầu kia Lâu Lan giống nhau như lúc cá chép Diệp Viễn đã thỏa mãn đầu này, cá chép Diệp Viễn không có ý định bán ra, mà là chuẩn bị làm trấn điếm chi bảo đặt ở trong tiệm. Tin tưởng mình cùng Đặng Khải nhà kia cá cửa hàng, lại đầu này cá chép hậu sinh ý hẳn là sẽ rất tốt. Lấy điện thoại di động ra cho cá chép chụp hình phát cho Đặng Khải về sau, liền trực tiếp lái xe tiếp tục hướng về Bình Hải huyện lái đi. Xe vừa lái ra đi không bao xa, Diệp Viễn điện thoại liền muốn. Không cần nhìn cũng biết nhất định là Đặng Khải tên kia đánh tới, mang lên Bluetooth hay nghe, Diệp Viễn vừa lái xe, một bên tiếp thông Đặng Khải điện thoại. "Ta nói lao Diệp, ngươi cho ta nhìn Lâu Lan ảnh chụp làm gì? Thời điểm này đi làm mấy đầu cực phẩm cá nha." Điện thoại vừa mới kết nối, đối diện liền truyền đến Đặng Khải phàn nàn âm thanh. "Ai nói cho ngươi kia là Lâu Lan rồi? Kia chính là ta giúp chúng ta cá cửa hàng làm trấn điếm chi bảo, thế nào? Còn hài lòng không?" Diệp Viễn vừa lái xe, một bên dùng nhẹ nhõm giọng nhạo báng xem Đặng Khải điện thoại bên kia trầm mặc vài giây đồng hồ, đột nhiên một tiếng cao vút gầm rú truyền đến. "Nám cỏ, lão Diệp đừng lấy chuyện này nói đùa." Diệp Viễn đều chẳng muốn phản ứng con hàng này. "Tốt không nói, ta bên này lái xe đâu, qua mấy ngày gặp mặt trò chuyện." Nói xong Diệp Viễn trực tiếp cúp điện thoại. Thượng Kinh thị, một nhà cá trong tiệm, Đặng Khải nhìn xem trong điện thoại hình ảnh sững sờ ngẩn người. Lý trí nói cho hắn biết đây không có khả năng là thật, nhưng hình ảnh là tại Diệp Viễn bị tạp bên trên quay chụp kia rõ ràng ra thật đệm, là không lừa được người. Đặng Khải lấy lại tinh thần, Mã Thượng mở ra laptop, lên mạng tra tìm nhìn cái gì địa phương xuất hiện giống như Lâu Lan cá chép như thế lớn tin tức không có khả năng không có đưa tin để Đặng Khải thất vọng là, trên mạng cũng không có bất kỳ cái gì xuất hiện giống như Lâu Lan cá chép tin tức, xem ra đây là Diệp Viễn không biết ở đâu. Lấy được, chính mình cái này ca, hiện tại càng ngày càng thần bí. Đặng Khải âm thầm nắm chặt lại nắm đấm, lại con cá này, mình nhà này cá kiểng cửa hàng nhớ không nổi bày cũng khó khăn. Xem ra lần này cá Dương muốn một lần nữa bày ra, nói xong cũng bắt đầu ở laptop bên trên sửa chữa xem lần này cá phát triển tương quan sự tình. Diệp Viễn khả không biết mình một tấm hình đã để Đặng Khải đẩy ngã trước đó bố trí, hắn hiện tại chính nhẹ nhõm mở ra mình bị tạm hành xử tại hồi Bình Hải huyện trên đường cái. Trở lại Ngư Luân đảo, nhìn thấy Trương Vô Tấn kia hàng chính bồi tiếp níu níu tại trên bờ cắt đùa xem ái níu. Diệp Viễn không để ý đến cái này một lớn một nhỏ hai người, mà là trực tiếp đi trở về biệt thự. Mấy ngày thời gian trôi qua, Trương Vô Tấn một mực ỉ lại ở trên đảo, níu níu cũng chưa có trở về Lam đảo. Phụ mẫu thì là bởi vì trong khoảng thời gian này một mực sống ở Lam đảo, sau khi trở về đi xem nhìn cứu cứu, lại đi trước kia nhà hàng xóm thông cửa, đến là qua rất phong phú. Ngày này Diệp Viễn ngay tại thuyền viên khu nghỉ ngơi cùng Vưu Chí Dung đối luyện, chỉ gặp Trương Vô Tấn vội vã đi tới. "Tiểu Viễn, ngươi cùng ta đến một chút." Nói cũng không đợi Diệp Viễn nói chuyện, trực tiếp lôi kéo Diệp Viễn tay liền hướng về bến tàu đi đến. Xa xa Diệp Viễn liền thấy mình tàu ngầm chính phiêu phù ở bến tàu, Vương Hổ Sinh thì là một mặt cổ quái nhìn về phía bên này. "Thế nào? Ngươi nói rõ ràng có được hay không?" Diệp Viễn một bên bị Trương Vô Tấn lôi kéo, một bên truy vấn. "Ta dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi nói cho ta nơi đó ta như thế nào mới có thể nhận tàu xuống tới." Trương Vô Tấn vừa đi, vừa nói, rất nhanh liền đi tới tàu ngầm vị trí. Trương Vô Tấn đối Vương Hổ Sinh nói ra, "Đi vừa rồi nơi đó." Vương Hổ Sinh mắt nhìn Diệp Viễn, nỗ nỗ chỉ giống như có lời gì muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Diệp Viễn nhìn thấy hai người biểu lộ, liền biết trong đó nhất định có việc, nhìn thấy Trương Vô Tấn kia khỉ bộ dáng gấp gáp, chẳng lẽ là phát hiện cái gì khó lường bà bối. Nhưng ngư trường chung quanh vùng biển này, có thể nói cùng nhà mình vườn rau xanh, chính mình cũng không biết quan sát bao nhiêu lần, đừng nói bà bối, chính là cao cấp một điểm hàng hải sản cũng không nhiều. Ba người đi vào tàu ngầm, Vương Hổ Sinh khởi động tàu ngầm, hướng về xa ra lái đi. Tiến vào đáy biển, Diệp Viễn một mực quan sát đến tàu ngầm tiến lên phương hướng, tàu ngầm chạy được nửa giờ đầu về sau, Diệp Viễn khả để xác định, đây là hướng về Nam Lâm đảo phương hướng mở. Chẳng lẽ Trương Vô Tấn thật muốn nhận thầu Nam Lâm đảo? Nhớ kỹ trước mấy ngày tại trên bờ cắt đồ nướng thời điểm, Trương Vô Tấn liền hướng về Lạp Diệp Viễn làm du lịch đảo, lúc ấy Diệp Viễn không có đồng ý tại mình ở trên đảo làm, thuận miệng nói câu, ngươi nếu là bên trên Nam Lâm đảo ta hai tay tán thành. Không biết cái này ra hỏa tưởng thật à? Không phải vừa rồi cũng không sẽ hỏi mình nhận thầu sự tình. Rất nhanh tàu ngầm tại Hải Trung đỉnh chỉ tiến lên, cùng tại nguyên chỗ xoay quanh, Diệp Viễn kinh ngạc nhìn mắt Vương Hổ Sinh, Vương Hổ Sinh bất đắc dĩ nhún vai. Diệp Viễn lại nhìn mắt Trương Vô Tấn, nhìn thấy tiểu tử này đang dùng tay khoa tay xem đáy biển, ý tứ tựa như là nói chính là chỗ này. Nơi này khoảng cách Nam Lâm đảo còn có 10 trong biển khoảng cách, cụ thể tới nói không tính Nam Lâm đảo phạm vi. Nhưng nếu như muốn nhận thầu vùng biển này, nhất định phải trước nhận thầu hạ Nam Lâm đảo, đến lúc đó liền muốn nhìn Hòa huyện chính phủ bên kia đàm phán kết quả. Diệp Viễn gật đầu ra hiệu mình đã minh bạch, đồng thời Diệp Viễn cũng dùng cảm giác cảm ứng một chút mảnh này đáy biển. cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt, nếu như nói nơi này có cái gì không giống chính là đáy biển tảng đá so địa phương khác nhiều một ít, nhưng tình huống như vậy tại mênh mông trong hải dương cũng không hiếm thấy. Ra hiệu Vương Hổ Sinh trở về, Vương Hổ Sinh đối Diệp Viễn gật đầu, sau đó lái tàu ngầm hướng về ban đêm đến lái đi. Ba người trở lại trên bờ, Trương Vô Tẫn lôi kéo Diệp Viễn tìm cái không ai địa phương. Ngươi làm sao, làm cho thần thần bí bí. Chương 132. Trương Vô Tẫn phát hiện. Diệp Viễn cảm giác hôm nay Trương Vô Tẫn có điểm lạ, cái này một chút liệt cử động cho Diệp Viễn một loại không nói được cảm giác, dù sao chính là không thích hợp. Kia phiến biển ta có thể nhận tàu sao? Trương Vô Tẫn căn bản không có quản Diệp Viễn ánh mắt kia, mà là đi thẳng vào vấn đề. Diệp Viễn nghĩ nói, kia phiến cụ thể làm sao nhận tàu, ngươi muốn đi hỏi huyện chính phủ, khoảng cách nơi đó gần nhất đảo gọi là Nam Lâm đảo, là một cái đã bị người nhận tàu hòn đảo, cũng không phải là trong huyện tất cả. Nhìn thấy Trương Vô Tẫn nghe được là đã bị nhận tàu đi ra hòn đảo về sau, sắc mặt kia liền không đúng, Diệp Viễn tổ chức hạ ngôn ngữ tiếp tục mở miệng. Bất quá cũng không phải không được, lần trước ta cũng cùng ngươi nói, nơi đó đã đuôi nát rất nhiều năm, tựa như là trước đó người mắt xích tài chính đoạn mất, vẫn là nguyên nhân gì cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tóm lại hiện ra tại đó không ai, nhưng quyền thừa bao hẳn là còn ở cái nhân thủ giải. Cụ thể ngươi muốn đi trong huyện hỏi, ta cũng không biết. Ngươi nói kia phiến hải vực khoảng cách Nam Lâm đảo chỉ bất quá 10 trong biển khoảng cách, ngươi nếu là có thể cầm xuống Nam Lâm đảo, ta nghĩ nhận tàu nơi đó cơ hội rất lớn. Diệp Viễn một hơi đem tự mình biết đều nói ra, sau đó nhìn về phía Trương Vô Tẫn. Nói một chút đi, tại sao muốn nhận tàu nơi đó, sẽ không bị tiểu tử ngươi phát hiện mỏ vàng đi? Diệp Viễn chỉ là muốn cùng Trương Vô Tẫn chỉ đùa một chút, nào biết Trương Vô Tẫn biểu lộ rất nghiêm túc nói ra. Mỏ vàng không đến mức, phát hiện cũng vô dụng, chúng ta lại nhận tàu không được, bất quá nơi đó thực lại mỏ đồng. Nói tới chỗ này Trương Vô Tẫn không có nói tiếp, mà là đang suy nghĩ cái gì sự tình. Nhưng Diệp Viễn tâm giải lại không bình tĩnh, hắn đối khoáng thạch nghiên cứu không nhiều, thế nhưng biết mỏ đồng xem như không tệ mỏ a. Trương Vô Tẫn lúc này lại mở miệng, "Tiểu Viễn, chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta, làm xong ta cái này cũng liền bay lên." Diệp Viễn biết Trương Vô Tẫn hiện tại những lời này không phải nói đùa, nhưng mình thật đúng là không biết làm sao có thể giúp được hắn. Giúp thế nào? Ngươi nói đi, ta có thể làm được không có vấn đề. Diệp Viễn rất thẳng thắn cấp ra hứa hẹn. Tìm mấy cái người tin cẩn, chúng ta lại đi, lần này làm thuyền đi, sau đó lặn xuống dưới cầm mấy cái hàng mẫu, ta vừa mới chỉ là thấy được một chút tản mát tại mặt ngoài khoáng thạch, cụ thể còn muốn cầm một chút hàng mẫu trở về, nếu như xác định là mỏ đồng, ta cái này bắt đầu đi làm nhận tàu sự tình. Nhìn Trương Vô Tẫn nói như thế chính thức, cũng không tốt không chú ý, hắn là biết nhận tàu mỏ người, cạnh tranh là cỡ nào kịch liệt. Diệp Viễn nghĩ, cuối cùng quyết định lần này ra biển chỉ đem Đinh Nhất cùng Đinh Nghị, những người khác không mang theo. Trương Vô Tẫn cũng biết hai cái này huynh đệ là sớm nhất đi theo Diệp Viễn cũng rất yên tâm. Bốn người mở ra không thủy hảo đi vào có được mỏ đồng vùng biển này. Lần này ra không chỉ có mang theo mấy bộ cao cấp một điểm dụng cụ lặn, liền ngay cả Đặng Khải đưa cho Diệp Viễn hải hạ chụp ảnh trang bị cũng bị mang theo tới. Trương Vô Tẫn không đợi Diệp Viễn, tự mình đổi xong trang bị đầu tiên liền xuống vào trong biển. Diệp Viễn lắc đầu, bình thường Trương Vô Tẫn cho người ta hì hì cắp cắp hình tượng, không nghĩ tới làm lên sự tình đến là vội vã như vậy tính tình. Diệp Viễn cũng theo sát lấy Trương Vô Tẫn tiến vào hải trung, hắn cũng không yên tâm chính Trương Vô Tẫn xuống dưới, tuy nói nơi này chỉ có 20 mét thâm, có thể đối một cái không thường thường lặn xuống nước người mà nói đã không cạn. Hai người tuần tự tiến vào đáy biển, Diệp Viễn còn cố ý lợi dụng cảm giác quan sát mảnh này đáy biển, to to nhỏ nhỏ tảng đá vô số kể, nhưng Diệp Viễn căn bản cũng không biết như thế nào phân biệt khoáng thạch cùng phổ thông tảng đá, cái này cũng chiếu thành hắn căn bản không giúp đỡ được cái gì. Diệp Viễn bất đắc dĩ, đành phải theo Trương Vô Tẫn đằng sau, nhìn xem giá hỏa này là như thế nào phân biệt, nhưng giá hỏa này giống như cùng không mạnh bằng chính mình bao nhiêu bộ dáng. Một hồi nhìn xem cái này, một hồi nhìn xem cái kia, hơn nửa ngày cũng không thể quyết định bộ dáng. Diệp Viễn đành phải nhẫn mại tâm tại nguyên địa chờ đợi, ước chừng mười mấy phút, hắn nhìn thấy Trương Vô Tẫn trong tay đã lấy được một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân tảng đá, phí sức hướng thượng du đi, nhưng bởi vì trong tay cầm tảng đá, tốc độ rất chậm. Diệp Viễn bơi tới Trương Vô Tẫn bên người, đưa tay tiếp nhận trong ngực hắn ôm tảng đá. Hai người đồng thời bơi về mặt biển, Đinh Nghị đã tại mép thuyền chờ, nhìn thấy bọn hắn trở về, lợi dụng công cụ đem Diệp Viễn trong tay tảng đá tiếp vào trên thuyền, Diệp Viễn cương nghị đến lên thuyền, Trương Vô Tẫn ngay tại hải trung kéo hắn lại. Lại khối lớn, ta làm không được, giúp ta nghĩ biện pháp lấy tới. Đinh Nghị nghe được Trương Vô Tẫn cùng Diệp Viễn đối thoại, cũng không cần Diệp Viễn phân phó, trực tiếp tìm đến dây thường dài. Một bên cố định tại quay trên máy, một bên đưa cho Diệp Viễn bọn hắn. Hai người lần nữa trở về đáy biển, trải qua Trương Vô Tẫn xác nhận về sau, một khối trừng bạc nước lớn như vậy một khối đá bị Diệp Viễn cố định trên sợi dây. Diệp Viễn dùng lực kéo động dây thừng, đây là cho trên thuyền Đinh Nghị đưa đi tín hiệu, trên thuyền Đinh Nghị khởi động quay cơ, theo quay cơ chuyển động, tảng đá chậm rãi bị dây thừng dẫn dắt hướng biển mặt dâng lên. Hai người theo đại thạch bên cạnh, chậm rãi du hành. Tảng đá rất nhanh bị làm bên trên thuyền đánh cá, Trương Vô Tẫn cùng Diệp Viễn cũng phân biệt trở lại bong tàu. Trương Vô Tẫn yêu cầu Diệp Viễn đem thuyền đánh cá trực tiếp lái đến Lam Đảo Thị. Trên thuyền, Trương Vô Tẫn đánh mấy điện thoại, đến Lam Đảo Thị về sau, đã lại một cỗ xương hóa tại bến tàu chờ đợi, trực tiếp mang theo khoáng thạch cùng xương hóa, Trương Vô Tẫn vội vã rời đi. Diệp Viễn không nghĩ tới gia hỏa này nói đi là đi không có cách, đành phải mang theo Đinh Nhất hai người lái thuyền bay trở về Ngư Loan đảo. Diệp Viễn bản coi là Trương Vô Tẫn đi chẳng mấy chốc sẽ có tin tức, nhưng đi lần này chính là hơn 10 ngày, tên kia một chút tin tức cũng không có, mắt thấy liền đến cá phát triển thời gian Diệp Viễn cũng không chờ hắn nữa. Diệp Viễn bản nghĩ lần này đi hàng thị chỉ đem Vương Hổ Sinh như vậy đủ rồi, nhưng Vương Hổ Sinh còn nhớ rõ lần trước trên đường cao tốc sự tình, nói cái gì cũng muốn lại mang lên Vưu Chí Dũng. Diệp Viễn minh bạch hắn ý tứ, cũng không tốt nói cái gì, cứ như vậy ba người mở ra bị tạp hướng về hàng thị bước đi. Lần này Diệp Viễn mang tới cá kiện không nhiều, nhưng mỗi cái đều là cực phẩm, đầu tiên là kia một đầu cơ hồ giống như lâu lan cá chép, sau đó Diệp Viễn lại tại mình không gian dài lấy ra mười mấy đầu tử ngọc lôi đạn. Cái này mấy đầu tử ngọc lôi đạt thân dài đạt 6 cm, hình thể cùng với lôi đạt, thân cá hiện lên màu tím nhạt, nhưng đầu, hôn bộ là màu vàng, thứ nhất vây lưng, thứ nhất vây cá đầu so sánh lôi đạt ngắn. Bắc Mỹ một cái chứ danh cá bước biển tạp chí dạng này hình dung tử ngọc lôi đạt, nếu như lôi đạt xem như cá bước biển bên trong công chúa, như vậy tử ngọc lôi đạt hẳn là xinh đẹp nhất công chúa. Con cá này ở trong nước rất ít gặp đến, tại Bắc Mỹ là rất được hoan nghênh cá kiểng. Tiếp theo Diệp Viễn còn lấy ra chuột ban là rất chân quý hải sản một trong. Một con nặng 1 cân chuột ban bình thường đều sẽ bán được 500 nguyên giá cả, Diệp Viễn không gian dài chuột ban đã tạo thành quy mô, với hắn mà nói xuất ra mấy đầu thật đúng là không là vấn đề. Diệp Viễn xuất ra chuột ban vẫn là tại đi dạo qua Lam đảo cá kiểng thị trường sau nhận dẫn dắt, mình quá chủ quan rất nhiều loài cá bị mình định nghĩa làm thức ăn dùng cá liền không có hướng cá kiểng phương diện này muốn. Lần này Diệp Viễn xuất ra mấy đầu chuột ban, thể tích cũng không lớn, chỉ có 20 cm cá con, đừng nhìn xuất ra cá nhỏ, nhưng Diệp Viễn vẫn là tuyển chọn tỉ mỉ một phen. Chương 133. Cá kiểng căn cứ. Chương 133. Cá kiểng căn cứ. Cái này mấy con chuột ban thân thể vì nai sắc, phía trên che kín điểm đen, thể bên trên vằn đặc biệt rõ ràng, sắc thái diễm lệ, cực kỳ đẹp đẽ. Trừ cái đó ra, một chút cấp trung cá kiểng đã theo Đặng Khải vận cá xe đi đầu lái hướng Hàn thị. Chỉ có cái này mấy đầu cực phẩm từ Diệp Viễn tự mình vận chuyển, đây là Đặng Khải ý tứ. Hắn nguyên thoại là, nếu như lão Diệp ngươi không muốn vận, ta liền tự mình qua khứ, kia cá chép không thể rời đi ngươi ta hai người ánh mắt. Diệp Viễn không có cách, cũng không thể thật làm cho Đặng Khải chạy đến Ngư Loan đảo đến vận cá a. Cứ như vậy Diệp Viễn đành phải tự mình mang theo mấy loại cá đi vào Hàn thị. Đặng Khải đã trước thời gian tới, Diệp Viễn ba người khách sạn vấn đề hắn sớm đã sắp xếp xong xuôi, liền ở tại khoảng cách triển hội cách đó không xa một cái tam tinh cấp khách sạn, đây cũng là để cho tiện tham gia triển hội. Diệp Viễn cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, đối với hắn mà nói, chỉ cần ở dễ chịu, mấy sao cấp cũng không phải là rất trọng yếu. Diệp Viễn xe dừng ở khách sạn bãi đỗ xe, Đặng Khải đã tại chỗ này chờ đợi xe vừa dừng hẳn, Đặng Khải liền không kịp chờ đợi mang theo mấy người đi tới gần. Khi thấy đầu kia cá chép rất tinh thần bộ dáng, một trái tim cuối cùng để xuống để cho thủ hạ bắt đầu dùng chuyên dụng vận cá lái xe bắt đầu vận chuyển cái này mấy loại cá kiểng, Đặng Khải đi vào Diệp Viễn trước mặt. Ta tất cả an bài xong, ngày mai sẽ là triển hội ngày đầu tiên, ngươi tự do hoạt động đi, bên này không có tác dụng gì chuyện của ngươi. Nói xong vô Diệp Viễn bả vai. Diệp Viễn tức giận nói ra, ta chính là cái vận cá công. Không kiếm sống còn không là ý, nếu không hai ta thay đổi, ta tự do hoạt động, ngươi đi xem tụ trưng bày. Được rồi, vẫn là ngươi đi đi, ban đêm chúng ta ăn bữa cơm. Diệp Viễn hỏi đến Đặng Khải ý tứ. Nhìn ra được hiện tại Đặng Khải bề bộn nhiều việc, thỉnh thoảng còn có điện thoại văng lên. Vẫn là chờ kết thúc à, trước mấy ngày ta cái này quá bận rộn, ban đêm ta đi phòng ngươi, chúng ta tâm sự về sau phát triển sự tình. Đặng Khải mắt nhìn trong tay điện thoại, vẫn là cự tuyệt Diệp Viễn mời. Được, ngươi nói tính, lần này hàng thị ta nghe ngươi an bài. Tốt, không nói, ta bên này còn có việc, ban đêm gặp. Đặng Khải nói xong hướng về Diệp Viễn phất phất tay, quay người cùng vận cá xe cùng rời đi. Diệp Viễn mang theo Vương Hổ Sinh hai người tới trước tiểu điểm này, xuất ra thẻ căn cước đăng ký tốt tin tức về sau, từ phục vụ viên dẫn theo đi vào gian phòng của mình. Ba người đều không mang cái gì hành lý, chỉ có Vương Hổ Sinh có một cái hai vai bao. Vương Hổ Sinh dù sao khai thời gian dài như vậy xe, nói không mệt là giả, ba người cũng không có ra ngoài. Ngay tại khách sạn đơn giản ăn một chút đông tây về sau, riêng phần mình trở lại gian phòng của mình. Diệp Viễn ngồi tại gian phòng của mình, nhìn xem bên ngoài đã gặp hắc sắc trời ở trên đảo đợi quen thuộc, một màn này đến thật không biết làm cái gì, nếu như ở trên đảo, thời gian này chính là Diệp Viễn cùng Vưu Chí Dũng đánh nhau thời gian, nhưng nơi này dù sao cũng là khách sạn. Nhàm chán Diệp Viễn nghĩ đến, ban đêm Đặng Khải còn muốn tới, mình chỉ có thể ở nơi này chờ hắn, liền nhàm chán mở TV nhìn lên tống nghệ tiết mục. Thời gian ngay tại Diệp Viễn nhàm chán dài vượt qua, lúc này gian phòng truyền đến tiếng đập cửa, Diệp Viễn đi đến mở cửa, Đặng Khải đứng tại cổng. Cũng không cần Diệp Viễn nhường, Đặng Khải nhìn thấy mở cửa liền trực tiếp đi đến. Không khách khí tại trong tủ lạnh xuất ra nước khoáng, cô đông một hơi uống hơn phân nửa bình. Đặng Khải mắt nhìn ngay tại phát gian nào đó khoảng tống nghệ TV, vẫn là tiểu tử ngươi tốt, còn có thời gian nhìn tống nghệ, ta bên này bận bịu thời gian ăn cơm đều nhanh không có. Kia trách ai, ta nói ta đi hỗ trợ, có ít người không cần a. Ta sợ ngươi càng vượt giúp càng vượt. Hai người bắt đầu lẫn nhau đổi hình thức. Làm sao? Có kế hoạch gì cùng ta nói? Vẫn là Diệp Viễn dẫn đầu tiến vào chính đề, Đặng Khải lại uống một hớp nước sau nói ra. Vốn là không có. Nhưng lúc này ngươi lấy tới như vậy một đầu cực phẩm cá chép, không muốn đều cũng có không được. Trách ta đi. Xem ngươi ý tứ, ngươi là dự định thông qua lần này triển hội bán đi con cá này, vẫn là có ý định bắt hắn làm sống quảng cáo. Đặng Khải thấp phòng hỏi, dù sao cá là Diệp Viễn, Đặng Khải trong lòng là không có ý định bán, lại như thế một cái cực phẩm tại trong tiệm, so cái gì dạng quảng cáo đều hữu dụng. Diệp Viễn mắt nhìn Đặng Khải mỉm cười nói ra, lần này đầu này tương đối tốt, không có ý định bán, bất quá cực phẩm cá chép ta là có đường luôn lấy được, thế nào, bán chạy sao? Đặng Khải nghe xong Diệp Viễn, lập tức tới hào hứng. Hiện tại chỉ cần lại thực phẩm, còn sợ bán không được. Chính là ngươi bên kia nguồn cung cấp giá cả thế nào? Giá cả không cần ngươi quan tâm, ta đến xử lý, rất tiện nghi. Diệp Viễn rất nhẹ nhàng đáp trả. Đặng Khải nghe Diệp Viễn cũng có chút không hiểu rõ, tốt như vậy nguồn cung cấp vì cái gì cho Diệp Viễn, như không mình ra bán. Nhưng nếu là Diệp Viễn nói láo, Đặng Khải cũng không quá tin tưởng. Muốn nói cá bước biển Diệp Viễn có biện pháp lấy tới, Đặng Khải là hoàn toàn tin tưởng. Cá chép thực cá nước ngọt, trong biển không có khả năng đánh bắt đến, không phải tại người khác nơi đó mua được, đầu này là thế nào tới? Thật muốn không rõ Diệp Viễn là tìm được dạng gì nguồn cung cấp, vậy mà ca nguyện để Diệp Viễn kiếm chênh lệch giá cũng không ra mặt mình bán. Nắm suy nghĩ không rõ, liền không muốn nguyên tắc, Đặng Khải không suy nghĩ thêm nữa cái này hắn không giải thích được vấn đề. Vậy thì dễ làm rồi, lần này cá dương kết thúc, có một lần bình chọn, ta nghĩ nương tựa theo đầu này cá chép chúng ta cầm cái giải đặc biệt nên vấn đề không lớn. Đặng Khải sau khi tự hỏi trả lời. Nghĩ không nghĩ tới phát triển mình nuôi dưỡng căn cứ. Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi hướng Đặng Khải, Đặng Khải kinh ngạc ngẩng đầu, trong lòng hắn nhưng không có như thế lớn dạ tâm, bắt đầu tập cá kiểng, kia là giúp Diệp Viễn. Coi là Diệp Viễn bắt cá tiện thể lấy tới điểm cá kiểng, hắn hỗ trợ bán đi, cũng coi là Diệp Viễn ngoài định mức thu nhập. Nhưng theo nhóm đầu tiên cá tiêu thụ, tâm tình của hắn liền có chút thay đổi, hắn phát hiện Diệp Viễn cá kiểng dễ bán vô cùng, đây cũng là vì cái gì hắn dự định cùng Diệp Viễn hùn vốn tập cá kiểng buôn bán nguyên nhân. Có thể coi là như thế này, hắn cũng không có cho rằng Diệp Viễn sẽ đem trọng tâm đặt ở cá kiểng phía trên. Dù sao Diệp Viễn mấy lần thu nhập hắn là biết đến, không nói Ngọc Thạch thu nhập, vẹn vẹn là ra hải bộ vớt ngư hoạch, cái nào một lần không phải dùng trăm vạn đến tính toán. Hắn nhưng nghe Trương Vô Tận nói qua, Diệp Viễn ra hải tổng sẽ gặp phải một chút chân quý hàng tốt, bán cho hắn cái kia thúc thúc đông tây liền tiếp cận ngàn vạn. Không nghĩ tới Diệp Viễn sẽ như vậy hỏi, Đặng Khải bắt đầu trầm tư. Diệp Viễn cũng không nổi, dù sao đây cũng là mình vừa mới nghĩ tới. Về sau mình cá kiểng sản nghiệp sẽ càng vượt tập càng lớn, cũng không thể nhiều lần đều mình tự mình đến cải tiến bọn hắn a. Diệp Viễn muốn nuôi dưỡng cá kiểng, chỗ dựa lớn nhất là nhà mình đồ ăn. Những ngày này Diệp Viễn ở trên đảo làm mấy lần thí nghiệm, nhà mình cá đồ ăn không chỉ có đối ngư trường hải ngư hữu hiệu, đối cá kiểng đồng dạng hữu hiệu. Cái này cũng liền tăng cường Diệp Viễn muốn làm cái cá kiểng căn cứ lòng tin. Một là có thể mở rộng mình cá kiểng sản nghiệp, hai là cũng có thể trợ giúp Hạ Bình Hải huyện kiến thiết. Không sai chính là ủng hộ trong huyện phát triển. Diệp Viễn ngư loan đảo là hải đảo, nước ngọt cũng không giàu có, cho nên muốn xây cá kiểng nuôi dưỡng căn cứ nhất định phải trên đất bằng. DS cảm tạ đừng nó. Đại lao khen thưởng chương 134. Cá dương. Chương 134, cá dương. Dạng này Diệp Viễn liền nghĩ đến nhiều lần đi tìm mình Trương huyện trưởng, hắn đối cái này một mực quan tâm Bình Hải huyện phát triển huyện trưởng ấn tượng không tệ. Nhưng mình mấy cái sản nghiệp đều không thích hợp ở bên trong lục phát triển, dù sao rất nhiều bí mật vẫn là ở trên đảo mới có thể thủ ở khả quan thưởng cá sản nghiệp không giống, hắn chỉ cần mình đồ ăn là được rồi. Dạng này không tồn tại bất kỳ để lộ bí mật tình huống, coi như bị cái khác nuôi dưỡng căn cứ biết nhưng mình đồ ăn sản lượng là có hạn. Cung ứng ngư trường là lại giàu có, nhưng lại cung ứng cá kiểng nuôi dưỡng căn cứ, như vậy thì không có thức ăn ngoài khả năng. Diệp Viễn nhìn xem Đặng Khải chờ đợi hắn hồi phục, Diệp Viễn nghĩ kỹ, nếu như Đặng Khải không muốn làm, như vậy hắn liền tự mình làm. Đặng Khải suy tư mấy phút sau mở miệng, xây cái cá kiểng căn cứ, không chỉ là vấn đề tiền, tuyên chỉ rất trọng yếu. Không đợi Diệp Viễn nói chuyện, Đặng Khải tiếp tục nói ra. Tại Thượng Kinh, bên này thổ địa quá đắt, không quá thích hợp, nhưng ngươi bên kia ở trên đảo càng không thích hợp. Vậy chúng ta liền muốn tìm một chỗ, nhưng nói như vậy, hai chúng ta ai đi chiếu cố nuôi dưỡng căn cứ sự tình. Xem ra Đặng Khải là thật để ý, thời gian ngắn ngủi đã bắt đầu cân nhắc tuyên chỉ vấn đề. Những này đều không phải là vấn đề, địa chỉ ta đã nghĩ kỹ, ngay tại chúng ta Bình Hải huyện bên kia thổ địa rất rẻ, chỉ cần chúng ta thuê đều là bản xứ sức lao động, trong huyện cũng sẽ rất xem trọng. Đặng Khải nghĩ nghĩ hỏi ra mình lo lắng vấn đề. Ngươi có thời gian chiếu cố trại chăn nuôi sao? Ta thực biết chính ngươi ngư trưởng đều ném cho ngươi cái kia cao trung bạn học. Diệp Viễn ngượng ngùng sờ lên chóp mũi, không nghĩ tới mình không quản sự ma bệnh, đều truyền đến Thượng Kinh Đặng Khải nơi này. Diệp Viễn đối người viên bên trên thật đúng là không lo lắng, cùng lắm thì hối đoái cái người máy giúp đỡ mình nhìn xem là được rồi. Những này không cần quan tâm, ta có biện pháp, cũng không biết ngươi có hứng thú hai chúng ta tiếp tục hợp tác sao. Đặng Khải mắt nhìn Diệp Viễn, nói ra để Diệp Viễn không tưởng tượng được nói, không hứng thú. Diệp Viễn mở to hai mắt nhìn, không hứng thú ngươi vừa rồi lại tuyên chỉ, lại giúp ta phân tích cái này phân tích kia. Đặng Khải ung dung nói, ta biết ngươi sẽ giúp ta, nhưng giúp người phải có hạ độ, các kiểm cửa hàng đã giúp ta không ít, hiện tại ta cũng coi là người đồng lứa bên trong làm ăn cũng không tệ, thật muốn lại chiếm tiện nghi của ngươi ta còn là người sao. Về sau cá kiểm cửa hàng vẫn là chúng ta hùn vốn chờ ngươi nuôi dưỡng căn cứ mở, đương nhiên liền muốn ở chỗ của ngươi tiến hóa, còn lại lợi nhuận bộ phận còn dựa theo trước kia nói tập. Ngươi trại chăn nuôi thêm ra tới cá, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tại Thượng Kinh tìm một chút bán buôn thương, chính ngươi tốt nhất cũng khai thác các ngươi một chút Hà Đông tỉnh thị trường. Đặng Khải nói một hơi ý nghĩ của mình, Diệp Viễn không nghĩ tới Đặng Khải là nghĩ như vậy, nhưng chuyển biến tưởng tượng, nếu như mình là Đặng Khải có lẽ cũng sẽ làm như vậy đi. Hai người vây quanh cá kiểng nuôi dưỡng căn cứ cùng ngày mai cá phát triển sự tình hàn huyên thật lâu, Đặng Khải thời điểm ra đi đã là 12 giờ tối. Diệp Viễn nhìn đồng hồ, vẫn là cho Lý Huy gọi điện thoại ở trong điện thoại, Diệp Viễn đầu tiên là nói ra mình muốn tại Bình Hải huyện xây một cái cá kiểng nuôi dưỡng căn cứ sự tình, sau đó để Lý Huy tìm thời gian đi trong huyện đàm một chút sân bãi, nhân viên vấn đề Lý Huy đều có thể sớm giúp mình chuẩn bị xuống. Lý Huy nghe được Diệp Viễn ý nghĩ cũng là tán đồng, nhưng lập tức nói cho Diệp Viễn, nuôi dưỡng căn cứ đừng có lại để hắn đến xử lý, ở trên đảo nhiều chuyện như vậy nó đã phù hợp vận chuyển. Không phải Lý Huy không muốn nhiều làm việc, mà là cái trụ sở này cũng không ở trên đảo, nếu như hai bên chạy, sẽ chậm trễ quá nhiều thời gian cho nên Lý Huy mới như vậy nhắc nhở Diệp Viễn. Yên tâm đi, giai đoạn trước ngươi theo vào, thật dựng lên về sau, ta tìm người khác quản, được rồi. Cúp điện thoại, Diệp Viễn bất đắc dĩ cười cười, người khác đều sợ mình kiếm tiền ít, quyền lợi ít. Nhưng bằng hữu của mình, một cái hai cái đều không muốn đến trên người mình vất lợi ích thực tế. Xem ra sau khi trở về hối đoái một cái người máy là tránh không khỏi. Thứ hai Thiên Vương Hổ Sinh cùng Vưu Trí Dũng thật sớm lại tới. Hai người còn là lần đầu tiên tham gia loại này cá kiểng triển lãm, tuy nói không hiểu cá kiểng, nhưng nhìn cái náo nhiệt cũng không tệ lắm. Ba người tại khách sạn ăn bữa sáng, đi bộ đi vào triển hội hiện trường. Triển hội là tại 9 điểm đúng giờ bắt đầu, Diệp Viễn mấy người 850 đã đến, triển hội trước rất nhiều phóng viên đều đã đúng chỗ 850 tám phân, chủ thứ người lên đài. Người chủ trì là một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, ba lạp nói một tràng. Diệp Viễn căn bản không nghe lọt hay, cuối cùng từ một cái lãnh đạo bộ dáng người lên đài nói chuyện. Dưới đây phóng viên, máy ảnh ken két đập không ngừng, cuối cùng người chủ trì tuyên bố triển hội bắt đầu, đám người chung quanh chen chúc tràn vào hội trường. Diệp Viễn mấy người cũng không có vội vã đi vào, mà là tại bên ngoài chờ một hồi, nhìn đám người tiến vào không sai biệt lắm, mấy người mới bắt đầu đi vào hội trường. Tiến vào hội trường, nơi này cho Diệp Viễn ấn tượng đầu tiên là sạch sẽ, chỉnh tề đại sảnh, sạch sẽ cửa sổ sắt đất pha lê hiển nhiên trước đó sắt qua. Nơi này diện tích nghiêm chỉnh mà nói còn không có Lam Đảo thị cá kiểm thị trường lớn, nhưng nơi này trật tự muốn so Lam Đảo thị tốt hơn nhiều. Ba người đầu tiên đi tới chính là loài cá khu vực, nơi này các loại cá kiểm vô cùng đầy đủ. Diệp Viễn còn tại phía trước đi tới, chỉ nghe thấy Vương Hổ Sinh ở phía sau nói ra: "Lão bản, ngươi nhìn ma quỷ cá." Thuận Vương Hổ Sinh ngón tay phương hướng, một cái bể cá lớn bên trong có mấy cái ma quỷ cá ở trong đó. Ma quỷ cá lại gọi hồng cá, những này Diệp Viễn bọn hắn cũng không lạ lắm. Lần trước ra biển còn chứng kiến một đầu 5 mét lớn nhỏ hồng cá, nhưng trước mắt bể cá bên trong hồng cá cũng không phải Diệp Viễn trước kia thấy qua. Hồng cá cũng chia rất nhiều loại, trước mắt những này hồng cá là trong đó khá là đẹp đẽ đen trắng hồng, con cá này lớn nhất đặc thù là màu đen bản thể đen trắng hồng trên thân màu trắng chấm tròn lớn nhỏ, hình dạng, sắp xếp, nhan sắc cùng mặt ngoài thô ráp độ sẽ bởi vì thu thập khác biệt nhi có chỗ khác biệt. Diệp Viễn trừng Vương Hổ Sinh một chút, nhỏ giọng nói ra: "Đừng kinh hãi tiểu quái, mấy đầu đen trắng hồng mà thôi." Vương Hổ Sinh ngượng ngùng sờ lên đầu, ngượng ngùng cười cười. Nhi Vưu Chí Dung thì là nghĩ bên cạnh rời mấy bước, một bộ ta không nhận ra người bộ dáng. Diệp Viễn mấy người tiếp tục tiến lên, có thể nói lần này triển hội bên trong cá loại thật sự là phi thường đầy đủ. Từ một chút thường xuyên nhìn thấy cá vàng, đến một chút ngay cả Diệp Viễn đều gọi không được danh tự hi hữu chủng loại. Không chỉ có như thế, Diệp Viễn còn chứng kiến một nhà tủ trưng bày bên trên cá mập chủng loại, cầu vồng cá mập, đầu cá mập hổ, lam cá mập, đỏ đôi cá mập, ngân sa. Diệp Viễn đều không nghĩ tới, nơi này còn sẽ có ý kiến độc quyền bán hàng cá mập tủ trưng bày. Vương Hổ Sinh đi đến Diệp Viễn sau lưng: "Lão bản, ngươi nói chúng ta làm đầu đại bạch sa tới, có phải hay không phi thường bá khí?" Diệp Viễn bất lực nhả danh con hàng này, thật làm đầu đại bạch sa, đoán chừng mình trực tiếp liền muốn đi phòng tối. Tiếp tục hướng phía trước đi tới, cách đó không xa một đống người vây quanh ở một triển lãm cá nhân quý diện trước, đương Diệp Viễn nhìn thấy trong đám người Đặng Khải, liền biết nơi này là nhà mình Dương vị Đặng Khải tủ trưng bày ở vào B2 quán khu vực, tính được là lần này quốc tế cá Dương tương đối hảo vị trí. Chương 135. Pha lên nòng nọc. Chương 135. Pha lên nòng nọc. Đặng Khải ra hỏa này làm vẫn là ra dáng một cái bể cá lớn bên trong chứa xem đầu kia cá chép, cái khác phân biệt căn cứ cá kiểng lớn nhỏ, trưng bày mấy chục cái to to nhỏ nhỏ bể cá. Nơi này thật là tâm không rẻ, 1 mét vuông hơn 2.000 khối tiền, đây là Đặng Khải tối hôm qua mới nói cho hắn biết. Lần này cá Dương tất cả chỗ ngồi băng ghế đều cần trong này thuê, có thể làm đến như thế lớn một triển lãm cá nhân vị, cũng là thể hiện ra Đặng Khải năng lực. Bên ngoài đang có mấy vị lễ nghi tiểu tỷ tỷ tại cấp cho người tuyên truyền vật liệu, một bộ hết sức chăm chú dáng vẻ. Mấy người đi tới gần mới phát hiện nơi này người vây xem dài không ít là nước Nhật cùng Đồng Quốc người. Không phải Diệp Viễn bọn hắn bao nhiêu lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra những người này, mà là bọn hắn kia quang quát ngôn ngữ, không muốn nhận ra bọn hắn cũng khó khăn. Đặng Khải nhìn thấy Diệp Viễn, bất đắc dĩ cười cười, Diệp Viễn tới hỏi: "Thế nào? Bọn hắn tìm đến phiền phức?" Đặng Khải lắc đầu: "Không có, ta còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra đâu. Bọn hắn đều mang theo phiên dịch, ta cũng nghe không hiểu bọn hắn nói điều ngữ nha." Liên nhìn một cái tháng ngày trôi qua không tệ nước Nhật người hướng về kia cái Đồng Quốc người chít chít ba ba nói một trận, sau đó Đồng Quốc phiên dịch tại cái kia Đồng Quốc người, bên hai nói gì đó. Lại sau đó Đồng Quốc người lại quang quát một lớn đẩy, nhìn Diệp Viễn đều có chút nhức đầu. Lúc này sau lưng Vưu Chí Dung không khỏi thổi phù một tiếng vui vẻ ra. Không chỉ có là Diệp Viễn, Đặng Khải, liền ngay cả một chút người vây xem đều hiếu kỳ nhìn về phía Vưu Chí Dung. "Chí Dung, ngươi có thể nghe rõ bọn hắn nói cái gì?" Vưu Chí Dung bắt đầu còn có chút tiếc nuối, nhưng vừa nghĩ tới vừa mới nước Nhật người cùng Đồng Quốc người đối thoại, liền lại không nín được vui vẻ lên. Bên trên Vương Hổ Sinh Dung thủng Vưu Chí Dung: "Mau nói đi, biết kia hai nước ngươi cũng sẽ, chớ tự mình một người vui cũng cho chúng ta thẳng đến. Lại cái gì tốt vui?" Vưu Chí Dũng lúc này mới nín cười giảng cho Diệp Viễn hắn nghe được. Nguyên lai cái kia nước Nhật người nói, xinh đẹp như vậy cá chép chỉ có nước Nhật mới có thể bồi dưỡng ra đến, đầu này cá chép nhất định là thương gia tại nước Nhật mua sắm. Vương Hổ Sinh nhìn một chút Vưu Chí Dũng, vậy cũng không có gì tốt vui nha. Diệp Viễn trừng Vương Hổ Sinh một chút, nghe xong, Chí Dũng nói tiếp. Vưu Chí Dũng nhẹ gật đầu sau tiếp tục mở miệng: "Cái kia Đồng Quốc người nói, cá chép là bọn Hàn Quốc gia, về sau bị nước Nhật học." Chung quanh quần chúng cũng đều có chút tức giận, cá chép rõ ràng là Hoa Quốc chạy vào nước Nhật, làm sao đến Đồng Quốc người trong miệng liền biến thành bọn họ. Vưu Chí Dũng nhìn thấy người chung quanh cũng bắt đầu có chút tức giận, Mã Thượng nói ra: "Mọi người đừng nóng vội có ý tứ nhất tới." Mọi người lúc này mới an tĩnh nhìn về phía Vưu Chí Dũng chờ đợi giải thích của hắn. Vưu Chí Dũng nín cười nói ra: "Cái kia nước Nhật người nói, đối nghịch cá chép là các ngươi Bổng Quốc, nước Mỹ Hắc Cung đều là các ngươi xây, Lam Tinh không có Bổng Quốc sẽ không chuyển, các ngươi Bổng Quốc như thế có thể, thế nào không lên trời đâu. Mặt đất đã không cách nào thỏa mãn các ngươi, hư vinh vũ trụ mới là các ngươi tốt nhất nhà." Đám người nghe Vưu Chí Dũng phiên dịch cũng đều cười lên ha ha. Bổng Quốc người phiên dịch đem bên này Vưu Chí Dũng nói đều phiên dịch cho hắn nghe, tức giận đến hắn muốn nói cái gì. Nhưng nhìn đến chung quanh nhiều như vậy Hoa Quốc nhân, trực tiếp quay người rời đi. Nhi nước Nhật người tựa như là thắng lợi gà trống ngẩng đầu nhìn xem Đồng Quốc người rời đi. Rất nhanh mọi người nhìn bên này không có cái gì náo nhiệt có thể nhìn, đều rối rít rời đi. Một số người bởi vì cuộc nháo kịch này, cũng chú ý tới nơi này bể cá bên trong đầu kia cá chép, có chút hiểu công việc cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Lúc này cái kia nước Nhật người đã đi vào Đặng Khải trước mặt, hắn đầu tiên là đối phiên dịch ba lạp nói đầy, sau đó tên kia phiên dịch đối Đặng Khải nói: "Tiên sinh ngài tốt, tiểu điển tiên sinh muốn biết ngài đầu này cá chép là tại nước Nhật nhà ai ngư trường mua sắm." Đặng Khải có chút sợ không tới đầu não, vừa muốn nói đầu này không phải nước Nhật mua sắm, kết quả bị Diệp Viễn ngăn cản. Diệp Viễn mỉm cười nhìn về phía phiên dịch: "Con cá này là chúng ta tại Bình Hải ngư trường mua sắm." Phiên dịch hơi sững sờ, vẫn là đem Diệp Viễn phiên dịch cho nước Nhật người. Rất nhanh, nhìn thấy cái kia nước Nhật người đối Diệp Viễn liền bái, phiên dịch tại bên cạnh nói ra: "Tiên sinh, ngài nói Bình Hải ngư trường, tiểu điển tiên sinh cũng không biết, còn xin ngài cáo chi là ở đầu chỗ thành thị." Diệp Viễn không quan trọng nói ra, Lam Đảo Thị. Phiên dịch lúc này không có kịp phản ứng, đối Diệp Viễn mở miệng, tiên sinh, nước Nhật không có Lam Đảo Thị nha. Diệp Viễn nhìn phiên dịch một chút, ta lúc nào nói là nước Nhật đúng không? Ta nói chính là Hoa Quốc Lam Đảo Thị. Phiên dịch giờ mới hiểu được, mình cùng mình nước Nhật lão bản đều làm cái ô long, rất nhanh liền đem Diệp Viễn phiên dịch cho hắn lão bản. Chỉ gặp cái kia nước Nhật người, đầu tiên là đỏ bừng cả khuôn mặt, cuối cùng vẫn là đối Diệp Viễn bái sau hoa hoa hai câu mang theo phiên dịch rời đi. Có lẽ là cố ý cái kia phiên dịch cùng không có phiên dịch câu nói sau cùng là có ý gì. Liền cùng lão bản cùng rời đi. Diệp Viễn quay đầu nhìn về phía Vưu Chí Dũng, Vưu Chí Dũng biết lão bản ý tứ, mở miệng giải thích đạo. Kia nước Nhật quỷ tử là cảm ơn ngươi. Ta liền nói đừng tìm nước Nhật người liên hệ, nhìn xem hắn ta đau thắt lưng. Diệp Viễn nói. Vương Hổ Sinh tại bên cạnh hắc hắc cười xấu xa, nhìn nước Nhật phim mới đau thắt lưng, thấy thế nào cái nước Nhật người ngươi liền đau thắt lưng. Diệp Viễn không muốn lại phản ứng con hàng này, thật sự là không tại một cái kênh bên trên. Ba người tiếp tục đi dạo triển hội, tại một góc vắng vẻ, nhìn thấy rất nhiều người ngay tại vây quanh một cái quầy hàng. Quầy hàng rất nhỏ, bên trong cũng không có bất kỳ cái gì cùng cá kiểm có liên quan đông tây bán. Quầy hàng chỉ có một cái bàn gỗ, là phi thường kiên cố cái chủng loại kia. Bàn trước mặt bài phóng một cái thẻ bài, trên đó viết 50 nguyên tiếp, trên mặt bàn đặt vào thu khoản mã. Diệp Viễn dò xét cái bàn, phía trên rất đơn giản, đặt vào một thanh truy, như bày quầy bán hàng chính là một cái 20 tả hữu tuổi cô nương. Cầm trong tay của nàng tương tự nồng nọc, lại như đồng bị kéo dài giọt nước mắt đồng dạng đông tây, cái này vật thể nhìn qua là pha lê tập lại một viên hình bầu dục đầu cùng một đầu thon dài mảnh khảnh cái đuôi. Lúc này nhìn thấy một người trẻ tuổi, quét mã trả tiền. Sau đó cầm lấy trên mặt bàn cái kia thanh truy, nhi nữ hải chỉ là đem kia pha lê nòng nọc đại đầu một bên, bỏ lên bàn. Thanh niên hít sâu về sau, cầm trong tay truy, toàn lực đánh tới hướng kia pha lê nòng nọc đầu, kết quả để cho người ta không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Vốn nên nát bấy pha lê nòng nọc vậy mà không có bất kỳ cái gì hư hao, chung quanh người xem náo nhiệt đều phát ra tiếng kinh hô. Đương Diệp Viễn lần đầu tiên nhìn thấy cái này đông tây thời điểm còn không có nghĩ đến là cái gì, nhưng khi thanh niên dùng truy nện xuống về sau, Diệp Viễn đột nhiên liền muốn lên, cái này đông tây là cái gì? Bên người Vương Hổ Sinh phọc Diệp Viễn, lão bản, ngươi không nhìn tới nhìn, ngươi khí lực kia, đánh cái này một điểm vấn đề không có. Diệp Viễn tâm bên trong buồn cười, quay đầu nhỏ giọng đối Vương Hổ Sinh cùng Vưu Chí Dũng nói ra, khí lực lại lớn cũng không có, biết cái này sao? Đạn bắn vào nó phía trên đều đánh không nát nó. Nghe Diệp Viễn, Vương Hổ Sinh cùng Vưu Chí Dũng đều hít vào một hơi. Chương 36, dục chi nước mắt. Chương 036, dục chi nước mắt. Cứng như vậy, đó là cái gì? Làm sao nhìn qua chính là pha lê? Vương Hổ Sinh nhỏ giọng nói thầm. Diệp Viễn nhìn quầy hàng một chút, thần bí tiếu tiếu nói ra, đó chính là pha lê. A, hai người không thể tin vào tai của mình, đạn đánh không miệng thủy tinh, tiếng chống đạn sao? Diệp Viễn biết hai người này nghĩ gì thế, sau đó bổ túc một câu, phổ thông pha lê, phi thường phổ thông, cái chủng loại kia. Cái này hai người hoàn toàn động, lão bản một bên nói đạn đều đánh không nát, còn vừa nói đây chính là phổ thông pha lê, bộ này tự mâu thuẫn sao? Ba người ngay tại bên này trò chuyện, bày quầy bán hàng nữ hài đại khái là nhìn người chung quanh, nhìn chơi nhiều ít người, liền nhìn về phía Diệp Viễn phương hướng. Không thể không nói Vương Hổ Sinh ngoại hình vẫn là rất cường tráng, nữ hài giảo hoạt cười một tiếng, đối Vương Hổ Sinh mở miệng. Tiểu ca ca, ngươi như vậy tráng, khí lực nhất định rất lớn, không tới thử thử. Vương Hổ Sinh đột nhiên bị còn trẻ như vậy muội tử điểm danh, cũng không nghĩ tới. Dựa theo tính cách của hắn, đã muội tử đều đã điểm danh, làm sao cũng phải lên đi thử một lần, nhưng Diệp Viễn Cương mới vừa nói qua, cái này pha lên là đạn đều đánh không nát như vậy mình đi lên có khả năng đánh nát sao? Vương Hổ Sinh nhìn thấy người chung quanh đều nhìn lại, lúc này hắn, mắt nhìn trên bàn pha lên nồng nọc, lại nhìn mắt Diệp Viễn, đang chuẩn bị đi lên thử một chút. Dù sao cũng liền 50 nguyên cũng không tính nhiều. Diệp Viễn bản đến không muốn nhiều chuyện, không nghĩ tới cô bé này vậy mà tìm được Vương Hổ Sinh, hắn kéo lại đang muốn tiến lên Vương Hổ Sinh, chuyển hướng nữ hải mỉm cười nói ra. Tiểu tỷ tỷ, quy tắc trước nói một chút. Nữ hải xem xét lại người mắc câu, thật nhanh nói quy tắc. 50 nguyên một lần, đem cái này pha lê đánh nát coi như các ngươi thắng, ta cầm 10 lần tiền thưởng. Thế nào tiểu ca ca thử một lần? Diệp Viễn quỷ dị mắt nhìn nữ hải, cô gái này nhìn qua cũng liền 20 ra mặt, có lẽ còn là ở trường sinh viên. Mặc một bộ váy liền áo, cũng không phải là cái gì hàng hiệu, trên chân một đôi hưu nhàn dày vải. Nhìn rất sạch sẽ, nhưng cái này một bộ quần áo cũng liền 200.000-300 nguyên loại kia hàng vỉa hè hàng. Diệp Viễn bản ý là không muốn vạch trần nữ hại, nhưng ai để hắn điểm danh Vương Hổ Sinh rồi. Cái này trách không được mình. Diệp Viễn mỉm cười đi đến trước bàn, quét mã trả tiền. Nữ hải xem xét Diệp Viễn đã trả tiền, cầm lấy một cái pha lên nòng nọc, tay nhỏ cầm pha lên nòng nọc cái đuôi, đem nòng nọc đại đầu một bên để lên bàn. Diệp Viễn nhìn đến đây liền vui vẻ. Tiểu tỷ tỷ ngươi dạng này, ta đập bể kiếng rất dễ dàng làm bị thương ngươi, vẫn là chính ta cầm a. Nữ hải trong mắt xuất hiện một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh liền biến mất. Không cần, ngươi cầm không tốt, ta sợ làm bị thương người khác, dù sao cái này quầy hàng là của ta, vẫn là ta cầm đi. Diệp Viễn nghĩ nghĩ nói ra. Cũng tốt, vậy ngươi cầm bên kia, ta cần đánh cái đuôi, dù sao dục chi nước mắt cái đuôi, là rất dễ dàng đánh nát ngươi nếu là sợ ta đả thương người, ta tay không bóp nát nó thế nào. Nói xong, Diệp Viễn mỉm cười nhìn về phía nữ hải. Người ở chung quanh nghe nói Diệp Viễn khả lấy tay không bóp nát khối này pha lê, đều phát ra chế rêu thanh âm, nhất là vừa mới cái kia đánh qua một lần thanh niên. Ngươi liền tội a. Diệp Viễn không có quản người chung quanh ngôn luận, chỉ là nhìn chằm chằm nữ hải nhìn. Lúc này nữ hải đã đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết nên làm sao tiến hành tiếp, nhi chung quanh xem náo nhiệt cũng phát hiện trong đó vấn đề. Vừa mới Diệp Viễn nói dục chi nước mắt, vẫn là lại tỉ mỉ người nghe được đó là cái gì đông tây, chẳng lẽ chính là trên mặt bản cái này pha lên nòng nọc sao? Nghe làm sao như cái gì bảo thạch danh tự. Nữ hải trừng Diệp Viễn một chút, tại ba lô giải xuất ra 50 nguyên tiền mặt, trực tiếp ném lên bàn. Ta không làm ngươi suy nghĩ, Hừ. Diệp Viễn thu hồi tiền, lắc đầu. Mọi người lúc này cũng biết, cái này Đông Tây nhất định có cơ quan, rất nhiều tuổi nhỏ hơn một chút đã dùng di động tìm kiếm cái gì là dục trí nước mắt. Nữ hài nhìn tiếp tục như vậy đã không có cách nào làm ăn, thu hồi thu khoản mã cùng cái kia thanh truy, trực tiếp rời đi. Lúc này đã lại người tìm tới đáp án, lớn tiếng nói, ngoa tạo, bị lừa, cái này Đông Tây không đánh cái đôi đạn đều đánh không xấu. Diệp Viễn mang theo Vương Hổ Sinh cùng Vưu Chí Dung cũng rời khỏi nơi này. Lão bản ngươi nói cái kia dục trí nước mắt đến cùng là cái gì? Vương Hổ Sinh tò mò hỏi. Diệp Viễn vừa đi, một bên cho sau lưng hai người giảng giải dục trí nước mắt lai lịch. Dục trí nước mắt lại được xưng là Hà Lan nước mắt, là đem nóng chảy pha lê rửa vào trọng lực tự nhiên nhỏ vào trong nước đá, hình thành những này như là nòng nọc trạng pha lê giọt nước mắt. Loại này pha lê giọt nước mắt có kỳ diệu vật lý đặc tính, nước mắt bản thân liền cùng thật tâm pha lê không có gì khác biệt, xoa bóp truy truy đều bình yên vô sự. Nhưng mà nếu là bắt lấy mảnh khảnh cái đuôi, hơi thực hiện một chút áp lực, như vậy cả viên pha lê nước mắt liền sẽ trong nháy mắt bạo liệt văng khắp nơi, triệt để vỡ nát. Đây là vì cái gì đây? Vương Hổ Sinh tiếp tục truy vấn đạo. Dục chi nước mắt vỡ vụ nguyên lý gọi là vết dạn mở rộng, bắt nguồn từ trong đó bộ không cân đối áp lực đương nóng chảy pha lê nhỏ vào trong nước đá lúc, pha lê mặt ngoài cấp tốc làm lạnh hình thành sắc ngoài, như sắc. Hạ pha lê còn vẫn là thể lỏng đợi đến hạch bộ pha lê cũng làm lạnh ngưng kết lúc, bởi vì thể tích biến hóa, thể lỏng pha lê một cách tự nhiên hướng về đã là trạng thái cố định sắc ngoài co vào. Dẫn đến tới gần mặt ngoài pha lê nhận rất lớn ép ứng lực, như vị trí hạch tâm thì bị lôi kéo hướng bốn phía, nhận kéo ứng lực đương phần đuôi lọt vào phá hư lúc, những này còn sót lại ứng lực cấp tốc phóng xuất ra, khiến cho vết dạn trong nháy mắt truyền khắp toàn thể, phá thành mảnh nhỏ. Diệp Viễn kiên nhẫn đem tự mình biết đều nói ra. Hai người vẫn là không có hoàn toàn tiêu hóa những này, cảm giác được cái này Đông Tây thần kỳ. Mấy người đi dạo đã giữa trưa trong thời gian này đã thấy không ít cao cấp cá kiểng, cùng một chút cổ quái kỳ lạ loài cá, Diệp Viễn cũng thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra tiến hành chụp ảnh thẩm tra xem một chút mình cũng không biết rõ lắm cá kiểng chủng loại. Rất nhanh giữa trưa, ba người cũng không trở về đến Đặng Khải bên kia dương vị, mà là đi ra triển hội tại bên trên một nhà quán cơm nhỏ giải quyết mấy người cơm trưa vấn đề. Tiệm cơm rất nhiều người, có lẽ là bởi vì bên cạnh triển hội nguyên nhân, nhà này tiệm cơm đã người đầy. Diệp Viễn ba người thật vất vả mới tại trong một cái góc tìm được bàn. Phục vụ viên cầm qua menu, mấy người điểm mấy cái đồ ăn thường ngày sau phục vụ viên liền đi tiếp đại mới tiến tới khách nhân. Lúc này Diệp Viễn phát hiện cách mình không xa là ngồi xem hai vị nữ hải, trong đó một vị chính là mới vừa rồi tại triển hội bên trong dùng lỗ phách đặc chi nước mắt kiếm tiền cái kia. Nghiêm chỉnh mà nói cô gái này cũng không tính là gạt người, dù sao kia đích thật là pha lê, chỉ là muốn đánh nát hắn cần phương pháp, như phương pháp kia người bình thường là không biết. Diệp Viễn nhìn ra được hai cái này nữ hải gia đình điều kiện đều rất bình thường, từ bọn hắn mặc quần áo bên trên cũng có thể thấy được tới. Triển hội bên trên nữ hải đang dùng đũa đâm mình trong chén trước mặt, một bên đâm một bên nói thầm, hôm nay thật là xui xẻo, còn không có kiếm tiền liền bị người phơi bày, đều tại ngươi, nói biện pháp này có thể thực hiện, ai biết nhiều người như vậy đều biết dùng chi nước mắt. Chương 137, hàng xóm mới. Chương 137, hàng xóm mới. Bên cạnh nữ hải kia nhìn hơi béo một chút, trên mặt còn có người hài nhi mập. Ai biết có thể như vậy, ta không phải cũng là vì muốn tốt cho ngươi sao? Không phải tháng này dùng tiền thôi làm sao còn? Diệp Viễn nghe đến đó liền không lại nghe tiếp, hắn nhìn thấy nữ hải mặc, thật đúng là sợ hướng những cái kia cầu hết phim truyền hình như thế. Người ta nữ hải ra bên trong có cái gì khó khăn bất đắc dĩ mới ra ngoài tập cái này, kết quả bị mình bạch trần hại nàng. Kết quả bọn hắn là vì còn dùng tiền thôi, mới ra ngoài tập cái này vậy liền không sao. Không tiếp tục để ý cái này khúc nhạc dạo ngắn, rất nhanh ba người đồ ăn lên tới, bọn hắn quen thuộc ở trên biển ăn cơm tốc độ, kia là thật nhanh không bao lâu mấy người liền ăn cơm tính tiền đi ra tiệm cơm. Buổi chiều Diệp Viễn mang theo Vương Hổ Sinh hai người lại tại cá dương bên trên đi dạo sẽ mới trở lại khách sạn. Ngày thứ hai Diệp Viễn để bọn hắn tự do hoạt động, bởi vì Vưu Chí Dũng lại cái muội muội, trên hàng thị đại, Diệp Viễn biết về sau, liền thả bọn hắn giả. Để bọn hắn mấy ngày nay không cần đi theo mình. Mới đầu Vương Hổ Sinh vẫn có một ít không yên lòng, có thể nghĩ mình bây giờ thật muốn đánh còn chưa nhất định là người lao bản này đối thủ liền cũng không tốt nói cái gì. Diệp Viễn một thân một mình, lại đi tới ở vào hàng thị quốc tế đọc nhiều trung tâm cá hiện ra trận. Tối hôm qua nghe Đặng Khải nói, rất nhiều nước ngoài tủ trưng bày bởi vì thời gian quan hệ cũng không có đến đông đủ, hôm nay còn sẽ có mới công ty tiến vào chiếm giữ. Hắn phát hiện theo đối cá kiểm hiểu rõ, người này nghiệp phát triển thật rất tốt. Mình hẳn là tiếp xúc nhiều hạ hiện tại cá kiểm thị trường. Dù sao mình lập tức liền muốn chuẩn bị đầu tư một cái không nhỏ cá kiểng nuôi dưỡng căn cứ đi tại sảnh triển lãm, Diệp Viễn mới biết được cá kiểng chỉ là một cái rộng khắp khái niệm, không thể nói loại nào cá là cá kiểng loại nào cá là dùng ăn cá. Nơi này rất nhiều Diệp Viễn trước đó cho rằng dùng ăn loại cá đều bị xem như cá kiểng bỏ ra bán, phải biết dạng này bán ra giá cả thực trên lệch xem rất nhiều. Diệp Viễn bốn phía tản bộ, đi tới B3 khu. Nơi này đều là một chút thưởng thức tôm loại cùng rùa loại khu triển lãm đi một vòng, Diệp Viễn bị một nhà chỗ bán tôm hấp dẫn, chỉ gặp bể cá phía trên dán một cái nhãn hiệu trên đó viết thưởng thức hình, mại nạ tôm hùm. Diệp Viễn kém chút không có vui ra, cái gọi là mái nạ tôm hùm kỳ thật chính là mọi người trong miệng ba sĩ đốn tôm hùm. Ba sĩ đốn tôm hùm là thuộc về ngao tôm một loại, bộ dáng cùng chúng ta bình thường nếm qua tôm, mọc ra hai cái đại ngao. Nhi Hoa Quốc bản thổ tôm hùm là không có đại ngao. Nhưng rất nhiều Hoa Quốc nhân trong mắt, lại đại ngao mới thật sự là tôm hùm, ngược lại bản thổ những cái kia không có đại ngao bị cho rằng không phải chính tông. Đơn độc tại cảm giác đi lên nói, cả hai thật đúng là khó mà nói cái nào càng tốt hơn một chút, bởi vì Hoa Quốc bản thổ thịt tôm hùm chất muốn so ngao tôm tươi non hơn nhiều. Nhưng là ngao tôm hai con kìm lớn bên trong thịt cũng không phải Hoa Quốc tôm hùm có thể so. Chỉ có thể nói hai loại tôm hùm ai cũng có sở trường riêng. Diệp Viễn không khỏi lắc đầu, thật sự là rừng lớn cái gì chim đều lại, cái này cầm tôm hùm mầm ra bán cũng là không có người nào. Tôm hùm mầm một con cũng chính là 5 nguyên tả hữu, nhưng nơi này lại bán được 15 một con, thật sự là đắt kinh khủng. Thật không biết những người nước ngoài này nghĩ như thế nào, người bán là cái gì, trong lòng thật không có cái kia khuôn ngạc sao. Trải qua mấy ngày nữa tại cá phát triển đi dạo, Diệp Viễn đại thể đã nắm giữ một chút liên quan tới cá kiểng Đông Tây, nghề này nước rất sâu, rất nhiều không hiểu người là cần giao một chút học phí. Cái này cùng Hoa Quốc đồ cổ, Đông Tây ở nơi đó, mình nhìn sai rồi người quay ai. Ba ngày triển hội đảo mắt liền kết thúc, mấy ngày trong thời gian, Đặng Hải Tủ trưng bày bên kia ngoại trừ đầu kia cá chép ngoài cái khác rất nhiều cá kiểng bán đi rất nhiều, không phải ngày đó cá chép không ai mua, tương phản rất nhiều người là thật tâm mua. Còn có người cấp ra 1200 vạn lương tâm giá. Dù sao Lâu Lan kia là cầm qua thưởng lại bị một phen lẫn lộn về sau, mới là cái kia giá cả. Chính mình cái này có người có thể ra giá cao như vậy cách đã là không dễ dàng. Nhưng Diệp Viễn cùng Đặng Khải vẫn là quyết định trước không bán ra đi. Diệp Viễn là không lo, bởi vì hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, không cần thiết ở chỗ này làm náo động. Nhi Đặng Khải thì là nhìn chúng đầu này cá chép quảng cáo giá trị, lại đầu này cá chép tỏa chấn, tin tưởng rất nhanh bọn hắn cá kiểng cửa hàng liền sẽ nổi danh toàn bộ cá kiểng giới, như thế mang tới vô hình hiệu quả và lợi ích muốn so trước mắt cái này 1200 vạn nguyên nhiều hơn nhiều. Diệp Viễn bên này chuẩn bị đi trở về thời điểm, Đặng Khải tìm tới, cùng nói cho Diệp Viễn một tin tức tốt, đó chính là đầu này cá chép lấy được lần này cá kiểng phát triển giải đặc biệt, riêng là tiền thưởng liền 10 vạn nguyên. Tiếp theo là thượng kinh mấy nhà cỡ lớn cá kiểng cửa hàng, nghe nói Diệp Viễn bên này chuẩn bị mở nuôi dưỡng căn cứ, đều cảm thấy rất hứng thú, cùng biểu thị chờ cá kiểng căn cứ gầy dựng sau sẽ đi thực địa khảo sát. Diệp Viễn nghe được tin tức này cũng thật cao hứng, cái này tương đương với mình còn không có xây liền lại khách hàng, hắn tin tưởng, dùng nhà mình đồ ăn cá kiểng, không nói so người khác nuôi tốt bao nhiêu, nhưng nhất định sẽ không kém, tương phản trưởng thành chu kỳ sẽ còn ngắn rất nhiều. Dạng này chính mình cái này cá kiểng căn cứ nghị không lửa cũng khó khăn. Diệp Viễn ba người vừa trở về Ngư Loan đảo, liền phát hiện phụ mẫu đã mang theo Nữu Nữu trở về Lam đảo. Xem ra lão tả bên kia là thật bận điệu, không phải phụ mẫu là sẽ không như thế mau trở về đi. Diệp Viễn trong nhà đơn giản làm vài món thức ăn, liền đem Lý Huy kêu tới, hai người một bên uống chút rượu, một bên nói liên quan tới cá kiểng căn cứ sự tình. Ngươi để cho ta tập đã hoàn thành, trong huyện nghe nói ngươi muốn làm kia là vô cùng ủng hộ, địa điểm sơ bộ định tại khoảng cách Bình Hải không xa một mảnh đất, nơi đó trong huyện cho ra phi thường tiện nghi nhận đấu giá. Không liên lụy đến người a? Hơn là chính phủ vẫn là thôn dân. Diệp Viễn hỏi vấn đề mấu chốt nhất, bởi vì những năm này liên quan tới trưng dụng thổ địa sự tình nhiều lắm, rất nhiều người sẽ công phu sư tử ngoạm, lấy tới cuối cùng tịch thu đi lên, nhà đầu tư còn làm cho một thân sao, chính phủ địa kia là một mảnh đất bị nhiễm mặn, ta nghĩ cá kiểng là cần xây hồ cá thổ địa, chúng ta cùng không có cái gì yêu cầu sẽ đồng ý, chủ yếu nhất là nơi này khoảng cách bờ biển không xa, nếu như cần nước biển cũng thuận tiện vận chuyển. Lý Huy là biết đến Diệp Viễn không có khả năng chỉ nuôi dưỡng nước ngọt cá kiểng, một chút nước biển cá kiểng hắn là không thể nào từ bỏ. Diệp Viễn cùng một ngụm rượu sau nhẹ gật đầu, hành na ngày mai chúng ta liền đi nhìn xem, trong huyện bên kia vẫn là ngươi đi chạy. Liền biết tiểu tử ngươi lười, không có vấn đề. Chủ yếu vẫn là quản lý người, ngươi dự định kêu người nào quá khứ. Chưa nghĩ ra, đến lúc đó nhìn, không được ta liền ngoại chiêu một cái. Diệp Viễn không quan trọng nói. Lý Huy cũng không muốn tiếp lời này, làm không cẩn thận cái kia nuôi dưỡng căn cứ lại biến thành mình quản lý. Trong nhà phụ mẫu không tại, Diệp Viễn hai người uống đến một điểm mới kết thúc, Lý Huy lắc lắc người đi trở về mình ký túc xá nghỉ ngơi, như Diệp Viễn thì là tiếp tục lấy cái kia bền lòng vững dạ tu luyện. Sáng sớm, Diệp Viễn rời giường, đi vào bờ biển, phát hiện một chiếc mới tinh du thuyền dừng sát ở bến tàu. Trương Vô Tấn đứng tại chiếc này du thuyền bên trên, Diệp Viễn phi thường tò mò, gia hỏa này làm sao ngồi du thuyền đi vào mình nơi này? Tiểu Viễn không nghĩ tới a. Về sau chúng ta nhưng chính là hàng xóm. Chương 138, mục tiêu Ấn Độ Dương. Chương 138, mục tiêu Ấn Độ Dương. Trương Vô Tấn vẫn như cũ bộ kia bất cần đời dáng vẻ, Diệp Viễn đại khái đã biết vì cái gì gia hỏa này sẽ xuất hiện ở chỗ này, xem ra cái kia khoáng thạch đã bị xác định. Diệp Viễn đi vào du thuyền bên trên, phát hiện cái này du thuyền nhưng so sánh mình, không thủy hảo, thoải mái hơn. Chiếc này du thuyền dài 30 mét, chia làm 3 tầng, tầng cao nhất là phòng điều khiển cùng vệ tinh hệ thống truyền tin, hướng xuống là xa hoa phòng ngủ, xa hoa phòng tắm, chủ nhân phòng làm việc, phòng khách, thư phòng, đồng thời mỗi tầng lại lộ thiên ban công, thuận tiện chủ nhân, khách nhân hưởng thụ tắm nắng. Tại hướng xuống là toàn bộ du thuyền chủ bong tàu, cùng lớn bể bơi lại tự động phong bế hệ thống, phong bế sau chính là cái cỡ lớn ở giữa tập sân bóng rổ máy bay trực thăng sân bay, bên cạnh ao là các loại thoải mái nằm trên giường, bằng da ghế sofa, bể bơi cất đặt tới gần đuôi thuyền trung hậu bộ. Dài trước bộ kết nối là cỡ lớn tiếp khách phòng ăn cùng chủ nhân phòng giải trí, quán bar, kiện thân thất, phòng điều trị chờ gian phòng. Chủ bong tàu phía dưới trách là phòng bếp, chữ thương thất, thuyền viên đoàn phòng nghỉ, cho dù ở thuyền bong tàu phía dưới cũng là phi thường xa hoa thoải mái dễ chịu. Diệp Viễn đi thăm du thuyền sau hai người đi vào du thuyền trong phòng họp. Ngươi sự tình là được rồi. Diệp Viễn không kịp chờ đợi hỏi mình muốn biết. Thành, về sau chúng ta chính là hàng xóm Nam Lâm đảo nhà ta đã lấy được. Diệp Viễn tại Trương Vô Tấn vẻ mặt nhìn ra rất nhiều đông tây. Xem ra gia hỏa này những ngày này cũng không có nhàn rỗi, từ cái kia một mặt mệt mỏi biểu lộ liền có thể nhìn ra. Tiểu Viễn, biết không, nơi đó mỏ đồng tồn lượng là to lớn, lần này chúng ta nhà hợp tác với Vương Thúc, quyết định khai thác nơi đó. Trương Vô Tấn một mặt hưng phấn nói. Thủ tục đều làm xong. Cũng đừng xảy ra vấn đề gì. Diệp Viễn nhắc nhở. Yên tâm đi, lại Vương Thúc không ra được vấn đề gì, hắn nhưng là nghề này lại nhiêu, Trương Vô Tấn nhẹ nhõm nói. Lần này là ta phát hiện nơi này từ ta phụ trách, biết không? Ta đã lớn như vậy lần thứ nhất phụ trách như thế lớn hạng mục. Nhìn ra được Trương Vô Tấn đối với chuyện này vẫn là rất để ý, hai người lại hàn huyên một hồi, chủ yếu là Trương Vô Tấn lại nói, Diệp Viễn toàn bộ hành trình chỉ là làm một tính giả mà thôi. Từ cùng Trương Vô Tấn nói chuyện phía bên trong biết được, lần này không chỉ có Trương gia cùng Vương học hành coi trọng, liền ngay cả Bình Hải huyện đều rất xem trọng lần này đầu tư. Dù sao cũng là cái quá trăm triệu hạng mục, tại Bình Hải huyện tới nói đây chính là hạng mục lớn, không nói đầu tư, chỉ nói về sau thu thuế vậy liền giải quyết không ít Bình Hải huyện vấn đề. Hai huynh đệ tán gẫu qua về sau, Trương Vô Tẫn lái thuyền rời đi. Nhi Diệp Viễn cũng chuẩn bị tiến về Bình Hải huyện, thực địa nhìn xem Lý Huy tìm tới khối kia, chuẩn bị xây cá kiểm căn cứ thổ địa. Mang theo Lý Huy đính nhất, ba người lái thuyền đi vào Bình Hải trấn bến tàu, sau đó lái xe hơi chạy tới mục đích. Rất nhanh mấy người đã đến ở vào Bình Hải huyện thành không xa khối này thổ địa, nếu nói khoảng cách thật đúng là khoảng cách Bình Hải huyện không xa. Mảnh đất này thuộc về điển hình duyên hải đất bị nhiễm mặn, khoảng cách bờ biển không xa, Diệp Viễn đơn giản nhìn xuống nơi này, phi thường hài lòng, vô luận là giao thông vẫn là diện tích đều phù hợp mình kiến thiết cá kiểm căn cứ yêu cầu. Cùng Lý Huy cùng nhau đi vào huyện chính phủ, Trương huyện trường biết là Diệp Viễn đến cố ý chậm trễ một hội nghị tới đón đại hắn, hai người cũng tính được là người quen cũ. "Tiểu Diệp, lần này ngươi có thể tại Bình Hải huyện đầu tư cá kiểm căn cứ, ta đại biểu trong huyện cảm tạ ngươi, cái này không chỉ có thể kéo theo chung quanh kinh tế phát triển, còn giúp chúng ta giải quyết rất nhiều vào nghề cương vị, không tệ, người trẻ tuổi làm giàu không quên gốc, vì quê quán." "Ba lạc, ba lạc." Diệp Viễn ngồi ở chỗ này nghe Trương huyện trường thao thao bất tuyệt, đây cũng là Diệp Viễn không nguyện ý cùng những người này liên hệ địa phương, một kiện chuyện rất nhỏ, bọn hắn có thể nói cái không xong. Rốt cục chờ Trương huyện trường nói xong, song phương mới bắt đầu đối với thổ địa nhận tàu sự tình bắt đầu đàm phán, bởi vì lại lãnh đạo tại, thuộc hạ hiệu suất làm việc rất cao, nửa giờ liền đem tất cả điều khoản quyết định xuống. Diệp Viễn tại trên hợp đồng ký tên, cũng đem dự chi khoản đánh tới chính phủ chỉ định tài khoản, chuyện này cũng coi là quyết định. Tiếp xuống chính là thổ kiến công làm, những chuyện này Diệp Viễn đương nhưng giao cho mình tỷ phu phụ trách, đương tỷ phu biết đạo Diệp Viễn lại muốn tại Bình Hải huyện kiến thiết một cái diện tích không nhỏ nuôi dưỡng căn cứ cũng rất giật mình, lúc này mới bao lâu. Diệp Viễn liền lại làm ra một cái hạng mục lớn. Bởi vì hiện tại tỷ phu công ty đem trọng tâm đã đặt ở Lam Đạo thị, Bình Hải huyện bên này hạng mục tỷ phu tìm một cái người phụ trách đến phụ trách, như Diệp Viễn bên này cũng là từ Lý Huy kết nối. Những chuyện này thỏa đàm, Diệp Viễn bắt đầu chuẩn bị lần nữa ra biển sự tình, dù sao đã hơn một tháng không có ra biển. Thuyền viên đoàn đã sớm nghẹn ngao ngao kêu, nên biết đạo Diệp Viễn cho những thuyền viên kia ra biển tiền thưởng thực rất cao, ra làm công không phải là vì tiền sao. Đương Vu Hồng Bắc đạt được Diệp Viễn tin tức chuẩn bị bổ cấp thời điểm, kia một mặt hưng phấn khỏi cần phải nói. Tại thuyền viên đoàn chuẩn bị bổ cấp mấy ngày nay, Diệp Viễn cũng bất thì giờ đi một chuyến Lam Đảo, thăm phụ mẫu cùng tỷ tỷ. Hiện tại Ngư Loan Hải Tiên cũng coi là tại Lam Đảo đánh ra danh khí, liên tục không ngừng tôn hùng, bảo ngư đã chấn kinh toàn bộ Lam Đảo thị quán rượu cao cấp. Dĩ vãng rất khó chiếm được cao cấp nguyên liệu nấu ăn, lại nhà này không đáng chú ý hải sản cửa hàng khắp nơi có thể thấy được, tuy nói hải sản cửa hàng ghi rõ đây đều là nuôi dưỡng, nhưng những tiểu lâu này thực đều nếm qua nhà này hải sản cửa hàng nguyên liệu nấu ăn hương vị kia cùng cảm giác, liền nói là hoang dại cũng lại người tin tưởng. Dạng này một nhà hải sản cửa hàng không muốn lửa cũng khó khăn. Diệp Viễn tại Lam Đảo bồi phụ mẫu ở một ngày, liền vội vội vàng vàng chạy về Ngư Loan Đảo đón sáng sớm kia nắng đầu tiên, ngự thủy hảo, lái rời Ngư Loan Đảo bến tàu, nương theo lấy ô. Ô. Tiếng còi hơi vang, một đám hải âu phảng phất vui vẻ đưa tiễn dũng sĩ xuất chinh đồng dạng bay múa tại ngự thủy hảo chung quanh. Thuyền viên đoàn đứng tại bong tàu bên trên, mỗi người đều tinh thần sung mãn, nghỉ ngơi hơn một tháng, tất cả mọi người cảm giác mình lại không ra biển, thân thể đều nhanh muốn dị xét. Vốn là hải quân xuất thân bọn hắn hoàn toàn thích ứng mình bây giờ thân phận, đó chính là ngư dân. Diệp Viễn ngồi tại buồng nhỏ trên tàu, lợi dụng cảm giác nhìn thấy Đại Bạch cùng Tiểu Sa hai tên giá hỏa một mực theo đuôi thuyền đánh cá bơi rất xa mới quay đầu bơi về Ngư Loan Đảo phương hướng. Lần này Diệp Viễn mục đích là Ấn Độ Dương, mấy lần trước Diệp Viễn thuyền đánh cá đều là tại Thái Bình Dương một vùng, lần này chuẩn bị đi Ấn Độ Dương nhìn xem. Lần này Diệp Viễn quyết định đi Ấn Độ Dương một mục đích khác chính là hệ thống điểm tích lũy. Từ lần trước trợ giúp Luân Nạp Đức hối đoái một chút kỹ thuật cùng người máy về sau, mình chỉ còn lại không nhiều điểm tích lũy. Gần nhất một mực không có đạt được bổ sung, lập tức liền chuẩn bị mở cá kiểm căn cứ, vẫn là sẽ cần điểm tích lũy. Cho nên Diệp Viễn nghĩ đến, nhìn lần này tại đi Ấn Độ Dương trên đường, tiện đường đi một chuyến lần trước giúp Hứa Hàn vớt hát thạch kia phiến hải vực, nhìn có thể hay không lại tìm đến mấy khối như thế tảng đá. Dù sao lâu như vậy đi qua, Diệp Viễn tin tưởng coi như Hứa Hàng bọn hắn về sau vẫn còn tiếp tục vớt cũng hẳn là không sai biệt lắm. Diệp Viễn cũng không có tại gần biển tiến hành bắt cá làm việc, mà là trực tiếp hướng về Nam Hải phương hướng chạy tới. Trải qua một ngày đi thuyền, ngự thủy hào rốt cục đi vào Diệp Viễn đã từng đánh bắt hát thạch vùng biển này. Chương 139 săn bắt châu nước. Chương 139 săn bắt châu nước. Ở chỗ này Diệp Viễn cũng không có phát hiện bất luận cái gì thuyền, lợi dụng cảm giác tại hải hạ cũng không có thấy bất luận cái gì lại người lặn xuống nước vết tích. Tìm đến Vu Hồng Bác, nói cho mọi người, ta dự định ở chỗ này lặn xuống nước bắt một chút cá kiểng, hỏi một chút lại người có hứng thú xuống dưới sao? Căn cứ người bắt lên tới nhiều ít trích phần trăm, đó cũng không phải bắt cá phạm vi, cho nên khai thác nguyện vọng, ngươi đi hỏi một chút ý của mọi người gặp. Diệp Viễn đã sớm nghĩ kỹ ở chỗ này lặn xuống nước lý do. Thuyền viên đều biết đạo Diệp Viễn dự định tại Bình Hải huyện xây nghĩa cái cá kiểng nuôi dưỡng căn cứ, cho nên lần này ra biển mình nhiều bắt một chút cá kiểng kia là không có người sẽ hoài nghi. Vu Hồng Bắc đương nhiên biết chuyện này, cũng không có suy nghĩ nhiều. Trở về cùng thuyền viên đoàn nói chuyện này đi. Diệp Viễn một mình xuống đến hải trung, nhanh chóng hướng về biển sâu kín đáo đi tới. Lần trước mình tới vẫn là mấy tháng trước, khi đó mình lặn xuống nước chiều sâu thực hoàn toàn không có cách nào cùng hiện tại so sánh. Diệp Viễn tại hắc ám đáy biển chỗ sâu lặn xuống, nơi này đã vượt qua lần trước cực hạn, đi vào 3000 mét thâm đáy biển. Nơi này có rất ít sinh vật hoạt động, đen nhánh đáy biển cơ bản không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào. Diệp Viễn vẫn như cũ dựa vào cảm giác tại trên thềm lục địa tìm xem đặc hữu hắc thạch. Diệp Viễn đã xuống tới gần một giờ lại tìm không đến, liền muốn trở về thuyền đánh cá, đó cũng không phải Diệp Viễn cực hạn, nhưng lâu như vậy không trả lại được, liền sẽ để thuyền viên đoàn sinh ra hoài nghi. Ngay tại Diệp Viễn dự định từ bỏ thời điểm, đột nhiên phát hiện một khối to bằng đầu nắm tay hắc thạch bị hải sa nơi bao bọc. Diệp Viễn hưng phấn thu hồi khối này hắc thạch. Sở dĩ hưng phấn đó là bởi vì điều này nói rõ vùng biển này còn có hắc thạch tồn tại. Diệp Viễn thu hồi hắc thạch cũng không có nóng lòng lần nữa tìm kiếm, lần này xuống tới mục đích đúng là muốn xác nhận vùng biển này còn có hay không hắc thạch tồn tại. Nếu có, mình sẽ tìm thời gian đơn độc lại đến một chuyến, lần này chính là tiện đường đến xem. Rất nhanh Diệp Viễn liền trở lại trên thuyền, tại hắn trở về trên đường thuận tay bắt một chút cá kiểng bỏ vào túi lưới. Chờ hắn trở lại trên thuyền, thuyền viên đều đã trở về. Mỗi người đều tại hướng Vu Hồng Bắc báo cáo thu hoạch của mình, Nhi Vu Hồng Bắc cũng dùng một cái laptop ghi chép mỗi người tìm tới cá kiểng số lượng cùng tên. Thuyền đánh cá tiếp tục hướng đi về phía nam chạy, trải qua mấy ngày nữa hình thành, thuyền đánh cá rốt cục đi vào ở vào Mã Lai quốc phủ cận ngựa lục giáp eo biển. Tất cả mọi người nói ngựa lục giáp eo biển hải tặc hung hăng ngang ngược, nhưng Diệp Viễn cũng không có ở chỗ này gặp phải. Thông qua ngựa lục giáp eo biển sau liền tiến vào Diệp Viễn mục đích lần này Ấn Độ Dương. Ấn Độ Dương là làm tinh thứ ba đại dương, ở vào Á Châu, Đại Dương Châu, Phi Châu cùng Nam Cực Châu ở giữa, bởi vì Ấn Độ Dương bắc bộ vị trí trung ương vì Ấn Độ, tên cổ Ấn Độ Dương. Ấn Độ Dương diện tích là 7.056 vạn bình phương ngàn mét, hẹn chiếm thế giới hải dương tổng diện tích 19.5% bình quân chiều sâu gần với Thái Bình Dương, đứng hàng thứ hai, sâu nhất vì 907.4 mét. Ấn Độ Dương khí hậu có rõ ràng nhiệt. Đới hải dương tính cùng gió mùa tính đặc thù. Ấn Độ Dương đại bộ phận ở vào nhiệt đới, Á nhiệt đới phạm vi bên trong, vị tuyến nam 40 độ phía bắc rộng rãi hải vực, cả năm bình quân nhiệt độ không khí vì 15-28. Xích đạo khu vực cả năm nhiệt độ không khí vì 28 lại hải vực cao tới 30 xô đồng vĩ độ. Thái Bình Dương cùng Đại Tây Dương hải vực nhiệt độ không khí cao, cho nên được xưng là nhiệt đới hải dương. Ấn Độ Dương sinh vật tài nguyên chủ yếu lại các loại loài cá, động vật nhuyễn thể cùng hải thú. Chủ yếu loài cá lại, chinh cá, cá mòi, cá thơm bơn, kim thương ngư, cá chuẩn cùng rùa biển trở. Đang đến gần Nam Cực đại lục trong vùng biển, còn có lý kình, thanh niên kình cùng phong vạ lọ tổng kình. Ngoài ra, tại vịnh 343 Lâm quần đảo, biển Ả Rập, Sở Di Lan ca duyên hải còn thừa Thái Chân Châu, đây chính là Diệp Viễn đối Ấn Độ Dương hiểu rõ, bởi vì chưa có tới nơi này, cho nên Diệp Viễn lần này mới có thể mang thuyền tới xem một chút. Dù sao con người khi còn sống là ngắn ngủi, đã có thuyền đánh cá, vì cái gì không hay đi nhìn xem mình chưa từng đi hải vực đâu. Thuyền đánh cá hành xử trên Ấn Độ Dương, vào mắt lúc trời xanh cùng biển rộng mênh mông, Diệp Viễn đứng ở đầu thuyền, thưởng thức trên mặt biển phong cảnh, lúc này hắn nghe thấy sau lưng thuyền viên khe khẽ bàn luận. "Lão Vu, cái này đều đi vào Ấn Độ Dương làm sao lão bản còn không cho chúng ta thả lưới?" Diệp Viễn không cần quay đầu lại cũng nghe ra đây là Mã Hoa thanh âm. Lão bản tương đối lại kinh nghiệm, mỗi lần hắn hạ lệnh tung lưới thời điểm cơ bản đều sẽ lại đại thu hoạch. Chúng ta cũng không có bản sự này, vẫn là chờ lệnh kiến a, đây là Vu Hồng Bắc thanh âm. Thuyền viên đoàn cũng rõ ràng, nơi này tuy nói công hải, thế nhưng không có đạt tới ở nơi nào thả lưới đều sẽ lại thu hoạch tình trạng. Tất cả mọi người biết đạo Diệp Viễn tìm cá bản sự, còn tưởng rằng Diệp Viễn đứng ở đầu thuyền là đang tìm kiếm mấy cá đâu, cho nên ai cũng không dám tới quấy rầy hắn. Diệp Viễn cũng biết thuyền viên đoàn tâm thái, lúc này hắn đã bắt đầu lợi dụng cảm giác tìm kiếm bầy cá, hiện tại Diệp Viễn cũng không tỉ ý mình tìm kiếm bầy cá năng lực. Thuyền viên thời gian lâu dài đều biết đạo Diệp Viễn là lại bản lãnh này, cho nên khi hắn ra lệnh thời điểm tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ, cũng không có bất kỳ hoài nghi gì, ngược lại là Diệp Viễn tìm không thấy bầy cá mọi người mới có thể hoài nghi. Thông qua cảm giác Diệp Viễn phát hiện vùng biển này cũng không có cái gì bầy cá, đây cũng không phải vùng biển này loài cá tài nguyên thiếu thốn, mà là bởi vì ngay tại thuyền đánh cá phía trước cách đó không xa, Diệp Viễn thông qua cảm giác nhìn thấy đang có một đám cá mập tại săn bắt ba đầu trâu nước. Song phương chém giết đến kịch liệt. Phu cận nước biển đều là màu đỏ, còn có một đầu trâu nước thi thể phiêu phù ở trên mặt biển. Trâu nước tuy nói sinh hoạt tại hải trung, nhưng hắn nhưng thật ra là một loại động vật có vú. Ngoại hình của nó trình phượng truy hình, rất giống nhỏ cá voi, nhưng lại cái cổ cùng kinh khác biệt, thân dài bình thường đều tại 2.54 mét, thể trọng đạt 360 kg tả hữu. Bởi vì trâu nước dưới da có thể chứa đựng đại lượng mỡ, có thể ở trong nước biển bảo trì nhiệt độ cơ thể. Nó chân trước đặc hóa hiện lên mái chèo chạm vây cá chi, không có chi sau, nhưng vẫn bảo lưu lấy một cái thoái hóa xương trâu. Thân thể cơ bản không lông, vẹn vẹn bờ môi chúng quanh có râu, đầu lại xúc lông, nhức đầu nhi cắt rất tròn, lỗ mũi vị trí tại phần miệng phía trên. Châu nước đều sống ở lớn ấm áp thủy vực, bình thường tại biển cạn cùng hà khẩu, vẹn vẹn số ít chủng loại nghỉ lại tại dòng sông dài. Châu nước vận mệnh như là hoa quốc lớn hùng miêu, chính gần như diệt tuyệt, đây là bởi vì nhân loại trưởng kỳ bắt giết châu nước tạo thành. Bởi vì châu nước thịt non mịn vị đẹp, mỡ chứa phong phú với thân thể người hữu ích giờ hờ a cùng em tờ a, còn có thể tinh luyện dầu bôi trơn, da có thể chế chịu mài mòn thuộc da, thậm chí xương sườn cũng có thể làm ngà voi thế phẩm. Mặc dù châu nước tự nhiên tỷ lệ tử vong cũng phi thường cao, nhưng là nhân loại bắt giết mới là dẫn đến nó gần như diệt tuyệt căn bản nguyên nhân. Diệp Viễn phát hiện tập kích cái này vài đầu châu nước cá mập chừng hơn 10 cái, cầm đầu một con lại là một đầu đại bạch sa. Bởi vì bọn họ chiến trường chính là thuyền đánh cá hành xử phương hướng, thời gian lâu như vậy quá khứ, thuyền đánh cá đã đi tới mảnh này chiến đấu hải vực. Không ít thuyền viên cũng đã nhìn thấy cách đó không xa kia kịch đấu tràn diện. Cá mập được xưng là hải trung bá vương, chiến đấu đối bọn hắn tới nói tiên là chuyện thường ngày, nhưng trái lại cái này vài đầu châu nước, tuy nói thể tích phải lớn qua những này cá mập, thật là không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, chỉ là nương tựa theo thân thể to lớn tại phòng thủ. Chương 140. Đại bạch sa chiến hổ kình. Chương 140. Đại bạch sa chiến hổ kình. Thuyền viên đoàn cũng rất ít gặp qua loại tình huống này, nhao nhao chạy đến mép thuyền quan sát. Những này là châu nước. Mã Hoa không quá xác định nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, không sai. Ngay tại Diệp Viễn nghĩ đến, muốn hay không tự mình ra tay cứu cái này ba con châu nước thời điểm. Cảm giác dài đột nhiên xuất hiện 5 con hổ kình, Diệp Viễn khỏe miệng không khỏi nhếch lên. Hổ kình là trừ nhân loại bên ngoài duy nhất có tư cách kén ăn chim ăn thịt hải dương động vật, thành niên giống được hổ kình thể trọng có thể vượt qua 5.5 tấn, giống cái cũng có thể dài đến 4.8 tấn. Cá mập cùng hổ kình cả hai hoàn toàn không phải một cái lựa cấp, đồng thời hổ kình là quần thể đi săn, tụ tập thể hợp tác. Hổ kình không chỉ có là một loại quần thể săn mồi sinh vật biển, còn có âm thanh á loại này phương thức câu thông. Cho nên khi Diệp Viễn nhìn thấy mấy cái hổ kình tới về sau, liền biết cái này mấy cái châu nước được cứu rồi. Không ra Diệp Viễn sở liệu, mấy cái hổ kình trực tiếp giết vào cá mập trong đám, cầm đầu đại bạch sa mã thượng dẫn theo cá mập bảy cùng hổ kình triển khai vật lộn, như ba con châu nước thì là thừa dịp loạn chạy ra ngoài. Hổ kình cùng cá mập bảy đều không tiếp tục để ý tới mấy cái châu nước. Thuyền viên đoàn nhìn thấy hổ kình đều phát ra kinh hô, không nghĩ tới vốn cho rằng là một trường giết chóc tràn diện, hiện tại biến thành hổ kình cùng cá mập bảy chém giết. Không ít thuyền viên đều xuất ra máy ảnh chuẩn bị quay chụp, Diệp Viễn cũng móc ra điện thoại di động của mình, đối cái này khó gặp tràn diện tiến hành thu hình lại. Hắn cũng không có quên Đặng Khải đến ở trên đảo lúc lời nói đó chính là để hắn tại ra biển thời điểm, nhìn thấy chuyện thú vị, nhiều quay chụp một chút cho mấy huynh đệ nhìn xem. Cái này khó gặp tràn diện bất chính thích hợp cho bọn hắn nhìn sao? Lúc này cá mập bảy hướng về cầm đầu con kia đại bạch sa dựa vào, cá mập cùng hổ kình chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Lúc này một đầu hổ kình càng vượt xuất thủy mặt, mở cái miệng rộng, răng để lộ ra kia băng lãnh khí tức để cho người ta không lạnh mà dậy. Hổ kình dẫn đầu hướng về đại bạch sa dẫn đầu cá mập bảy phát khởi công kích, ba con thể tích khá lớn hổ kình xông lên phía trước nhất, đằng sau đi theo hai con thân thể hơi nhỏ hơn một chút hổ kình. Dưới tình huống bình thường, cá mập gặp phải hổ kình đều sẽ chạy trốn, nhưng hôm nay cá mập số lượng là hổ kình gấp đôi, cầm đầu vẫn là một đầu cá mập dài hung manh nhất đại bạch sa. Xem ra cá mập bảy là muốn ly hổ kình cương chính mặt tiết tấu. Hai quần thể trùng sát đến cùng một chỗ, nhấc lên tầng tầng sóng biển, tuy nói Diệp Viễn thuyền thể tích đủ lớn, nhưng vẫn là có chút lay động. Diệp Viễn đối phòng điều khiển hô: "Chúng ta đi xa một chút, cùng bọn hắn kéo ra một chút khoảng cách." Đinh Nhất nghe được Diệp Viễn gọi, trực tiếp lái thuyền đánh cá thoát ly chiến đấu khu vực. "Vậy cá thực tốt đông tây, chúng ta muốn hay không bắt một đầu?" Mã Hoa không quá xác định hỏi hướng Diệp Viễn. "Người thích người đi." Diệp Viễn mỹ hảo khí mắt nhìn Mã Hoa. Gia hỏa này thật đúng là con chuột cho miêu đương tam bồi, kiếm tiền không muốn sống nữa. Rất nhanh thuyền đánh cá liền cùng cá mập bảy kéo dài khoảng cách, thật nhiều thuyền viên bởi vì không thể tận mắt thấy trận này chém giết cảm thấy tiếc hận. Vu Hồng Bác thì là lấy ra kính viễn vọng tiếp tục quan sát phía xa tranh đấu. Diệp Viễn cũng thông qua cảm giác tiếp tục chú ý bên kia đại bạch sa là dựa vào mang hô hấp cần không ngừng bơi lội mới có thể còn sống sót, thông minh hổ kình đương nhiên biết mình con mồi cái này là điểm. Bọn chúng thay nhau lợi dụng đầu của mình đi đụng đại bạch sa, từ đó khiến đại bạch sa tại hải trung lật qua, dạng này cá mập liền không thể thở nổi. Nhi hổ kình chính là lợi dụng điểm ấy mỗi lần đều có thể khiến đại bạch sa thụ thương, dần dần, con kia đại bạch sa đã vết thương đầy người. Trải qua 30 phút chém giết, cá mập vẫn là không có bù đắp được hổ kình, cầm đầu đại bạch sa đã bị vài đầu hổ kình cắn xé không còn hình dáng, tam đầu sa ngư thi thể cũng phiêu phù ở mặt biển. Còn lại cá mập nhao nhao quay người bắt đầu chạy trốn, mấy cái hổ kình cũng không có đi đuổi theo, mà là vây quanh ở đại bạch sa cùng mấy cố cá mập thi thể một bên, chia ăn xem chiến lợi phẩm của mình. Mấy cái hổ kình ăn hết cá mập gan về sau, phát ra vài tiếng kêu to sau đó xoay người rời đi vùng biển này, chỉ để lại trên mặt biển bốn cố cá mập thi thể cùng một đầu châu nước thi thể. Mã Hoa bọn hắn cũng thông qua kính viễn vọng thấy được trên mặt biển cá mập thi thể, hưng phấn hướng về Diệp Viễn bên này hô: "Lão bản, nhanh, hổ kình không ăn cá mập, giết chết sau liền đi." Diệp Viễn trợn nhìn Mã Hoa một chút. "Không học thức, thật đáng sợ. Ai nói cho ngươi bọn hắn không ăn? Cá mập lá gan đã không có, ngươi không biết hổ kình chỉ ăn cá mập lá gan sao?" Mã Hoa sờ lên đầu của mình. "Đây cũng quá kén ăn đi." Diệp Viễn không có thời gian để ý tới cái này khờ hàng, mệnh lệnh Đinh Nhất lái thuyền hướng về kia Thiên Hải vực tiến đến. Dù sao nơi này lưu lại nhiều như vậy cá mập thi thể, cá mập máu tươi đã nhuộm đỏ mảnh này biển, ai biết sẽ có hay không có cá mập hỏi mùi máu tươi chạy tới. Cá mập loại này hung mãnh sinh vật biển thực mặc kệ thi thể có phải hay không đồng loại đều là chiếu ăn không lầm. Thuyền đánh cá rất mau tới đến cá mập thi thể bên cạnh, Diệp Viễn mang theo Vu Hồng Bác, Mã Hoa, Bưu Chí Dũng mấy người nhảy vào hải trung, lợi dụng cần cầu bên trên dây thừng, đem bốn cố cá mập thi thể cùng một bộ châu nước thi thể hết thảy đều đưa đến bong tàu bên trên. Cá mập mặc dù hung mãnh, nhưng toàn thân đều là bảo vật bối, cá mập gan giàu có vitamin A, D, là chế tác dầu cá nguyên liệu đáng tiếc đã bị hổ kình ăn hết những này Diệp Viễn cũng không có cách nào. Nhưng cá mập da vẫn rất có giá trị, không chỉ có thể dùng ăn, còn có thể dùng để chế áo tắm, tại rất nhiều nơi, cá mập da đều là có rất cao giá trị lợi dụng. Nhất là vây cá, đây chính là chế tác vây cá vật liệu. Diệp Viễn nhìn trước mắt vài câu cá mập thi thể, cũng là cao hứng phi thường, cái này hoàn toàn là vui mừng ngoài ý muốn. Vẹn vẹn là đại bạch sa vây cá, liền khoảng chừng nặng hơn 10 cân. Thuyền viên đoàn dựa theo Diệp Viễn ý tứ nhanh chóng phân giải xem cá mập vây cá cùng da cá, như chính Diệp Viễn thì là đối câu kia châu nước dưới thi thể tay. Tuy nói những này là bảo hộ động vật, nhưng mình đây là tại công hải nhặt được thi thể, lại video làm chứng, hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Rất nhanh châu nước da cùng xương sườn bị Diệp Viễn phân lấy ra. Hắn đã sớm muốn học tập chạm khắc ngà voi, nhưng ngà voi là dễ lấy được như vậy sao? Cho nên lần này ngoài ý muốn đạt được châu nước xương sườn với hắn mà nói là rất không tệ thu hoạch. Xử lý xong những này, đem cá mập trên người có giá trị để vào buồng nhỏ trên tàu. Vu Hồng Bác nhìn xem Diệp Viễn chuẩn bị vứt bỏ cá mập thịt có chút không bỏ. "Lão bản, những này có thể lưu lại sao? Nghe nói cá mập thịt là có thể ăn." Vu Hồng Bác vẫn là nói với Diệp Viễn. "Cá mập thịt cùng cái khác thịt cá so ra tương đối thô ráp, thịt có chút canh, cũng không tốt ăn, các ngươi nếu là thích ăn vậy liền lưu lại. Ta không có ý định bán những này, rất phiền phức, ngươi nếu là thích liền điểm a." Diệp Viễn cũng không nghĩ tới những thuyền này viên, vậy mà đối với mấy cái này không thế nào ăn ngon cá mập nhục cảm hứng thú. "Được rồi, cảm ơn lão bản." Vu Hồng Bác cao hứng mang theo mấy cái thuyền viên đem những này cá mập thịt đưa vào đông lạnh kho. Dù sao nơi này có 4 đầu cá mập thi thể, hơn mấy trăm cân thịt cá đâu, 10 cái thuyền viên không ai ít nhất chia cắt mấy chục cân, đối bọn hắn những người này tới nói cũng là không tệ thu hoạch. Chương 141, Hải Loa Châu. Chương 141, Hải Loa Châu. Thuyền đánh cá đang chuẩn bị xuất phát, Diệp Viễn theo thói quen lợi dụng cảm giác liếc nhìn vùng biển này đáy biển, để Diệp Viễn giật mình là, mảnh này đáy biển có vô số hải loa tồn tại. Mới đầu Diệp Viễn cũng không có quá để ý những này, nhưng lại tại Diệp Viễn chuẩn bị thu hồi cảm giác thời điểm, tại một con đã tử vong hải loa dài, phát hiện một viên hải loa châu, cái này khiến Diệp Viễn có chút không dám tin tưởng mình cảm giác. Mình không phải là may mắn như vậy a. Vừa mới nhặt được vài câu cá mập thi thể, Mã Thượng tại nguyên chỗ lại nhặt được hải loa châu. Phải biết hải loa châu thực phi thường hi hữu trân châu. Hải loa châu là một loại hiếm thấy nhi đắt đỏ thiên nhiên trang sức. Chỗ đặc biệt ở chỗ, tại chân bóng mặt ngoài dưới, ẩn chứa một loại nào đó phong cách riêng sáng rõ hòa diễm, một đặc điểm khác vì nên trân châu không tại con trai thể nội sinh trưởng, mà là tại hải loa thể nội chậm rãi hình thành ước chừng 50.000 chỉ hải loa bên trong mới có thể có đến một viên có thể dùng hải loa trân châu. Hàng năm tại phát hiện vẹn vẹn 20003000 khỏa hải loa trân châu bên trong, chỉ có 20-30 hải loa trân châu mới có thể sử dụng tại châu đáo đồ trang sức gia công. Nói cách khác, hàng năm toàn thế giới phạm vi chỉ có 600 khỏa tả hữu hải loa trân châu có thể chế tác trở thành châu đáo. Chân quý như vậy Đông Tây Diệp Viễn đương nhưng không thể bỏ qua, phân phó thuyền viên ở tại trên thuyền, mình xuống biển đi xem một chút. Nói xong Diệp Viễn trực tiếp hù đến hải trung, thuyền viên đoàn lo lắng Diệp Viễn gặp nguy hiểm, dù sao vùng biển này còn có không ít cá mập máu. Nhưng ai đều không nghĩ tới Diệp Viễn nhanh như vậy liền hù đến hải trung, mọi người đành phải xuất ra giáo săn cá trên thuyền đề phòng, nếu quả thật phát hiện cá mập cũng tốt xua tan bọn hắn. Diệp Viễn đi vào phát hiện hải loa châu địa phương, trực tiếp nhặt lên phát hiện viên kia hải loa châu. Thiện tay bỏ vào không gian giải, sau đó lại dùng cảm giác tra tìm xem mảnh này dưới đáy biển hải loa. Có thể nói nơi này hải loa không thể dùng số lượng để cân nhắc, đó là bởi vì nơi này hải loa thật sự là nhiều lắm. Một chút căn bản trông không đến cuối cùng, Diệp Viễn tìm rất lâu mới tại một cái khác hải loa trong thi thể tìm được mặt khác một viên hải loa châu. Diệp Viễn tìm tới hai viên đã phi thường hài lòng, thuận tay trang tràn đầy một túi lưới hải loa, lúc này mới trở lại trên thuyền. Thuyền viên nhìn Diệp Viễn trở về, một trái tim mới để xuống, đương mọi người thấy Diệp Viễn dẫn theo một túi lưới hải loa đi lên, trên mặt mỗi người đều lộ ra cổ quái thần sắc. Không phải nói hải loa không tốt, thực bởi vì cái này đông tây giá cả, là thật tâm giàu nhân ái. Cho nên có rất ít thuyền đánh cá chuyên môn đến bắt giữ nó. Diệp Viễn cũng biết mọi người trong lòng nghĩ như thế nào, ha ha nói ra. Không có gì, đi xuống xem một chút có cái gì, kết quả không tìm được cái khác liền bắt lên đến bao trùm mà cái này. Nói xong đem túi lưới đưa cho cung hoàng tráng. Cầm đi làm đi, cái này đông tây cũng không tệ lắm. Được rồi, một hồi ta lại làm mấy cân cá mập thịt, lão bản thường thường thủ nghệ của ta. Cung hoàng tráng cũng mặc kệ Diệp Viễn xuống dưới vì cái gì, dù sao mình chỉ phụ trách nấu cơm. Nói xong tiếp nhận Diệp Viễn trong tay túi lưới, rất là vui vẻ về phòng bếp chuẩn bị cơm chưa đi. Thuyền đánh cá một bên đi thuyền, một bên đã đem lưới kéo vung tiến vào trong biển, bắt đầu đi vào Ấn Độ Dương lần thứ nhất hải bộ. Diệp Viễn về đến phòng, đầu tiên xuất ra dưới đáy biển tìm tới hai quả hải loa châu, có lẽ là hôm nay Diệp Viễn vận khí không tệ, hai quả hải loa châu đều là loại kia hình tròn cũng không phải là bất quy tắc hình dạng. Diệp Viễn nhìn xem hai quả hải loa châu vô cùng thích, vừa rồi tại đáy biển bởi vì thời gian nguyên nhân Diệp Viễn cũng không có xem xét tỉ mỉ. Lúc này mới có thời gian hảo hảo thưởng thức khó gặp bà bối. Chỉ gặp cái này hai quả hải loa châu mặt ngoài đồ án tự như sáng rõ hòa diễm. Loại này quang diễm không chỉ có từ ở bề ngoài nhìn liếc qua thấy ngay, mà lại nó có khi tinh tế nhu hòa, có khi nhiệt liệt không bị cản trở, lộ ra cực kỳ cao quý. Thưởng thức một hồi, Diệp Viễn thu hồi trong tay hai quả hải loa châu, nhìn xem thời gian đã đến cơm trưa thời gian, Diệp Viễn đi vào phòng ăn. Lúc này cung hoàng tráng đã đem cơm trưa chuẩn bị xong, nhìn xem bàn ăn bên trên tràn đầy một bàn hải tiên, như ở giữa đặt vào một bàn xào rau quả, Diệp Viễn không khỏi cười khổ. Nếu như tại lục địa, dạng này cả bàn đồ ăn hoàn toàn có thể tính đến xa hoa bên trong đi, nhưng tại trên biển chính là không bao giờ thiếu hải tiên, ngược lại là rau xanh cùng hoa quả mới là chân quý nguyên liệu nấu ăn. Đây chính là Diệp Viễn trên thuyền ít người, thuyền đánh cá còn lớn hơn, mới có thể thỏa mãn thuyền viên đoàn mỗi bữa cơm đều lại đồ ăn ăn bình thường. Thuyền đánh cá một ngày ăn một bữa đồ ăn liền xem như không tệ. Nhìn xem kia dầu chiên cá mập thịt, Diệp Viễn vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu, bọn gia hỏa này đến cùng vẫn là đã làm cái này. Lúc này thuyền viên lần lượt tiến vào phòng ăn, mỗi người đều tìm đến mình cố định chỗ ngồi xuống đến chờ lấy ăn cơm. Vu Hồng Bác là cái cuối cùng tiến vào phòng ăn, nhìn thấy Diệp Viễn cũng tại, hướng về hắn nhẹ gật đầu, sau đó đập hai tay mấy cái đến hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mọi người ăn cơm tốc độ nhanh một chút, lưới đánh cá đã vung xuống đi 2 giờ cơm nước xong xuôi, chúng ta lên lưới, tốc độ, tốc độ. Nói xong những này mình cũng tìm một chỗ ngồi xuống bắt đầu miệng lớn đang ăn cơm. Bình thường Diệp Viễn cũng cùng những thuyền này viên môn cùng nhau ăn cơm, còn thật không có gặp qua bọn hắn nhanh như vậy ăn cơm tốc độ. Đường Vu Hồng Bác sau khi nói xong, mỗi người kia lang thôn hổ yết tốc độ thật không hổ là làm lính xuất thân. Diệp Viễn trong tay cơm còn không có ăn vào một nửa thời điểm, tất cả thuyền viên đã bắt đầu đứng dậy hướng về bong tàu đi đến. Diệp Viễn nhìn thấy tình huống này, cũng tăng nhanh mình ăn cơm tốc độ, mấy ngụm đem còn lại cơm toàn bộ đưa vào trong miệng lung tung kẹp một ngụm đồ ăn về sau, cũng đi theo thuyền viên đi ra. Diệp Viễn cũng nghĩ nhìn xem, mình tại Ấn Độ Dương thứ nhất lưới ngư hoạch tình huống. Đương Diệp Viễn đi vào bong tàu thời điểm, quái cơ đã bắt đầu cục gạch, theo quái cơ chuyển động, dục vọng đang hướng về mặt biển tăng lên. Diệp Viễn cũng không có lợi dụng cảm giác đi dò xét hải hạn, dù sao lưới đánh cá lập tức liền muốn lên đến, không cần thiết lãng phí tinh thần lực của mình. Theo lưới đánh cá bị cần cầu treo đến bong tàu trên không, tất cả mọi người đã thấy tràn đầy một bao lớn ngư hoạch lơ lửng trên bong thuyền. Tất cả thuyền viên mang hảo thủ bộ, chuẩn bị bắt đầu chia lấy ngư hoạch. Mang thủ sáo đây là thuyền viên nhất định công việc quá trình một trong, dù sao hải trùng có không ít loại độc sinh vật, không cẩn thận bị những sinh vật này làm bị thương, đây chính là một chuyện rất phiền phức. Theo ngọn nguồn dây thường rút ra, một bao lớn ngư hoạch giống như núi nhỏ chồng chất trên bong thuyền, cái này bao ngư hoạch chủ yếu lấy bạch tuộc làm chủ, trong đó xen lẫn một chút cua biển cùng tạp ngư. Bạch tuộc là trong hải dương thường thấy nhất hải sản một trong, bạch tuộc chỉ là một cái cách gọi, nếu như chia nhỏ nó lại 256 loại nhiều. Diệp Viễn bọn hắn lần này bắt được bạch tuộc, lớn nhất lại dài hơn 1 mét, nhỏ nhất cũng đạt tới 30 cm, coi như không tệ, nhìn ra khoảng chừng cơ ngàn cân. thuyền viên lúc này bắt đầu chia lấy dựa theo bạch tuộc nhắc nhở lớn nhỏ, phân biệt chứa vào khác biệt nhựa tợ lặt tiệp giỏ dài, cái này phải có lợi cho xuống thuyền lúc ra bán. Dù sao lớn tiểu bất các loại bạch tuộc, tại giá cả thuận tiện cũng không phải đồng dạng đem một vài nhỏ bé vẫn về hải chung. Diệp Viễn nhìn xem thuyền viên đoàn thuần thục phân lấy, trong lòng rất vui mừng, dù sao những này mới cùng mình ra biển mấy lần xuất ngũ quân nhân, đã có ngư dân dáng vẻ. Chương 142, cổ đại chiến thuyền. Chương 142, cổ đại chiến thuyền. Mấy ngày thời gian tại Diệp Viễn bọn hắn đánh bắt dài vượt qua. Những ngày gần đây, Diệp Viễn qua phi thường nhẹ nhõm, theo thuyền viên đoàn dần dần thích ứng ra hải bộ cá kỹ xảo, hiện tại bọn hắn hoàn toàn có thể tự làm quyết định thả lưới thời cơ, như chính mình cái này thuyền trưởng liền thành trên thuyền nhất không có chuyện để làm. Hôm nay Diệp Viễn giống như ngày thường đang nghỉ ngơi kho bên trong tu luyện khống thủy quyết tu luyện hoàn tất về sau, chuẩn bị nghỉ ngơi, không biết vì cái gì, nằm ở trên giường lật qua lật lại nói cái gì cũng ngủ không được. Dứt khoát, Diệp Viễn đứng dậy đi thẳng tới bong tàu bên trên, đêm khuya hải dương vẫn tương đối đáng sợ, nơi xa đen kịt một màu, chỉ có sóng biển đập thân thuyền thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Thuyền đánh cá ban đêm bình thường đều sẽ có một trực ban thuyền viên, đêm nay đúng lúc là Mã Hoa con hàng này trực ban. Khi thấy Diệp Viễn đứng tại bong tàu bên trên, hắn cũng tại phòng trực ban đi ra. "Lão bản, đã trễ thế như vậy làm sao còn chưa ngủ?" "Ngủ không được, ra đi một chút, ngươi nếu là vây lại liền đi ngủ đi, ta thay ngươi cái ban." Diệp Viễn đối Mã Hoa nói. "Không cần, lại có một giờ liền đổi ca, đến lúc đó không phải ta." Mã Hoa nói xong cười hắc hắc hai tiếng. Diệp Viễn thuận tay đãi ra một hộp khói, đưa một cây cho Mã Hoa, mình cũng tại trong hộp thuốc lá rút ra một cây ngậm lên môi. Mã Hoa đưa tay cho Diệp Viễn đốt, sau đó mới cho mình cũng đốt. Hít thật sâu một hơi, sau đó hướng về không trung phun ra cái vòng khói, bởi vì là ở trên biển, vòng khói rất nhanh liền bị gió biển thổi tản. Vẫn là trên thuyền tốt, trước kia tại quân hạm bên trên, trực ban thời điểm liền muốn rút điếu thuốc, thực không được nha. Mã Hoa vừa nói một bên hoài niệm xem tham gia quân ngũ thời điểm sự tình. Hai người câu được câu không trò chuyện, rất nhanh một giờ liền đi qua. Bùi Phỉ lúc này ra thay thế Mã Hoa, Mã Hoa cùng Diệp Viễn lên tiếng chào sau liền về buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi đi. Bùi Phỉ nhưng không có Mã Hoa nhiều lời như vậy, nhìn thấy Diệp Viễn chỉ là thăm hỏi đơn giản xuống, liền không nói một lời ở tại trong phòng trực ban. Diệp Viễn biết Bùi Phỉ chính là như vậy một người, cũng không có cách nào, nhàm chán hắn vẫn là không có buồn ngủ, đành phải đứng tại bong tàu bên trên lợi dụng cảm giác đến quan sát đáy biển phong cảnh. Hiện tại lợi dụng cảm giác đến xem hải hạ phong cảnh, thành Diệp Viễn nhàm chán lúc giết thời gian một cái lựa chọn tốt. Đương Diệp Viễn cảm giác hướng về hải hạ lan tràn thời điểm, đột nhiên bị một cái giống như con giết đồng dạng vật thể hấp dẫn, Diệp Viễn cảm giác cấp tốc nhích tới gần. Nơi này đã là hải hạ 500m tả hữu khu vực, đương Diệp Viễn cảm giác được đặt thời điểm mới phát hiện, thế này sao lại là con giết, cái này rõ ràng là một chiếc cổ đại chiến thuyền. Diệp Viễn đối cổ đại chiến thuyền hiểu rõ không nhiều, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra được trước mắt cái này thuyền là thuộc về rất cổ lão mái chèo thuyền buồm. Thân tàu toàn bộ là từ gỗ chế tạo, tại mạn thuyền bên trên có một loạt lỗ thủng, như tại trong lỗ thủng rỗi ra từng cây rất dài thuyền mái chèo, đây cũng là vì cái gì Diệp Viễn năng biết đây là mái chèo thuyền buồm nguyên nhân. Diệp Viễn ở trong đầu hắn hồi tưởng đến ít đến thương cảm liên quan tới cổ đại chiến thuyền chi thức điểm. Cổ đại chiến thuyền lại một tầng mái chèo cùng hai tầng mái chèo, 6 thế kỷ lấy một tầng mái chèo làm chủ, 8 thế kỷ sau lấy hai tầng mái chèo làm chủ. Một cái trên thuyền sẽ có 60 tên thuyền viên cùng 120 tên mái chèo tay, đầu thuyền chứa mũi sừng lại hai loại, một loại là ở vào dưới nước lấy đánh chìm chiến hạm địch, một loại ở vào trên nước lấy đè gây chiến hạm địch mái chèo khiến cho tê liệt thuận tiện lên hạm vật lộn. Trên thuyền trang bị lại nỏ pháo hoặc là lửa bắn ra khí. Nhìn trước mắt chiến thuyền, đối chiếu trong trí nhớ mình tư liệu, đây là một chiếc một tầng mái chèo cổ đại chiến thuyền, xem ra thật đúng là một cái lao ra hỏa. Một chiếc chiến thuyền, Diệp Viễn tâm bên trong vẫn là không có hưng phấn như vậy, căn cứ Diệp Viễn kinh nghiệm, trên chiến thuyền xuất hiện tốt đông tây cơ hội không lớn. Dù sao chiến thuyền chủ yếu tập dùng là dùng đến trên biển tác chiến, ai sẽ tại tác chiến thời điểm mang theo đại lượng vàng bạc châu báu. Bất quá cứ như vậy từ bỏ kia là tuyệt đối không thể nào. Phát hiện như thế một chiếc chiến thuyền không hảo hảo tìm xem kia đều có lỗi với mình. Hắn cũng không có nóng lòng dùng cảm giác nhìn trong thuyền đến tột cùng có cái gì đông tây, dù sao mình ngủ không được, không bằng tự mình xuống dưới thám hiểm. Dạng này cũng cho mình tại cái này không cách nào chìm vào giấc ngủ trong đêm tìm một ít chuyện tập. Diệp Viễn mắt nhìn xa xa Bùi Phỉ, gia hỏa này vẫn tại trong phòng trực ban, trong tay cầm một bản liên quan tới máy móc sách đang nhìn, có lẽ là đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Viễn bên này. Phát hiện Diệp Viễn đang nhìn mình, hướng Diệp Viễn nhẹ gật đầu về sau, tiếp tục túi đầu nhìn xem quyển sách trên tay. Diệp Viễn đứng dậy đi vào phòng điều khiển, đêm nay phòng điều khiển trực ban đúng lúc là Đinh Nhất. Diệp Viễn để Đinh Nhất vây quanh vùng biển này xoay quanh, sau đó liền rời đi phòng điều khiển đi vào đuôi thuyền góc chết chỗ, tránh đi phân phối phòng trực ban ánh mắt, một người len lén tiến vào trong biển. Diệp Viễn tiến vào trong biển, cũng cảm giác toàn thân đều dễ chịu rất nhiều, theo khống thủy quyết luyện tập, Diệp Viễn càng ngày càng cảm thấy ở trong nước dễ chịu, hắn có đôi khi đều sẽ lo lắng, có thể hay không tu luyện tới cuối cùng mình không muốn về lục địa rồi. Thuận cảm giác phương hướng, Diệp Viễn đi tới chiếc này thuyền đắm sở tại địa. Diệp Viễn phát hiện trước mắt thuyền đắm bảo tồn tương đối tốt, thân thuyền cùng không có quá nhiều tổn hại, chỉ là tại ở gần đấy thuyền bộ địa phương xuất hiện hai cái to lớn lỗ thủng. Diệp Viễn bơi tới thuyền đắm bong tàu bên trên, phát hiện phía trên có trên trăm con di hải. Có lẽ là không có cái gì cỡ lớn sinh vật lại tới đây nguyên nhân, di hải bảo tồn rất hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả trên thuyền dây thừng đều không có hoàn toàn hư thối rơi. Nhìn xem kia bong tàu bên trên ném mạnh khí, tiến thêm một bước xác định đây chính là một chiếc chiến thuyền không thể nghi ngờ. Diệp Viễn ở này chiếc trên chiến thuyền vừa đi vừa về tìm tòi thật lâu, cuối cùng tại một cái giống như là phòng thuyền trưởng địa phương, phát hiện một ngụm hoàn toàn phong bế dương lớn. Diệp Viễn cảm giác vậy mà không cách nào xuyên thấu cái dương này, nói rõ bên trong vẫn như cũ có đóng gói. Thông qua nhiều lần kinh nghiệm Diệp Viễn biết, cảm giác của mình không phải vật năng, tỉ như tấm sắt, tảng đá, những này cảm giác là không cách nào xuyên thấu, liền ngay cả người cổ đại dùng để chống nước vạ dạ phỉ Diệp Viễn cảm giác đều không thể xuyên thấu. Nhưng một chút vật liệu gỗ, Diệp Viễn cảm giác là không có vấn đề. Diệp Viễn trực tiếp đem cái này một cái dương cất vào không gian, sau đó lại cầm một chút trên thuyền nhìn tương đối hoàn chỉnh bộ đồ ăn, vật trang trí một loại vật phẩm trang sức. Như những cái kia đã không cách nào phân biệt đông tây, Diệp Viễn không có lấy, liền để những cái kia đông tây bồi tiếp những này di hải dài chôn ở vùng biển này đi. Tối hôm qua những này Diệp Viễn không còn lưu lại, nhanh chóng trở về mặt nước, bởi vì thuyền đánh cá bên trên là lại ánh đèn tại mảnh này đen nhánh trong nước biển là phi thường bắt mắt, đương Diệp Viễn bơi ra mặt nước rất nhanh liền phát hiện, ngự thủy hào, vị trí, nhanh chóng hướng về mình thuyền đánh cá bơi đi vào thuyền đánh cá một bên, Diệp Viễn dụng cảm giác nhìn xuống Bùi Phỉ vị trí, phát hiện hắn còn tại phòng trực ban đọc sách, mình liền len lén lui về trên thuyền, cẩn thận trả. Lời mình nghỉ ngơi khoang thuyền. Trở lại nghỉ ngơi khoang thuyền, Diệp Viễn trước vọt lên cái tắm nước nóng, dù sao toàn thân ướt sũng không phải rất dễ chịu. Xuất ra hòm gỗ, cái dương là chất gỗ mỗi cái dương chô rẽ đều dùng ngân phiến bao vây lấy. Chỉ từ điểm này đến xem, liền biết trong dương đông tây không tầm thường, dù sao có thể sử dụng bạc đến bao sừng cái dương liền đã tính được là một cái rất không tệ vật kiện. Chương 143. Cổ đại châu náu. Chương 143. Cổ đại châu náu. Cái dương vật liệu gỗ không biết là cái gì chế tác cũng không có hư thối, đây càng chính danh hắn bất phàm. Diệp Viễn dùng tay thử một chút, cái dương trọng lượng không nhẹ. Tìm đến một khối sạch sẽ khăn lau, đem cái dương bên ngoài lau sạch sẽ. Trên cái dương là lại đồng khóa, Diệp Viễn không muốn phá hư cái dương, đành phải tìm đến công cụ cẩn thận làm hư đồng khóa, đưa mở dương ra sau. Diệp Viễn mới phát hiện, cái dương vách trong lại một tầng sắc màng, đoán chừng là người cổ đại dùng để phòng ngừa trong dương đông tây bị nước biển ngâm làm chống nước thủ đoạn. Một chút xíu đem tầng không tính mỏng sáp bỏ đi, trong dương tình huống thu hết vào mắt. Trong dương tràn đầy trèo lên đều là nhỏ kim tệ, lớn nhỏ tại 1.5 cm tả hữu. Diệp Viễn không nhận ra những này kim tệ chính diện đồ án, là một người đeo khôi giáp ảnh hình người, nhi mặt trái là một cái nữ thần toàn thân giống, cùng một chút Diệp Viễn căn bản không nhận ra văn tự. Diệp Viễn tìm chút tư liệu, nhìn qua rất giống tiếng Latin, nhưng cuối cùng cũng không có tìm ra đáp án. Cái dương ít nhất có 500 mai đồng dạng kim tệ. Diệp Viễn xuất ra một viên phóng tới bàn làm việc của mình bên trên, dùng di động chụp ảnh chờ về sau có cơ hội nhìn xem có thể hay không tìm ra cái này kim tệ xuất xứ. Trong dương không chỉ có những này kim tệ, còn có một cái tương đối nhỏ cái dương ở trong đó. Diệp Viễn tâm tình lúc này phi thường kích động, vẹn vẹn cái này một dương kim tệ Diệp Viễn liền vô cùng cao hứng. Lần này ra biển thật là nữ thần may mắn chiếu cố, không chỉ có nhặt được cá mập, hải loa châu, còn có như thế một dương lớn kim tệ. Mang tâm tình thấp thỏm, Diệp Viễn bị trước mắt dương nhỏ hấp dẫn, không biết nơi này đến tột cùng lại sẽ cho mình mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Bên trong một cái dương nhỏ bị nữ tử cùng không có khóa lại, rất dễ dàng bị Diệp Viễn mở ra, nhưng khi Diệp Viễn mở ra sau khi, cả người sẽ không tốt. Nhìn xem tràn đầy một cái dương châu báu, Diệp Viễn cả người hoàn toàn ngớ ngẩn. Không phải Diệp Viễn chưa thấy qua việc đời, tương phản mấy lần tại hải trung tìm kiếm được tốt đông tây Diệp Viễn ánh mắt thực so với bình thường người đều cao hơn. Nhưng dù cho như thế, Diệp Viễn vẫn là bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ đến, một cái dương châu báu đồ trang sức là Diệp Viễn hoàn toàn không nghĩ tới. Trong dương hoàng kim khảm nạm xem xa hoa các loại thải sắc bảo thạch, kia khoa trương thiết kế xem xét cũng không phải là hiện tại cái niên đại này, từ những này châu báu đồ trang sức bên trên nhìn, phía trên mang theo nồng đậm phương Tây nguyên tố. Những này đồ trang sức dài khảm nạm kia to lớn bảo thạch, nếu như đây đều là thật như vậy, những này bảo thạch tùy tiện xuất ra một viên đều có thể chấn kinh toàn bộ Lam Tinh Châu bảo giới. Diệp Viễn tiện tay cầm lên một cái hoàng kim thủ vòng tay, phía trên có song đầu ương tiêu ký, Diệp Viễn cả người ngây ngẩn cả người, cái này không phải là cổ La Mã đế quốc đông tây đi, phải biết cái này song đầu ương thực cổ La Mã thời kỳ phi thường nổi danh tiêu ký. Tự hỏi truyền đắm vẻ ngoài, lại liên tưởng trước mắt những này kim tệ bên trên văn tự, rất có thể mình bên trong dương này châu đáo cùng kim tệ đều là cổ La Mã thời kỳ. Diệp Viễn tâm bên trong kích động, nhìn trước mắt những này đồ trang sức. Nếu như những này thật đều là cổ La Mã thời kỳ bảo bối, tùy tiện xuất ra một cái đều có thể bán được 1.800.000 dáng vẻ. Suy nghĩ những này Diệp Viễn có một loại không muốn cố gắng xúc động. Diệp Viễn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, như thế một số lớn tài phú, nếu quả thật muốn để người khác biết, Diệp Viễn không dám nghĩ tới, đây không phải không có khả năng. Tuy nói nơi này là công hải, nhưng mình cũng không có đánh lao thủ tục, cho nên khoản tài phú này đối với hiện tại mình tới nói, cũng không tính bên trên là một chuyện tốt. May mắn chính là, chuyện này cũng không có ai biết, cho nên mình thao tác không gian vẫn là rất lớn. Tỉnh táo sau Diệp Viễn vẫn là rất lý tính mình làm sao lợi dụng khoản tài phú này mang đến cho mình càng lớn giá trị, là trước mắt Diệp Viễn chính yếu nhất giải quyết vấn đề đầu tiên, những này không chỉ có là bảo thạch đồ trang sức, nếu như mình không có đoán sai, những này có thể tính bên trên là phương Tây đồ cổ như vậy giá trị của nó, liền muốn so bảo thạch bản thân nó giá trị lớn hơn. Như thế nào xuất thủ biến thành nan đề? Diệp Viễn đầu tiên nghĩ tới lúc Triệu Xuyên, nhưng rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ của mình. Tìm Triệu Xuyên liền nhất định phải trải qua gia tộc của hắn, lần trước Triệu phụ bằng hữu cho Diệp Viễn ấn tượng thực không hề tốt đẹp gì, mấy cái đều có một ít kẻ lĩnh hót thành phần tại. Triệu phụ có thể hay không bởi vì Triệu Xuyên quan hệ giúp mình giữ bí mật cái này rất khó nói. Con đường này Diệp Viễn trực tiếp bác bỏ, tiếp theo là Vương Học Hành, dù sao những này cũng là đồ cổ, nhưng Vương Học Hành sẽ thích những này phương Tây đồ cổ sao? Coi như thích cũng sẽ không ăn hạ nhiều như vậy Vương Học Hành đường cũng đoạn mất. Còn lại chính là đấu giá, nhưng trong nước đấu giá còn không bằng cầm tới nước ngoài, dù sao đây đều là nước ngoài đồ cổ, tại Âu Châu mới có thể đấu giá giá cao. Đương Diệp Viễn nghĩ đến đem những này châu đáo cầm tới Âu Châu bán đấu giá thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một cái mình sắp quên một cái thủ hạ, đó chính là Luân Nạp Đức, cái này Diệp Viễn nuôi thả ở nước ngoài một viên ám kỳ, không biết hai tháng này xuống tới phát triển thế nào. Nghĩ tới đây Diệp Viễn cũng mặc kệ thời gian bây giờ, trực tiếp gọi cho Luân Nạp Đức điện thoại, lại nghĩ hai tiếng sau liền bị nghe. "Lão bản, thật cao hứng ngài có thể nhớ tới ta." Tiếp vào điện thoại sau Luân Nạp Đức vậy mà nói như vậy một câu. Xem ra người máy này thật đúng là rất cao cấp, liền ngay cả tính cách đều cùng người không có gì khác biệt. "Ừm, gần nhất thế nào?" Diệp Viễn cũng không có Mã Thượng nói ra châu báu sự tình, mà là muốn trước tìm hiểu một chút Luân Nạp Đức bọn hắn bây giờ tại nước ngoài phát triển thế nào. Luân Nạp Đức ở trong điện thoại đơn giản báo cáo 2 tháng này đến chính mình phát triển, nghe Diệp Viễn kinh thán không thôi. Luân Nạp Đức dẫn theo 4 cái Diệp Viễn hối đoái cho hắn người máy, lợi dụng tại Diệp Viễn nơi đó cầm tới tài chính khởi động, đầu tiên là tại nước Mỹ thu mua một nhà cỡ nhỏ đồ uống công ty. Lại lợi dụng hệ thống hối đoái tiên tiến kỹ thuật, đã bắt đầu sản xuất, bởi vì mới đồ uống cảm giác phi thường tốt, rất nhanh liền chiếm cứ nhất định thị trường không khí, hiện tại ngay tại vững bước phát triển. Diệp Viễn phi thường hài lòng Luân Nạp Đức bọn hắn phát triển tốc độ. Tài chính thế nào? Diệp Viễn chân lo lắng Luân Nạp Đức bọn hắn phát triển quá nhanh, mình cho điểm này tiền căn bản cũng không đủ. Lão bản yên tâm, ta đã làm xong quy hoạch, hiện tại chúng ta tài chính đầy đủ, còn có thể phân ra một bộ phận tài chính đi hướng Hát Châu. Diệp Viễn biết Luân Nạp Đức đầu tư Hát Châu là có ý gì. Luân Nạp Đức tại trước khi đi liền đã xin phép qua mình, nếu như tài chính cho phép tình huống, hắn chuẩn bị phát triển mình lực lượng vũ trang. Như vậy Hát Châu chính là chỗ tốt nhất. Ừm, ta bên này lại một chút đông tây cần ngươi giúp ta xử lý, không muốn người biết xuất xứ. Có vấn đề sao? Trải qua trước đó hỏi thăm, Diệp Viễn đối Luân Nạp Đức năng lực phi thường hài lòng, cho nên mới đem những này châu báu giao cho hắn đến xử lý. Nếu như trước đó mấy vấn đề, Luân Nạp Đức bên kia tập không tốt, Diệp Viễn cũng sẽ đem một bộ phận châu báu giao cho hắn, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng bây giờ xem ra, Luân Nạp Đức năng lực là có thể đối với độ trung thành tới nói, Diệp Viễn một mực chưa từng hoài nghi. Chỉ là đối cái gọi là cao cấp quản lý hình người máy không hiểu rõ, không biết cụ thể có thể cao cấp tới trình độ nào, mới có trước đó thăm dò. Chương 144, Thiên Thạch. Chương 144, Thiên Thạch. Được rồi lão bản, trong điện thoại nói không tiện, ngài vị trí hiện tại, chúng ta tìm một chỗ gặp mặt lại nói. Luân Nạp Đức vô cùng cẩn thận, lại không biết đạo Diệp Viễn muốn cho hắn cái gì tình huống dưới, cũng không có trực tiếp ở trong điện thoại đàm, mà là lựa chọn gặp mặt đàm. Diệp Viễn nghĩ cũng đúng, ai biết điện thoại có hay không bị người nghe lén đây đều là khó mà nói sự tình. Ta trên Ấn Độ Dương, ngươi nhìn ngươi đi nơi nào tương đối dễ dàng. Diệp Viễn nói ra vị trí của mình. Vậy chúng ta Hát Châu Alo Ba gặp mặt. Luân Nạp Đức rất nhanh liền cấp ra địa điểm gặp mặt. Diệp Viễn đồng thời xuất ra hải đồ ở phía trên tìm kiếm lấy. Alo Ba ở vào Hát Châu duyên hải một nửa đảo, người ở phía trên miệng chỉ có mấy trăm vạn, tại Hát Châu cái này diện tích to lớn thổ địa bên trên, là cái rất không đáng chú ý tiểu quốc. Hai người đã hẹn gặp mặt thời gian cùng địa điểm, liền cúp điện thoại. Làm xong những này, Diệp Viễn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài khoang thuyền mặt biển, trời đã sáng. Diệp Viễn bởi vì hưng phấn cùng không có bất kỳ cái gì bối rối, đi vào bong tàu bên trên làm mấy cái kéo dôi động tác, hoạt động hạ thân thể. Phải biết hiện tại mình không gian bên trong một cái dương kim tệ cùng châu báu, coi như mình giá trị bản thân nhân với 10 cũng chưa chắc có thể gặp phải, nói không hưng phấn, đó là không có khả năng. Diệp Viễn một mực nhắc nhở mình tâm tính, tuyệt đối đừng bởi vì những chuyện này ảnh hưởng tới tâm tình của mình. Làm hít sâu, nhìn về phía phương xa mặt biển, biển cả nếu như tại không có sóng gió tình huống dưới cho người ta một loại yên tĩnh tưởng hòa cảnh tượng. Từ từ, Diệp Viễn viên này sao động tâm bình ổn xuống tới. Thuyền viên đoàn theo sát trời đại lượng nhi đều đi ra vùng nhỏ trên tàu, đối với thuyền viên đoàn tới nói, đây chỉ là một ngày mới. Diệp Viễn tìm đến Vu Hồng Bắc, cùng hắn giảng xuống mình chuẩn bị tại A Lộ 3 tiến hành một lần tiếp tế. Vu Hồng Bắc không nghĩ tới Diệp Viễn nhanh như vậy liền tiến hành tiếp tế dựa theo trên thuyền dự trữ, nửa tháng sau tiếp tế một điểm vấn đề không có. Nhưng đã lao bản đều nói muốn tiếp tế mình có thể có ý kiến đến gì, cứ như vậy, Ngự Thủy Hào, một bên lưới kéo một bên hướng về A Lộ 3 cảng miệng chạy tới. Trải qua 2 ngày 1 đêm đi thuyền, thuyền đánh cá rốt cục đứng tại A Lộ 3 trên bến tàu. Làm một loạt thủ tục về sau, Diệp Viễn mới có thể xuống thuyền, Vu Hồng Bắc cùng Cung Hoàng Tráng cần bắt đầu từ ngày mai đi sớm mua sắm, cũng không có đi ra tới. Diệp Viễn đi ra bến tàu, Luân Nạp Đức an bài xe đã tại bến tàu chờ. Ngồi lên một cố Việt giã cắt phổ sau Diệp Viễn phát hiện, đón hắn người dài, lại có một cái mình người máy, bởi vì có người ngoài tại, tên này người máy chỉ gọi mình là Lá, đây cũng là Diệp Viễn trước đó liền giao phó xong. Lái xe là một vị hắc nhân đại hán, nhìn kia bạo tạc tính chất cơ bắp, nếu như phóng tới Hoa Quốc phòng tập thể thao, thỏa thỏa thụ những cái kia nhóm đàn bà con gái hoan nghênh ô tô rất nhanh liền lái rời bến tàu. Diệp Viễn cũng không nhớ kỹ chuyển bao nhiêu đường, ô tô rốt cục tại một tòa 3 tầng lầu kiến trúc trước dừng xe lại. Diệp Viễn sau khi xuống xe mới biết được, nơi này lại là một nhà khách sạn, Diệp Viễn từ tên kia người máy dẫn đầu đi tới ở vào tầng 2 Luân Nạp Đức gian phòng. Trong phòng chỉ có Luân Nạp Đức cùng trước đó tên kia người máy, lái xe Hắc huynh đệ không biết đi nơi nào. Diệp Viễn dùng cảm giác cảm ứng gian phòng, cũng không có cái gì giám sát lúc này mới thả lòng trong lòng. Sau đó cũng không có tránh hủy Luân Nạp Đức hai người, Diệp Viễn trực tiếp đem mình tại Hải Trung đạt được châu báu kim tệ đều đem ra. Những này có thể chấn kinh thế giới cổ đại châu báu, cứ như vậy bị Diệp Viễn đắp lên trên mặt đất. Diệp Viễn cũng không có đem cái dương giao cho Luân Nạp Đức, cái dương kia Diệp Viễn là rất thích cảm giác cùng mình thư phòng rất xứng đôi, liền bị hắn lưu lại đồng dạng bị lưu lại còn có mấy món Diệp Viễn rất thích đồ trang sức cùng kim tệ cái này đông tây Diệp Viễn vẫn cho rằng lại mấy cái là đủ rồi, quá nhiều ngược lại không có ý gì. Muốn nói vẫn là người máy tố chất cao, nếu như đổi thành người bình thường, đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy vàng bạc châu báu, cho dù là ước vạn phú ông cũng sẽ giật mình không nhỏ. Khả Luân Nạp Đức cùng người máy kia trên mặt một điểm biểu lộ đều không có. Trước mắt những này châu báu kim tệ, hai người không chút hoang mang xuất ra đã sớm chuẩn bị xong cặp ra, dòng giá trang tràn đầy hai cặp ra. Lão bản, ngài là dự định xuất thủ những ngày đông tây? Luân Nạp Đức cung kính hỏi. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, đúng thế. Bất quá ngươi phải cẩn thận, không muốn người tra ra những ngày đông tây xuất xứ, rất phiền phức. Luân Nạp Đức minh bạch lão bản ý tứ, yên tâm lão bản. Nói xong Luân Nạp Đức lại đem một trương giấy A4 đưa cho Diệp Viễn. Đây là ngài để chúng ta tập đã tìm người ngồi xét nghiệm, kết quả phân tích đã ở phía trên. Diệp Viễn túi đầu mắt nhìn trên giấy nội dung, phát hiện cũng không phải là tiếng Anh, Diệp Viễn cũng xem không hiểu, đành phải đem giấy bỏ vào túi tập ở trên ghế salon nghe Luân Nạp Đức giảng thuật. Lúc trước, Diệp Viễn đem mình tại cái kia vô danh đáy biển trên đảo nhỏ đạt được tảng đá, lấy một khối nhỏ hàng mẫu, để Luân Nạp Đức đưa đến bên này tập xét nghiệm. Diệp Viễn tin tưởng tảng đá kia nhất định sẽ không như vậy phổ thông, không phải hệ thống điểm tích lũy sẽ không cao như vậy. Diệp Viễn sợ tảng đá có vấn đề, ở trong nước hắn cũng không dám tìm người đi làm, đành phải đem chuyện này giao cho Luân Nạp Đức. "Lão bản, chúng ta tìm hai cái kiểm chắc cơ cấu, cho ra kết quả là đồng dạng có thể sơ bộ kết luận, kết quả cũng không tồn tại sai lầm." Luân Nạp Đức đầu tiên xác định kiểm chắc kết quả tính chân thực. "Kết quả, ta muốn biết kia đông tây là cái gì?" Diệp Viễn không quan tâm những này, hắn hiện tại muốn biết nhất chính là kết quả. "Kết quả là, loại kia tảng đá cũng không thuộc về Lam Tinh." Luân Nạp Đức đơn giản mà bình tĩnh nói. Diệp Viễn nghe được kết quả này phản ứng đầu tiên là không tin, "Ta ở trong biển nhặt được một đống tảng đá, ngươi nói cho ta không phải Lam Tinh. Vậy ta làm sao nhặt được?" Diệp Viễn cũng coi như minh bạch vì cái gì Luân Nạp Đức liên tục cường điệu kết quả sẽ không sai nguyên nhân. Nguyên lai là bởi vì kết quả là tại để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Căn cứ kiểm tra cơ cấu phân tích, tảng đá rất có thể là thiên thạch, ở phía trên kiểm tra đến rất nhiều Lam Tinh không có kim loại nguyên tố thành phần. Luân Nạp Đức cũng không cần thừa nước đục thả câu, một mực bình tĩnh trần tố xem hắn biết hết thảy. Diệp Viễn nửa lời nói, hắn tại liên hệ trước đó liên quan tới tảng đá kia tất cả manh mối, trước đó một chút không nghĩ rõ ràng vấn đề, hiện tại cũng có thể đại khái có kết luận. Nếu như loại này tảng đá lúc vẫn thạch, vậy là tốt rồi, giải thích nước Nhật vì sao lại đáy biển kiến trúc một cái địa phương như vậy giả hắn, cũng có thể hiểu thành cái gì địa đồ thả như thế ẩn nấp. Nhưng vẫn là lại hai cái địa phương nói không thông, đã có thể sử dụng nhiều người như vậy lực tu kiến kiến trúc, vì cái gì không mang về đi? Còn có chính là, coi như không tiện mang về, như vậy địa đồ đã trở lại nước Nhật, vì cái gì không có ai đi lấy những tảng đá kia? Hiện tại Diệp Viễn chỉ có thể nghĩ đến, lúc ấy không biết nguyên nhân gì, nước Nhật tại Thái Bình Dương một nơi nào đó phát hiện thiên thạch. Sau đó bởi vì không thể đối kháng nguyên nhân không thể đem vành đai thiên thạch về nước Nhật, liền kiến trúc một chỗ như vậy đến đem ngọc thạch che giấu đương mang theo địa đồ người trở lại trong nước, nhưng không biết nguyên nhân gì mang theo đồ người đã chết, chuẩn xác mà nói hẳn là người biết chuyện này đều đã chết, không phải không có khả năng đến hôm nay, nhưng cái kia thiên thạch chính ở chỗ này không ai đi lấy. Đs, cảm tạ tiểu tiêu là suýt đồng. Vớt khen thưởng chương 145. Khẩu vị thật tốt. Chương 145, khẩu vị thật tốt. Nghĩ rõ ràng những này, Diệp Viễn cũng liền bình thường trở lại, dù sao mình không biết là cái gì tâm tính, luôn cảm giác có chút không thoải mái. Dù sao không cách nào biết được ở trong đó thật giống. Hắc thạch kiểm chắc thế nào? Diệp Viễn lại hỏi một cái mình phi thường quan tâm vấn đề. Luân Nạp Đức lắc đầu. Không có kết quả, mấy nhà xét nghiệm chốt đều không có kiểm chắc ra cái gì đặc biệt, một chút vật chất thành phần cũng đều rất bình thường, cũng không có cái gì đặc biệt. Đạt được đáp án này Diệp Viễn thật bất ngờ. Khi biết được trong tay mình tảng đá là thiên thạch sau hắn liền hướng về hắc thạch có thể hay không cũng là một loại thiên thạch, chỉ là cùng trước đó không phải một loại. Nhưng đã Luân Nạp Đức cấp ra đáp án này, vậy đã nói rõ mình không có tìm đối phương hướng. Kia năng lượng thần bí là mình sử dụng qua, hắc thạch sẽ không như vậy phổ thông. Cái này từ hệ thống cho điểm tích lũy, cùng quân đội vận dụng nhiều người như vậy viên đi tìm liền có thể nhìn ra. Diệp Viễn lại cùng Luân Nạp Đức hàn huyên về sau bên này phương hướng phát triển, Luân Nạp Đức cho ra ý kiến là phân tán quản lý, không muốn hình thành tập đoàn. Ba lạp nói một lớn đẩy, Diệp Viễn đều có chút nghe phiền, trực tiếp phất tay đánh gãy Luân Nạp Đức nói chuyện, đơn giản điểm, phương thức nói chuyện đơn giản điểm. Luân Nạp Đức nghĩ rồi nói ra, hèn bọn phát dục, đừng sóng, đương Diệp Viễn nghe được Luân Nạp Đức thuyết pháp, kém chút không có vui ra. Câu nói này từ một cái trung niên người da trắng trong miệng nói ra, làm sao như thế duy cùng đâu? Vô luận Luân Nạp Đức là thế nào để diễn tả, Diệp Viễn là nghe minh bạch Luân Nạp Đức ý tứ, hắn rất đồng ý cái này cách làm, tại mình còn chưa đủ mạnh thời điểm, cũng không cần ra mặt, không phải thị trường sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là tăng tốc. Nên làm đều đã làm xong, biên bên trên người máy lái xe đem Diệp Viễn đưa về đến bến tàu. Diệp Viễn trở lại trên thuyền đã 12 giờ tối, nhưng nhìn đến trên thuyền đèn đuốc sáng trưng. Bong tàu bên trên đã bị thuyền viên đỡ lấy từng cái vị nướng, mọi người một bên nướng hải tiên uống vào bia, khi thấy Diệp Viễn trở về, mọi người rối rít chào hỏi. Mã Hoa con hàng này đã uống đầu lưỡi có chút thẳng, cầm trong tay bia đi vào Diệp Viễn trước người, đập Diệp Viễn bả vai một chút. Sau đó từ cái này Diệp Viễn giơ ngón tay cái lên. Lão bản khẩu vị thật tốt. Diệp Viễn không có minh bạch Mã Hoa ý tứ, bất quá sau lưng thuyền viên đều nhao nhao che miệng cho vui. Vu Hồng Bác đi mau mấy bước đi vào Mã Hoa sau lưng, một cước đá vào con hàng này tờ gờ bên trên, sau đó nói ra, cút sang một bên, cùng chút rượu, không biết bác lời gì đều nói. Diệp Viễn nghe Vu Hồng Bác càng thêm mơ hồ, nói ta khẩu vị tốt thế nào. Vu Hồng Bác một cước này cũng không nhẹ, bởi vì uống rượu nguyên nhân, Mã Hoa trực tiếp liền bị đạp ngồi xuống bong tàu bên trên, một bên dùng tay xoa mình tờ gờ, một bên nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Lão bản ra ngoài tìm Hắc Nữu Đàm nhân sinh. Đây là vì nước làm vẻ vang chuyện tốt, thế nào còn không thể nói sao? Diệp Viễn nghe đến đó rốt cuộc minh bạch Mã Hoa nói mình khẩu vị tốt là có ý gì, trực tiếp quát, cút. Diệp Viễn cùng không có cùng thuyền viên cùng một chỗ trên bong thuyền đổ nướng, hôm qua mình thực một đêm không ngủ, tuy nói hiện tại thân thể của mình rất tốt, nhưng ngủ hay là có cần phải. Cho nên trở lại buồng nhỏ trên tàu tu luyện xong không thủy quyết về sau, thật sớm đi ngủ. Sáng sớm, Diệp Viễn dậy rất sớm, khi hắn đi vào bong tàu bên trên thời điểm, những cái kia vị nướng đã không thấy. Xem ra tối hôm qua thuyền viên đoàn sau khi uống rượu xong liền đã thu thập xong đương lại bong tàu bên trên, nhìn thấy Mã Hoa kia hàng, Diệp Viễn lại nghĩ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, thật không nghĩ tới những người này tư tưởng như thế không thuần khiết. Buổi sáng 10 điểm Vu Hồng Bắc cùng Cung Hoàng Tráng đã tiếp tế trở về, Diệp Viễn nhìn xem từng cái trái dưa hấu bị mang lên chuyển cũng bị làm sửng sốt một chút, lần này chọn mua, hoa quả chiếm cứ rất lớn số định mức. Vu Hồng Bắc tràn đầy phấn khởi đi vào Diệp Viễn bên người. Lão bản, cái này Hắc Châu Đông Tây là thật tờ mở tiện nghi. Ta nhìn hoa quả lại tiện nghi lại tốt liền mua hơn điểm. Không có việc gì, về sau những này ngươi quyết định là được. Diệp Viễn không quan trọng nói. Thuyền đánh cá chậm rãi nhanh chóng cách rời đỗ một đêm bến tàu, lại bắt đầu lại từ đầu mới đi thuyền. Diệp Viễn nhìn xem mảnh đất này, đều nói Hắc Châu là động vật hoang dã nhạc viên, thật giống có cơ hội đi xem một cái, lần này thời gian không cho phép. Chờ sau này mình nhất định phải một lần nữa, đến lúc đó nhất định hảo hảo đi những cái kia động vật hoang dã bảo hộ khu đi xem một cái. Trở lại trên biển, Ngự Thủy Hảo hành xử trên mặt biển. Diệp Viễn ngồi tại mình nghỉ ngơi trong khoang thuyền, lấy điện thoại di động ra mới nhớ tới, mình vài ngày trước quay chụp cá mập đại chiến hổ kình video còn không có phát ra ngoài. Lúc ấy chỉ muốn tìm kiếm Hải Loa Châu liền đem chuyện này quên mất. Lợi dụng trên điện thoại di động tự mang video biên tập phần mềm, đem đặc sắc nhất kia một bộ phận biên tập ra, sau đó phát đến Mịt Rồ Lọc Gỉnh bên trên. Diệp Viễn Mịt Rồ Lọc Gỉnh đã nhanh một năm không có đổi mới, nếu không phải lần này Đặng Khải nhắc nhở mình, hắn đều nhanh quên còn có Mịt Rồ Lọc Gỉnh loại này phần mềm lắp đặt trên điện thoại di động. Video phát ra ngoài đồng thời còn túc xá ba cái huynh đệ để Diệp Viễn vạn vạn không nghĩ tới chính là, chỉ là hắn vì ứng phó Đặng Khải phát cái video này, ở trong nước nhanh chóng bạo hồng. Vô số thiện cận nhiều lần bình bài phát, điểm kích suất mấy giờ đã vượt qua ngàn vạn, vẹn vẹn nửa ngày thời gian liền leo lên Mịt Rồ Lọc Gỉnh nóng lục soát. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Viễn ký túc xá mấy người sau liền không có ở chú ý những thứ này. Nhưng ba huynh đệ nhìn thấy thú vị như vậy lại hung tàn video, đều nhao nhao phát đến nơi đây video cũng chỉ là tại phạm vi nhỏ truyền bá. Nhưng ai có thể nghĩ đến đầu này video bị một cái Mịt Rồ Lọc Gỉnh lớn về cho phát vẫn xứng một cái rất buồn cười tiêu đề ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Kết quả video này liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, bắt đầu vẫn chỉ là xuất hiện trong Mịt Rồ Lọc Gỉnh, về sau các lưới lớn đỏ nhao nhao đăng lại. Lập tức đầu này video liền phát hỏa. Không thể không nói dân mạng bên trong có tài người hay là rất nhiều. Lại người căn cứ quay chụp góc độ cùng hóa chất, suy đoán ra quay chụp video người liền khoảng cách cá mập cùng hổ kình đại chiến cách đó không xa. Càng có chút chuyên nghiệp, trực tiếp cho ra Diệp Viễn quay chụp tọa độ. Như quả Diệp Viễn nhìn thấy nhất định sẽ hô to mới, bởi vì trên mạng cho ra tọa độ cùng mình thực tế quay chụp đến cá mập đại chiến hổ kình tọa độ cơ hồ không có gì khác biệt. Lần này đại lượng fan hâm mộ bắt đầu chú ý Diệp Viễn Mịt Rồ Lọc Gỉnh tài khoản, vẹn vẹn 2 ngày thời gian Diệp Viễn fan hâm mộ liền đạt đến 50 vạn. Không muốn cho rằng 50 vạn rất ít, cùng những cái kia đại minh tinh động một tí mấy trăm hơn ngàn vạn không so được. Cần phải biết đạo Diệp Viễn không phải minh tinh, cũng không phải cái gì thương nhân, chỉ là một cái ngư dân, như hắn Mịt Rồ Lọc Gỉnh cũng vẹn vẹn chỉ có như vậy một đầu video. Húng chi cái này 50 vạn dài nhưng không có một cái là cương thi phấn. Những này sự tình, hiện tại Diệp Viễn đương nhưng sẽ không biết, hắn hiện tại ngay tại bong tàu thượng khán hải dương Mỹ lệ phong cảnh đâu. Ra biển đã 10 ngày lần này ra có thể nói là Diệp Viễn nhiều lần ra hải trung kiếm lợi nhiều nhất một lần. Không nói những cái kia hư hư thực thực cổ La Mã thời kỳ châu đáo cùng kim tệ, vẹn vẹn là cá mập cùng châu nước thi thể liền giá trị không thấp, còn có hai viên khó mà dùng giá trị cân nhắc hải loa châu. Nhưng lần này ngư hoạch lại là không hài lòng lắm. Hiện tại thuyền đánh cá bên trên nhiều nhất chính là bạch tuộc, đã đạt đến 20 tấn tả hữu, cũng không biết vì cái gì, mấy ngày gần đây nhất bắt được đều là loại này bạch tuộc. Chương 146. Điểm lấm tâm chín cất lư. Chương 146. Điểm lấm tâm chín cất lư. Lúc đầu Diệp Viễn là không có ý định lợi dụng cảm giác đến gian lận, nhưng lần này ngư hoạch, Diệp Viễn không thể không sử dụng hắn máy gian lận. Trải qua hơn 2 cái giờ tìm kiếm, rốt cục để Diệp Viễn phát hiện một cái cỡ lớn bầy cá. Cái này bầy cá số lượng phi thường to lớn, mà lại thuần một sắc đều là điểm lấm tâm chín cất lư. Diệp Viễn mệnh lệnh dưới lưới, tất cả thuyền viên đều nhanh hành động. Mọi người đều biết lần này ra biển Diệp Viễn không chút quản bắt cá, nhưng đánh đi lên ngư hoạch là thật không lý tưởng. Mọi người muốn cầm tới hài lòng tiền thưởng đầu tiên chính là bảo đảm ngư hoạch chất lượng, không phải Diệp Viễn bồi thường tiền lấy cái gì cho bọn hắn tiền thưởng. Lúc đầu mọi người đã sớm chờ lấy Diệp Viễn xuất thủ đâu, nhưng mà ai biết cái này mặn ngư lão bản nhiều ngày như vậy một mực không có xuất thủ, hôm nay đột nhiên hạ lệnh tung lưới, xem ra đây là gặp phải hàng tốt. Mọi người nhiệt tình mười phần, lưới kéo tại vùng biển này kéo đi trọn vẹn một giờ mới bắt đầu lên lưới. Lưới kéo còn không có bị kéo đi lên, mọi người liền bắt đầu hoan hô. Theo nhiều lần ra biển, những người này kinh nghiệm cũng phong phú, nghe quấy cơ phát ra thanh âm, liền có thể đánh giá ra cái lưới này ngư hoạch đã là được mùa. Theo lưới kéo bị kéo xuất thủy mặt, to lớn một bao ngư hoạch bị phóng tới bong tàu phía trên, đương ngư hoạch như sau mưa chiếu xuống bong tàu bên trên, mọi người thấy thuần một sắc điểm lấm tâm chín cức lư chất đầy bong tàu, điểm lấm tâm chín cức lư, lại xưng điểm lấm tâm chín đâm nghệ cá, phân bố tại Ấn Độ Thái Bình Dương khu, nghỉ lại tại nhiệt đới đá san hô khu, lấy tiểu ngư, động vật không xương sống chờ làm thức ăn. Nó mắt nhỏ, miệng lớn, đặc thù nhất chính là tại khác biệt dưới ánh đèn, thân thể nó nhan sắc sẽ phát sinh cải biến, cho nên thường xuyên bị không biết rõ người nhận lầm điểm lấm tâm chín cức lư hình thể vì hình bầu dục, dẹt, hôn bộ tương đối đột xuất, thể bị nhỏ bé chất vẩy, điểm ấy đến cùng cái khác thạch ban cá tương tự. Thân dài bình thường đều tại 4055cm, là loại cỡ trung thạch ban cá, thân thể nó vì màu nâu đen hoặc màu tím đen, trên người có đường vân, toàn thân che kín điểm xanh, nhìn phi thường xinh đẹp. Tại giá cá sống thị trường, điểm lấm tâm chín cức lư cũng là rất được hoan nghênh. Nó một cân có thể bán được hơn 200 hoa hạ tệ, chất tinh ngon, thâm thụ rộng rãi đám người yêu thích. Tại thạch ban cá dài, điểm lấm tấm chín cức lư cùng đông tinh ban thường xuyên bị người nhận lầm, kỳ thật chỉ cần ngươi cẩn thận phân biệt, điểm lấm tấm chín cức lư vẫn là rất dễ dàng phân biệt ra được. Điểm lấm tấm chín cức lư trên người có 5 đầu nhan sắc kém cỏi đường vân, tại bộ ngực còn có một mảnh nhan sắc kém cỏi khu vực, vây ca cức đỉnh điểm tam giác màng vì cây quất sắc, lại vây đuôi trình viên hình. Nhìn xem trọn vẹn hơn ngàn cân điểm lấm tấm chín cức lư, thuyền viên đoàn hưng phấn cơ hai tay. Nhanh, đây là một cái cỡ lớn bầy cá, nắm chặt thời gian lại kéo mấy lưới. Diệp Viễn vừa nói một bên gia nhập vào phân lấy công việc. Thuyền viên đoàn nghe xong Diệp Viễn, mã thượng nhanh chóng hành động, ai không muốn nhiều đánh ngư hoạch đa phần tiền nha. Diệp Viễn biết, bắt đi lên những này điểm lấm tấm chín cất lư, còn không có hải hạ bảy cá một hơn 20 đâu. Mọi người phân công minh xác, rất nhanh liền phân lấy hoàn tất, lưới đánh cá lại bị nhanh chóng vung về hải trung, cứ như vậy ở chỗ này trọn vẹn dùng nửa ngày thời gian, đánh lên đến hơn vạn cân điểm lấm tấm chín cất lư, Diệp Viễn lúc này mới đình chỉ đánh bắt. Không phải nói phía dưới không có điểm lấm tấm chín cước lư, mà là Diệp Viễn không có ý định đem cái này bảy cá đuổi tận giết tuyệt, muốn cho bảy cá cơ hội thở dốc. Thuyền viên đoàn trải qua lần này đánh bắt đối Diệp Viễn sùng bái đạt tới một cái đỉnh điểm. Mọi người đều biết, chỉ cần lão bản trên thuyền, trừ phi không xuất thủ, xuất thủ nhất định phải lại hàng tốt. Đây cũng là Diệp Viễn hy vọng nhìn thấy mọi người đem năng lực của mình nghĩ đến sẽ nhìn bảy cá đi lên, đó cũng không phải nhiều ly kỳ sự tình, rất nhiều già ngư dân cũng có thể làm đến. Lần này đánh bắt, liền có thể xác định lần này ra biển sẽ không thua thiệt tiền cục diện, cho nên Diệp Viễn cũng liền không có ý định tại gần đây lại ra tay, vẫn là để Vu Hồng Bắc mang theo thuyền viên đoàn đánh bắt. Trên thuyền muốn nói rảnh rỗi nhất người, đầu tiên là Diệp Viễn, thứ hai chính là Vương Hổ Sinh. Bình thường Vương Hổ Sinh là cùng Đinh Nhất thay phiên điều khiển thuyền đánh cá, Đinh Nhất đang nghỉ ngơi thời điểm đa số thời gian đều sẽ buồn bực tại mình buồng nhỏ trên tàu, cho nên mọi người không cảm thấy Đinh Nhất rất nhàn, nhưng Vương Hổ Sinh liền không đồng dạng, hắn thời gian nghỉ ngơi cơ bản đều trên bong thuyền, không có việc gì cùng thuyền viên đoàn nói chuyện phiếm. Cho nên cho người ấn tượng Vương Hổ Sinh phi thường thanh nhàn. Hôm nay Diệp Viễn tâm tình không tệ, gọi tới Vương Hổ Sinh hai người chuẩn bị đến một trận câu cá tranh tài. Nói là tranh tài, Diệp Viễn chính là nghĩ đến tìm người bồi mình nói chuyện phiếm. Diệp Viễn chân phải nghiêm túc, tin tưởng trên thế giới này có thể thắng qua hắn người thực tình không nhiều. Dù sao hắn có được cảm giác, có thể nhìn thấy dưới nước tình huống, lại thêm hắn có thể lợi dụng không gian nước hồ ngâm mồi câu. Lần trước cùng Trương Vô Tận ra biển thực chứng thực qua, loại kia mồi câu đối loại cá phi thường có hiệu quả. Lại hai đại đòn sát thủ nơi tay Diệp Viễn, tin tưởng không muốn câu được cá lớn cũng khó khăn. Nhưng hôm nay Diệp Viễn cũng không tính làm như vậy, chỉ là cùng thuyền viên giải trí. Thật muốn nghiêm túc như vậy chính là mình thua. Hai người treo tốt con mồi đem lưới câu đặt vào trong biển, phân biệt ngồi xuống một bên trò chuyện. Thiên Nhất Biên nhìn xem cần câu. Lão bản, ta vài ngày trước nhìn thiện cận nhiều lần, bên trong nói biển sâu sẽ có tiền sử sinh vật, ngươi nói này sẽ là thật sao? Vương Hổ Sinh một bên nhìn xem mênh mông mặt biển, một bên hỏi ra một cái trên thế giới này đoán chừng đại đa số người cũng không thể cho ra câu trả lời vấn đề. Sẽ, thuyết pháp này ta là tán đồng. Diệp Viễn trả lời phi thường khẳng định. Đương Vương Hổ Sinh hỏi ra vấn đề này thời điểm, Diệp Viễn liền nghĩ đến mình lần thứ nhất lặn xuống nước đến hơn ngàn mễ thâm nhìn thấy cái kia giống như túi nhựa sinh vật. Về sau Diệp Viễn tìm rất nhiều tư liệu, đều không có kia sinh vật bất kỳ tin tức gì. Diệp Viễn đại gan suy đoán, cái kia hẳn là một cái cùng loại sứa đồng dạng sinh vật, chỉ là muốn so sứa hung tàn rất nhiều. Vương Hổ Sinh ý nghĩ nhưng thật ra là rất nhiều người ý nghĩ, rất nhiều người đều tin tưởng tại cái này thần bí trong hải dương một góc nào đó còn sống sót xem nhân loại cho rằng đã diệt tuyệt sinh vật. Liên giống với Úc Ánh Vũ, nó là bốn đại hải loa một trong, cùng vẹn miệng rất tương tự, cho nên cứ gọi nó Úc Ánh Vũ. Hẹn 500 triệu năm trước kỳ họt đổ thời kỳ, Úc Anh Vũ tổ tiên cũng là trong hải dương chúa tể một phương, khi đó thân thể của bọn chúng chiều dài là 10m nhiều một chút, là trong hải dương mây lớn bá chủ sinh vật một trong. Úc Anh Vũ được xưng là trong hải dương một loại hóa thạch sống, nhưng mà bọn chúng trên Lam Tinh sinh tồn lại 500 triệu năm. Dạng này lâu đời Úc Anh Vũ đều có thể còn sống sót, như vậy những sinh vật khác đâu? Nhân loại đối hải dương hiểu rõ vẫn là có ít, có lẽ tại không biết sâu đến mức nào trong nước biển, còn sẽ có càng nhiều tiền sử sinh vật sống sót, đây cũng là khó mà nói sự tình. Vương Hổ Sinh có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn sẽ như vậy trả lời khẳng định chính mình. Đương Vương Hổ Sinh còn muốn nói gì nữa thời điểm, cần câu bên trên dây câu dòng dọc thật nhanh chuyển động, cần câu cũng uốn lượn tiếp cận 90 độ. Lúc này dây câu bị kéo thẳng tắp. Lại cá. Vương Hổ Sinh chỉ nói đơn giản ra hai chữ, liền nhanh chóng cầm lấy cần câu bắt đầu thu dây. Diệp Viễn cũng chú ý tới Vương Hổ Sinh cần câu tình huống, nhìn tình hình này, tựa hồ con cá này còn không nhỏ dáng vẻ. Kỳ thật ở trên biển câu được cá lớn vẫn là rất dễ dàng, thuyền viên đoàn đối với câu cá hay là vô cùng lại kinh nghiệm. DS lên khung một tháng, tăng thêm một chương, yêu cầu người phiếu. Phiếu đề cử, khen thưởng, yêu cầu hết thản sưởng 147. Cá hố. Chương 147, cá hố. Dù sao thuyền đánh cá thường xuyên thời gian dài tung bay ở trên biển, rất nhiều giải trí hoạt động cũng không thể tập, câu cá liền thành rất nhiều thuyền viên tiêu khiển một cái hoạt động. Rất nhanh Diệp Viễn liền thấy Vương Hổ Sinh chỗ rơi con cá này, là một đầu khoảng 2 mét cá hố. Cá hố là một loại rất thường gặp hải sản loài cá. Thân thể nó hiện lên tạo thành tường dài, dẹt. Trước bộ lưng bụng duyên mấy song song, thân dài 100cm, đầu hẹp dài, móng nhỏ dài. Trong mắt lớn, trong mắt cách bằng phẳng, trung ương hơi lồi. Miệng lớn, bình trực. Miệng nước đuôi đặt dưới mắt phương, cằm lớn ở hàm trên, đột xuất, răng cường đại, dẹt nhí nhọn, hai quai hàm phía trước đều có hai đối móc câu trạng lớn răng nanh, hàm trên còn bên cạnh răng 10-13 khỏa, cằm còn bên cạnh răng 12-14 khỏa. Cá hố phần bụng lại rời rạc gai nhỏ, du động lúc không cần vây cá vẩy nước, thông qua đong đưa thân thể hướng bên trên du động. Săn mồi kép, con mực cùng với hắn cỡ nhỏ loài cá, là một loại hồi du tính loài cá. Cá hố thói quen về ăn rất tạp mà lại phi thường tham ăn, có khi cùng giải quyết loại tương ăn. Lại ngày đêm thẳng đứng di động thói quen, ba ngày bầy nghỉ lại tại trong hải dương, xuống nước tầng. Buổi chiều hoạt động tại nước biển tầng dưới chót. Cá hô tuổi thọ 8 năm tả hữu. Mặc dù cá hô giá cả không phải rất cao, nhưng gia hỏa này sản lượng lớn, bởi vì là tiểu quần cư loại cá, chỉ cần ngươi phát hiện một đầu cá hô, như vậy rất có thể sẽ có một cái cá hô bầy tại phụ cận. Xa xa thuyền viên cũng nhìn thấy Vương Hổ Sinh bên này câu đi lên một đầu khoảng 2 mét cá hô, không cần Diệp Viễn phân phó, mọi người liền đã tung lưới cũng không lâu lắm một bao cá hô liền bị kéo tới. Bởi vì ngư hoạch thực sự quá nhiều, Vương Hổ Sinh cùng Diệp Viễn cũng từ bỏ câu cá, cùng nhau gia nhập vào phân lấy hàng ngũ. Phân lấy ngư hoạch, kỳ thật cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, chỉ cần ngươi có thể làm được, nhẹ nhõm phân biệt ra được các loại hải ngư là được rồi. Rất nhiều người đều nói thuyền viên tiền lương rất cao, hoàn toàn chính xác hiện tại theo Hoa Quốc kinh tế phát triển càng lúc càng nhanh, hiện tại một phổ thông thuyền viên tiền lương cũng sẽ ở 700-1000 nguyên. Diệp Viễn cho thuyền viên tiền lương cũng là tại 10.000 nguyên, cũng không có cao hơn giá thị trường. Cũng không nên quên Diệp Viễn là cho thuyền viên tiền thưởng, đây mới là những người này có thể ra sức nguyên nhân. Bởi vì lần này ngư hoạch chủ yếu lấy cá hố làm chủ, phân nhặt lên cũng không phí sức, chỉ là đem cá hố dựa theo dài ngắn chia làm mấy cấp bậc, 1 mét trở xuống 1.5 gạo cuối cùng là 1.5 gạo trở lên. Tuy nói phân lấy công việc đơn giản, khả nhân là muốn xoay người đến nhặt dạng này dần dần, liền sẽ tạo thành rất nhiều thuyền viên sẽ có phần eo tật bệnh, đây cũng là rất nhiều người không muốn làm thuyền viên nguyên nhân một trong. Bong tàu bên trên ngư hoạch rất nhanh bị phân lấy hoàn thành, phân lấy ra cá hố bị thuyền viên đưa đến đông lạnh khoang thuyền nhanh đông lạnh. Lưới kéo lần nữa vung về biển cả, phải biết tại hải trung gặp phải một cái cỡ lớn bầy cá, kia là phải không ngừng vớt. Nhi thuyền viên chỉ có tại tung lưới cái này một giờ thời gian bên trong, nắm chặt nghỉ ngơi. Chờ lưới đánh cá bị kéo về trên thuyền, lại muốn bắt đầu kia bận rộn phân lấy công việc. Diệp Viễn chiếc này thuyền đánh cá còn khá tốt, gặp phải cỡ lớn bầy cá sẽ chỉ tung lưới 34 thiếp. Thật có chút thuyền đánh cá, nếu như vô tình gặp hắn cỡ lớn bầy cá, kia là không vớt sạch sẽ không rời đi, cái này muốn thuyền viên không nghỉ ngơi không ngừng phân lấy, cho nên thuyền viên hay là vô cùng vất vả. Diệp Viễn đi theo thuyền viên đoàn cùng một chỗ bận rộn đến tối, mới đình chỉ lần này vớt, trung thu hoạch cá hố hơn 10 tấn, đây đã là không tệ thu hoạch. Dựa theo 20 nguyên 1 kg giá cả, Diệp Viễn lần này thu hoạch đạt đến 20 vạn hoa hạ tệ, không muốn cho rằng rất ít, đó là bởi vì Diệp Viễn ra biển lại máy gian lận. Nếu là đặt ở phổ thông thuyền đánh cá bên trên, một ngày này thu hoạch 20 vạn nguyên ngư hoạch đã là tốt vô cùng. Tất cả mọi người bận rộn mấy phút đầu, đã sớm nói bụng, Cung Hoàng Tráng đã sớm chuẩn bị xong cơm tối. Diệp Viễn đối Cung Hoàng Tráng vị này đầu bếp vẫn là hài lòng, hắn có thể sử dụng trên thuyền chỉ có một chút nguyên liệu nấu ăn, đổi lấy dạng cho thuyền viên đoàn làm ra mỹ vị đồ ăn, cái này cũng giảm bớt tiếp tế lúc xấu hổ. Trên thuyền tiếp tế rất nhiều là muốn mua những cái kia thả thời gian lâu dài, không dễ hư hỏng rơi rau quả đi lên, tỉ như khoai tây, rau cải trắng. Bởi vì hôm nay mọi người rất mệt mỏi, Cung Hoàng Tráng cố ý làm thịt kho tàu, làm kích cây trà nấm hai thứ này bình thường không thế nào tập đồ ăn, món chính thì là màn đầu. Mọi người bởi vì quá đói, lại trải qua một ngày làm việc, lúc ăn cơm cũng không có người nào nói chuyện phiếm, đều nhanh ăn trước mặt đồ ăn. Lúc này Cung Hoàng Tráng đi đến Diệp Viễn đối diện ngồi xuống. "Lão bản, đồ ăn thế nào?" "Không tệ, tay nghề của ngươi vẫn rất tốt." Diệp Viễn vừa ăn trong tay màn đầu, tiện tay còn kẹp một khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng. Nghe được Diệp Viễn nói như vậy, Cung Hoàng Tráng một trái tim cũng để xuống, dù sao mình về sau có thể hay không tiếp tục công việc đều quyết định bởi ở trước mắt vị này tuổi trẻ lão bản. "Cái kia, lão bản, ta phát hiện chúng ta rau quả vô luận là ở đâu bên trong mua sắm cũng không có tại chúng ta ở trên đảo mang tới những cái kia rau quả tốt, về sau làm sao chờ lâu một chút ở trên đảo rau quả thế nào?" Cung Hoàng Tráng ngượng ngùng nói ra yêu cầu của mình, dù sao thuyền đánh cá cứ như vậy lớn, nếu như tăng lớn rau quả tổn trữ lượng, sẽ ảnh hưởng thuyền đánh cá không gian, loại chuyện này không phải hắn một cái đầu bếp có thể ngồi quyết định. Cung Hoàng Tráng bọn hắn có lẽ không rõ ràng, mỗi lần tiếp tế, rau quả cùng lương thực cái này hai khối đều là từ Đinh Nhị phụ trách, cho dù là hiện tại tiếp tế quyền giao cho Vu Hồng Bắc cũng là không có biến, đây là bởi vì Đinh Nhị cho thuyền đánh cá bổ cấp rau quả cùng lương thực đều là từ Diệp Viễn không gian dài sản xuất. Diệp Viễn cố ý ở trên đảo đưa ra một cái nhà kho đến cất giữ những này nguyên liệu nấu ăn, mỗi lần trở về đều sẽ tiếp tế nhà kho, mà đối ngoại giải thích là những này nguyên liệu nấu ăn đều là từ Đinh Nhị tại bình thường mua sắm. Cho nên rất nhiều thuyền viên đều muốn biết Đinh Nhị là ở nơi nào mua sắm những này lại ăn ngon, lại đẹp mắt nguyên liệu nấu ăn. Nhất là làm đầu bếp Cung Hoàng Tráng, lại cái nào đầu bếp không muốn mình làm ra đồ ăn đạt được mọi người tán thành. Nhưng cái này không chỉ có phải có xuất sắc tay nghề, nguyên liệu nấu ăn phương diện cũng là rất mấu chốt. Cung Hoàng Tráng từ khi phát hiện ở trên đảo mua sắm tới nguyên liệu nấu ăn phi thường tốt về sau, liền không chỉ một lần nghe ngóng Đinh Nhị là ở nơi nào mua sắm. Nhưng mỗi lần Đinh Nhị cho đáp án đều như thế, đó chính là giữ bí mật. Cái này làm Cung Hoàng Tráng phi thường gốc mượn. Không phải sao, hôm nay hắn liền định thăm dò Hạ Diệp Viễn, nhìn xem thân là lão bản hắn có thể hay không biết nguyên liệu nấu ăn xuất xứ. Diệp Viễn cười cười, vậy ngươi trở về tìm Đinh Nhị, ta trên nguyên tắc không có ý kiến, cụ thể mang nhiều ít ngươi thương lượng với Lao Vu xem tới. Cung Hoàng Tráng cười cười xấu hổ, hắn biết đạo Diệp Viễn đây là không có ý định nói với mình mua sắm sự tình. Lão bản kia ngươi bận điệu, ta đi thương lượng với Lao Vu. Nói xong đứng dậy cáo từ đi tìm Vu Hồng Bác. Diệp Viễn buồn cười nhìn xem Cung Hoàng Tráng rời đi bóng lưng, hắn đương nhiên biết Cung Hoàng Tráng nói những lời này ý tứ, nhưng mình không gian nguyên liệu nấu ăn sự tình là sẽ không nói cho bọn hắn. Diệp Viễn rau quả không chỉ có ăn ngon, với thân thể người còn có rất nhiều chỗ tốt, đây đều là muốn thời gian dài mới có thể thể hiện ra, hiện tại thuyền viên thân thể đã có yếu ớt chuyển biến, chỉ là bọn hắn còn không có phát hiện thôi. Bởi vì mệt mỏi một ngày, rất nhiều thuyền viên sớm liền trở lại nghỉ ngơi kho chuẩn bị nghỉ ngơi. Chương 148. Dầu quay nón như trùng. Chương 148. Dầu quay nón như trùng. Diệp Viễn cũng trở về đến mình nghỉ ngơi kho, đang định tu luyện khống thủy quyết hắn, đột nhiên trong tay điện thoại vang lên, nghe sau điện thoại bên kia truyền đến Luân Nạp Đức thanh âm. "Lão bản, Đông Tây đã giám định, những cái kia đều là bái chiêm đỉnh thời kỳ châu báu." Luân Nạp Đức dùng đơn giản nhất câu nói, nói cho Diệp Viễn đoạn thời gian trước giao cho trên tay hắn đám kia châu báu kim tệ liên lại. "Ừ biết, dựa theo nguyên kế hoạch, từng nhóm ra tay đi." Nói xong Diệp Viễn liền trực tiếp cúp điện thoại. Ngồi ở trên giường, tiêu hóa cái này Luân Nạp Đức ngắn ngủi một câu mang cho mình Đông Tây. Bái chiêm đỉnh đế quốc là từ công nguyên năm 395 công nguyên năm 1453, tức Đông La Mã đế quốc. Là Âu Châu trong lịch sử dài lâu nhất chế độ quân chủ quốc gia. Bái chiêm đỉnh đế quốc trung kinh lịch 12 cái triều đại, 93 vị hoàng đế. Năm 1453 ngày 29 tháng 5, áo tư mạn đế quốc Tô Đan Mohammed II thế xuất quân đánh vào quân sĩ lâu đài Constantin, nay Etambua, bái chiêm đỉnh đế quốc chính thức diệt vong. Bái chiêm đỉnh đế quốc văn hóa cùng tôn giáo đối với hôm nay Đông Âu các quốc gia có rất lớn ảnh hưởng. Bảo tồn lại cổ Hy Tịch cùng cổ La Mã tư liệu lịch sử, xem làm cùng lý tính triết học tư tưởng cũng vì thời trung cổ Âu Châu đột phá thiên chủ giáo thần quyền trói buộc cung cấp trực tiếp nhất động lực, đã dẫn phát văn hóa phục hưng vận động, cùng sâu xa mà ảnh hưởng lịch sử loài người. Nói lên thời kỳ này, có lẽ rất nhiều người không biết, nhưng nhắc lên La Mã đế quốc vậy liền có rất ít người lại không biết.
Công nguyên năm 395, La Mã Đế quốc phân liệt thành Đông Tây hai bộ phận. Bái Chiêm Đỉnh Đế quốc bình thường bị cho rằng bắt đầu từ công nguyên năm 395 cho đến năm 1453, thực tế bắt đầu tại 8 thế kỷ. Tại trên đó ngàn năm tồn tại bên trong nó bị người đơn giản xưng là La Mã Đế quốc. Công nguyên năm 395 khổng lồ La Mã Đế quốc chịu đủ các lộ man tộc quấy nhiễu, vì dễ dàng cho quản hạt nhi đem đế quốc một phân thành hai Đông Bộ Đế quốc tức lấy quân sĩ lâu đài Constantin cầm đầu phủ, bởi vậy Đông La Mã Đế quốc còn gọi là Bái Chiêm Đỉnh Đế quốc. Hồi tưởng đến não hải trung liên quan tới Bái Chiêm Đỉnh tư liệu, chính Diệp Viễn đều không nghĩ tới, tại Ấn Độ Dương tùy tiện phát hiện một chiếc cổ đại chiến thuyền, phía trên chứa lại là như thế lâu đời văn vật, có thể đối những này, hiện tại Diệp Viễn cũng không cảm thấy hứng thú. Bản thân đối đồ cổ châu đáo liền không quá lành nghề hắn, đối với mấy cái này không phải rất chú ý thu dọn một chút tâm tình Diệp Viễn lại bắt đầu mình tu luyện. Trải qua mấy ngày nữa khô khan trên biển đi thuyền, Diệp Viễn cảm giác rất nhàm chán, đã vài ngày không có xuống biển Diệp Viễn hôm nay rốt cục quyết định lặn xuống nước đi xem một chút, rất nhiều thuyền viên cũng muốn đi đáy biển chơi đùa. Thế là Diệp Viễn tìm tới một mảnh tương đối cạn hải vực, đem thuyền đánh cá ngừng lại, thuyền viên đoàn cũng đều nhao nhao mặc tốt dụng cụ lặn chuẩn bị xuống biển. Diệp Viễn không có đi quản thuyền viên đoàn hành động, dù sao đều là hải quân xuất thân, đối biển cả vẫn là không xa lạ gì tự mình một người dẫn đầu tiến vào hải trung. Diệp Viễn sở dĩ lựa chọn nơi này, đó là bởi vì vùng biển này nước sâu rất nhạt, rất thích hợp thuyền viên đoàn lặn xuống nước. Nhi khoảng cách bên này chỗ không xa có một đầu rãnh biển, chỗ nào Diệp Viễn cảm giác cũng không có nhô ra chiều sâu, đã nói lên rãnh biển chiều sâu vượt qua 5000 đạo, dạng này một cái rãnh biển chính thích hợp hiện tại Diệp Viễn. Diệp Viễn tại hải trung rất nhanh liền thoát ly thuyền đánh cá phạm vi, tìm được cảm giác giải phát hiện đầu này rãnh biển. Nhìn xuống dưới, rãnh biển sâu không thấy đáy, đen nhánh rãnh biển cho người ta một loại thần bí mà cảm giác nguy hiểm. Diệp Viễn cũng không phải là lần thứ nhất tiến vào rãnh biển cũng không có bao nhiêu sợ hãi, Diệp Viễn dùng tốc độ nhanh nhất hướng về rãnh biển dưới đáy kín đáo đi tới. Tại đen nhánh rãnh biển chỗ sâu, thỉnh thoảng sẽ có một chút đèn đuốc, cho cái này thần bí rãnh biển thêm vào một điểm sinh cơ. Những này đèn đuốc kỳ thật chính là một chút biển sâu biết phát sáng sinh vật, tại ảm vô biên giới sâu hải trung lại phần trăm 90 sinh vật đều sẽ phát sáng. Diệp Viễn ở chỗ này không chỉ có thấy được mấy cái biết phát sáng sữa, còn có thể đến một loại toàn thân đều là màu lam quái ngư. Nói hắn quái, đó là bởi vì cá phần bụng có một đôi cực giống nhân loại bắp chân, đầu còn mọc ra hai đầu như là kiến hôi xúc tu. Nhìn qua phi thường hoa lệ, cũng phi thường thú vị. Rất nhanh Diệp Viễn liền đã lặn xuống 2800 gạo chiều sâu, Diệp Viễn ở chỗ này nhìn thấy một kỳ dị cảnh tượng, hơi nước bừng bừng, khói mù lượn lờ, ống khói san sát. Diệp Viễn cảm thấy hứng thú bơi tới ống khói phụ cận, vốn nên băng lánh nước biển, theo Diệp Viễn tới gần ống khói. Nước biển chung quanh bắt đầu từ từ ấm lên, cũng làm cho Diệp Viễn nghĩ đến một loại hiện tượng, đó chính là đáy biển nóng suối hoạt động cũng không nhất định hình thành ống khói. Sớm tại thế kỷ 20 thập kỷ 60, các nhà khoa học tại Hồng Hải phát hiện rất nhiều kỳ dị hiện tượng. Tỷ như nhiệt độ nước cùng độ mặn hơi cao, tiếp lấy liền xuất hiện nhiệt độ cao nước chát. Năm 1967, tại một chỗ hải nguyên giải phát hiện tại nóng suối chúng quanh hình thành đáy biển tiền nhiều thuộc đống bùn nhão. Từ đây, mở ra nhân loại nghiên cứu hiện đại nóng dịch khoáng sản tài nguyên phần mới. Càng thêm làm cho người giật mình là, tại những cái kia hoạt động nóng suối phụ cận, thậm chí tụ tập rất nhiều nhân loại chưa từng nhận biết tân sinh vật giống loài đáy biển nóng suối, tuy nói không phải thường xuyên có thể nhìn thấy, nhưng cũng không phải Diệp Viễn cái thứ nhất phát hiện. Bất quá càng làm Diệp Viễn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, ngay tại cái này nóng suối phụ cận hắn phát hiện một cái để hắn không tưởng tượng được sinh vật. Cái này sinh vật lại 75cm lớn nhỏ, toàn thân hiện lên màu hồng phấn. Diệp Viễn nhìn thấy nó lần đầu tiên, liền nhận ra gia hỏa này, dâu quai nón nhuyễn trùng. Trên thế giới phát hiện dâu quai nón nhuyễn trùng, dài nhất có thể đạt tới đến 2m, loại sinh vật này rất đặc biệt, nó là không có miệng, con mắt, tiêu hóa khí quan chỉ có hệ thần kinh. Sinh hoạt tại nước biển sâu 2-500m trở xuống tầng sâu đáy biển. Bởi vì lâu dài không thể thu được đến có ánh sáng hợp tác dùng sinh ra cặt bỏ hy giác. Từ đó trong cơ thể hắn sinh sôi ra một loại vi khuẩn, có thể lợi dụng hòa tan tại hải trung có hai cùng đáy biển suối nước nóng trong nước chứa lưu hóa vật, tiến hành hóa học hợp thành. Từ đó hình thành cặt bỏ hy giác, cung cấp hấp thu. Cái này cũng liền giải thích vì sao ở chỗ này nhìn thấy gia hỏa này tồn tại. Dâu quai nón nhuyễn trùng sinh trưởng tốc độ vô cùng chậm chạp, năm 250 mới có thể sinh trưởng một ly. Tính toán ra, trước mắt đầu này 75cm dâu quai nón nhuyễn trùng, chí ít cần 18 vạn năm đối với động vật cá thể, rất ít có thể còn sống thời gian dài như vậy dâu quai nón nhuyễn trùng vì cái gì có thể trường sinh bất tử. Cũng thành rất nhiều quốc gia nhân viên nghiên cứu tại đánh hạ đầu đề, chỉ là cho đến bây giờ, còn không có nghe nói qua quốc gia nào cho ra đáp án rõ ràng ở chỗ này nhìn thấy gia hỏa này thật đúng là ngoài ý muốn. Bất quá dâu quai nón nhuyễn trùng rời đi biển sâu rất khó sống sót, không phải Diệp Viễn Tịnh không để ý cho hắn chuyển sang nơi khác. Quan sát một hồi dâu quai nón nhuyễn trùng, Diệp Viễn tiếp tục hướng về biển sâu kín đáo đi tới. Bởi vì kề bên này có nóng suối tồn tại, rất bao sâu hải sinh vật đều tại thế hệ này hoạt động. Một loại đỏ màu nâu đến cá thẳng tắp ngọn nguồn thượng hạ du động, toàn thân trong suốt con cua cùng nhỏ bé tôm hùm ngay tại nham thạch bên trên đánh nhau, các loại sò hến bất quy tắc phủ kín chung quanh đáng ẩm. Rất nhiều trước đó Diệp Viễn chưa từng gặp qua tràng cảnh đều xuất hiện ở Diệp Viễn trước mắt. Diệp Viễn chân nghĩ về trên thuyền, cầm lấy biển camera đến đem những này khó gặp cảnh quan quay chụp xuống tới. Nhưng lại sợ người khác hỏi hắn là như thế nào làm được tại sâu như vậy đáy biển tiến hành quay chụp ngẫm lại vẫn là. Diệp Viễn tiếp tục hướng về biển sâu kín đáo đi tới, lần này xuống tới cùng không có cái gì mục đích, chỉ là những ngày này ở trên biển phiêu thời gian quá lâu, muốn cho mình một cái buông lỏng. Cái gì buông lỏng có thể lại mình vẫy vùng đáy biển thế giới tới thoải mái hơn càng thoải mái, chương 149. Kinh rơi. Chương 149, kinh rơi đương Diệp Viễn đi vào cái này rãnh biển dưới đáy, bị cảnh tượng trước mắt rung động. Nơi này đã đạt tới 5000 mét thâm hải vực, trước mắt một mực to lớn cá voi hải cốt tính tính đích nằm tại mảnh này từ hải xa hình thành đáy biển. Diệp Viễn nhìn thấy cá voi hải cốt về sau, trong đầu đột nhiên xuất hiện hai chữ, kình rơi. kính rơi nó chỉ là cá voi tại tử vong về sau, bởi vì thi thể phi thường khổng lồ, không có cách nào mã thượng bị vi sinh vật phân giải, từ đó sẽ bởi vì trọng lượng mà rơi vào vực sâu hoặc là dương trong chậu. Cái này chìm vào quá trình bên trong sẽ dùng đi thời gian rất dài, có lúc cần mấy tháng thậm chí mấy năm mới có thể đình chỉ ở trong quá trình này. Hải dương chuỗi thức ăn bên trong các cấp sinh vật đều có thể đến ăn cá voi thi thể. Cụ thể tới nói chuỗi thức ăn bên trên sinh vật là tương đối nhiều tỉ như một chút loài cá, giáp xác loại cùng vi sinh vật loại vân vân. Cá voi bởi vì hình thể là phi thường lớn tại kình rơi quá trình bên trong, nó sẽ vì rất nhiều sinh vật biển cung cấp che chở nơi trốn. Nhất là đối với một chút hình thể tương đối nhỏ sinh vật tới nói, tỉ như bám vào sinh vật, khoan sinh vật. Tại kình rơi quá trình bên trong, chất hữu cơ có thể từ hải dương thượng tầng bị chuyển vận đến hải dương tầng dưới, chạm vào chất hữu cơ chuyển đầu. Dạng này, biển sâu sinh vật liền có thể đạt được đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng, có thể xúc tiến hải dương sinh thái hệ thống cân bằng. Cho nên nói kình rơi mang cho sinh vật biển chỗ tốt có rất nhiều, nhìn trước mắt đầu này, chỉ còn lại hải cốt cá voi, Diệp Viễn không khỏi sinh ra một chút mạc danh bi ai. Diệp Viễn không nhớ rõ ở nơi nào đã nghe qua một câu, đó chính là kình rơi vạn vật sinh. Cẩn thận quan sát nơi này, ngoại trừ cá voi hải cốt cũng không có cái khác. Diệp Viễn không muốn phá hư cái này vì sinh vật biển làm ra cống hiến hải cốt. Liên để hắn an tĩnh ở lại đây, có lẽ một số năm sau, nơi này cũng đem theo thời gian sói mòn nhi sẽ không tồn tại. Diệp Viễn khó mà nói tâm tình vào giờ khắc này, quay người hướng về mặt biển bơi đi. Trở lại trên thuyền, những cái kia lặn xuống nước thuyền viên đều đã trở về. Mọi người chính đem mình lần này xuống biển bắt giữ cá kiểng giao cho Vu Hồng Bắc tiến hành đăng ký. Hiện tại thuyền viên lặn xuống nước bắt giữ cá kiểng đã trở thành một cái khác ngoài định mức thu nhập, Diệp Viễn hứa hẹn thuyền viên lặn xuống nước bắt giữ đi lên cá kiểng, thu nhập về bọn hắn người tất cả, cái này cũng tăng mạnh những thuyền này viên tính tích cực. Trải qua lần này lặn xuống nước buông lỏng, thuyền đánh cá lại khôi phục được lưới kéo bắt cá trong công việc. Liên tục mấy ngày bắt giữ, thuyền đánh cá bên trên ngư hoạch đã từng bước gia tăng dựa theo tiến độ này lại có một tuần thời gian, lần này ra biển liền có thể có một kết thúc, viên mãn trở về địa điểm xuất phát. Ngày này Diệp Viễn giống như ngày thường tại thuyền viên phòng học bên trong, nhìn xem liên quan tới sinh vật biển tư liệu. Cái này phòng học là Diệp Viễn đặc biệt vì thuyền viên đoàn xây, nơi này có hải lượng liên quan tới sinh vật biển, cùng hải dương có liên quan tư liệu ở chỗ này, thuyền viên đoàn không chỉ có thể học tập đến các loại loài cá tri thức, cũng là Diệp Viễn bản thân nạp điện một chỗ. Không muốn cho rằng Hải Dương Đại học tốt nghiệp người liền đối tất cả hải dương tri thức đều quen thuộc, nhân loại cho tới bây giờ đối hải dương hiểu rõ đều không phải là rất nhiều, huống chi một cái chỉ ở đại thượng 4 năm sách sinh viên, rất nhiều tri thức Diệp Viễn cũng là cần bổ sung. Ngay tại Diệp Viễn chăm chú đọc sách thời điểm, Vu Hồng Bác đi tới. "Lão bản, ngươi nhìn lại nhìn, chúng ta phát hiện một cái hòn đảo, hẳn là loại kia vô nhân đảo, mọi người muốn đi ở trên đảo nghỉ ngơi một ngày." Vu Hồng Bác thấp thỏm nói ở trên biển phát hiện một chút cỡ nhỏ vô nhân đảo, nhưng thật ra là một kiện rất thường gặp sự tình, nhưng có rất ít thuyền đánh cá sẽ đi nghỉ ngơi đây là bởi vì thuyền đánh cá ra biển không phải du ngoạn, mà là kiếm tiền, dạng này lên đảo nghỉ ngơi sẽ ảnh hưởng bắt cá tiến độ. Tiếp theo chính là cỡ lớn thuyền đánh cá tiếp cận loại này vô nhân đảo rất dễ dàng mắc cạn, cho nên có rất ít thuyền đánh cá sẽ lại nhìn thấy vô nhân đảo thời điểm lên đảo. Lần này là bởi vì Diệp Viễn thủ hạ thuyền viên đoàn nhìn thấy trên cái đảo này phong cảnh rất tốt, mọi người cũng đã ở trên biển trôi rất nhiều ngày, mới nghĩ đến đi lên xem một chút, cho nên cứ gọi Vu Hồng Bác xuống tới hỏi một chút lao bản ý kiến. Diệp Viễn đi vào bong tàu, phát hiện rất nhiều thuyền viên đều đứng tại mép thuyền thượng khán xa xa một hòn đảo. Thuyền viên đoàn nhìn ra xa phương hướng nhìn lại, hòn đảo cũng không lớn, cũng liền phương viên mấy cây số dáng vẻ. So ngư loan đảo còn muốn nhỏ một chút, hòn đảo cơ bản bị một tòa núi nhỏ sở chiếm cứ, chỉ có dựa vào gần biển mặt nơi đó là một mảnh bãi cát. Xa xa nhìn lại, cả hòn đảo nhỏ cơ bản bị thảm thực vật nơi bao bọc. Nếu như nơi này khoảng cách đại lục rất gần, cái kia hẳn là một cái rất không tệ nghỉ phép hòn đảo. Diệp Viễn hơi làm suy nghĩ, liền phân phó Đinh Nhất đem thuyền dừng ở hòn đảo bên ngoài, bởi vì hắn có thể cảm giác được hòn đảo chung quanh có không ít đá ngầm, đây cũng là một chút cỡ lớn thuyền đánh cá nhìn thấy trên biển hòn đảo không dám đến gần nguyên nhân. Rất nhiều hòn đảo chung quanh đều có đá ngầm chung, cỡ lớn thuyền đánh cá nước ăn bình thường đều sẽ không quá cạn. Dạng này liền sẽ dẫn đến nếu như thuyền đánh cá tới gần hòn đảo, rất dễ dàng va phải đá ngầm. Va phải đá ngầm đối thuyền đánh cá tới nói là một kiện tương đương chuyện phiền phức. Bởi vì là hòn đảo, Diệp Viễn cảm giác cũng không thể xem xét trên đảo tất cả tình huống. Diệp Viễn chỉ có thể để Vu Hồng Bắc mang theo mấy tên thuyền viên đi trước ở trên đảo nhìn xem tình huống. Dù sao dạng này một cái trên Ấn Độ Dương hòn đảo, ai biết phía trên có hay không một chút dã thú hung mãnh. Vu Hồng Bắc mang theo Mã Hoa, Vưu Chí Dũng, ba người mở ra một chiếc thuyền cứu nạn đi đầu lên đảo, như Diệp Viễn thì là đi vào phòng điều khiển, tự mình điều khiển bên trên, ngự thủy hảo. Không nên nhìn Đinh Nhất điều khiển kinh nghiệm mạnh hơn Diệp Viễn nhiều lắm, nhưng nơi này đá ngầm rất nhiều, Diệp Viễn là có thể lợi dụng cảm giác gian lận. Hắn thận trọng lái thuyền đánh cá tới gần hòn đảo, tìm cái cho rằng địa phương tốt ngừng thuyền. Sở dĩ lựa chọn nơi này là bởi vì tất cả mọi người lên đảo, thuyền đánh cá lưu tại xa xôi địa phương, thật muốn xảy ra bất trắc, trở lại cứu viện binh cũng không kịp. Dù sao nơi này là công hải, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Mà bây giờ Diệp Viễn ngừng thuyền địa phương liền phi thường tốt, dứt bỏ thiên nhiên nhân tố không nói, nếu thật là người vì muốn đánh lén chiếc này thuyền đánh cá, nhất định phải xuyên qua bên ngoài những cái kia đá ngầm. Cứ như vậy, đảo chung quanh đá ngầm đối thuyền đánh cá tới nói, liền tạo thành một cái thiên nhiên bảo hộ bình chướng, đến bảo hộ ngự thủy hảo. Trải qua một giờ điều tra, Vu Hồng Bắc bọn hắn ở trên đảo phát ra tín hiệu, ra hiệu có thể lên đảo. Lưu lại Đinh Nhất một thân một mình trên thuyền, Diệp Viễn mang theo còn lại tất cả thuyền viên, vạch lên thuyền cứu nạn đi vào ở trên đảo. Tất cả mọi người vừa mới đứng ở trên bờ cát, Mã Hoa thật hưng phấn chạy tới. "Lão bản, nơi này quá đẹp, ở trên đảo không chỉ có phong phú hoa quả tài nguyên, còn có không ít tiểu động vật, manh thú to lớn tạm thời không có phát hiện." Mã Hoa vừa nói, một bên khoa tay múa chân khoa tay. Diệp Viễn sau lưng thuyền viên nghe xong lại tiểu động vật đều nhao nhao hứng thú. Lần này ra biển, Diệp Viễn bọn hắn đã ở trên biển trôi hơn một tháng, tuy nói nửa đường cũng tại bến cảng tiếp tế một lần, nhưng lần kia dù sao cũng là ở nước ngoài, ngoại trừ Vu Hồng Bác, Cung Hoàng Tráng cùng Diệp Viễn ngoài, những người khác không có xuống thuyền. Lần này phát hiện tòa đảo này, hẳn là có thể hảo hảo buông lòng xuống, ở trên đảo lại động vật, vậy đã nói rõ mọi người có thể đi săn đến cải thiện sinh hoạt. Chương 150. Bắt thì rừng. Chương 150. Bắt thì rừng. Vu Hồng Bác lúc này cũng đi tới, đối người trong đám một thuyền viên vẫy vẫy tay nói ra: "Xuân Vũ lần này xem ngươi." Nhìn thấy Diệp Viễn không biết rõ biểu lộ, Vương Hổ Sinh tại sau lưng giới thiệu nói: "Bảo Xuân Vũ nhà là Đông Bắc, khi còn bé thường xuyên lên núi bắt thịt rừng, hắn làm cả bẫy, đi săn quyển địa kia là nhất tuyệt." Diệp Viễn vẫn thật không nghĩ tới dưới tay mình còn có dạng này một cái người tài ba. Thuyền viên đoàn biết muốn nắm thịt rừng, tất cả mọi người muốn cùng, Vu Hồng Bắc lúc này giả mặt ngăn lại: "Nhiều người như vậy đi lên, đừng nói đi săn tiểu động vật, nhìn thấy nhiều người như vậy không chạy đều do." Cuối cùng quyết định Vu Hồng Bắc, Diệp Viễn, Bảo Xuân Vũ, Vương Hổ Sinh, Vưu Chí Dũng, năm người này cùng đi, những người khác tại trên bờ cát chuẩn bị đóng quân giã ngoại trang bị. Chờ bọn hắn đánh về thì rừng, mọi người tại trên bờ cắt đến cái đống lửa tiệc tối. Những người khác không có ý kiến gì, chỉ có Mã Hoa gia hỏa này miệng bên trong lẩm bẩm nói cái gì cũng muốn đi theo, cuối cùng vẫn là Vu Hồng Bác lên tiếng: "Ngươi đi cũng được, ban đêm ngươi về thuyền đánh cá trực ban, chúng ta tại bãi cắt đống lửa." Dạng này Mã Hoa mới không tình nguyện lưu lại. Mọi người bình thường trên thuyền cũng chỉ mặc đồ giản dị, cũng không cần cố ý đi thay quần áo, trực tiếp liền cầm lấy một chút công cụ lên núi. Tòa đảo này đại bộ phận diện tích đều bị một tòa không tính quá cao núi nhỏ sở chiếm cứ. Tuy nói núi không phải rất cao, nhưng bởi vì kể bên này khí hậu là ôn đới khí hậu, rất sắc bén cùng thực vật sinh trưởng, trên núi cây cối xu hướng tăng cực kỳ tốt. Vừa đi ra không xa, mấy người liền đã tiến vào núi rừng bên trong, bởi vì cái này đảo rời xa lục địa lại không có người, cây cối đặc biệt mật, hiện tại mấy người trở về đi qua đã không nhìn thấy trên bờ cắt tình huống. Bảo Xuân Vũ đi ở trước nhất, Vưu Chí Dũng đoạn hậu, mấy người đi vô cùng cẩn thận, vừa mới Vu Hồng Bắc bọn hắn cũng là đơn giản quan sát một chút hòn đảo, như thế một mảnh nói lớn không lớn, có thể nói tiểu cũng không coi là nhỏ trên núi, lại mấy cái manh thú cũng rất bình thường, cho nên tất cả mọi người rất cẩn thận. Diệp Viễn cảm giác tại lục địa không có trong hải dương cảm giác cách ly viễn, nhưng vương viên 10 mét vẫn là không làm khó được hắn. Diệp Viễn cảm giác cũng thả ra, không đợi hắn cảm giác được cái gì, liền thấy Bảo Xuân Vũ ra hiệu mọi người ẩn nấp, đương tất cả mọi người đình chỉ đi lại thời điểm, tại không đến 20m vị trí nhìn thấy mấy cái thỏ rừng ngay tại ăn cỏ dại. Có lẽ là nghe thấy mấy người thanh âm, ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Viễn mấy người phương hướng, mấy cái thỏ rừng rất nhanh chóng hướng về bốn phía chạy trốn. Vương Hổ Sinh nhìn đến đây, thật đáng tiếc nói: "Ai, nếu là có thương liền tốt, ta một người một súng không có vấn đề." Vu Hồng Bắc quay đầu nhìn hắn một cái, "Cần ngươi nói, so ngươi chuẩn có là." Diệp Viễn không có nói tiếp, nơi này nếu là nói ai thương pháp nhất không cho phép, đó nhất định là mình, còn liền tự mình có súng. Không nên quên Diệp Viễn tại lần trước ra biển thời điểm, thực trải qua một lần thuyền hải tặc. Lần kia không chỉ có thành công ngăn trở hải tặc tập kích, còn thu được một khẩu súng cùng hai trái lựu đạn, tuy nói cuối cùng dùng hết một viên lựu đạn, Diệp Viễn không gian còn có một khẩu súng cùng một cái lựu đạn đâu, nhưng hắn cũng không dám lấy ra nha. Dù sao không tốt giải thích cái này đông tây lai lịch, nhìn xem mấy tên thủ hạ có biện pháp gì tốt đi. Lúc này Bảo Xuân Vũ đã đi tới vừa mới thỏ rừng ngăn cỏ địa phương, hắn dùng mang tới dây sắt cùng lò xo làm mấy cái giản dị bắt thú kẹp, phân biệt đặt ở một ít cỏ dại ở giữa. Cứ như vậy mấy người một đường đi một đường đặt vào những này kẹp, Diệp Viễn phát hiện, Bảo Xuân Vũ còn tại một cái không cao cây nhỏ một bên, làm một cái cùng những này bắt thú kẹp không giống kẹp, lợi dụng dây nhỏ rơi tại cây nhỏ bên trên. Diệp Viễn đại thể nhìn ra, đây là dùng để bắt giữ lớn hơn một chút dã thú, bất quá chỉ là không biết đối phó bao lớn dã thú, có thể dùng đến như vậy một cái kẹp. Có lẽ là nơi này lâu dài không có nhân loại ở lại nguyên nhân, mấy người chỉ là đi đến một nửa đường núi, liền gặp được rất nhiều cỡ nhỏ động vật, tỉ như thỏ rừng, gà rừng cùng một chút giống chim đang lúc mấy người hướng về đỉnh núi tiếp tục đi tới, Diệp Viễn cảm giác dài, tại khoảng cách Vương Hổ Sinh đỉnh đầu cách đó không xa một cái trên chặt cây, một đầu cùng thân cây nhan sắc gần như giống nhau rắn độc chính lẻ lươi chậm rãi hướng về Vương Hổ Sinh tới gần. Diệp Viễn không kịp nhắc nhở Vương Hổ Sinh, một cái đi nhanh đi vào Vương Hổ Sinh sau lưng, một cước rắn rắn chắc chắc trèo lên tại Vương Hổ Sinh gờ bên trên. Bởi vì quán tính, Vương Hổ Sinh nhào về phía trước, ngay tại Vương Hổ Sinh hướng về phía trước ngã xuống đồng thời, con độc xà kia cũng tới đến nguyên bản Vương Hổ Sinh chiến lược vị trí. Giờ phút này Diệp Viễn tay phải chủy thủ vừa vặn xẹt qua rắn độc thân thể, Diệp Viễn chủy thủ trong tay là phi thường sắc bén rơi trên mặt đất rắn độc đã bị chặt thành hai đoạn. Tuy nói rắn độc đã bị Diệp Viễn chặt thành hai đoạn, nhưng cũng không hề hoàn toàn chết đi, thân thể như cũ tại trên mặt đất quằn quại lấy, trải qua mười mấy giây đồng hồ mới chậm rãi an tĩnh lại. Vương Hổ Sinh giờ phút này đã đứng lên, hội thẩm nhìn thấy sau lưng tình cảnh không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Vừa mới nếu như không phải Diệp Viễn, mình bây giờ nói không chừng đã bị rắn độc cắn được, tại không có huyết thanh tình huống dưới bị rắn độc cắn được là muốn chết người. Không chỉ có Vương Hổ Sinh, mấy người khác cũng xuất mồ hôi lạnh cả người. Vu Hồng Bắc nghiêm túc nhắc nhở, đều cẩn thận một chút. Mấy người không có tiếp tục đi tới, mà là nghỉ ngơi tại chỗ. Diệp Viễn cũng không phải là lo lắng quá mức, dù sao cảm giác của hắn tại lục địa tuy nói không có trong nước biển biến thái như vậy, nhưng làm được tự vệ vẫn là không có vấn đề. Dù sao động vật lợi hại hơn nữa cũng sẽ không giống nhân loại đồng dạng công kích từ xa, chỉ cần sớm phát hiện cho dù là lớn một chút sinh vật, tin tưởng mình mấy người vẫn là có thể đối phó. Nhưng mấy tên thuyền viên cũng không biết đạo Diệp Viễn năng lực, vừa mới mọi người cũng đều cho rằng là vừa vặn Diệp Viễn phát hiện rắn độc mới cứu được Vương Hổ Sinh một lần. Mấy người lần nữa tiến lên thời điểm, lực chú ý hoàn toàn cùng vừa rồi không giống, Diệp Viễn đi tại tương đối dựa vào sau địa phương, rõ ràng nhìn ra mấy người tiến lên bộ pháp cũng không hướng vừa rồi như thế. Vưu Chí Dũng liền sau lưng Diệp Viễn cách đó không xa, Diệp Viễn quan sát mấy người sự tình đều bị hắn thấy được. Lão bản chúng ta cái này gọi là tiến lên tẩu vị, là đoàn đội rừng cây tác chiến bên trong một loại. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, hắn cũng đã nhìn ra, mấy người này trô đứng rất có giảng cứu. thế nào xem xét cũng không có cái gì giảng cứu, nhưng nếu như từ vật lộn góc độ liền sẽ phát hiện, mấy người tương hô khoảng cách cũng có thể đang phát sinh ngoài ý muốn thời điểm, ít nhất sẽ có hai người có thể lập tức tới đến một người bên người. Mấy người trải qua 2 giờ, rốt cục đi tới đỉnh núi. Cái này đến không phải là bởi vì ngọn núi này đến cỡ nào cao, tương phản núi cũng không cao. Lâu như vậy mới vừa tới đỉnh núi, chủ yếu vẫn là bởi vì trên núi thảm thực vật quá thân thiết tập đưa đến. Mọi người là một bên tiến lên, còn vừa muốn mở đường, cái này thật to ảnh hưởng tới lên núi tốc độ đến đỉnh núi. Nơi này cũng là cây cối nhất rậm rạp địa phương, ở chỗ này 20 cao 30 mét cây cối khắp nơi có thể thấy được. Diệp Viễn bọn hắn lợi dụng trong tay công cụ, mở ra một khối tương đối bằng phẳng địa phương dùng để nghỉ ngơi. Mở ra quân dụng ấm nước, Diệp Viễn uống một ngụm, sau đó đưa cho Vu Hồng Bác, ngay tại mọi người truyền lại uống nước lúc, nơi xa truyền đến cũng có dại vùng vùng âm thanh. Chương 151. Lợn rừng. Chương 151, lợn rừng. Mấy người nhanh chóng đứng người lên, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thanh âm càng ngày càng gần, cuối cùng đánh nhau rốt cục nhìn thấy phát ra âm thanh chính là một con trừng nặng 400 cân đại dã trư. Chỉ gặp cái này lợn rừng, thể thân thể cường tráng, tứ chi thông ngắn, đầu so heo nhà muốn lâu một chút, lỗ thai rất nhỏ, nhưng cùng chó săn giống nhau là đứng thẳng. Mỗi cái chân lại 4 nền móng chỉ, vẹn vẹn ở giữa hai chỉ là chạm đất, cái đuôi rất nhỏ rất ngắn, ngoài miệng hai viên răng nanh lộ ra ngoài, cùng hướng lên xoay chuyển, hiện lên răng nanh hình. Cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Lúc này lợn rừng cũng phát hiện Diệp Viễn bọn người, đứng tại chỗ phát ra âm thanh. Mọi người phân tán, không muốn đứng ở cùng một chỗ. Bảo Xuân Vũ cấp tốc nói. Diệp Viễn lúc này trong lòng cũng vô cùng gấp gáp, lợn rừng loại động vật này trong rừng rậm là rất có lực sát thương. Rất nhiều người ấn tượng bên trong heo, lại lười vừa nát, ăn ngủ trôi qua rất nhàn nhã, đồng thời là nhân loại bản ăn bên trên trọng yếu đồ ăn. Nhưng đây đều là dùng để hình dung heo nhà, nếu thật là lợn rừng, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Một chút lại kinh nghiệm thợ săn lại dạng này một cái thuyết pháp, đó chính là một heo hai gấu tam lão hổ. Từ câu nói này liền có thể biết lợn rừng đến cỡ nào khó đối phó. Lợn rừng cùng không có cùng Diệp Viễn mấy người rằng có bao lâu thời gian, đột nhiên liền đối khoảng cách gần hắn nhất Vu Hồng Bác phát khởi công kích. Theo lợn rừng chạy, Diệp Viễn cảm giác được mặt đất chấn động, có thể nghĩ nếu thật là bị nó đội lên, sẽ có dạng gì hạ chẳng. Vu Hồng Bác bị dựa vào một viên một người đều không thể cùng vớt ve lại thụ, nhìn thấy lợn rừng hướng về mình vào tới, trực tiếp một cái lắc mình né tránh. Nhi lợn rừng bởi vì quán tính cũng không có khả năng trực tiếp dừng lại, bởi vì đã mất đi Vu Hồng Bác cái mục tiêu này, lợn rừng một đầu trực tiếp đụng phải trên đại thụ. Vốn cho rằng dạng này một chút, lợn rừng nhiều ít sẽ thụ một chút tổn thương, kết quả cái này lợn rừng chỉ là lắc lư mấy lần đầu, lại bắt đầu hướng về Bảo Xuân Vũ phát khởi công kích. Tại giã heo hướng về Bảo Xuân Vũ công kích thời gian này, bên bên trên Vương Hổ Sinh đã đem cá trong tay thương cầm lên, trực tiếp hướng về lợn rừng bắn một phát. Mang theo móc ngược xiên cá bắn vào lợn rừng bờ mông, tuy nói không có cho nó mang đến chí mạng tổn thương, nhưng vẫn là đem nó để bừa. Lợn rừng từ bỏ trước mặt Bảo Xuân Vũ, quay người hướng về thương tổn tới mình Vương Hổ Sinh phóng đi. Bởi vì trước đó cùng không có phát hiện cỡ lớn động vật, mấy người liền Vương Hổ Sinh mang theo một thanh giáo săn cá, những người khác không phải truy thủ, chính là suy côn. Vương Hổ Sinh không có cách nào, đành phải đem giáo săn cá dùng sức hướng về Vưu Chí Dũng phương hướng ném đi, đồng thời tránh né cái này lợn rừng tiến công. Có lẽ là Diệp Viễn đứng tại chỗ không nhúc nhích nguyên nhân, lợn rừng tại mấy lần không có công kích đến Vương Hổ Sinh về sau, đột nhiên một cái chuyển hướng, hướng về cách mình gần nhất Diệp Viễn công kích. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới ngay tại công kích Vương Hổ Sinh lợn rừng đột nhiên đánh lén mình, đành phải cất bước phía bên phải bên cạnh tránh né, bởi vì lợn rừng tốc độ quá nhanh, cơ hồ là sát Diệp Viễn thân thể quá khứ. Cái này nhưng làm Diệp Viễn kinh suất mồ hôi lạnh cả người, cứ như vậy mấy người vây quanh lợn rừng bắt đầu du đấu. Theo thời gian trôi qua, không chỉ có mấy người thể lực hạ xuống, lợn rừng cũng không có bắt đầu như vậy hung mãnh. Dù sao không ngừng bắn vọt đối với nó tới nói cũng là rất lớn tiêu hao. Thời khắc này lợn rừng trên thân đã có 3 rễ xiên cá, đều là giáo săn cá đánh ra tới. Lúc đầu Diệp Viễn bọn hắn là mang theo 4 thanh xiên cá, nhưng có một thanh bị lợn rừng né tránh hiện tại lợn rừng phần lưng, bờ mông, 3 thanh xiên cá một mực đâm vào phía trên. Giáo săn cá phát ra bắn ra xiên cá đều là mang theo móc ngược, chỉ cần có thể trúng đích lợn rừng, hắn là rất khó vứt bỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lợn rừng không chỉ có thể lực bắt đầu hạ xuống, cũng bởi vì thân thể bị xiên cá đánh trúng một mực tại đổ máu. Lợn rừng không dễ chịu, Diệp Viễn mấy người canh bất hảo thụ, hiện tại bọn hắn cũng đang cắn răng kiên trì. Vương Hổ Sinh cánh tay phải đã tại trước đây không lâu bị lợn rừng dốc thịt cọ sát một chút, xem ra không phải trật khớp chính là gãy xương. Vương Hổ Sinh cắn răng dùng tay trái vịn cánh tay phải. Diệp Viễn tại lại một lần né tránh lợn rừng va chạm, đồng thời tay phải chủy thủ trượt hướng lợn rừng con mắt. Lợn rừng chạy ra kỳ mễ, đột nhiên ngao ngao kêu tại nguyên chỗ lăn lộn. Mấy người đều cho rằng đây là bởi vì Diệp Viễn chủy thủ thương tổn tới lợn rừng, chỉ có chính Diệp Viễn biết đó cũng không phải chủy thủ công lao, mà là nước châm. Bởi vì nhiều người như vậy tại, Diệp Viễn không dám quá mức rõ ràng, đành phải lợi dụng cùng lợn rừng vật lộn thời gian, tại giã heo con mắt phụ cận ngưng tụ ra một viên nước châm. Bởi vì nước châm cùng lợn rừng con mắt khoảng cách thực sự quá gần, lại tại cao tốc vật lộn dài, cho nên tất cả mọi người không có trông thấy. Diệp Viễn lần này ngưng tụ ra nước châm cùng không có muốn lợn rừng mệnh, chỉ là lộng mù hắn một mực con mắt, lợn rừng bởi vì đau đớn, đồng thời một con mắt mù mất, trực tiếp quay người hướng về Diệp Viễn bọn hắn tới phương hướng chạy tới. Mấy người cũng không có đuổi theo, dù sao Vương Hổ Sinh cánh tay thụ thương còn không biết là tình huống như thế nào. Bởi vì cùng lợn rừng vật lộn, tất cả mọi người là tập trung tinh thần, hiện tại lợn rừng chạy, mấy người đồng thời đặt mông ngồi trên mặt đất đơn giản nghỉ ngơi một hồi, tất cả mọi người vây đến Vương Hổ Sinh bên người. Vu Hồng Bác kiểm tra Vương Hổ Sinh thương thế, chỉ là cánh tay chật khớp, cũng không có cái gì đại sự. Vu Hồng Bác tay phải bắt lấy Vương Hổ Sinh lớn cánh tay, tay trái vịn cánh tay dùng sức hướng lên đẩy, chỉ nghe rắc một tiếng, cánh tay đã trở lại vị trí cũ. Vương Hổ Sinh vung vẩy mấy lần cánh tay, miệng bên trong còn lẩm bẩm: "Mà mẹ mày, đừng để ta lại nhìn thấy nó nhất định rất chết." Đơn giản thu dọn một chút, mấy người quyết định dựa theo lúc đến đường trở về. Bởi vì lợn rừng là hướng về phía này chạy, cho nên mấy người trở về thời điểm đều rất cẩn thận. Khi đi đến Bảo Xuân Vũ hạ đặc thù thép bộ gốc cây kia một bên, phát hiện thép bộ đã không thấy, bất quá ngay cả tiếp thép bộ dây nhỏ vẫn còn, thuận dây từng phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một đầu phần lưng, bờ mông mang theo ba rễ xin cá lợn rừng chính đổ vào nơi đó, thân thể còn không ngừng run rẩy đừng nhìn kia dây thường rất nhỏ, thực tương đương rắn chắc đương mấy người nhìn lẫn nhau một cái sau không khỏi cười khổ, cùng mọi người vật lộn lâu như vậy một con lợn rừng, không nghĩ tới cuối cùng sẽ là bị như thế một cái không đáng chú ý thép khoái động chết. Bảo Xuân Vũ thuần thục đem lợn rừng bốn vó chói đến cùng một chỗ, sau đó dùng một cây rắn chắc gậy gỗ từ đã cột chắc đùi heo rừng ở giữa xuyên qua. Dạng này mấy người liền có thể giơ lên nó đi, không phải như thế lớn một đầu lợn rừng một người là không có cách nào xách về đi. Diệp Viễn cùng Vưu Chí Dũng phía trước, Vu Hồng Bác Bảo Xuân Vũ ở phía sau, bốn người cứ như vậy giơ lên lợn rừng hướng về dưới núi đi đến đường xuống núi bên trên, lại kiểm đến ba con bị Bảo Xuân Vũ cạm bẫy trô đi săn đến thỏ rừng. Mỗi một cái đều so Diệp Viễn tại trên thị trường nhìn thấy những cái kia con thỏ lớn hơn nhiều. Khi trở lại bãi cát, thuyền viên nhìn thấy mấy người nhấc trở về đại gia chưa cũng rất khiếp sợ. Mã Hoa mang theo mấy tên thuyền viên tới, nhận lấy mấy người giơ lên lợn rừng, vừa đi còn một bên nhắc tới, chơi vui như vậy sự tình không cho ta đi. Không chờ hắn nói xong, Vương Hổ Sinh ngay tại đằng sau cho hắn một bàn tay, lão tử kém chút không có treo, liền ngươi kia thân thủ đi chính là mất mạng.